Chương 5758, chỉ phải sống. Chương 5758, chỉ phải sống. Thần La Thiên Kiếm mũi nhọn, thật là quá mức lợi hại, đặc biệt là ở Huyền Cơ Nguyệt trong tay, đủ để bộc phát ra cực hạn mũi nhọn. Ba phụ nữ khó mà ngăn cản, chỉ có thể không ngừng xê dịch né tránh, liền Huyền Cơ Nguyệt và Táo cũng không đụng tới. Huyết Thần thấy vậy, cũng là gia nhập vòng chiến, đầu tóc bạc trắng tung bay, tương lai không ngừng chi nhiều hơn thu trước, khí huyết điên cuồng cháy, một bộ phong ma hình dáng. Ừ, chi nhiều hơn thu tương lai, có chút ý tứ. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt hơi đông lại một cái, biết Huyết Thần không đơn giản, cũng là thức tỉnh tinh thần, tử vi số mệnh thuật đỉnh cấp phóng thích, hoàn toàn cùng Thần La Thiên Kiếm dung hợp một chỗ. Số mệnh ánh sáng tím, hòa lẫn thiên kiếm sát phạt hơi thở, cuối cùng hóa thành từng đạo kinh khủng màu tím kiếm chém, ngang dọc bãi hạp, quét sạch thiên địa cả khuôn. Huyết Thần coi như là chi nhiều hơn thu tương lai, đối mặt hung mãnh như vậy thiên kiếm số mệnh sát phạt, cũng là khó mà chống lại, thế cục hoàn toàn là một bên đổ, cũng không ai là Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Nho Tổ mắt gặp Huyền Cơ Nguyệt chiếm hết ưu thế, trong lòng vui buồn nửa nọ nửa kia. Vui chính là có Huyền Cơ Nguyệt ở đây, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Buồn là Huyền Cơ Nguyệt như vậy lợi hại, hắn muốn tranh phong, sợ là muôn vàn khó khăn, bảo không cho phép liền nguyện vọng thiên tinh, đều phải bị Thần La Thiên Kiếm một kiếm chém bể. Vô thượng thiên kiếm mũi nhọn, đơn giản là ngoại hạng, không nói phải trái mạnh mẽ đám người chiến đấu bên trong, trên bầu trời lại có hai cặp mắt yên lặng nhìn. Cái này hai người chính là Nhâm Phi Phàm cùng Tô Mạch Hàn. Diệp Thần thằng nhóc kia, ngày hôm nay làm sao không có tới? Nhâm Phi Phàm chau mày, hắn sớm sẽ đến Nho Tổ thần điện, chỉ là cưỡng bức quy tắc, không có tùy tiện bại lộ, một mực nút trong bóng tối xem chừng. Hắn thần thông quảng đại, hắn muốn phải giấu giếm, coi như là Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt cộng lại, cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Diệp Thần không có xuất hiện, chân thực để cho Nhâm Phi Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, suy diễn dưới, hắn mơ hồ phát hiện Diệp Thần bị phong tỏa ở một phiến trong mộng mộng trong ảo cảnh. Nếu như lại tính cẩn thận, hắn là có năng lực suy diễn ra Diệp Thần vị trí. Nhưng cẩn thận cảm ứng, Diệp Thần cũng không uy hiếp tính mạng, cái này phong tỏa, tựa hồ là ở cứu vãn Diệp Thần. Thậm chí, cũng ở đây cứu vãn Nhâm Phi Phàm. Cái này làm cho Nhâm Phi Phàm cảm thấy ngạc nhiên, hắn cả đời ngang dọc vô địch, trừ ván cờ sau lưng vậy mấy nhân vật lớn, còn không kiêng kỵ qua ai, hắn căn bản không cần người bất kỳ cứu vãn. Nhưng cái này một tí suy diễn, hắn nhưng phát hiện Diệp Thần bị phong tỏa, dường như ư có cứu vãn Diệp Thần, thuận tiện lại cứu vãn hắn ý, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Mạch Hàn thấy Diệp Thần không có tới, cũng là ngạc nhiên không thôi, nói: "Kỳ quái, lấy thằng nhóc kia tính cách, không thể nào không đến, ngươi có thể suy diễn xảy ra điều gì?" Nhâm Phi Phàm năm ngón tay nặng động, nói: "Hắn bị người phong tỏa, tạm thời không thể thoát thân." Tô Mạch Hàn một hồi kinh nghi, nói: "Đây là chuyện gì?" Nhâm Phi Phàm nói: "Ta cũng không biết, nhưng đối với hắn không chỗ xấu, thậm chí có thể cứu vãn hắn tính mạng." Tô Mạch Hàn nói: "Cứu vãn hắn tính mạng sao?" "Ừ, đúng là như vậy, hắn ngày hôm nay không đến, có thể tránh được một kiếp." Nhìn xuống phía dưới, thấy Huyền Cơ Nguyệt khua kiếm giết lung tung hình dáng, cũng biết ngày hôm nay chàng này đốc chiến, nếu như Diệp Thần tới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhâm Phi Phàm cười nói, hắn không đến, ngươi là không cao hứng lắm. Tô Mạch Hàn chần chờ một tí, cuối cùng mỉm cười cười một tiếng, nói, thằng nhóc kia không đến, ngươi cũng không cần mạo hiểm, ta dĩ nhiên là cao hứng. Nếu như Diệp Thần tới, một khi thế cục trở nên ác liệt, Nhâm Phi Phàm rất có thể cường thế tham gia, bại lộ tự thân nhân quả, bị ván cờ sau lưng nhân vật lớn để mắt tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô Mạch Hàn đứng ở chỗ này, không có tham chiến, chính là vì ở thời khắc mấu chốt, ngăn cản Nhâm Phi Phàm ở nàng trong mắt, Nhâm Phi Phàm cái mạng, so với cái gì luân hồi chi chủ, cái gì vạn cổ bố trí, cũng trọng yếu hơn được hơn. Nàng không thể nhìn Nhâm Phi Phàm xảy ra chuyện. Nhâm Phi Phàm nhìn mình vị này hồng nhan chi kỷ, khẽ mỉm cười một cái, tự nhiên vậy rõ ràng nàng khổ tâm. Cái này cuộc cờ, không phải chuyện đùa, ta có thể chết, nhưng luân hồi chi chủ không thể bại. Ta bỏ mặc, dù sao ta chỉ cần ngươi còn sống. Tô Mạch Hàn một mặt quật cường hình dáng. Nhâm Phi Phàm than thở một tiếng, nói, à, đại trượng phu đạo lý là người, ngươi thủy chung là không thể rõ ràng. Tô Mạch Hàn nói, ta rõ ràng, nhưng ta chỉ cần ngươi còn sống. Nhâm Phi Phàm trong lòng có vẻ cảm động, ánh mắt vọng xuống phía dưới, thấy Kỷ Tư Thanh các người lần lượt tháo chạy, không khỏi cho mày, nói: "Các nàng tình thế không ổn, xem ra hôm nay quyết chiến là đánh bại, người hãy nhanh lên một chút đi xuống, mang các nàng đi thôi." Tô Mạch Hàn thấy vậy, than thở một tiếng, nhưng là có chút kiên quyết lắc đầu một cái, nói: "Lần này ta không thể ra tay, sống chết muốn xem các nàng mình, ngày hôm nay ta và ngươi đứng chung một chỗ, nếu như ta bại lộ, ngươi cũng có thể bị ta liên lụy." Nhâm Phi Phàm yên lặng không nói, Kỷ Tư Thanh vậy mấy cái cô nương, hắn vậy chiếu cô qua, nếu như các nàng lúc này chết, đó thật là đáng tiếc. Nhưng ngày hôm nay cục này thế, nhân quả liên lụy quá lớn, Nhâm Phi Phàm là không thể tùy tiện phụ xuống, chỉ có thể xem các nàng tự thân tạo hóa. Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Khúc Trần Vân ba phụ nữ liên quan Huyết Thần đều bị Huyền Cơ Nguyệt một người giết được không ngừng lui về phía sau, không có lực phản kháng chút nào. Khúc Trần Vân giận dữ nói, Huyền Cơ Nguyệt, có ngon ngươi buông xuống Thần La Thiên Kiếm, chúng ta đánh lại. Huyền Cơ Nguyệt vui vẻ cười to nói, dựa vào cái gì bọn ngươi có thể lấy nhiều ăn hết ít, không cho phép ta sử dụng thiên kiếm? Thế gian không có đạo lý này. Nói xong, Huyền Cơ Nguyệt linh khí phóng thích, một cái Thần La Thiên Kiếm ngược lại tự nhiên được bộc phát ác liệt hung mãnh, làm người ta khó mà chống đỡ. Đáng chết, người này đã sắp tới người kiếm hợp nhất bước, chúng ta ngày hôm nay phải thua. Huyết Thần cắn răng, chỉ cảm thấy Huyền Cơ Nguyệt hơi thở đã mau cùng Thần La Thiên Kiếm hoàn toàn dung hợp, đây là người kiếm hợp nhất siêu phàm cảnh giới, một khi đạt thành, Huyền Cơ Nguyệt liền sẽ đạt tới Yên Tịch Kiếm linh loại cảnh giới đó, người chính là kiếm, kiếm chính là người, đánh bắn ra ngón tay đều có vô cùng sát phạt kiếm khí bạo đánh ra, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, đơn giản là vô địch. Mà lúc này Huyền Cơ Nguyệt đã kém không nhiều đến loại cảnh giới đó, mũi nhọn quá mức các liệt, làm người ta khó mà chống lại. Huyết Thần mới vừa cùng Nho Tổ đối chiến, đã hao hết hàng loạt linh khí, tuyệt đối không phải Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Các ngươi đi nhanh đi, đa tạ tương trợ, nhưng cái này là ta một người nhân quả, không cần phải liên lụy các ngươi. Huyết thần ánh mắt đông lại một cái, trong lòng có quyết đoán, vung tay lên, một cổ cương phong cuộn sạch ra, đem Kỷ Tư Thanh các người cũng cuốn về phía xa xa. Rồi sau đó, huyết thần hướng Kim Nê Thú sử một cái ánh mắt. Kim Nê Thú hội ý, lập tức mang mấy cái huyết tử ngục đệ tử chạy tới nên tiếp Kỷ Tư Thanh các người. Thế cục bất lợi, các vị nên rút lui. Kim Nê Thú ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, gọi huyết tử ngục các cường giả chuẩn bị rút lui. Đám người mắt gặp Huyền Cơ Nguyệt Thần La Thiên Kiếm mũi nhọn, sớm đã trợn mắt hốt mồm, trong lòng manh dậy lui bước chi tâm. Bây giờ nghe Kim Nê Thú mà nói, đều là lật đật đi nho tổ thần điện bên ngoài thối lui. Muốn đi, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuấn chủ com 5759. Phá cuộc. Chương 5759, phá cuộc. Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bên trái vung tay lên, từng luồng thần quang bung ra, hội tụ thành con sông, diễn hóa ra vô cùng linh phủ. Thái thượng tiên phủ. Nàng đang muốn thi triển Thái thượng tiên phủ đạo thần thông, rất miễn cưỡng đem Kỷ Tư Thanh các người lưu lại, toàn bộ giết chết. Hống. Nhưng ngay vào lúc này, Kim Nê Thú ngửa mặt lên trời gầm thét, một hồi to lớn chiến hống tiếng, hóa thành sóng âm vậy đánh thẳng tới. Huyền Cơ Nguyệt bị chiến hống chấn động, đạo khí nhất thời tiêu tán, liền kiếm khí cũng chịu ảnh hưởng, vội vàng lui về phía sau. Huyết thần áp lực lớn giảm, vậy vội vàng lui về phía sau, kịch liệt thở hổn hển, huyết mạch lực lượng phát động, khôi phục thân thể nguyên khí. Mà huyết tử ngục các cường giả, nhân cơ hội và Kỷ Tư Thanh các người, vội vàng rút lui ra ngoài. Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Khúc Trầm Vân trố mắt nhìn nhau, đều làm một mặt như đưa đám, biết ngày hôm nay thất bại, cũng không có cố ý lưu lại. Nếu như Diệp Thần ở đây, Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh có thể sẽ lưu lại liều mạng. Nhưng ngày hôm nay, Diệp Thần không biết chuyện gì xảy ra bất ngờ, từ đầu đến cuối không có xuất hiện, hai cô gái tự nhiên vậy không có để lại ý, miễn được uổng tặng không tánh mạng. Chỉ tiếc huyết thần, chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Huyết thần đại nhân. Kim Nê Thú đi tới huyết thần bên người, bồi bạn hắn. Huyết thần thấy tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Kim Nê Thú lưu lại, trong lòng ngũ vị tạp trần, nói: "Kim Nê, đa tạ ngươi." Lập tức phấn chấn tinh thần, cưỡi ở Kim Nê Thú sống lưng trên, chuẩn bị tái chiến. Huyền Cơ Nguyệt mắt gặp Kỷ Tư Thanh các người rời đi, không khỏi thốt nhiên giận dữ, liếc mắt nhìn về Nho Tổ, nói: "Vì sao không ngăn bọn họ?" Nho Tổ tỉnh mơ, nhàn nhạt nói: "Luân hồi chi chủ thằng nhóc kia còn không xuất hiện, tổng được lưu lực đối phó hắn." Thật ra thì, Nho Tổ là gặp Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn quá thịnh, trong lòng có kiêng kỵ chi tâm, lần này lưu lực không ra tay, nói là để phòng Diệp Thần, ngược lại không như nói là phòng bị Huyền Cơ Nguyệt. Cùng lúc đó, Diệp Thần còn bị khốn trong mộng trong ảo cảnh, trung quanh thiên địa đóng dấu trước tầng tầng luân hồi cấm chế, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đánh vỡ. Những cấm chế này mang theo kiếp trước luân hồi chi chủ uy áp, thậm chí chế trụ Diệp Thần luân hồi huyết mạch, để cho hắn không cách nào cầu thông luân hồi mộ địa. Hoang Ma Thiên Kiếm, chém! Diệp Thần rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, ngập trời ma khí hóa thành kiếm mang, hung hăng hướng trung quanh cấm chế chém tới. Suy! Cấm chế vết ngăn nhất thời bị rung chuyển, toát ra từng luồng màu vàng kim khói mù. Có hiệu quả. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nhưng cái này cổ vui vẻ chớp mắt rồi biến mất. Hắn tâm tình rất nhanh nặng nề xuống. Luân hồi cấm chế không phải chuyện đùa, hắn coi như vận dụng Hoang Ma Thiên Kiếm, muốn phải phá cũng cần chừng mấy ngày đường thời gian. Cùng phá vỡ cấm chế đi ra ngoài, ước chiến đều kết thúc, huyết thần nhất định là chết, hắn lại đi cũng không dùng. Hơn nữa, cùng đánh vỡ cấm chế sau đó, hắn thể lực cũng phải hao hết, căn bản không có sức tái chiến. Thất thất, nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài. Diệp Thần biết rõ chuyện quá khẩn cấp, cắn răng, kêu gọi Yên Vũ Tiên Tôn, mệnh lệnh nàng mở ra cấm chế. Yên Vũ Tiên Tôn ở ảo cảnh bên ngoài, tự nhiên có thể thấy Diệp Thần tình cảnh, nàng mặt đầy đều là nước mắt, trong lòng vùng vây vặn vẩn, nhưng cuối cùng vì Diệp Thần an toàn, nàng vẫn là giữ im lặng, không có trả lời. Đáng chết, tiếp tục như vậy nữa, ước chiến đều kết thúc. Diệp Thần thua kiếm chém liên tục, nhưng trung quanh luân hồi cấm chế liền như tường đồng vách sắt, nơi nào có thể tùy tiện phá vỡ. Liên Hoang Ma Thiên Kiếm đều không thể nhanh chóng kích phá, vậy thủ đoạn khác cũng không cần thử, căn bản không dùng. "Kaka, ta có thể giúp ngươi." Ngay tại lúc này, Diệp Thần nghe được Linh Hải Nhi thanh âm. "Linh Hải Nhi, ngươi có biện pháp?" Diệp Thần tinh thần chấn động, liền vội vàng hỏi. Linh Hải Nhi nói: "Ừ, ta có thể thử một chút, bất quá cần hiến tế mất đi kiếm xong, lại hao hết ta toàn bộ lực lượng, nếu như ta lực lượng đã tiêu hao hết, không biết lúc nào mới có thể khôi phục, sau này là không giúp được ngươi." Diệp Thần nghe được hắn có biện pháp, trong lòng đại hỉ, nói: "Sau này ngươi không giúp được ta, vậy cũng không có sao, chỉ cần ngày hôm nay có thể giúp ta chạy khỏi đi ra ngoài là được, ngươi linh khí nếu như đã tiêu hao hết, ta sau này sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, lại vì ngươi tìm thiên tài địa bảo, để cho ngươi từ từ khôi phục." Linh Hải Nhi nghe được hắn lời này, trong lòng hơi chiều rộng, tự nhiên biết Diệp Thần trọng tình trọng nghĩa, là chắc chắn sẽ không ném xuống hắn, nói: "Được, ca ca, vậy ta chuẩn bị ra tay." Diệp Thần trong đầu nghĩ, kiếp trước luân hồi chi chủ cấm chế, uy năng hạng bằng bạc, há là một người như vậy có thể đối phó. Lập tức có chút nghi ngờ hỏi: "Ngươi thật có thể phá luân hồi cấm chế?" Linh Hải Nhi hiện thân đi ra, đứng ở Diệp Thần bên người, nhìn chung quanh từng cái ánh vàng rực rỡ bừa chú, nói: "Không, những cấm chế này lực lượng quá lớn, ta cũng không có thể phá, nhưng ta có thể đánh ra một cái không gian đường hầm, để cho ca ca ngươi chạy khỏi đi ra ngoài." Diệp Thần vui vẻ nói: "Vậy cũng có thể, ngươi mau mau ra tay, ta sợ huyết thần tiền bối không chịu nổi." Linh Hải Nhi gật đầu một cái, sử dụng mất đi kiếm xong, liền muốn động thủ. "Không thể." Tiên Vũ Tiên Tôn thấy một màn này, mắt đẹp uy nghiêm, nổi lên sát khí. Nàng tuyệt không thể để cho Diệp Thần đi ra ngoài, nếu không hại chết Diệp Thần tính mạng, hết thệ cũng xong rồi. Mắt gặp Linh Hải Nhi muốn động thủ, nàng vung tay lên, điều động cấm chế, tầng tầng luân hồi cấm chế, hóa thành ngập trời sát phạt đợt khí, ù ù kéo đến hướng Linh Hải Nhi lướt đi. Nàng lại là muốn giết người. "Thất thất, ngươi làm gì?" Diệp Thần kinh hãi. Linh Hải Nhi cũng là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Yên Vũ Tiên Tôn biết nhúc nhích sát thủ. Yên Vũ Tiên Tôn hàm răng cắn chặt môi dưới, trong tròng mắt tuy có vùng vẫy, nhưng càng nhiều hơn chính là lạnh lùng. Trong lòng nàng, chỉ có Diệp Thần một cái ở nàng trong mắt, người trong thiên hạ đều có thể giết, nàng chỉ cần Diệp Thần còn sống. Người bất kỳ muốn gieo họa Diệp Thần, nàng cũng sẽ không chút lưu tình, trực tiếp giết chết. Hiện tại Linh Hải Nhi muốn giúp Diệp Thần chạy trốn, nàng dĩ nhiên là không đúng tay mềm, phải diệt trừ uy hiếp, bảo đảm Diệp Thần an toàn. Coi như sau chuyện này Diệp Thần trách cứ, thậm chí muốn nàng đền mạng, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trang này ước chiến, chân thực quá mức nguy hiểm, nàng không thể để cho Diệp Thần rời đi ảo cảnh bên trong. Diệp Thần mắt gặp ngập trời luân hồi sát phạt đợt khí tấn công tới, vội vàng bước chân đạp một cái, nổ lên hồng mông đại tinh không, đứng ra, chắn Linh Hải Nhi trước người. Vâng. Vậy ánh vàng rực rỡ luân hồi đợt khí, đánh giết tới, Diệp Thần hồng mông đại tinh không, nhất thời kịch liệt chấn động, xuất hiện từng đạo kinh khủng không gian vết rách. Hắn ngũ tạng lục phủ, cũng là được to lớn chấn động, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Linh Hải Nhi cả kinh thất sắc, kêu lên, ca ca. Diệp Thần cắn răng nói, đừng để ý ta, mau mở ra không gian đường hầm. Ùm. Linh Hải Nhi có chút lật đật, trong tay bóp một cái pháp quyết, địa tâm diệt châu thả ra sáng chói ma khí, đồng thời mất đi kiếm song, cũng là vo ve chấn động đứng lên, tựa như muốn nổ tung ảo cảnh bên ngoài. Tiên Vũ Tiên Tôn thấy Diệp Thần động thân ngăn trở, chỉ hù được mặt đẹp phát trắng, trong miệng than nhẹ một tiếng, vội vàng rút lui hồi luân hồi cấm chế, cả người đều ngây dại. Diệp Thần áp lực biến mất, kịch liệt thở một hơi, vội vàng vận chuyển bát quái thiên đan thuật, điều thuận khí tức, khôi phục linh lực. Bằng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuộn trường 5760. Thay ta trả thù. Chương 5760, thay ta trả thù. Mà lúc này, Linh Hải Nhi trong tay mất đi kiếm song, cũng là nổ tung mở ra, tàn bạo nhọn mất đi hơi thở, gào thét ra. Mất đi huyên giới, bể tan cảnh hư không, mở. Linh Hải Nhi trong miệng nói ra, treo trên cổ điệu tâm diệt châu, cũng là thả ra tất cả năng lượng, và mất đi kiếm song năng lượng, hỗn hợp với nhau. Hai cổ năng lượng, lẫn nhau hỗn hợp, hóa thành một cái đáng sợ hủy diệt vòng xoáy, giống như hắc động vậy, ở trong hư không chuyển động. Không tốt. Tiên Vũ Tiên Tôn thấy vậy, thần sắc đại biến, muốn ngăn trở nữa, nhưng Diệp Thần gắt gao ở bên cạnh che chở, nàng muốn ngăn đoạn Linh Hải Nhi, trừ phi trước hết giết Diệp Thần. Nàng tự nhiên sẽ không làm thương tổn Diệp Thần, trơ mắt nhìn Linh Hải Nhi điều động hủy diệt vòng xoáy hơi thở, đánh ra một cái không gian đường hầm. Được rồi, Linh Hải Nhi, chúng ta đi. Ảo cảnh bên trong, Diệp Thần thấy lối đi đã thành, trong lòng đại hỉ, muốn kéo Linh Hải Nhi đi ra ngoài, nhưng lại kéo đến không khí. Linh Hải Nhi thân thể hóa thành chấm lưu quang tiêu tán, hướng Diệp Thần lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nói: "Ca ca, ta trước ngủ một hồi, sau này có duyên tạm biệt." Tiếng nói rơi xuống, Linh Hải Nhi thân thể hoàn toàn tan đi, chỉ còn lại một viên mất đi thần quang, vô cùng ảm đạm hạt châu, đùng một tí, rớt xuống đất. Hạt châu này dĩ nhiên chính là địa tâm diệt châu, bên trong năng lượng đều đã tiêu hao hết, muốn khôi phục không biết lúc nào. Linh Hải Nhi, đa tạ ngươi. Diệp Thần cắn răng nhặt lên hạt châu, chân nhi trọng chi thả vào hoàng tuyển thế giới bên trong đi. Lần này mở ra không gian đường hầm, Linh Hải Nhi hy sinh quá lớn, dẫu sao là mặt đối với kiếp trước luân hồi chi chủ cấm chế, ở loại cấm chế này uy áp xuống bể tan cảnh hư không, chân thực không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thần đạp lên không gian đường hầm, trực tiếp truyền đưa đi. Hu hu hu. Diệp Thần một truyền tống đi, hai tầng ảo cảnh thế giới quy luật nhất thời tan vỡ, khắp nơi sụp đổ, ngay tức thì tan thành mây khói. Phốc xích. Ảo cảnh đột nhiên bị phá, Tiên Vũ Tiên Tôn bị to lớn phản chấn, tại chỗ hộc máu trọng thương. Diệp Thần truyền đưa ra, trở lại thế giới chân thật, xuất hiện ở Yên Vũ Tiên Tôn trước mặt. Thất thất. Nhìn Yên Vũ Tiên Tôn mặt đẹp trắng bệnh, trước mắt cho tàn hình dáng, Diệp Thần trong lòng một hồi yêu thương. Tôn chủ, ngươi, ngươi thật là lớn thần thông, ta không ngăn được ngươi. Tiên Vũ Tiên Tôn cười thảm, một mặt bi thương, vùng vây bỏ dậy, lảo đảo lắc lư đứng. Bên ngoài trường phong kẹp lê hoa thổi lất phất đi vào, nàng sợi tóc tung bay, thân thể hoảng hốt, thật giống như tùy thời có thể ngã theo gió hạ. Diệp Thần trầm mặc không nói ra lời, hắn rất rõ ràng, mình chuyến đi này, như là chết, Tiên Vũ Tiên Tôn tuyệt đối sẽ chết theo. Thất thất, ngươi yên tâm, ta sẽ sống trở về, chờ ta. Diệp Thần cắn răng một cái, đi qua ôm thật chặt ôm Yên Vũ Tiên Tôn một tí, cũng thả ra bát quái thiên đan thuật, chữa trị nàng thương thế. Tiên Vũ Tiên Tôn gương mặt thoáng khôi phục đỏ thắm, còn chưa kịp cảm thụ Diệp Thần ôm chặt, Diệp Thần đã xoay người rời đi, biến dạng hư không đi nho tổ thần điện, hoàn toàn không gặp bóng dáng. Tiên Vũ Tiên Tôn ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Mà lúc này, nho tổ thần điện bên trong, huyết thần tình cảnh đã là đặc biệt tồi tệ. Nho tổ và Huyền Cơ Nguyệt, một trước một sau, mơ hồ giáp công huyết thần. Bất quá, hai người cũng không có nhúc nhích tay. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, huyết thần đã đến cùng đường bước, rất có thể phải liều mạng. Vô luận là Nho tổ, vẫn là Huyền Cơ Nguyệt, cũng không muốn chịu đựng huyết thần thú bị nhốt cơn giận. Hai người rất rõ ràng, vô luận phương đó bị thương, cũng sẽ bị đối phương cấp chiếm tiện nghi, coi như hiện tại bắt được cái gì lợi ích, cũng chẳng qua là người khác làm đồ cưới thôi. Làm sao? Các ngươi làm sao đột nhiên không động thủ? Là sợ ta sao? Huyết thần cười lạnh một tiếng. Hắn cả người vết máu loang lổ, tay cầm ly hỏa kiếm, cưỡi kim nê thú. Tuy tình cảnh hung hiểm, nhưng ánh mắt bất khuất, như mãi mãi chiến thần, vô cùng hăng dũng. Chu Vi xem Nho tổ thần điện đệ tử, trong lòng đều là khen ngợi. Huyết thần tuy bại, nhưng cũng không uổng thua cường giả tên. Huyết thần, cho một mình ngươi cứu chuộc cơ hội, chính ngươi hoành kiếm tự sát, ta đáp ứng ngươi, có thể tha ngươi người bên dưới. Nho tổ đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng, đưa ra một cái điều kiện. Huyền Cơ Nguyệt cầm kiếm đứng, mắt lạnh nhìn hết thảy, ngược lại là không lên tiếng. Huyết thần vui vẻ cười to, nói, ngươi muốn ta cái mạng, cứ việc tự tay tới bắt. Ngay lúc nói chuyện, Huyết thần âm thầm vận công điều tức, khôi phục nguyên khí, ở bất tử bất diệt huyết mạch hạ, thương thế cũng là nhanh chóng phục hồi như cũ. Nho tổ nhìn huyết thần bất khuất hình dáng, thần sắc rất là khó khăn xem. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, nói, Nho tổ, lại như thế kéo dài, hắn nguyên khí muốn toàn bộ khôi phục. Huyết thần thể chất huyết mạch, vô cùng là đặc thù khủng bố, hiện tại thế cục giằng co, đối với huyết thần rất có lợi, lại cho hắn một chút thời gian, hắn thậm chí có thể khôi phục lại đỉnh cấp. Một khi huyết thần khôi phục như cũ, còn muốn bắt giết hắn, vậy thì phải bỏ ra 10 lần khí lực. Nho tổ gương mặt trầm xuống, tự nhiên biết rõ thế cục bất lợi, nhưng cũng không muốn xuất thủ trước, nói: "Nữ hoàng đại nhân, ngươi thần La Thiên kiếm vô địch, xin ngươi hãy động thủ chu diệt này ma, cùng sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem nguyện vọng thiên tinh mượn ngươi." Huyền Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi làm sao không động thủ?" Nàng mới vừa đã một phen kịch chiến, nguyên khí hao tổn không nhỏ, dưới mắt là vô luận như thế nào, đều không nguyện lại trước tiên động thủ trước. Nàng cũng phải gìn giữ khí lực, đề phòng Nho tổ, còn có đề phòng sau lưng Yên Tịch kiếm linh, Công Giả Phong hai người. Thế cục lại rằng co một hồi, huyết thần chắc chắn cơ hội, không ngừng khôi phục hơi thở, sau đó ha ha cười to một tiếng, nói: "Nho tổ, Huyền Cơ Nguyệt, các ngươi tuy là liên thủ, nhưng lại tất cả mang ý xấu, cái này liên minh lại có ý gì? Các ngươi muốn giết ta, vậy cũng có thể, cùng nhau cùng ta chôn theo đi." Nói xong lời cuối cùng, huyết thần ánh mắt đột nhiên sát khí bạo dũng, trong tay vung lên, khắc trời trong ly hỏa kiếm sông lên bay lên trời, nổ lên quần quần lửa cháy mạnh. Đốt ta thân thể không lành lặn, ly hỏa kiếm máu, bạo. Hạ một sát, huyết thần cả người khí huyết cháy, mới vừa khôi phục tất cả linh khí, toàn bộ bơm vào đến khắc trời trong ly hỏa kiếm bên trong đi. Lại là muốn hiến tế tự bạo. Hắn rất rõ ràng, mình ngày hôm nay một thân một mình, là vô luận như thế nào cũng không thể chạy khỏi đi ra, cùng cục diện rằng co đánh vỡ, chính là hắn ngày rỗ. Tha như vậy, ngược lại không như chết được có giá trị một chút. Diệp thần, thay ta trả thù ạ. Huyết thần cả người máu lửa cháy, mặc dù không biết Diệp thần xảy ra điều gì bất ngờ, ngày hôm nay lại có thể không đến. Nhưng hắn tin tưởng, Diệp thần không phải lâm trận lùi bước, nhất định là có khó tả nỗi khổ tâm. Hắn hiến tế ly hỏa kiếm, chuẩn bị người kiếm tự bạo, chính là muốn vài Nho tổ, Huyền Cơ Nguyệt lấy mạng đổi mạng, là Diệp thần giải quyết uy hiếp, hảo báo đáp Diệp thần ân tình. Coi như không thể lấy mạng đổi mạng, huyết thần tin tưởng, mình cái này một tí tự bạo, bất tử bất diệt huyết mạch nổ, đủ để đem Nho Huyền hai người tổn thương nặng. Huyết thần dưới háng kim nê thú, cũng là nhắm hai mắt lại, cao nhất nguyên thú huyết mạch cháy, cùng huyết thần cùng nhau, chuẩn bị hy sinh tự bạo, liều chết cũng phải tổn thương nặng kẻ địch. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuồng trường 5761. Ta là chủ tể. Chương 5761, ta là chủ tể. Không tốt. Nho tổ và Huyền Cơ Nguyệt thấy vậy, nhất thời kinh hãi, vội vàng rút người ra bay ngược. Huyết thần tiền bối, cần gì phải tự bạo? Mắt xem huyết thần thì phải tự bạo, nhưng đột nhiên tới giữa, hư không giạn nước, cuồn cuộn hoàng truyền thánh thủy dòng nước chảy ra, giống như thác nước vậy, tới rơi vào huyết thần trên mình. Huyết thần cả thân máu lửa, nhất thời tắt đi xuống. Hắn vô cùng kinh ngạc chấn động ngạc, ngẩng đầu lên, liền thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo quen thuộc thanh niên bóng người. Chính là Diệp thần. Diệp thần, ngươi, ngươi rốt cuộc đã tới. Huyết thần thấy Diệp thần, chỉ lấy vì mình hoa mắt, không dám tin tưởng. Nho tổ thấy Diệp thần tới, cũng là bộ dạng sợ hãi kinh hãi, kêu lên: "Được à, luân hồi chi chủ, ngươi có thể tới." Kinh ngạc hơn, trong lòng lại là một hồi vui mừng. Thật may hắn mới vừa lưu lực, hiện tại tinh khí thần còn 10 phần đầy đủ, đủ để chống đỡ hết thảy uy hiếp. Rốt cuộc đã tới sao? Huyền Cơ Nguyệt nắm thiên kiếm, liên tiếp lui về phía sau, nhìn bầu trời bên trong, Diệp thần uy vũ thần dung bóng người, còn có sau lưng hào hùng tình không khí tượng, trong lòng lại có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Diệp thần đến một cái tới, chính là nổ lên hồng mông đại tinh không. Toàn bộ Nho tổ thần điện cũng bao phủ ở hắn tinh không khí thế bên trong. Hắn thật cao trôi lơ lửng ở trên trời, liền như tinh không nắm giữ vậy, uy nghiêm vô địch. Mà ở một chỗ bí ẩn trong không gian, Nhâm Phi Phàm và Tô Mạch Hàn thấy Diệp thần đến, cũng là kinh ngạc. Thằng nhóc này rốt cuộc đã tới, sống hay chết, liền xem vận mệnh của hắn. Tô Mạch Hàn bắt Nhâm Phi Phàm tay, nhìn hắn một mắt, hiển nhiên là sợ hắn cưỡng ép nhúng tay, đưa tới vạn khư chí tôn rình rập. Trang này quyết chiến, chỉ có thể do Diệp thần tự mình giải quyết, nàng là tuyệt đối sẽ không để cho Nhâm Phi Phàm tham gia. Nhâm Phi Phàm cười khổ một tí, ngược lại là không nói gì, ánh mắt nhìn xuống đi xuống, chú ý chiến cuộc. "Xin lỗi, ta tới trễ." Diệp thần lăng không hạ xuống, đi tới huyết thần bên người, nhìn huyết thần tóc trắng, còn có chung quanh mọi chỗ chiến đấu dấu vết, liền biết nơi này mới vừa bộc phát vô cùng là kịch liệt chiến đấu. Hơi đẩy một cái diễn, Diệp thần chính là bắt được chiến đấu hình ảnh, thấy Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh cùng mấy người bóng người, thật may hai cô gái không bị thương, đã rút lui về đến huyết tử ngục, cũng làm cho Diệp thần thở phào nhẹ nhõm. "Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc đi nơi nào?" Huyết thần cười khổ hỏi, thấy Diệp thần hạ xuống, lòng hắn bên trong tự nhiên mừng rỡ. Nhưng Diệp Thần tới được có chút quá muộn, hắn rất là không rõ ràng, rốt cuộc Diệp Thần xảy ra điều gì bất ngờ. Nói đến nói dài, trước giết đi ra ngoài hay nói. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, ánh mắt rơi vào Huyền Cơ Nguyệt trên mình. Vạn sát giả thiên kiếm. Diệp Thần rút ra Hoang Ma thiên kiếm, trực tiếp sử xuất một kích mạnh nhất. Hắn rất rõ ràng, Huyền Cơ Nguyệt thực lực cực mạnh, chỉ có động dùng toàn lực mới có thể chém chết đối phương cơ hội. Hiện tại hắn đột nhiên hạ xuống, rung động toàn trường, Huyền Cơ Nguyệt thất thần hoảng hốt, chính là Diệp Thần ngàn năm một thở lấy điện thoại ra sẽ. Thuần túy ma đạo chiến ý, thiên ma đạo tâm, võ tổ đạo tâm, hồn thể đổi thành, hoàn toàn dung nhập vào Hoang Ma Thiên Kiếm bên trong đi. Hoang Ma Thiên Kiếm rút ra một cái ra, chính là khó có thể tưởng tượng ma khí, giống như cột khói vậy phóng lên cao, trực tiếp làm được đúng phiến hồng mông tinh không, đều là ủng ủng chấn động đứng lên, tất cả ánh sao cũng ảm đạm xuống, biến thành một phiến đen nhánh. Diệp Thần không có nương tay, vừa thấy mặt liền khiến cho ra vạn sát giả thiên kiếm. Kiếm chiêu giết ra, vô cùng ma sát khí nổ tung, Diệp Thần cả người linh lực điên cuồng tiêu hao, kiếm khí uy lực cũng là dâng trào tới cực điểm, như muốn chém lần đầu tiên, quét sạch hoàn vũ. Huyền Cơ Nguyệt con ngươi co rút lại, nhìn Diệp Thần như vậy hung hãn một kiếm, cũng là tràn đầy kiêng kỵ ý ở Diệp Thần ngút trời một kiếm hạ, nàng thậm chí liền khí cơ cũng mơ hồ bị áp chế, lại không thể thời gian đầu tiên dùng Thần La Thiên kiếm phản kích. Diệp Thần biết rõ Thần La Thiên kiếm lợi hại, nếu như bị Huyền Cơ Nguyệt khua kiếm phản kích, vậy hắn liền nguy hiểm, cho nên tuyệt không thể cho nàng xuất kiếm cơ hội. Hắn một kiếm này mau lẹ như điện, tốc độ cực nhanh, chém thẳng Huyền Cơ Nguyệt. Ùng ùng. Huyền Cơ Nguyệt sau lưng đột nhiên nổ vang tiếng sấm. Chỉ gặp một tôn khổng lồ đồ sộ ảnh hiện lên, trong tay xách cây đinh ba, chính là Thái Ức Chấn Lôi Xà Khí Linh Lôi Hiểm. Trước đây ở Diệt Long Táng Địa bên trong, Lôi Hiểm bị thương nặng, nhưng đi qua điều dưỡng, hiện đã khôi phục tất cả nguyên khí, và Diệp Thần trước sau giáp công, một kích thoạt hướng Huyền Cơ Nguyệt sau lưng. Kỳ hỉ, xú bà nương, đi chết đi. Lôi Hiểm tiếng cười giữ tợn lên khốc, cây đinh ba giàn có từng luồng cắt chạy, không ngừng quấn quấn. Vậy từng luồng cắt chạy, chính là Thái Ức Chấn Lôi Xà, mỗi một hạt cắt nhỏ cũng nổ lên vô cùng sấm chớp mưa bão, uy thế vô cùng khủng bố. Huyền Cơ Nguyệt thần sắc đại biến, đột nhiên lại cảm thấy dưới chân đất này không ngờ yếu dần. Túi đầu vừa thấy, kiên cố đất này chẳng biết lúc nào biến thành một phiến ao đầm phù sa, phải đem nàng chiếm đoạt. Thì Vũ đổi linh phủ. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt trầm xuống, liền lập tức phát hiện, cái này phiến ao đầm là dùng 33 thiên hỗn độn chí bảo, thì Vũ đổi linh phủ diễn hóa ra tới, có thể chế tạo ao đầm vũ bùn, chiếm đoạt thân thể con người, vô cùng kỳ dị. Nữ hoàng bệ hạ. Bên ngoài vòng chiến, Thiên Tâm Kiếm Điệp thấy Huyền Cơ Nguyệt gặp nạn, không khỏi hoa dung thất sắc, hô to đứng lên. Nho Tổ thấy một màn này, cũng là âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, xem ra Huyền Cơ Nguyệt phải phiền phức. Huyền Cơ Nguyệt mắt gặp tình cảnh không ổn, mặc dù kinh ngạc Diệp Thần thủ đoạn cùng thực lực, nhưng cũng không hốt hoảng, như cũng duy trì cường giả trấn định. Lấy là đột nhiên đánh lén, là có thể giết chết ta. Không khỏi quá mức ngây thơ, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem, mạng ta vẫn đứng đầu thực lực. Huyền Cơ Nguyệt con ngươi bên trong, đột nhiên dâng lên hòa hợp mây tía, từng luồng màu tím số mệnh khí lưu, cũng là quần quần từ nàng thân thể mềm mại trên nổ ra. Thử vi số mệnh thuật, phá. Vô số đạo số mệnh khí lưu, quần quần dòng nước chảy, hóa thành từng cái vận mệnh xung dài, ùng ùng vang dội, như dòng vậy lao nhanh không ngừng. Huyền Cơ Nguyệt dưới chân ao đầm vũ bùn, ở quần quần sông dài rội rửa, ngay tức thì xem bùn nát vậy bị đập sập. Lôi Hiểm sách kích đâm tới, mũi kích đâm tới Huyền Cơ Nguyệt trước người một xích, lại bị màu tím vận mệnh sông dài ngăn trở. Cái này màu tím con sông, liên huyền như tơ lụa cầm đái vậy, còn quấn Huyền Cơ Nguyệt, vây quanh bảo vệ được nàng. Huyền Cơ Nguyệt quanh thân màu tím cầm đái phiêu vũ, mỗi một cái cầm đái cũng hàm chứa ngập trời số mệnh lực, ùng ùng vang động trước, phảng phất có vận mạng bánh răng xe ở bên trong chuyển động. Diệp Thần hoang ma thiên kiếm, xen lẫn kinh khủng ả sát vai chém xuống, ngay tức thì chặt đứt mấy cái cầm đái, nhưng Huyền Cơ Nguyệt tử vi số mệnh thuật, sức lựa chân thực quá mức cường hãn, bị chém đứt liền mấy cái, lập tức có vô số cái cầm đái gào thét tới. Tầng tầng cầm đái vây lại Diệp Thần, mỗi một cái cầm đái đều là vận mạng con sông, Diệp Thần ở nước sông đổ ánh hạ, thấy được một bức cảnh tượng. Hắn thấy được huyết thần, ở cho mình lập địa. Hình ảnh này, hắn đã ở Yên Vũ Tiên Tôn trong ảo cảnh thấy qua. Hiện tại, Diệp Thần lại đang Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh sông dài bên trong, lần nữa thấy. Đây thật là ta số mệnh sao? Diệp Thần ngẩn ngơ, tinh thần lập tức chịu ảnh hưởng, tựa như thấy được mình số mệnh, chính là chết, chính là phải chết ở chỗ này. Không, vận mệnh ta, do ta nắm giữ, cũng không ai có thể nắm giữ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cổn trưởng 5762. Ma thôn Nhật Nguyệt. Chương 5762, Ma thôn Nhật Nguyệt. Giờ khắc này, Diệp Thần tinh thần chỉ hoảng hốt một tí, sau đó, hắn võ tổ đạo tâm, lăng tiêu võ ý, lập tức bùng nổ. Hắn ánh mắt lần nữa khôi phục hung hãn, chiến ý lao nhanh, hoang ma thiên kiếm cơ múa gian, kiếm khí như ma triều, lại đem chung quanh vận mệnh con sông, từng cái nhuốm đen, tình cảnh đặc biệt khủng bố. Huyền Cơ Nguyệt một hồi kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, những cái kia dính liền ma khí, bị nhuộm đen vận mệnh con sông, suy suy văng rọi, hóa thành khói đen tiêu tán. Diệp Thần muốn truy kích, nhưng trước mắt chém tới một đạo sáng chói kiếm mang, rất miễn cưỡng đem hắn bức lui, đó là Thần La Thiên Kiếm mũi nhọn. Huyền Cơ Nguyệt Thần La Thiên Kiếm, cuối cùng là giết ra. Được, rất tốt, Luân Hồi chi chủ, ngươi thực lực là càng ngày càng cường hãn, ta cũng không dám khinh thường ngươi. Huyền Cơ Nguyệt một kiếm nơi tay, để ngang trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, quanh thân cẩm đái tung bay, phong tư tuyệt nạo, siêu thoát phàm trần, vô cùng thô bạo. Nàng tuy ở tán thưởng Diệp Thần, nhưng trong mắt lạnh lùng, tựa như đã là đang nhìn một cỗ thi thể. Nho Tổ thấy Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt giao phong, lần này hợp bên tám lạng, người nửa cân, một trái tim nhất thời chìm xuống. Diệp Thần thực lực, để cho hắn rất là kinh ngạc, lại có thể ép được Huyền Cơ Nguyệt như vậy. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt thực lực cũng là không phải chuyện đùa, ở chật vật bên trong, nhanh chóng phản kích, ổn định trận cước. Nữ hoàng, không có sao chứ? Thiên Tâm Kiếm Điệp gia nhập vòng chiến, nâng kiếm đứng ở Huyền Cơ Nguyệt bên người. Lão tổ, Chí Huyền Hòa Thượng vậy xách kiếm đao, đi tới Nho Tổ sau lưng, nghiêm thần phòng bị. Huyết Thần cưỡi kim nê thú, chạy nhanh tới Diệp Thần bên người, nói, không có sao chứ? Lôi Hiểm vậy nhẹ nhàng tới đây, kêu một tiếng, tôn chủ. Nói xong đem Thái Ức Chấn Lôi Xà trả lại cho Diệp Thần. Từng luồng sen lẫn sấm chớp mưa bão cắt chạy, còn cuốn Diệp Thần thân thể xoay tròn. Diệp Thần thần sắc nghiêm trọng, nhìn xung quanh bốn phía, thấy cuộc chiến hôm nay khó mà trở lui toàn thân. Huyết Thần tiền bối, Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí quá thịnh, chúng ta hợp lực đối phó Nho Tổ, dùng hết tất cả lá bài tẩy, giết chết hắn sau đi lập tức, đừng để ý Huyền Cơ Nguyệt. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tí, rất nhanh nghĩ xong quyết sách, dùng thần hồn hướng Huyết Thần truyền âm, nói ra kế hoạch. Nếu như muốn đồng thời đối phó Huyền Cơ Nguyệt và Nho Tổ, vậy cơ hồ không thể nào. Cái này hai người liên thủ, thực lực quá đáng sợ. Cho nên, Diệp Thần đem phong tỏa mục tiêu là Nho Tổ. Huyền Cơ Nguyệt có Thần La Thiên Kiếm, một kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ, coi như dùng hết tất cả lá bài tẩy giết chết nàng, mình cũng không khả năng sống sót, hơn phân nửa là lấy mạng đổi mạng. Muốn sống rời đi, hy vọng duy nhất chính là một giết Nho Tổ, giết chết Nho Tổ sau lập tức chạy, như vậy còn có một đường sinh cơ. Huyết Thần ánh mắt sáng lên, Diệp Thần cái kế hoạch này đi thông, bởi vì Huyền Cơ Nguyệt và Nho Tổ có ngăn cách, thấy Nho Tổ gặp nạn, chưa chắc sẽ cứu, như vậy bọn họ thì có một giết cơ hội. Chỉ muốn giết chết Nho Tổ, ngày hôm nay chàng này ước chiến, dĩ nhiên là bọn họ bên này thắng, đến lúc đó ma chướng tiêu diệt, đạo tâm hiểu rõ, đại khí vận thêm thân, có thiên đại chỗ tốt. Ừm. Huyết Thần cùng gật đầu, muốn làm liền làm, lập tức nâng kiếm cưỡi kim nê thú, hung hãn vô cùng hướng Nho Tổ lướt đi. Nho Tổ, ta lại tới gặp ngươi. Huyết Thần đầu tóc bạc trắng tung bay, quát to một tiếng, dưới háng kim nghê thú cũng là đột nhiên một tiếng chấn động hống, lanh lảnh chiến hống tiếng nổ tung đi ra ngoài, nhất thời chấn động được Nho Tổ màng nhị ông tác hưởng, trung quanh thần điện kiến trúc cũng là kịch liệt lay động. Thừa dịp này cơ hội, Huyết Thần một kiếm chém về phía Nho Tổ đầu. Diệp Thần cũng là không nói hai lời, xanh hoang ma thiên kiếm xông lên đánh ra, từng viên một thái ớt chấn lôi xa, cuốn quanh ở trên thân kiếm, đúng thanh kiếm lôi quang nổ tung, như hãn biển mãnh liệt, kiếm khí lướt qua hư không, nhấc lên trùng trùng sấm chớp mưa bão, khí thế đặc biệt hung mãnh. Nho Tổ thấy Diệp Thần và Huyết Thần hai người song kiếm đánh tới, nhất thời thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy địch thế như nước thủy triều như biển, thật sự là không phải chuyện đùa. Nguy cấp bên trong, Nho Tổ vội vàng rút người ra lui về phía sau, Chí Huyền cũng là lật đật lui bước. Thời gian đạo ấn, chiếm đoạt tương lai. Huyết Thần cuồng quát một tiếng, một món thời gian đạo ấn đánh vào trên người mình, lại là lần nữa chi nhiều hơn thu tương lai, mượn dùng tương lai năng lượng. Oeng. Lần nữa chi nhiều hơn thu tương lai, Huyết Thần cả người xích mang bùng nổ, kiếm khí bừng bừng, huy hoàng tới cực điểm. Nhưng hắn gương mặt, nhưng là nhanh chóng đổi được dàn mua, nhảy lên từng cái nếp nhăn. Huyết Thần tiền bối. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời lấy làm kinh hãi. Chi nhiều hơn thu tương lai, đây chính là Huyết Thần lá bài tẩy sao? Mượn dùng tương lai lực lượng, tăng lên tự thân, thủ đoạn này, đúng là cứng hãn, nhưng giá phải trả, cũng là to lớn. Nhìn Huyết Thần không ngừng dàn mua hình dáng, Diệp Thần trong lòng vô cùng nghiêm trọng. Ngày hôm nay chỉ cần có thể giết chết Nho Tổ, ta thân suy hủ lại ngại gì? Huyết Thần ngửa mặt lên trời cười to, hào khí muôn vàn, không sợ chút nào tự thân già yếu, ly hỏa kiếm sen lẫn quần quần thiên uy, thẳng giết Nho Tổ. Diệp Thần hoang ma thiên kiếm kiếm khí cũng là bùng nổ đến mức tận cùng, và Huyết Thần song kiếm hợp bích, vụ cầu một kích giết chết. Hai cái người điên. Nguyện vọng thiên tinh hạ xuống. Nho Tổ hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên là không dám kinh thường, vội vàng thúc giục linh khí, gọi ra nguyện vọng thiên tinh ngùng. To lớn thiên tinh, khỏa quấn hãn biển vậy hùng hồn tín ngưỡng niệm lực từ trên trời hạ xuống. Diệp Thần hồng ngông đại tinh không, lại có thể bị nguyện vọng thiên tinh xuyên thủng, rất miễn cưỡng bị phá ra một cái lỗ thủng. Tinh không trời đất bên ngoài, có ánh mặt trời chiếu rọi đi vào, vừa vặn liền rơi vào Nho Tổ trên mình. Nho Tổ cả người thần quang bung ra, từng cái tóc cũng hiện đầy uy nghiêm huy hoàng khí tượng, cả người giống như thái thượng thiên thần vậy, vô cùng cao ngạo, coi trời bằng vung. Diệp Thần và Huyết Thần một kiếm, cũng đánh vào nguyện vọng thiên tinh trên. Nguyện vọng thiên tinh một hồi chấn động, bị hai người kiếm khí đánh vào, khắp nơi nổ, không biết có nhiều ít sơn xuyên thành quách bị san thành bình địa, không biết có nhiều ít sinh linh tín đồ bị giết chết. Nhưng viên này thiên tinh là hỗn độn cửu tinh đứng đầu, địa thế nặng nề, dày đức trở vận, tuy bị đánh vào, nhưng xa xa không đau đạt tới căn nguyên, vững vàng tiếp nhận Diệp Thần hai người kiếm thế. Mà Diệp Thần và Huyết Thần bị nguyện vọng thiên tinh phản chấn, liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại, hơn nữa có từng kia mịt mở nguyện vọng nguyền rủa muốn ăn mòn đi vào. Ma thôn nhật nguyện, Diệp Thần cả người ma khí cồn đãng, trực tiếp đem cái này từng kia nguyền rủa toàn bộ cắn nuốt hết. Hắn hiện tại đạo tâm thuần túy, tràn đầy ma ý, giống như ma thần hóa thân, phổ thông nguyền rủa không thể nào thương tổn tới hắn. Cái này một chút phản chấn nguyền rủa, hơi thở không hề mạnh, tự nhiên uy hiếp không được Diệp Thần. Huyết Thần vậy vận chuyển huyết mạch lực, xua tan nguyên rủa. Viên này thiên tinh, khó đối phó à? Nhìn Nho Tổ nguyện vọng thiên tinh, Huyết Thần ánh mắt nhưng là ngưng trọng xuống. Mặc dù Nho Tổ mũi nhọn, không giống Huyền Cơ nguyện ác liệt như vậy, nhưng nguyện vọng thiên tinh nơi tay, trầm ổn phong phú, cũng là không dễ đối phó. Thử, giao cho ta đi. Diệp Thần không sợ chút nào, vung tay lên, một hạt châu kẹp theo một tờ linh phủ, bay ra ngoài. Bích Thủy Khảm Linh Châu, thì Vũ đổi linh phủ, cho ta trấn áp. Diệp Thần hạt châu này, chính là Bích Thủy Khảm Linh Châu, linh phủ chính là thì Vũ đổi linh phủ. Cái này một châu một phủ, bay đến nguyện vọng thiên tinh bầu trời, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cổn trưởng 5763. Làm thế nào? Chương 5763, làm thế nào? Rào, rào, rào. Từng luồng nước suối, thật giống như không lấy tiền vậy, điên cuồng từ Bích Thủy Khảm Linh Châu bên trong dòng nước chảy ra, như ngàn vạn điều thác nước vậy lăn xuống xuống, chìm ngập nguyện vọng thiên tinh từng cục đất này. Nước này suối, mang hạt hoàng màu sắc, lại là hoàng tuyển thánh thủy. Lúc đầu viên này Bích Thủy Khảm Linh Châu đã bị Diệp Thần hoàng tuyển thánh thủy rèn luyện qua, có thể chảy ra liên tục không ngừng nước suối vàng. Nếu như là thông thường thủ đoạn, khó mà đem hàng loạt hoàng tuyển thánh thủy bơm vào đến Nho Tổ nguyện vọng thiên tinh đi lên, nhưng lợi dụng Bích Thủy Khảm Linh Châu, nhưng là có thể làm được một điểm này. Hạt châu này sử dụng một cái, là có thể chảy ra vô cùng hoàng tuyển thánh thủy, chìm ngập hết thảy. Nhất thời gian, nguyện vọng thiên tinh trên, vô số vương triều đế quốc, núi cao con sông, từng ngọn thần miếu đại điện, đạo quan bản thờ Phật, rất nhiều tín ngưỡng tế đàn, đều bị vô cùng vô tận hoàng tuyển thánh thủy hoàn toàn chìm ngập. Từ bên ngoài nhìn, đúng viên nguyện vọng thiên tinh đã biến thành một viên sao thủy, tất cả địa phương cũng lâm vào là trạch quốc. Cái gì? Nho Tổ thấy vậy, nhất thời kinh hãi sắc mặt tái mét, không nghĩ tới Diệp Thần còn có trùng hợp như vậy hay thủ đoạn, có thể áp chế pháp bảo của hắn. Phải biết, nguyện vọng thiên tinh năng lượng tới từ tín đồ khấn cầu, nhưng hiện tại, vô số hoàng tuyển thánh thủy bơm vào đi xuống, hàng tỷ tín đồ đều phải chết mất, tín ngưỡng ngọn nguồn liền bị cắt đứt, viên này thiên tinh muốn lâm vào là phế tinh. Nguyện vọng thiên tinh bên trong, rất nhiều tín đồ lận đật chạy đến trên núi cao, muốn né tránh Diệp Thần hoàng tuyển thánh thủy đánh vào. Nhưng, những thứ này núi cao, còn có hết thảy cao điểm, đột nhiên biến thành ao đầm, vô số tín đồ rơi vào phù sa bên trong đi, lập tức không một tiếng động. Diệp Thần thì vũ đổi linh phủ, giờ phút này vậy phát huy ra uy lực. Tờ linh phù này có thể biến ảo ao đầm, nếu như dùng để đối địch, trừ phi là đánh lén, nếu không rất khó có hiệu quả, lập tức liền bị người tránh ra. Nhưng cái này ao đầm linh phù dùng để đối phó thiên tinh loại pháp bảo, nhưng là đặc biệt thực dụng. Vô số ao đầm phù sa nhô ra, đủ để cho tất cả thiên tinh rơi vào sa bảo. Khoảnh khắc tới giữa, Nho Tổ viên này vô cùng chân quý, uy nghiêm vô lượng thiên tinh thì có dấu hiệu hỏng mất. Đáng ghét. Nho Tổ có vẻ tức giận, thuộc tính tương khắc, hắn viên này thiên tinh, không sợ đao kiếm man lực đụng, chỉ sợ lũ lụt tao đầm như vậy ăn mòn. Cho ta lăn ra ngoài. Nho tổ tức giận dị thường, linh lực bơm vào đến nguyện vọng thiên tinh trên, vay một tí, đem Diệp Thần Bích Thủy Khảm Linh Châu và Thì Vũ đổi linh phủ, cũng dung đi ra ngoài. Nhưng, hắn viên này nguyện vọng thiên tinh, đã được lũ lụt nghiêm trọng đánh vào, trong thời gian ngắn sợ rằng không thể khôi phục. Diệp Thần, dám đả thương ta pháp bảo, ta muốn ngươi chết. Ta cầu nguyện, sấm sét và quân, chấn giết hết thảy. Nho tổ dưới cơn giận dữ, một trường che trời, mãnh liệt đánh tiếp. Vô cùng cuồng bạo sấm sét, từ hắn lòng bàn tay nổ lên, so trước kia điên cuồng gấp mấy lần sấm sét hơi thở, từ trên trời hạ xuống, quay đầu hướng Diệp Thần và Huyết Thần lướt đi. Một trường này, Nho tổ điều dụng nguyện vọng thiên tinh lực lượng. Nguyện vọng thiên tinh tuy gặp phải phá hoại, nhưng đã từng hàng tỷ tín đồ khấn cầu, tích lũy tín ngưỡng hơi thở, còn không có tiêu tán, hắn như cũ có thể vận dụng, chỉ là không dám quá mức cản rỡ thôi, nếu không nguyện vọng thiên tinh lập tức thì phải tăng dã. Nhìn cái này vô cùng hung mãnh trưởng thế rơi xuống, Diệp Thần và Huyết Thần đều là thần sắc nghiêm trọng. Ta để che ở một trường này, Huyết Thần tiền bối, nhớ mang ta rời đi. Diệp Thần ánh mắt trước mắt hiện ra một chút đoạn tuyệt vẻ. Rồi sau đó, Diệp Thần thu hồi Hoang Ma Thiết Kiếm, giơ tay phải lên, bàn tay bên trong ùng ùng vang dội, vô số phong lôi linh khí điên cuồng đi hắn lòng bàn tay hội tụ đi. Ngay tức thì, Diệp Thần lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên màu xanh lôi cầu, điện mang đùng đùng, xanh xanh màu sắc tựa hồ sức sống bừng bừng, nhưng sau lưng nhưng mang kinh khủng sấm sét thiên uy. Viên này lôi cầu ngưng tụ ra, Diệp Thần trên mình sấm sét uy thế, lại có thể không thể so với Nho tổ kém nhiều ít. Đây là Huyết Thần thấy viên này lôi cầu, ánh mắt bộ dạng sợ hãi, nhớ lại một môn cổ xưa thần thông, Ngụy Thần Thuật, Đại Phong Lôi Bạo. Diệp Thần cuồng quát một tiếng, tung người bay lên, trực diện Nho tổ một trường, cả người có từng viên một thiên lôi hạt cắt nổ bắn ra, trong tay phong lôi hình cầu, năng lượng cũng là hung vọt tới trình độ cao nhất. Đây là Giả Cựu Thiên Thần Thuật, Gió Lớn Lôi Bạo. Nho tổ nhất thời hoảng hốt, tự nhiên nhận ra Diệp Thần món này thần thông đây chính là trong truyền thuyết Gió Lớn Lôi Bạo, Giả Cựu Thiên Thần Thuật một trong, từ Hy Hoàng Lôi Ấn bên trong diễn hóa ra tới, mặc dù uy lực tuyệt đối không thể cùng chân chính Hy Hoàng Lôi Ấn so sánh, nhưng cũng có khó lường thiên uy. Nho tổ muốn thu bàn tay về, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Oeng, Diệp Thần Gió Lớn Lôi Bạo hung hăng cùng Nho tổ bàn tay va chạm. Hai người đều là sấm sét sát chiêu, sấm va chạm, nhất thời nổ lên vô cùng kinh khủng đợt khí. Từng luồng hung mãnh sấm sét, giống như con chăn cự long vậy lan truyền ra, ùng ùng biến dạng. Diệp Thần sau lưng Hồng Mông Đại Tinh Không, rất miễn cưỡng bị chấn bể, hóa thành hư không. Mà Nho tổ thần điện bên trong, tất cả kiến trúc trong nháy mắt bị phá hủy, liên quan vùng lần cận đỉnh núi rừng rậm, toàn bộ thành phế tích. Vô số chim thú vật kinh hoàng gào khóc bốn vọn, rất nhiều thấp thế hệ đệ tử bị sấm sét sóng trùng kích đặt tới, lập tức cả người co quắp, gân cốt phách ba văng rồi, cả người bị nổ thành than cốc. Huyết Thần, Kim Ngê Thú, Lôi Điểm nhanh chóng lui về phía sau, vận công chống đỡ sấm chớp mưa bao đánh vào. Thật may Lôi Điểm bản thân là Thái Ất chấn lôi xa khí linh, xóa bỏ liền nhiều lôi khí, ngược lại là không có ai bị thương. Mà Huyền Cơ Nguyệt nhưng là đứng không núp đích, cả người cầm đái phiêu vũ, từng cái vận mệnh xung dài, đem tất cả sấm sét đánh vào, toàn bộ hòa tan hết. Thiên Tâm Kiếm Điệp đứng ở bên cạnh nàng, tự nhiên cũng là không bị thương. Phốc xích, phốc xích. Mà đang nổ trung tâm, Diệp Thần và Nho Tổ cũng là tại chỗ cuồng phun máu tươi, hơi có điểm chật vật lui về phía sau. Lao Tổ, không có sao chứ? Chí Huyền sắc mặt bị sợ trắng bệnh, vội vàng đỡ Nho Tổ. Hắn mới vừa ngay tại Nho Tổ bên người, Nho Tổ thay hắn chặn lại tất cả đánh vào, hắn cũng không có bị thương. Đáng chết. Nho Tổ cắn răng, chỉ cảm thấy ngực gian khí huyết sôi trào, lần này đánh vào chân thực không nhẹ. Nếu như nguyện vọng thiên tinh còn hoàn hảo nói, hắn có thể lập tức chữa thương, nhưng nguyện vọng thiên tinh cơ hồ bị Hoàng Tuyển Thánh Thủy chìm ngập, ở không xua tan lũ lụt trước, hắn không dám tùy tiện vận dụng, nếu không quy luật tan vỡ, thiên tinh tăng dã, tổn thất không cách nào tưởng tượng. Mà Diệp Thần bên này, bị thương lại là nghiêm trọng. Hắn thực lực cuối cùng không đạt tới Nho Tổ, đem hết toàn lực vận dụng Gió Lớn Lôi Bạo, mặc dù thương tổn tới Nho Tổ, nhưng hắn bị thương nặng hơn. Gân cốt tạng phủ cơ hồ đều bị lôi điện tổn thương nặng, thân thể lảo đảo lắc lư, cơ hồ không có thể đứng, đã không có sức tái chiến. Không có sao chứ? Huyết Thần lật đật tới đây đỡ Diệp Thần. Còn chưa chết, tiếp theo dựa vào ngươi. Diệp Thần cắn răng, không ngừng dùng Bát Quái Thiên Đan thuật khôi phục thương thế, nhưng Nho Tổ sấm sét căn nguyên sát phạt, há lại như thế dễ dàng chữa trị. Dù là hắn sức sống khủng bố, sinh mệnh lực cường thịnh, cũng không cách nào rất nhanh tu bổ. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cổ trưởng 5764, sẽ không nhúng tay. Chương 5764, sẽ không nhúng tay. Trong thời gian ngắn, Diệp Thần thương thế cũng không khả năng khôi phục, chỉ có thể dựa vào Huyết Thần. Được, chờ ta. Ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi. Huyết Thần xách ly hỏa kiếm, cưỡi kim nê thú, ngang nhiên hướng Nho Tổ lướt đi. Hiện tại Nho Tổ đã bị thương, chính là chém chết hắn thật tốt cơ hội. Nho Tổ sắc mặt đại biến, nếu như là đỉnh cấp tỷ thí, hắn tự nhiên không sợ Huyết Thần, nhưng hiện tại, hắn đang nhận được Diệp Thần Gió Lớn Lôi Bạo đánh vào, chính là bị thương lực yếu thời điểm, nếu như chiến đấu, cũng không phải là Huyết Thần địch thủ. Lao Tổ, chú ý ạ. Chí Huyền hô kêu một tiếng, mắt gặp Huyết Thần hung uy lẫm lẫm, vội vàng tránh qua một bên, cũng không kể Nho Tổ an nguy. Phế vật. Nho Tổ có vẻ tức giận, mắng một tiếng. Suy. Mà lúc này, Huyết Thần trường kiếm đã đâm tới, khắc trời trong ly hỏa kiếm mũi nhọn, tuy không đạt tới vô thượng tiên kiếm, nhưng phải đối phó bị thương dưới trạng thái Nho Tổ, nhưng cũng đủ rồi. Nho Tổ sắc mặt tâm trầm, ban đầu hắn một kiếm chặt đứt Huyết Thần cánh tay, hạng cường hãn vô địch, ngày hôm nay lại như vậy chật vật. Đều là thằng nhóc kia hại ta. Nho Tổ chỉ có thể lui về phía sau, né tránh Huyết Thần kiếm mang, ánh mắt có chút oán hận nhìn Diệp Thần một mắt. Diệp Thần vậy một tí Gió Lớn Lôi Bạo, thật là hung mãnh, nếu không phải bị Gió Lớn Lôi Bạo gây thương tích, hắn há sẽ như vậy suy sụp tinh thần. Tôn chủ. Lôi Hiểm nhanh chóng đi tới Diệp Thần bên người, bảo vệ được hắn, lúc này Diệp Thần bị thương không nhẹ, so Nho Tổ còn nghiêm trọng hơn được hơn. Thậm chí nếu không phải Diệp Thần sinh mệnh lực khủng bố, chỉ sợ sớm đã chết. Huyền Cơ Nguyệt ở bên cạnh mắt long long, tình cảnh quả thực bất lợi. Diệp Thần cũng không hoảng loạn, sử dụng Hoàng Tiên Đồ, lại tế ra tất cả luân hồi huyền bi, sau lưng vậy hiện ra lục đạo luân hồi mâm hư ảnh, hắn tuy không lực tái chiến, nhưng cũng có sức tự vệ, Huyền Cơ Nguyệt muốn giết hắn, tuyệt không phải tùy tiện chuyện. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt nhìn Diệp Thần, siết chặt chặt trong tay thần La Thiên kiếm, suy tính muốn không nên động thủ. Thiên Tâm kiếm điểm nói, nữ hoàng bệ hạ, muốn xuất thủ không? Vậy luân hồi chi chủ tổn thương nguyên khí nặng nề, chính là chúng ta thời cơ xuất thủ ạ. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt lóe lên một tí, cuối cùng nhưng là lắc đầu một cái, nói, không, còn chưa tới thời điểm xuất thủ, bên ngoài còn có hai con chuột một phát hiện thân. Tiên Tịch kiếm linh và Công Giả Phong hai người, còn tránh nút trong bóng tối, Huyền Cơ Nguyệt cũng không muốn là người khác làm đồ cưới. Bên kia, Nho Tổ ở Huyết Thần kiếm phong dưới sự bức bách, liên tiếp lui về phía sau, đã lui đến Nho Tổ thần điện sơn môn ra. Mắt gặp Huyết Thần vào ép khỏi bệ chặt, Nho Tổ một tiếng hét điên cuồng, nói, hai vị khách quý che giấu ở chỗ này, còn muốn tránh tới khi nào? Tiếng nói rơi xuống, Nho Tổ tay trái vung lên, đánh về phía bên cạnh một nơi hư không. Khách lạt lạt, không gian vỡ vụt, hiện ra hai đạo thân ảnh, chính là Yên Tịch kiếm linh cùng Công Giả Phong. Hai người bị phát hiện thân hình, sắc mặt trầm xuống, rút người ra lui về phía sau, tránh Huyết Thần kiếm khí. Nho Tổ cả giận nói, các ngươi muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, vậy nằm động, thật ép ta, chẳng qua mọi người cùng nhau chết. Nói xong, Nho Tổ sử dụng nguyện vọng thiên tinh, xem hắn hình dáng, tựa hồ là muốn tự bạo viên này thiên tinh, ngọc đá cùng vỡ. Truyền thuyết Nho Tổ một đại tông sư, lại có thể bị buộc đến tình cảnh này, buồn cười, buồn cười. Tiên Tịch kiếm linh lạnh giọng trầm trọng. Nho Tổ có vẻ lúng túng, nếu như Huyền Cơ Nguyệt thật chịu cùng hắn liên thủ, hắn há sẽ rơi vào này cùng tình cảnh. Hắn một mình tác chiến, đột nhiên bị Diệp Thần dùng Hoàng Tuyển Thánh Thủy áp chế nguyện vọng tiên tinh, không có pháp bảo trợ lực, lại đi đối kháng Diệp Thần, Huyết Thần hai người liên thủ, nào có như thế dễ dàng. Hơn nữa, Diệp Thần còn luyện thành gió lớn lôi bạo, cái này thật to ngoài hắn ý liệu. Hiện tại còn có thể kiên trì chưa ngã xuống, đã là rất không dễ dàng, lại bị Yên Tịch kiếm linh lên tiếng giễu cợt, hắn nội tâm chỉ hận không được giết người. Huyết Thần thấy Yên Tịch kiếm linh, Công Giả Phong hai người hiện thân, sắc mặt đại biến, kiếm thế dừng lại. Nho Tổ đạt được thở dốc, vận điệu vận công điều chỉnh tương thế. Cái này hai tên, quả nhiên tới. Diệp Thần thấy hai người kia bóng người, cũng là thần sắc trầm xuống, vô cùng kiên kỵ. Thế cục vốn cũng không lợi, còn tới hai cái thượng vị giả, vậy hắn và Huyết Thần liền nguy hiểm, hôm nay sợ rằng thật phải đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Bầu trời bí mật trong góc, Nhân Vi Phàm thấy chiến cuộc biến hóa, hơi biến sắc mặt, bàn tay cầm chuôi kiếm, nói, hai cái âm hồn bất tán người, vẫn là được trước giải quyết hết bọn họ. Rất hiển nhiên, Nhân Vi Phàm tùy thời chuẩn bị ra tay. Tô Mạch Hàn trầm giọng nói, ngươi nói qua ngày hôm nay sẽ không nhúng tay. Nhân Vi Phàm lần ra, trầm mặt xuống, vung kiếm chuôi, yên lặng nhìn phía dưới. Tiên Tịch kiếm linh quét nhìn toàn trường, lộ ra vẻ tự tin mỉm cười, nói, Công Giả tiên sinh, ngươi đi đối phó Huyền Cơ Nguyệt, những người khác giao cho ta. Công Giả Phong sửng sốt một chút, nói, cái gì, ngươi kêu ta đi đối phó Huyền Cơ Nguyệt? Tiên Tịch kiếm linh gật đầu một cái, nói, ừm, ngươi trước kéo nàng, chờ ta chu diệt luân hồi chi chủ, lại tới cùng ngươi biết hợp. Nói xong, Tiên Tịch kiếm linh cũng không cùng Công Giả Phong đáp ứng, thiên kiếm phong mang nổ lên, thẳng hướng Diệp Thần lướt đi. Này, kiếm linh đại nhân. Công Giả Phong trong bụng nóng nảy, biết Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí quá thịnh, nếu như đối chiến, hắn không có phần thắng, coi như mượn cấp trên khí vận uy áp, cưỡng ép chấn giết đối phương, mình chỉ sợ cũng có rơi xuống nguy hiểm. Nhưng lần trước hắn vi phạm mệnh lệnh, một mình xông vào Diệt Long Táng Địa, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Lần này nếu như lại kháng mệnh, sợ rằng Liên Tịch Kiếm Linh sẽ không bỏ qua hắn. Được, sớm nghe nữ hoàng uy danh, Huyền Cơ Nguyệt, ta tới hôm nay gặp ngươi. Công Giả Phong cắn răng một cái, đột nhiên phi thân lên, một trường hướng Huyền Cơ Nguyệt vỗ tới. Một trường này, sử xuất thẩm phán đạo pháp thần thông, có từng luồng hỗn độn vậy cho đen ánh sáng nổ lên, như trời trên thẩm phán hạ xuống, muốn thẩm vấn nhân gian hết thảy tội nghiệp nhân quả. Huyền Cơ Nguyệt chợt cảm thấy quanh thân khí cơ vận động, ngày xưa đã làm đủ loại tội, lại đầu óc bên trong không ngừng lướt qua, nhu sát luân hồi chi chủ, giam giữ luân hồi đại năng, hiến tế chư thiên sinh linh vân. Vân, cả đời tội nghiệt, lại có bị xét xử dấu hiệu, muốn hóa thành hừng hực lửa cháy bừng bừng, đem thân thể mình đốt thành tro tẫn. Được, không hổ là thái thượng đạo pháp, thẩm phán thiên uy, quả nhiên có chút con đường. Huyền Cơ Nguyệt khen ngợi một tiếng, lui về phía sau một bước, thong thả, trước thả ra tử vi số mệnh thuật, vận mệnh sông dài lưu chuyển, đem trên mình tội nghiệt lửa áp chế xuống. Rồi sau đó, Huyền Cơ Nguyệt nhẹ bỗng vung ra một kiếm, chỉ hướng Công Giả Phong đầu vai. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuộn trường 5765. Không có lựa chọn. Trước 5765, không có lựa chọn. Một kiếm này chỉ là do xét, dù sao đối phương là thượng vị giả, mặc dù tu vi so với thời kỳ tuột cùng, rớt xuống 80%-90% nhưng dấu sao khí vận do ở đây, thực không thể khinh thường. Tuy là nhẹ bóng một kiếm, nhưng ở Công Giả Phong trong mắt, một kiếm này mũi nhọn sắc bén, kiếm khí sông nghiêm, thật là cả thiên địa vũ trụ đều có thể phá vỡ, khó mà hình dung ác liệt. Thần La Thiên Kiếm, quả nhiên sắc bén. Công Giả Phong không dám đón nữa, nghiêng người tránh lui. Huyền Cơ Nguyệt cái này một tí do xét, biết hắn sợ hãi mình binh khí, tâm thần nhất thời chấn định lại, linh khí rót kiếm, kiếm thế đại tăng, liền vòng tiến công. Công Giả Phong trong đầu nghĩ, ngươi binh khí chân thực quá mức lợi hại, ta không cần phải cùng ngươi liều mạng, cùng kiếm linh đại nhân tới đây trợ trận là được. Ở tám đại thiên kiếm bên trong, Thần La Thiên Kiếm nhất là sắc bén, một chút xíu kiếm mang đều có thể phá giết vũ trụ, thật là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Công Giả Phong chỉ thủ chớ không tấn công, thân thể không ở di chuyển lén lút, né tránh Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí sát phạt. Huyền Cơ Nguyệt nháy mắt tới giữa, ngàn vạn kiếm chiêu liền vòng ám sát, nhưng từ đầu đến cuối không đả thương được Công Giả Phong. Nàng dựa vào thiên kiếm uy thế, tuy chiếm cứ thượng phòng, nhưng muốn giết tổn thương Công Giả Phong, vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Đáng chết, tên này chỉ lo né tránh, ta bị hắn cuốn lấy, vậy cũng phiền phức. Huyền Cơ Nguyệt cảm thấy không ổn, ánh mắt nhìn về bên kia. Chỉ gặp Yên Tịch kiếm linh một kiếm chém về phía Diệp Thần, lại bị Huyết Thần ngăn trở, hai người chiến đấu. Huyết Thần đầu tóc bạc trắng tung bay, trên khuôn mặt nếp nhăn càng ngày càng nhiều, tương lai năng lượng đã hoàn toàn chi nhiều hơn thu, tiêu hao quá lớn, quả quyết không phải Yên Tịch kiếm linh đối thủ. Huyền Cơ Nguyệt phỏng đoán lại qua một hồi, Huyết Thần liền phải bị giết, đến lúc đó, Diệp Thần vậy phải bị giết. Phải biết, Diệp Thần nhưng mà luân hồi chi chủ, ai giết hắn, ai là có thể cướp lấy luân hồi huyết mạch, nắm trong tay lục đạo luân hồi pháp, lấy được ngập trời đại khí vận. Huyền Cơ Nguyệt dĩ nhiên là muốn tự tay chu diệt Diệp Thần, nhưng dưới mắt bị Công Giả Phong cuốn lấy, nhưng là không thể thoát thân. Lôi Điểm, ngươi đi giúp Huyết Thần tiền bối. Diệp Thần thấy chung quanh hỗn loạn chiến cuộc, chợt cảm thấy nguy hiểm, chỉ sợ Huyết Thần phải bị Yên Tịch kiếm linh giết chết. Ùm. Lôi Điểm xách cây đinh ba, vội vàng tiến lên trợ trận, nếu như Huyết Thần chết, vậy cái kế tiếp liền đến phiên Diệp Thần. Chẳng lẽ ta ngày hôm nay thật phải bỏ mạng ở chỗ này? Ảo cảnh kết cục, ta cuối cùng không thể tránh được sao? Diệp Thần mắt thấy chung quanh loạn chiến, mình bị thương dưới, lại không có lại năng lực chiến đấu, trong lòng không khỏi có vẻ nóng nảy. Bên kia Yên Tịch kiếm linh lấy một chọi hai, đồng thời đối phó Huyết Thần Lôi Hiểm, vẫn là khí định thần nhàn ở hắn thiên kiếm mũi nhọn dưới áp chế, Huyết Thần Lôi Hiểm căn bản không có phản kích năng lực, chỉ có thể bị động phòng thủ, phỏng đoán không tới một nén nhang thời gian, liền muốn thua. Yên Tịch kiếm linh tuy ở kịch chiến, nhưng tâm tư hoàn toàn không có ở đây trên hai người, chỉ chú ý Diệp Thần ở hắn trong mắt, Diệp Thần chính là hắn con mồi. Chỉ cần giết Diệp Thần, hắn là có thể cướp lấy luân hồi chi chủ tất cả khí vận cùng đạo pháp. Chờ ta giết luân hồi chi chủ, liền có thể thức tỉnh Hồng Thiên Kinh đại nhân. Yên Tịch kiếm linh như vậy tính toán, hắn giết Diệp Thần, không phải là vì mình, mà là vì Hồng Thiên Kinh. Hắn là Hồng Thiên Kinh binh khí, hơi thở cùng chủ nhân tương thông, chỉ muốn thôn tính Diệp Thần huyết mạch, hắn liền có thể đem tất cả luân hồi năng lượng trực tiếp đổ lôi đến Hồng Thiên Kinh trên mình, đến lúc đó, Hồng Thiên Kinh có thể trực tiếp hồi phục, đột phá phong ấn, liều chết xung phong đi ra. Một khi Hồng Thiên Kinh hồi phục, hạ xuống, cái gì Nho Tổ, cái gì Huyền Cơ Nguyệt, đều là con kiến hôi, trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ. Nhìn Diệp Thần quanh thân luân hồi huyền bi, Hoàng Tuyền Đồ Vân, Vân bảo vệ, Tiên Tịch kiếm linh cũng biết muốn giết Diệp Thần, phải trả ra điểm giá phải trả. Nhưng, vì để cho chủ nhân hồi phục, hắn cũng không đoán hoài được nhiều như vậy. Chỉ cần Hồng Thiên Kinh hạ xuống, thậm chí lại nữa cần Công Giả Phong con cờ này, dựa hết vào Hồng Thiên Kinh sức lực của một người, liền đủ để càn quét thiên nhân vực, hùng phách thiên hạ, cùng lấy thêm đến Long Nguyên Thiên Kiếm, là được phi thăng hồi thái thượng thế giới, nặng hưởng tiên phúc, vạn cổ bất diệt. Nghĩ tới tương lai đủ loại chỗ tốt, Tiên Tịch kiếm linh trong lòng nhiệt huyết hỗn loạn. Phí công ngoan cố kháng cự, thì có ích lợi gì? Ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiên Tịch kiếm linh vung lên trường kiếm, kiếm mang bạo tăng, một cổ tàn bạo mất đi hơi thở, nhất thời cuốn sạch thiên địa, hình thành một cổ vô cùng kinh khủng gió bão, hướng Huyết Thần, Lôi Hiểm gào thét đi. Huyết Thần Lôi Hiểm hai người thần sắc chợt biến, vội vàng lui về phía sau. Nhưng bọn họ tốc độ làm sao có thể so với Yên Tịch kiếm linh kiếm? Nguy cơ sinh tử, Diệp Thần con ngươi co rút lại, kêu lên, chú ý. Cũng không lo tự thân an nguy, đột nhiên phi thân xông lên, ngăn ở Yên Tịch kiếm linh trước mặt. Suy, Yên Tịch kiếm linh trường kiếm mang kinh thiên gió bão, đánh vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần quanh thân luân hồi huyền bi, Hoàng Tuyền Đồ nhất thời kịch liệt chấn động, lại là lập tức bị đánh được lùi về trong cơ thể hắn. Phốc xích, Diệp Thần vậy bị kịch liệt chấn động, miệng phun máu tươi. Diệp Thần, tôn chủ. Huyết Thần và Lôi Điểm kinh hoàng kêu to, e sợ cho Diệp Thần xảy ra chuyện. Tiên Tịch kiếm linh ha ha cười lạnh một tiếng, nói, chết đến ập lên đầu, còn muốn cậy anh hùng. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, thấy hôm nay khó mà thoát thân, quay đầu nhìn Huyết Thần cùng Lôi Điểm một mắt, sau đó lại nhìn phía bầu trời. Hắn biết Nhâm Phi Phàm khẳng định liền che giấu ở nơi nào đó, yên lặng quan sát chiến cuộc. Nhâm Phi Phàm tiền bối, đa tạ ngươi một mực chiếu cố, xin thứ cho ta ngày hôm nay phụ lòng. Diệp Thần hướng bầu trời, cao giọng kêu lên, đặc biệt kêu lên Nhâm Phi Phàm tên đầy đủ. Nhâm Phi Phàm, hắn cũng ở nơi đây. Tiên Tịch kiếm linh nghe vậy, nhất thời thần sắc hoảng hốt, cầm kiếm tay run rẩy kịch liệt, ngay cả hô hấp đều rối loạn, hiển nhiên là kiêng kỵ tới cực điểm, vốn định một kiếm giết chết Diệp Thần, nhưng cái này hạ nghe được Nhâm Phi Phàm ba chữ, bàn tay lại run dữ dội hơn, một kiếm này vô luận như thế nào cũng đệ không đi ra. Diệp Thần quay đầu nhìn Huyết Thần, cười khổ một tí, nói, Huyết Thần tiền bối, trở về cùng Huyết Long nói một tiếng, ta thật xin lỗi hắn, còn nữa, và Tư Thanh các nàng vậy nói một tiếng, thật xin lỗi. Dừng một chút, lại hướng Lôi Điểm nói, Lôi Điểm. Lôi Điểm rung giọng nói, tôn chủ, ta ở. Diệp Thần sâu xa nói, có rảnh rỗi đi Lê Hoa đảo một chuyến, thay ta hướng trên đảo cô gái nói một tiếng, ta thật xin lỗi nàng, nhưng ta không hối hận, ngươi kêu nàng sống khỏe mạnh. Nói xong, con ngón tay bắn ra, một món linh quang bắn vào Lôi Hiểm đầu góc bên trong. Lôi Hiểm thân thể chấn động một cái, nhất thời biết Lê Hoa đảo vị trí. Cái đó trên đảo nhỏ, có một vị cô nương, trăm phương ngàn kế bảo vệ Diệp Thần, hết sức khuyên can Diệp Thần tham chiến, đáng tiếc Diệp Thần cuối cùng vẫn là phụ lòng nàng. Lôi Hiểm kinh ngạc không nói ra lời. Diệp Thần sau khi phân phó xong chuyện, hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần đổi thành là một phiến yêu dị màu đỏ như máu, huyết mạch xu hướng tại sôi trào, trong cơ thể bộc phát ra một đạo làm chúng sanh sợ hãi hơi thở. Huyền yêu tinh máu, cháy. Giờ khắc này, đối mặt rơi xuống cục diện, Diệp Thần lại là cháy huyền yêu tinh máu. Phải biết, huyền yêu tinh máu cháy sẽ cực lớn tổn thương thân thể, lấy Diệp Thần trước mắt trạng thái, cháy huyền yêu tinh máu, vậy cùng tự tìm cái chết vậy không việc gì khác biệt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế dựa ủy trưởng 5766. Vẫn. Chương 5766, vẫn. Nhưng, chuyện cho tới bây giờ, hắn đừng không lựa chọn, cho dù chết, cũng phải kéo toàn trường kẻ địch chôn theo. Oeng. Một cổ kinh khủng lực lượng từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Cương phong cuốn lên, Diệp Thần đem Huyết Thần và Lôi Hiểm cũng xa xa đưa đi. Diệp Thần, tôn chủ. Huyết Thần Lôi Hiểm hai người hô to, nhưng cảm thấy sau lưng không gian biến dạng, đó là Diệp Thần muốn đưa bọn họ rời đi. À, lại còn có lá bài tẩy. nhưng chỉ bằng ngươi cái này lá bài tẩy muốn lật bàn sợ rằng còn chưa đủ. Tiên Tịch Kiếm Linh thấy Diệp Thần tăng vọt khí thế, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức kiêng kỵ. Nhâm Phi Phàm còn không hạ xuống, coi như hắn ở chỗ này, vậy cưỡng bức quy tắc, không thể tham gia chứ. Không có Nhâm Phi Phàm bảo vệ, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Tiên Tịch Kiếm Linh lúc này vậy chấn định lại, thấy Nhâm Phi Phàm còn không xuất hiện, đoán chừng người sau bị quy tắc có hạn, là tuyệt đối không thể hiện thân. Nói cách khác, hắn có thể yên tâm giết chết Diệp Thần. Mặc dù Diệp Thần cháy huyền yêu tinh máu, khí thế bạo tăng, nhưng hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối lòng tin, chỉ cần Nhâm Phi Phàm không ra tay, hắn có nắm chắc giết chết Diệp Thần. Hoang lão, hồi phục đi. Diệp Thần trong lòng chợt quát, hắn dĩ nhiên là biết, muốn cho toàn trường kẻ địch chôn theo, dựa hết vào mình là không được. Cho nên, hắn kêu gọi Hoang lão. Huyền yêu tinh máu năng lượng mãnh liệt sôi trào, ở cổ lực lượng này ra chỉ xuống, Hoang lão cũng là trực tiếp hồi phục. Ha ha, kêu ta ra tay, chỉ bằng ngươi thân thể hôm nay trạng thái, ngươi sợ rằng sẽ chết à? Hoang lão cười lạnh một tiếng, nói, ta không quan tâm, tới đi. Ta cho dù chết, Nhâm Tiền Bối vậy sẽ thay ta nhặt xác, hắn sẽ thừa kế ta huyết mạch, tiếp quản luân hồi mộ địa. Diệp Thần đã làm xong phải chết quyết tâm, ngày hôm nay cho dù chết, vậy tuyệt không tối lui. Hắn võ đạo chỉ có sát phạt mới bảo, không có hoàng đạo lý. Rất tốt, ta cũng rất lâu không có hoạt động gân cốt. Hoang lão ha ha cười một tiếng, lúc này tiếp quản Diệp Thần thân thể. Và anh, ở Hoang lão nhập vào người Diệp Thần một khắc, giữa trời đất gió bão cuồn đãng, khó mà hình dung khủng bố đặc khí, từng tầng một thả ra ngoài. Đây là, Tiên Tịch Kiếm Linh thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Mới vừa Diệp Thần, khí thế tuy tăng vọt, nhưng cũng ở đây hắn tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng cái này một tí, Diệp Thần thật giống như đổi một người tựa như, ánh mắt cũng đổi được giả, mang mãi mãi uy nghiêm, tựa như thế gian cấm kỵ. Hủy diệt đạo ấn tự động phóng thích, tựa như không muốn tiền vốn vậy, từng tầng một phô tán đi ra ngoài, lại làm được bốn phía không gian sụp đổ, bầu trời phai mở, có vô số cái hắc động bị nghiền ép đi ra, vòng xoáy hô hô lưu chuyển, làm người ta chấn động chỉ. Chuyện gì xảy ra? Bên kia Công Giá Phong cảm nhận được Diệp Thần kinh khủng hơi thở, cũng là ngẩn ngơ ở hắn thất thần thời điểm, Huyền Cơ Nguyệt lại không có nhân cơ hội công kích, bởi vì nàng vậy ngây dại, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Giờ khắc này Diệp Thần cả người hơi thở kinh khủng, thật là vượt qua Thái Thượng Thiên Ma, để cho người nhìn một cái, liền từ trong đáy lòng cảm thấy chấn động phố, muốn phải quỳ xuống thần phục. Thằng nhóc này chuyện gì xảy ra? Nho Tổ vậy kinh hãi, đột nhiên đứng dậy. Huyết Thần và Lôi Hiểm cũng là ngơ ngác nhìn, sau lưng không gian khí lưu co rút lại, muốn mang bọn họ chuyển tống rời đi, nhưng bọn họ cưỡng ép kháng cự. Hiện tại Diệp Thần trên mình khí thế vô cùng là hung manh cuồng bạo, vô cùng sấm gió năng lượng, dần dần đi hắn lòng bàn tay hội tụ đi. Một viên màu xanh lôi cầu nhanh chóng ở Diệp Thần lòng bàn tay thành hình. Không tốt, là lớn phong lôi bạo, chạy mau. Nho Tổ thấy vậy, kinh hãi được tột đỉnh, một tiếng hò hét, mình dẫn đầu chạy ra ngoài. Hắn rất rõ ràng gió lớn lôi bạo uy lực, trước Diệp Thần thi triển đều lợi hại như vậy, hiện tại Diệp Thần khí thế tăng vọt không biết nhiều ít lần, cử động nữa dùng gió lớn lôi bạo, vậy đơn giản là muốn hủy thiên diệt địa. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, hắn giờ phút này đạt được Hoang lão phụ thể, dĩ nhiên là không phải chuyện đùa. Gió lớn lôi bạo vốn chính là Hoang lão đã từng tu luyện qua thần thông, do Hoang lão tự mình thi triển, uy lực đủ để bạo diệt thiên địa, oanh phá nhật nguyệt, trừ phi Nhâm Phi Phàm Hy Hoàng lôi ấn đích thần tới, nếu không nói riêng về sấm sét sát thương, thế gian không người có thể sánh bằng. Giả Cửu Thiên thần thuật, gió lớn lôi bạo. Tiên Tịch Kiếm Linh nhìn viên kia màu xanh lá cây lôi cầu, cũng là chấn động phố tới cực điểm. Không tốt, tiểu điệp, chúng ta đi mau. Huyền Cơ Nguyệt nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức mang Thiên Tâm Kiếm Điệp, nhanh chóng thoát đi. Đáng chết. Tiên Tịch Kiếm Linh khẽ cắn răng, lật đật lắc người một cái, nắm lên Công Giá Phong, sau lưng mất rơi thời không cảnh tượng nổi lên, liền chuẩn bị nhảy thời không rời đi. Gió lớn lôi bạo, cho ta trấn áp. Diệp Thần trong tay lôi cầu thành hình, đột nhiên quát to một tiếng, bàn tay chấn rơi, lôi cầu bắn ra, ở giữa không trung nổ. Oeng. Vô cùng kinh khủng sấm chớp mưa bão, giống như hàng tỷ ngôi sao bạo diệt, trong nháy mắt trên không trung nổ tung. Ngập trời khí lãng nổ, đem ở giữa thiên địa, tất cả tồn tại, toàn bộ phá hủy. Vạn dặm trong phạm vi, bầu trời, mặt đất, rừng rậm, con sông, thành trì, thôn trang, lâu vũ, hết thảy kiến trúc, toàn bộ im hơi lặng tiếng, lập tức bị lau sạch. Sấm chớp mưa bão đánh vào đợt khí quét qua, hết thảy tồn tại đều phải tan thành mây khói. Chín tầng trời trên bầu trời tinh thần cũng rất miễn cưỡng bị chấn bể, hóa thành vô số sao băng rơi xuống xuống. Đi. Tô Mạch Hàn và Nhâm Phi Phàm vậy được đánh bảo. Tô Mạch Hàn sợ Nhâm Phi Phàm tham gia, lập tức kéo hắn rời đi. Mặt đất rạn nứt, dưới đất nham thạch nóng chảy dâng trào. Nho Tổ thần điện bốn phía đã thành một phiến luyện ngục vậy thế giới. Phốc xích. Phốc xích. Ở to lớn sấm chớp mưa bão bên trong, Nho Tổ, Huyền Cơ Nguyệt, Tiên Tịch Kiếm Linh, Công Gia Phong đều bị liền một chút ảnh hưởng đến, rối rít hộc máu. Thật may bốn người né tránh nhanh hơn, mặc dù bị thương, nhưng cuối cùng không có bị nổ chết. Đi mau. Tiên Tịch Kiếm Linh mang Công Gia Phong, vội vàng một cái thời không nhảy, chạy trốn xa đi. Huyền Cơ Nguyệt nguy cấp bên trong, bày ra trùng trùng thiên phủ, cuối cùng tan rã hàng loạt sấm chớp mưa bão đánh vào, bị thương nhẹ nhất. Đi. Nàng cũng không dám lưu lại, vội vàng mang Thiên Tâm Kiếm Điệp rời đi. Mà Nho Tổ, nhưng là bị thương nặng nhất. Hắn bản thân thì có thương thế, lại bị sấm chớp mưa bão đánh vào một tí, nửa bên thân thể cũng vỡ nát, tạng phủ chấn động, máu tươi nôn mửa liền liền. Đáng chết. Nho Tổ cắn răng nghiến lợi, sử dụng nguyện vọng thiên tinh, nửa bên thân thể không lành lặn chật vật trốn về thiên tinh bên trong đi ở sấm chớp mưa bão chấn động hạ, trên thiên tinh hoàng biển lũ lụt, lật ra ngàn vạn nặng sóng lớn, giống như ngày tận thế. Nhưng thật may, viên này thiên tinh địa mạch căn cơ do ở đây, hắn chạy tới thiên tinh hạch bên trong đi, viên này thiên tinh hóa thành một viên bụi bặm, cấp tốc phóng trôi đi. Nghĩ đến hôm nay đốc chiến, lưỡng bại câu thương, hắn nội tâm vô cùng tức giận. Hắn Nho Tổ thần điện, đạo tràng là hoàn toàn hủy diệt, nguyện vọng thiên tinh muốn xua tan lũ lụt, phục hồi như cũ, cũng cần không ít thời gian. Tổn thất của hắn, có thể nói vô cùng to lớn. Luân hồi chi chủ, thật là ác độc thủ đoạn à, trước khi chết cũng muốn kéo ta chôn theo. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng là chết, ta còn sống. Nho tổ cắn răng nghiến lợi, chỉ có thể như vậy an ủi mình. Duy nhất để cho hắn cao hứng, chính là Diệp Thần chết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế dựa ỷ trưởng 5767. Nhân vi phạm bà chữ. Chương 5767, nhân vi phạm bà chữ. Kinh khủng như vậy sấm chớp mưa bão, liền Diệp Thần tự thân vậy bị liên lụy. Nho tổ cũng không có lại cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, muốn đến là tan thành mây khói, cặn bã đều không còn dư lại. Chỉ là, không có thể chính mắt nhìn thấy thi thể, Nho tổ trong lòng tóm lại có chút bất an. Mà Nho tổ thần điện bên kia, Huyết Thần kịp thời đem Lôi Hiểm và Kim Nê thú đẩy nhập không gian trong lối đi, để cho bọn họ chuyển tống rời đi. Nhưng chính hắn, chậm một bước, bị sấm chớp mưa bão nghiêm trọng đánh vào, trực tiếp mới ngã xuống. Trong ngày ước hẹn, thẳng đến kết thúc. Kết cục là lưỡng bại câu thương. Nho tổ thần điện đã bị san thành bình địa, chu vi vạn dặm cũng không thấy được một chút sinh linh tồn tại, triệt để hoang vu một phiến, lâm vào là phế tích. Cũng không biết trải qua bao lâu, Huyết Thần tỉnh lại, từ trong phế tích vùng vây bò dậy. Hắn huyết mạch bất tử bất diệt, sấm chớp mưa bão tuy mạnh hãn, nhưng không có thời gian đầu tiên giết chết hắn, hắn lưu lại một hơi, liền tự đi phục hồi như cũ. Diệp Thần, ngươi ở đâu? Huyết Thần ngơ ngác nhìn một phía, tìm kiếm Diệp Thần tung tích. Nhưng, đừng nói Diệp Thần, hắn liền một con chuột, một con sâu cũng không thấy. Chung quanh hết thảy, toàn bộ đều bị nổ thành cho tàn, liền lớn một chút hạt cát đều không lưu lại ùng ùng. Bầu trời sấm sét, giáng xuống mưa to. Cái này mưa, lại là mưa máu, tựa như bầu trời khắp huyết nước mắt đầy trời mưa máu, tung bay lên cao. Bầu trời mưa máu, đây là điểm đại hung. Huyết Thần lão đảo lắc lư đứng dậy, tắm mưa máu, nội tâm cực đoan bất an. Bầu trời mưa máu, đây chỉ có là thân cái đại khí vận người, rơi xuống thời điểm, mới phải xuất hiện dị tượng. Hôm nay, mưa máu lay động, tựa như biểu thị Diệp Thần chết. Huyết Thần không dám tin tưởng, từng bước tập đến, tìm kiếm bốn phía phế tích, hy vọng có thể tìm được Diệp Thần. Coi như không gặp người sống, ít nhất cũng phải tìm được điểm hải cốt. Nhưng, một phen tìm kiếm hạ, Huyết Thần trừ cho tàn bên ngoài, cái gì cũng không tìm được. Vậy gió lớn lôi bạo, uy thế quá đáng sợ, chân chính bạo diệt hết thảy, phá hủy hết thảy, tất cả tồn tại cũng tan thành mây khói, trở thành bụi bặm. Nếu như là bên ngoài người đi tới nơi này, căn bản không nhìn ra nguyên bản Nho Tổ thần điện hình dáng, một chút dấu vết đều không lưu lại, nơi này chỉ còn lại khắp nơi cho tàn mà thôi. Chẳng lẽ Diệp Thần đã chết? Huyết Thần mở ra, một trái tim nhất thời lạnh xuống. Cẩn thận bấm ngón tay suy tính, Huyết Thần muốn bắt Diệp Thần nhân quả. Nhưng, cái gì nhân quả hơi thở, hắn cũng không có phát hiện. Thậm chí liền đơn giản nhất sinh mạng chập chờn, cũng không có cảm ứng được. Diệp Thần, phản phất tử ở giữa thiên địa, hoàn toàn biến mất. Không, sẽ không. Huyết Thần cắn răng, khó mà tiếp nhận thực tế, lại đang chu vi vạn dặm trong phế tích, khổ khổ tìm kiếm 7 ngày, nhưng từ đầu đến cuối không gặp Diệp Thần một chút cho cốt. Hắn tâm tình càng ngày càng lạnh. Lo sợ không yên dưới, Huyết Thần biến dạng hư không, trở lại huyết tử ngục. Mà ở Huyết Thần rời đi không lâu sau, có bốn đạo thân ảnh hạ xuống đến Nho Tổ thần điện phế tích. Cái này bốn đạo thân ảnh chính là Nho Tổ, Huyền Cơ Nguyệt, Tiên Tịch Kiếm Linh, Công Gia Phong. Lúc này khoảng cách đại chiến kết thúc, thật ra thì đã qua đã mấy ngày, đám người hơi thở khôi phục, người người trạng thái đều là đỉnh cấp. Nhìn trước mắt phế tích vậy cảnh tượng, còn có bầu trời mưa máu mềm mại kỳ cảnh, bốn sắc mặt người đều là ngưng trọng, thấy giữa hai bên bóng người lại mang vẻ kiên kỵ. Trận đại chiến này coi như là lưỡng bại câu thương, không biết luân hồi chi chủ thằng nhóc kia có phải là thật hay không chết. Tiên Tịch Kiếm Linh ánh mắt quét nhìn toàn trường, ngưng thần cảm ứng dưới, lại không bắt được Diệp Thần nhân quả hơi thở. Công Giá Phong nói, trên trời hạ xuống mưa máu, điểm đại hùng, biểu thị có đại khí vận người chết, muốn đến vậy luân hồi chi chủ cũng đã chết. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, không có thấy hắn hải cốt, ta không tin tên kia bỏ mình. Tiên Tịch Kiếm Linh lạnh lùng nói, Huyền cô nương, vậy ngươi ý như thế nào? Muốn cùng nhau liên thủ suy diễn tiên cơ, điều tra thằng nhóc kia sống chết rơi xuống. Huyền Cơ Nguyệt khẽ bước cảm, nói, nên làm như vậy, liên hiệp chúng ta bốn người lực lượng, giữa thiên hạ không có đẩy không tính ra nhân quả. Nho Tổ khoát tay, nói, chậm. Để an toàn, không bằng dùng ta nguyện vọng thiên tinh, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ba người vừa nghe, đều là hơi sững sờ, không nghĩ tới Nho Tổ còn chịu cầm ra nguyện vọng thiên tinh. Nguyện vọng thiên tinh ngôi sao này, tín ngưỡng niệm lực vô cùng là bằng bạc, nếu như bốn người hợp lực thúc dục, đủ để dung chuyển chư thiên nhân quả, thấy rõ quá khứ vị lai, điều tra ra hết thảy muốn điều tra đủ. Tiên Tịch Kiếm Linh ha ha cười một tiếng, nói, ngươi chịu như vậy, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Đám người lẫn nhau tới giữa tồn tại ân oán, nhưng điều tra Diệp Thần sống chết là dưới mắt đại sự hạng nhất, cho nên đè xuống cửu hận đều có muốn ý hợp tác. Nho Tổ khẽ mỉm cười, sử dụng nguyện vọng thiên tinh, nhưng gặp viên này trên thiên tinh, khắp nơi đều là lũ lụt, một phiến tai họa thế giới. Ta ngôi sao này bất hạnh bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy ăn mòn, xin các vị giúp ta xua tan lũ lụt, điều tra nữa luân hồi chi chủ sống chết không muộn. Hoàng Tuyền Thánh Thủy là luân hồi chi chủ đồ sắc bén, đặc biệt khắc chế cái loại này thiên tinh loại pháp bảo, nạn lụt một chìm đi qua, lợi hại hơn nữa tinh thần đều phải tiêu diệt. Nếu như chỉ là Hoàng Tuyền Thánh Thủy, Nho Tổ cũng không ý kỵ, bởi vì lấy Diệp Thần tu vi, vẫn không thể đem Hoàng Tuyền Thánh Thủy đầu đưa đến hắn trên thiên tinh, nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần không biết từ nơi nào đạt được một viên Bích Thủy Khảm Linh Châu, lại phối hợp Hoàng Tuyền Thánh Thủy sử dụng, hạt châu vừa chuyển, biển khơi thác nước vậy nước suối vàng nghiêng ngã xuống, vậy thì thật là ngăn cản cũng không cản được đẩy trời tinh Hoàng Tuyền Thánh Thủy, chân thực để cho. Nho Tổ vô cùng nhức đầu, hiện tại hắn đem nguyện vọng thiên tinh lấy ra, là muốn cho đám người liên thủ thay hắn xua tan lũ lụt. Huyền Cơ Nguyệt nói, ha ha, Nho Tổ, ngươi chỉ tính theo ý mình không tệ, còn muốn bảo chúng ta xuất lực, vì ngươi xua tan Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Nho Tổ nói, ta cũng chỉ là vì điều tra luân hồi chi chủ sống chết thôi, dùng ta nguyện vọng thiên tinh, nhất cho thỏa đáng làm, đừng thủ đoạn, đều có lậu coi là nguy hiểm. Tiên Tịch Kiếm Linh nghe được Nho Tổ lời này, khẽ gật đầu, nói, hắn lời nói này không sai, luân hồi chi chủ thân phận không phải chuyện đùa, nếu như có người ở sau lưng thay hắn che giấu thiên cơ, thí dụ như cái đó Nhâm Vi Phạm, vậy thì không dễ nhìn rõ. Bắt đầu sử dụng nguyện vọng tiên tinh mà nói, có thể xuyên qua hết thể xương mù dày đặc và giả tạo thủ đoạn, Nhâm Phi Phàm tới đều vô dụng. Bên cạnh Công Giá Phong, nghe được Yên Tịch Kiếm Linh nhớ không quên Nhâm Phi Phàm, trong đầu nghĩ, Kiếm Linh đại nhân nhiều lần thua ở Nhâm Phi Phàm dưới quyền, người này đã thành ác mộng của hắn, nếu không chém chết, tất thành tâm ma, nhưng muốn giết chết cái họ kia làm nhiệm, lại nói dễ vậy sao? Huyền Cơ Nguyệt và Nho Tổ nghe được, Nhâm Phi Phàm, ba chữ, đều là trong lòng rét một cái. Yên Tịch Kiếm Linh nhìn về Công Giá Phong, nói, Công Giá tiên sinh, xin phiền ngươi ra tay, xua tan vậy nguyện vọng thiên tinh lên lũ lụt. Ùm. Công Giá Phong đáp một tiếng, lập tức thi triển ra thần diệt thiên chiếu công, một vòng màu đen mặt trời bay lên, thả ra nóng bỏng hủy diệt ánh mặt trời. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế dựa ỷ trưởng 5768. Hậu sự như thế nào? Chương 5768, hậu sự như thế nào? Từng luồng hủy diệt ánh mặt trời soi ở nguyện vọng thiên tinh trên. Trên thiên tinh hoàng tuyền lũ lụt, bị ánh mặt trời chiếu, nhất thời suy suy bốc hơi, mà thiên tinh bề mặt trái đất không bị thương, liền một cọng cỏ mục đều không bị phá hoại. Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt thấy vậy, trong lòng trầm xuống, cũng muốn, người này thần diệt thiên chiếu công, sức lửa càng ngày càng tinh xảo, quả thực không dễ đối phó. Dần dần, hoàng tuyến lũ lụt toàn bộ bị bốc hơi hết, nguyện vọng thiên tinh khôi phục nguyên dạng, từ ngọn thần miếu tế đàn lại lần nữa đổi thành sức sống, rất nhiều tín đồ bắt đầu khấn cầu, mênh mông niệm lực dâng trào. Huyền Cơ Nguyệt vậy đánh ra một món tử vi linh khí, để cho nguyện vọng thiên tinh hơi thở hoàn toàn khôi phục được đỉnh cấp, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, muốn thật 100% tra rõ luân hồi chi chủ sống chết, chỉ có thể là dựa vào nguyện vọng thiên tinh. Nho Tổ thấy nguyện vọng thiên tinh khôi phục, khoe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, trong lòng đại hỉ, chắp tay nói, nữ hoàng đại nhân, kiếm linh các hạ, Công Giá tiên sinh, đa tạ tương trợ. Như vậy, chúng ta lập tức động thủ, điều tra vậy luân hồi chi chủ nhân quả. Dứt lời, Nho Tổ vây tay sử dụng nguyện vọng thiên tinh, để cho viên này thiên tinh trôi lơ lửng ở trong bốn người gian. Ta cầu nguyện, khám phá luân hồi, thấy rõ sống chết. Nho Tổ bàn tay hư không đè xuống, hiển thị lớn thể nguyện, điều động toàn bộ nguyện vọng thiên tinh tín ngưỡng nghiệp lực cùng cùng. Trong thoáng chốc, toàn bộ nguyện vọng thiên tinh tín ngưỡng hơi thở, hóa thành một đạo kim quang, phóng lên cao, tựa hồ muốn xông phá trùng trùng thiên cơ trói buộc, thấy rõ quá khứ vị lai nhân quả. Tiên Tịch Kiếm Linh, Huyền Cơ Nguyệt, Công Giá Phong ba người, vậy vội vàng thả ra tự thân linh khí, bơm vào đến nguyện vọng thiên tinh bên trong. Vù vù. Ở bốn người linh khí toàn lực bơm vào hạ, nguyện vọng thiên tinh kịch liệt chấn động đứng lên, ánh sáng bùng nổ đến mức tận cùng. Từng luồng ánh sáng, cơ hồ phải đem bầu trời xung phá, cuối cùng vô số thần quang hội tụ, hóa thành một bức tranh. Bức họa này mặt, nhưng là Diệp Thần sau cùng hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Diệp Thần tay cầm gió lớn lôi, đột nhiên nổ ở đó động trời sấm chớp mưa bão bên trong, Diệp Thần tan thành mây khói, liền cặn bã cũng không có còn dư lại. Mà bức họa này mặt tiêu tán sau đó, lại không có bức thứ hai hình ảnh nổi lên, thậm chí liền một chút nhân quả, một chút sinh mạng hơi thở, cũng không có. Hoàn toàn sau khi mất đi tiếp theo. Nho Tổ, Huyền Cơ Nguyệt, Tiên Tịch Kiếm Linh, Công Giá Phong thấy một màn này, đều là mở to hai mắt. Không có đến tiếp sau này, vậy thì đồng nghĩa với Diệp Thần sinh mạng vĩnh viễn như ngừng lại giờ khắc này, hoàn toàn chết. Một chút xíu sinh mạng nhân quả cũng dò xét không tới. Hắn thật đã chết rồi. Đáng tiếc. Tiên Tịch Kiếm Linh yếu ớt thở dài. Diệp Thần là luân hồi chi chủ, huyết mạch khí vận bao trùm chư thiên, nếu như tự tay giết chết hắn, đem hắn chiếm đoạt, sẽ có được thiên đại chỗ tốt. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nổ bỏ mình, một ít đồ đều không lưu lại, nơi có khí vận máu tươi cũng tiêu tán ở giữa trời đất, thật sự là lãng phí đáng tiếc. Tiên Tịch Kiếm Linh trong lòng tự nhiên có chút khó chịu, hắn còn muốn lợi dụng Diệp Thần huyết mạch hồi phục Hồng Thiên Kinh. Bất quá, đáng tiếc quay về đáng tiếc, có thể giải quyết lớn như vậy một cái thai hoàng ẩm, vậy coi là không uổng công. Nho Tổ vui vẻ cười to, nói, được, rất tốt. Luân hồi chi chủ, quả nhiên chết. Ta nguyện vọng thiên tinh xuyên qua vạn giới, đều không phát hiện hắn nhân quả, trừ phi hắn đi thái thượng thế giới, nếu không hắn tuyệt đối là chết, cho cốt đều không còn dư lại. Ha ha ha. Luân hồi chi chủ ở hắn Nho Tổ thần điện chết, hắn sơn môn bên trong nhiều hơn thiếu thiếu xính chút quang, sau này đạo thống có thể phát huy, chỗ tốt quả thực không nhỏ. Thật đã chết rồi sao? Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt một hồi hoảng hốt, trong lòng luôn là có chút bất an. Nàng kiếp trước thiếu chút nữa và luân hồi chi chủ quen biết hiểu nhau, hai người quan hệ chân thực không phải chuyện đùa, nhân quả liên lạc cũng là thiên tỷ và lũ. Tuy nói thấy nguyện vọng thiên tinh kết quả, Diệp Thần đích xác là bỏ mình, một chút đến tiếp sau này tin tức cũng bị mất, chết được không thể chết lại. Nhưng mơ hồ tới giữa, Huyền Cơ Nguyệt luôn cảm giác Diệp Thần còn sống. Đây là một loại số mệnh vậy cảm giác. Nho Tổ cười nói, luân hồi chi chủ sống chết đã hoàn toàn điều tra rõ, các vị còn muốn lưu lại sao? Cần ta gọi các vị. Tiên Tịch Kiếm Linh hừ một tiếng, vung tay lên, nói, chúng ta đi. Sau đó, liền dẫn Công Giá Phong rời đi. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt tâm trạng phức tạp, vừa xoay người rời đi đợi được đám người sau khi đi, Nho Tổ ha ha cười một tiếng, trong mắt có hùng tâm tráng trí thần sắc. Luân hồi chi chủ ở Hán Sơn muốn chết, mặc dù cái gì đều không lưu lại, nhưng hắn đạo thống luôn có thể dính một chút luân hồi khí vận. Ta cầu nguyện, thần điện xây lại, đạo thống khôi phục. Nho Tổ nhìn bốn phía phế tích, ngược lại là thong thả, thúc giục nguyện vọng thiên tinh, rất nhiều xuống đại nguyện vọng hùng hùng. Kỳ tích vậy một màn xuất hiện, Nho Tổ nguyện vọng rất nhiều đi xuống, một cổ mênh mông tín ngưỡng nhập lực, nhất thời bao trùm chu vi vạn giảm. Từng ngọn thần điện kiến trúc giống như thần tích vậy vô căn cứ nhô ra, khoảnh khắc tới giữa, Nho Tổ thần điện lại khôi phục nguyên dạng, một chút xíu dấu vết hư hại cũng không có, tựa như nơi này cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua đánh nhau. Đây chính là nguyện vọng thiên tinh lợi hại, đủ để thay đổi thực tế quy luật, để cho hủy diệt phế tích lần nữa khôi phục nguyên vẹn. Đáng tiếc không thể làm người chết tô sinh. Nho Tổ nhìn nguy nga sơn môn kiến trúc, nhưng lại trống rỗng không có người nào, trong lòng có chút thổn thức. Nguyện vọng thiên tinh có thể để cho phế tích phục hồi như cũ, nhưng không thể để cho người chết sống lại, trừ phi và luân hồi huyết mạch kết hợp, nắm giữ lục đạo luân hồi pháp, nghịch chuyển sống chết luân hồi, mới có sống lại người chết có thể. Nhưng luân hồi chi chủ đã chết, trong truyền thuyết lục đạo luân hồi pháp muốn đến vậy hoàn toàn chôn vùi, không biết tung tích. Mà lúc này huyết thần đã biến dạng hư không, trở lại huyết tử ngục bên trong. Huyết tử ngục bên trong bầu không khí một phiến đông trầm. Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Khúc Trầm Vân, Lôi Diễm, Kim Nê Thú đều ở chỗ này. Mọi người thấy huyết thần trở về, cũng không có lên tiếng, yên lặng cúi đầu. Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh hai cô gái, khỏe mắt thậm chí mang nước mắt ý huyết thần miễn cưỡng gạt bỏ vẻ mỉm cười, nói: các ngươi không hỏi một chút ta, Diệp thần ở nơi nào không? Lôi Diễm trầm giọng nói: không cần hỏi, tôn chủ đã chết. Huyết thần nụ cười cứng đờ, nói: ngươi làm sao biết? Vậy sấm chớp mưa báo tuy lợi hại, nhưng ta không tìm được hắn thi thể, hắn có thể còn sống. Lôi Diễm nói: ta là Thái Ức Chấn Lôi Sa khí linh, Thái Ức Chấn Lôi Sa ở tôn chủ trong tay, nếu như hắn thật còn sống, vô luận hắn ở nơi nào, ta cũng có thể cảm ứng được hắn hơi thở. Nhưng ta bắt không tới hắn tồn tại, thậm chí liền Thái Ức Chấn Lôi Sa cũng không có ở đây, sợ là cũng hủy diệt ở đó sấm chớp mưa báo đánh vào dưới. Hắn lời nói này nói ra, Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh mặc dù trong lòng đều là vạn phần khẳng định Diệp Thần còn sống, nhưng đều là không khống chế được yên lặng rơi lệ. Hai cô gái tự nhiên vậy định suy diễn, tìm Diệp Thần tung tích, các nàng và Diệp Thần quan hệ không cạn, nếu như Diệp Thần còn sống, các nàng nhiều hơn thiếu thiếu có thể bắt được một chút sinh mạng chập chờn. Nhưng các nàng cũng không có cảm nhận được bất kỳ Diệp Thần hơi thở. Vốn là các nàng còn có một chút may mắn, nhưng Lôi Hiểm lời này nhưng tựa như phá vỡ bọn hắn ảo tưởng. Giữa trời đất đã mất Diệp Thần hơi thở, hết thể nhân quả cũng không tìm được, vậy Diệp Thần dĩ nhiên là bỏ mình. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế dựa ỷ trưởng 5769. Diệp Thần rơi xuống. Chương 5769, Diệp Thần rơi xuống. Huyết Thần trầm mặt xuống, túi đầu không nói ra lời, hắn chính mắt gặp qua bầu trời mưa máu dị tượng, càng bằng chứng Diệp Thần chết. Vừa nghĩ tới Diệp Thần chết đi, Huyết Thần nhất thời tim như cho tàn, tinh thần hoảng hốt, hoàn toàn chưa từng nghĩ kết cục này. Hắn nghĩ tới mình sẽ chết, nhưng cũng chưa từng nghĩ Diệp Thần sẽ hy sinh. Thay tôn chủ lập khối bia đi. Hồi lâu, Lôi Hiểm thấp giọng đề nghị đám người nghe, túi đầu thương cảm, cũng không nói gì. Ta tới lập đi. Hồi lâu, Huyết Thần run giọng mở miệng, nhưng là lệ rơi đầy mặt. Lôi Hiểm, ừ, một tiếng, yên lặng lui qua một bên. Huyết Thần run lẩy bẩy đưa tay ra, nhưng phát hiện bàn tay hiện đầy nếp nhăn. Lại sờ sờ mặt gò má, cũng là nếp nhăn trùng trùng đã từng là tóc đen, giờ phút này toàn bộ trắng như tuyết. Trận chiến này, hắn vậy tổn thất thảm trọng, tương lai chi nhiều hơn thu quá nghiêm trọng, đã đi về phía suy hủ. Gian mua Huyết Thần, bàn tay khô gầy run run, hội tụ trong thiên địa mậu thổ tinh khí, ngưng tụ thành một khối đá bia. Rồi sau đó, hắn run rẩy giơ ngón tay lên, ở trên bia đá khắc xuống liền 6 chữ: Luân hồi chi chủ và cổ. Mộ bia lập được, Huyết Thần là Diệp Thần tạo một cái mộ chôn quần áo và di vật, yên lặng ở trước mộ bia đặt chân. Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, cũng là yên lặng ở trước mộ bia rơi lệ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì, cái này lập bia tế bái kết cục, hắn ở trong ảo cảnh gặp qua ảo cảnh bên trong, Diệp Thần bỏ mình. Nhưng thực tế đâu? Không người biết. Cùng lúc đó, Tinh Tuyệt Vực. Trên bầu trời, một người thanh niên ngồi một tòa phi thuyền chậm rãi từ trời cao hạ xuống. Hắn nhìn chung quanh xa lạ hết thảy, thần sắc nghiêm trọng, cũng không biết điện chủ ở nơi nào. Nếu không phải Phục Ma Điện biết chuyện nghiêm trọng, lấy hết thảy tài nguyên giúp ta bước vào Tinh Tuyệt Vực, ta có thể liền thấy điện chủ tư cách cũng không có. Bất quá đưa tin ngọc bội ở Tinh Tuyệt Vực ngược lại là có một chút chập chờn, chỉ bất quá năng lượng quá nhỏ, muốn thời gian ngắn liên lạc với điện chủ vẫn là tương đối khó khăn. Một cái có chút râu nam tử trầm giọng nói, nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện nam tử này chính là bị mình phái đi Hoa Hạ Diệp Lăng Thiên. Mà hôm nay Diệp Lăng Thiên lại đã tới vực ngoại. Đương nhiên, phi thuyền chấn động, hiển nhiên bên trong linh thạch đã hao hết. Diệp Lăng Thiên thần sắc nghiêm trọng, quanh thân linh lực phun trào, ngay tức thì từ trời cao rơi xuống. Chỉ là, Diệp Lăng Thiên hồn nhiên không biết mình nhà địa phương, chính là Tinh Tuyền vực lãnh đời chi địa, Ám vực. Bất quá hôm nay Ám vực ngược lại là và đã từng có nơi khác biệt, Diệp Thần quật khởi, dần dần ảnh hưởng Ám vực, Cố gia trở thành Ám vực nhất thế lực cường đại, thậm chí mơ hồ nắm trong tay Ám vực. Mà Cố gia gia chủ Cố Bắc Hành bởi vì mất đi con gái yêu, khẩn cấp tìm Cố Tuyền rơi xuống, cưỡng ép mở ra Ám vực và Minh vực tới giữa liên lạc. Hiện tại Ám vực người có thể tự do ra vào Minh vực bên trong. Mặc dù Diệp Thần trước đây ở Thần Nguyên tìm được Cố Tuyền và Chu Uyên, nhưng hắn cũng không rời đi Thiên Nhân vực, tự nhiên cũng không cách nào đem tin tức mang cho Cố Bắc Hành, mà Cố Tuyền một mực ở Thần Nguyên bên trong quên mình tu luyện, cũng không từng hồi qua Ám vực một lần. Diệp Lăng Thiên hai tròng mắt đông lại một cái, khứu giác của hắn có thể cảm giác được nơi đây rất nguy hiểm, nhưng dưới mắt việc cần kiếp là tìm ra điện chủ. Dựa theo hắn đối với điện chủ biết rõ, Diệp Thần danh tiếng bỏ mặc tốt xấu, hẳn ở vực ngoại cũng gây ra động tĩnh không nhỏ, cho nên tìm được điện chủ hẳn không sẽ rất phiền toái. Ngay tại lúc này, Diệp Lăng Thiên thấy được một cái người mặc cẩm y nam tử cấp vội vàng hướng một phương hướng đi. Đối phương ngược lại là vẽ Ám vực Cố gia phù văn. Diệp Lăng Thiên do dự mấy giây, hay là gọi ở vị kia đi vội nam tử, nói: "Vị này huynh đệ, có thể hay không quấy rầy một hồi? Có chuyện quan trọng muốn nhờ." Vừa nói, Diệp Lăng Thiên lại là lấy ra một cái túi đựng đồ, từ Phục Ma Điện đi ra, Diệp Lăng Thiên cũng không ít đeo đồ. Vậy Cố gia võ giả thấy túi đựng đồ, vẫn là dừng bước, hơi quan sát một phen Diệp Lăng Thiên, nhận lấy túi đựng đồ, mở miệng nói: "Vị này huynh đệ hẳn không phải là Ám vực người đi?" "Ám vực?" Diệp Lăng Thiên mở ra, chợt lắc đầu một cái, cũng không phải là, ta tới nơi này là có chuyện quan trọng, muốn hướng huynh đệ hỏi thăm một người. Hỏi thăm người? Cố gia võ giả tò mò, nói đi, ngươi muốn đánh ngay ai, chỉ cần không liên quan ta Cố gia, ta như biết, nhất định sẽ cùng ngươi nói. Diệp Lăng Thiên hít thở sâu, vẫn mở miệng nói, Diệp Thần. Bất quá hắn trong lòng ngầm ám cầu nguyện, tốt nhất người này không phải điện chủ cựu nhân, nếu không, mình cũng có thể giao phó ở chỗ này. Cố gia võ giả vốn đang là một bộ tùy ý diễn cảm, nghe tới Diệp Thần hai chữ, hai tròng mắt ngay tức thì hơi co lại, rồi sau đó thất thố nói, ngươi nói gì sao, Diệp Thần? Ngươi xác định? Diệp Lăng Thiên trong lòng lộ bộ một tí, chẳng lẽ điện chủ thật đắc tội quá nhiều thế lực? Đây không phải là cái hố hắn sao? Rất nhanh, vậy Cố gia võ giả chính là lấy ra một bức họa xem, ngưng trọng nói, ngươi nói nhưng mà người này. Diệp Lăng Thiên thấy đối phương thái độ, cũng biết chuyện xấu, bất quá hắn vậy từ trong hình khẳng định, bức họa ở giữa chính là điện chủ, xem ra điện chủ ở vực ngoại danh tiếng thật quá cao. Mấu chốt vị này Cố gia võ giả thực lực cùng với hơi thở rõ ràng mạnh với mình bùng nổ lá bài tẩy vậy không nhất định có thể trở lui toàn thân. Diệp Lăng Thiên không nghĩ nhiều nữa, chỉ có thể cắn răng nói, chính phải. Vậy Cố gia võ giả vừa nghe, thở ra một hơi dậy, đổi lại một bức nụ cười, chắc hẳn ngài là Diệp công tử bằng hữu, mặc dù nhỏ không biết Diệp công tử rơi xuống, nhưng gia chủ hẳn biết, mời ngài rời bước đi một chuyến Cố gia. Diệp Lăng Thiên tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thái độ sẽ như vậy thay đổi, lúc này mới chợt hiểu, gật đầu nói, được, làm phiền. Sau nửa giờ, Diệp Lăng Thiên đi tới một tòa vô cùng xa hoa trong đại điện. Đại điện cửa rộng mở, vậy Cố gia võ giả cười một tiếng, đưa tay ra dấu mời, sau đó nói, gia chủ ở bên trong chờ, nhỏ liền không quấy rầy. Diệp Lăng Thiên con ngươi đông lại một cái, vẫn là bước vào trong đó, rất nhanh chính là thấy được ngồi ở chính giữa nhất Cố gia gia chủ Cố Bắc Hành. Nhưng mà, thời khắc này Cố Bắc Hành sắc mặt nhưng là vô cùng nặng nề. Trong tay lại là nắm một phong thư. Cố Bắc Hành ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Thiên trên mình, mở miệng nói, ngươi kêu gì? Tại sao phải tìm Diệp Thần? Ngươi là Diệp Thần người nào? Diệp Lăng Thiên suy tính chốc lát, trả lời, tại hạ Diệp Lăng Thiên, là địa. Diệp Thần bằng hữu, tìm Diệp Thần có chuyện quan trọng. Xin Cố gia gia chủ cho biết Diệp Thần rơi xuống, hoặc là thông báo Diệp Thần một tí. Chuyện này vô cùng trọng yếu. Cố Bắc Hành đem quyển sách trên tay tin nặng chặt, trên mình khí tức hủy diệt không tự chủ được phóng thích, Diệp Lăng Thiên mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng sắc mặt nhưng là vô cùng nặng nề. Ngay tại Diệp Lăng Thiên mau muốn không chịu nổi thời điểm, Cố Bắc Hành ngay tức thì đem hơi thở thu liễm, thở dài một tiếng, ta hồi nào không muốn tìm đến Diệp Thần. Đáng tiếc Diệp Thần đi thiên nhân vực sau đó, chưa từng mang tin tức trở về. Ta vốn gửi gắm Diệp Thần tìm con gái ta Cố Tuyển, nhưng hôm nay đi qua lâu như vậy, con gái ta còn sống chết không biết trước. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế dựa ỷ trưởng 5770. Không biết khu vực. Chương 5770, không biết khu vực. Không không lâu sau trước ta có liên lạc Tần Tử Vi, vốn cho là có thể được Diệp Thần và con gái ta Cố Tuyển rơi xuống, nhưng là chờ được tin dữ. Diệp Lăng Thiên, ngươi có biết, ngươi muốn tìm Diệp Thần đã chết. Một đời thiên kiêu bỏ mạng ở liền thiên nhân vực. Diệp Lăng Thiên thân thể ngẩn ra, nhưng rất nhanh ánh mắt kiên định, không thể nào. Điện chủ tuyệt không thể nào chết. Cố Bác Hành tiện tay đem quyển sách trên tay tin ném ra ngoài, ta thành tiểu Cố gia gia chủ còn sẽ lừa gạt ngươi. Nhưng mà, Diệp Lăng Thiên nhưng là vô cùng cố chấp, bất kể như thế nào, hy vọng Cố Tiền Bối xem ở con gái ngài và điện chủ quan hệ, mang ta đi điện chủ vùng đất vẫn lạc, vô luận trả giá cao gì, ta cũng phải tìm được điện chủ. Điện chủ? Cố Bác Hành hừ lạnh một tiếng, thời khắc này hắn hồi nào không phải giá rất nhiều. Hắn mặc dù phái ra nhiều người điều tra, nhưng nói thật, hắn hay là đem Cố Tuyển hy vọng sống ký thác vào Diệp Thần một người bên trên, hiện tại Diệp Thần chết, thì đồng nghĩa với con gái bỏ mạng sống chết, cũng không người nào có thể mang chính xác tin tức cho mình. Cố Tiền Bối, xin tán thành, ta nhất định phải gặp điện chủ, bất kể là sống vẫn là chết. Diệp Lăng Thiên lần nữa mở miệng nói, cùng nhau đi tới, hắn chứng kiến quá nhiều Diệp Thần nguy cơ sinh tử, ở hắn xem ra, điện chủ chết chính là nghịch thiên cơ duyên. Cố Bác Hành sâu đậm nhìn một cái Diệp Lăng Thiên, cuối cùng vẫn gật đầu, ngươi trước tiên ở Cố gia ở, tin tức này là hay không có vấn đề, ta sẽ đích thân chứng thực, còn nữa, ta sẽ mời Tần Tử Vi tới một chuyến vực ngoại, đến lúc đó chính ngươi hỏi nàng. Được. Diệp Lăng Thiên đạo. Cùng lúc đó, một phiến bóng tối trong thế giới, một người thanh niên chậm rãi mở mắt ra. Lúc đầu ta còn chưa có chết. Cái này người thanh niên chính là Diệp Thần. Trong thật tế hắn cuối cùng tỉnh lại, hắn còn sống. Nơi này là nơi nào? Diệp Thần vọng hướng bốn phía, nhưng là hắc ám một phiến, sờ một cái dưới bàn tay mặt, là kiên cố đất này, mang một chút ấm áp. Hắn thử nghiệm câu thông hoang lão, nhưng không có kết quả. Luân hồi mộ địa cũng là và hắn mất đi liên lạc, không cách nào câu thông. Còn có hoàng truyền đồ, cũng không lực thúc dục. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Diệp Thần khẽ cắn răng, thử nghiệm suy diễn, nhưng động một tí ngón tay, đều cảm thấy cực đoan đau đớn. Hắn bị thương quá nghiêm trọng, nếu như không phải là thể chất cường hãn, hiện tại hắn đã chết. Diệp Thần loáng thoáng nhớ, hoang lão phụ thể, gió lớn lôi bạo hoành tạc, bên người hắn không gian, tựa hồ cũng bị nổ tung, sau đó hắn liền bởi vì nổ năng lượng, bị chuyển đến nơi này. Còn như nơi này là địa phương nào, Diệp Thần cũng không biết. Thương thế hắn quá nặng, chỉ có thể nằm trên đất, không ngừng điều tức khôi phục. Dần dần, Diệp Thần thích ứng bốn phía bóng tối hoàn cảnh, có thể loáng thoáng phân biệt ra được cảnh vật xung quanh. Nơi này tựa hồ là một chỗ quật, khắp nơi đều là nham thạch vết động, còn có treo ngược của đá, nhưng địa quật không có lớn như vậy. Diệp Thần một mắt vọng hướng bốn phía, có thể thấy đặc biệt xa cảnh vật, lại có thể còn có một chút đồ sộ nằm lớn, lòng đất thực vật các loại đồ. Nơi này có thể là lòng đất thế giới. Diệp Thần cũng không xác định, suy nghĩ miên man, chợt nghe một hồi thanh âm huyền ảo từ một bên truyền tới. Diệp Thần nghiêng đầu vừa thấy, nhất thời lấy làm kinh hãi, chỉ gặp một đầu thạch nham cự tích, khạc lưỡi, từng bước một hướng Diệp Thần leo qua tới đầu này thạch nham cự tích, cả người che lấp vừa dày vừa nặng nham thạch khôi giáp, hai tròng mắt hơi có vẻ đỏ tươi lệ khí, hiển nhiên là một loại hung thú. Nếu như là ở ngày thường, Diệp Thần tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại, thương thế hắn rất nặng, liền cái loại này đơn giản hung thú cũng không địch lại. Chẳng lẽ ta không có chết ở Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt trong tay, ngược lại bị một đầu nho nhỏ hung thú giết chết? Diệp Thần nhìn từng bước ép tới gần thạch nham cự tích, nhất thời ra đầu tê dại. Thạch nham cự tích đi tới Diệp Thần bên người, đánh hơi được mùi máu tanh, trong mắt lộ ra sát khí, lưỡi ấp úng gian, nhọn răng cũng lộ ra ngoài. Rồi sau đó, Thạch Nham cự tích một tiếng trầm thấp gào thét, chính là hướng Diệp Thần cổ nhào tới, muốn miệng nhất định. Thì Vũ đoái linh phủ, chiều trạch thôn vệ. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần sử dụng một tờ linh phủ, chính là Thì Vũ đổi linh phủ. Hắn bị thương rất nặng, võ đạo là không thể dùng, thật may đã khôi phục một chút nhàn nhạt linh khí, có thể miễn cưỡng sử dụng pháp bảo này. Rào. Thì Vũ đổi linh phủ một nổi lên, lập tức thả ra một hồi cho đen ánh sáng. Thạch Nham cự tích dưới chân đất này, ngay tức thì đổi mềm, hóa thành một bãi ao đầm phù sa. Cái này một tí bất ngờ không kịp đề phòng, Thạch Nham cự tích rơi vào ao đầm phù sa bên trong, không ngừng gào thét, liều mạng vùng vẫy, nhưng càng dãy rủa, càng bùn đủ long sâu. Rất nhanh, Thạch Nham cự tích bị ao đầm cắn nuốt hết, hoàn toàn mất đi sức sống. Hô. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người một hồi ấm áp, tức giận chảy máu chảy đi vào. Thì Vũ đổi linh phù cắn nuốt hết sinh linh sau đó, có thể đổi thành thành khí huyết, bổ sung Diệp Thần năng lượng. Thạch Nham cự tích khí huyết năng lượng, mặc dù không nhiều, nhưng đối với thời khắc này Diệp Thần mà nói, không thể nghi ngờ là lâu hạn cam lộ. Hấp thu hết Thạch Nham cự tích khí huyết sau đó, Diệp Thần tinh thần nhất thời sống động rất nhiều, linh khí vậy tiến một bước khôi phục. Bát Quái Thiên Đan thuật. Linh khí một khôi phục, Diệp Thần lập tức làm phép chữa thương. Có Bát Quái Thiên Đan thuật chữa trị, Diệp Thần cảm giác tốt hơn nhiều, nơi này thiên địa linh khí tựa hồ có chút khác thường, ở chỗ này làm phép, Bát Quái Thiên Đan thuật hiệu quả trị liệu thật to tăng lên, vốn là Diệp Thần bị nho tổ đả thương, lại bị gió lớn lôi nổ tổ thương, đã là toi thoát. Nhưng nơi này thiên địa linh khí, đối với thuật pháp lại có tăng thêm. Ở chỗ này cùng tăng thêm dưới tác dụng, Diệp Thần thương thế thoáng chuyển biến tốt, nguyên khí khôi phục không thiếu, cuối cùng có thể đứng dậy, hoạt động gân cốt. Diệp Thần đơn giản hoạt động một tí, làm động tới thương thế, đau đớn bất dứt. Hắn bị thương vẫn là quá nghiêm trọng, mặc dù có Bát Quái Thiên Đan thuật, chỉ sợ cũng cần 34 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà hiện tại, thương thế vẫn là vô cùng đau đớn thời điểm. Hoàng Tuyên Đồ, mở. Thật may, Diệp Thần đã khôi phục một tia nguyên khí, có thể thúc giục Hoàng Tuyên Đồ. Mở ra Hoàng Tuyên Đồ sau đó, Diệp Thần đem bên trong cất giữ đan dược lấy ra, uống một phần chia, tăng nhanh chữa thương tốc độ. Tôn chủ, đại nạn không chết, ngươi quả nhiên là khí vận thâm hậu. Hoàng Tuyên thế giới bên trong, Sa La Cây thấy Diệp Thần còn sống, khẽ mỉm cười nói: "Sa La, ngươi biết nơi này là nơi nào sao?" Diệp Thần phát hiện chung quanh thiên địa linh khí đặc biệt đậm đà, lại có tăng thêm thuật pháp hiệu quả, nơi này tuyệt đối không phải tầm thường chi địa. Sa La cảm nhận được khí tức chung quanh, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ cảm giác được kinh người gì sự việc, nhưng nó không dám xác định, liền nói: "Có chút quen thuộc, nhưng ta không xác thực định, tôn chủ, ngươi tốt nhất lại đi ra ngoài một chút, ta cần càng nhiều hơn đầu mối." "Ừ." Diệp Thần gật đầu một cái, liền tập tễnh bước chân, đi ra ngoài đi đi lại lại, tìm có thể đầu mối. Liên tiếp đi mười mấy dặm đường, Diệp Thần cũng không có chút nào thu hoạch, trên đường chỉ có mảng lớn nham thạch. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Không phải hầm đá, không phải hang núi, ngược lại là giống như một thế giới lòng đất. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế dựa ỷ trưởng 5771. Sức sống và lối vào. Chương 5771, sức sống và lối vào. Diệp Thần kinh dị không dứt, mười mấy dặm đường đều không gặp cuối, chỗ này hiển nhiên đặc biệt to lớn. Lại đi mấy dặm đường, Diệp Thần chợt thấy phía trước có hình quang chuyển tới, đến gần vừa thấy, nhưng thấy được một tòa hoang phế thành phố, hiện đây tản ra sáng chói tia sáng thực vật, một phiến mù tạp. Thiên nhân vực lòng đất. Nơi này còn có thành phố. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, bước vào vậy thành dưới đất bên trong. Tòa thành dưới đất này đã thành phế tích, không biết hoang phế nhiều ít năm tháng, khắp nơi đều là cổ quái thực vật, từng mảnh rêu xanh, loang lổ dấu vết, còn có rất nhiều sụp đổ pho tượng. Cái này, đây là kiếm thần lão tổ pho tượng. Nơi này quả nhiên là địa tâm vực. Sa La thấy những cái kia sụp đổ pho tượng, tựa hồ nhận xảy ra điều gì, kinh ngạc hô kêu một tiếng. Diệp Thần cả kinh nói, kiếm thần lão tổ, địa tâm vực, ta đi tới địa tâm thế giới. Sa La cây nói, không sai, tôn chủ, xem ra ngươi đi tới thiên nhân vực địa tâm, chỗ này năm đó gọi đất tim vực, là rất cổ xưa thế giới, coi như là trước mắt thái thượng thế giới tổ địa. Diệp Thần cả kinh nói, thái thượng thế giới tổ địa, đây là ý gì? Sa La cây nói, truyền thuyết thiên nhân vực bên trên còn có một vực, chính là cái này địa tâm vực, ở cực kỳ lâu trước kia, so thời đại thái cổ còn muốn rất xưa, địa tâm vực sản sinh ra 10 vị siêu cấp cường giả, bọn họ liên thủ phi thăng tới liền thái thượng thế giới, đương kim thái thượng thế giới quý củ, thật ra thì có rất lớn một phần chia, đều là bọn họ lập ra. 10 đại cường giả phi thăng thái thượng. Diệp Thần trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa ngoại người muốn phi thăng, không biết có gian nan dường nào, liền huyền cơ nguyện, đế thích thiên thư nhân vật như vậy, khoảng cách phi thăng cũng xa xa không kỳ, chớ nói chi là người bình thường. Nhưng ở trước đây thật lâu, cái này mảnh đất tim vực, nhưng ước chừng sản sinh ra 10 vị siêu cấp cường giả, bọn họ đồng loạt phi thăng, thậm chí hùng bá thái thượng, lập ra mới tinh quy tắc và hệ thống. Trong truyền thuyết vạn cư thần điện, thật ra thì chính là vậy 10 đại cường giả, một vị sáng tạo. Sa La Cây nói ra càng rung động lòng người sự việc. Vạn cư thần điện là một vị trong đó cường giả sáng tạo. Vậy là ai? Diệp Thần tim co giúp một cái, tuyệt đối không nghĩ tới vạn cư thần điện người khai sáng chính là năm đó địa tâm vực một trong 10 đại cường giả, đó chính là nói vạn cư thần điện mà nguồn lại có thể truy tố đến địa tâm vực. Khó trách vạn cư thần điện sẽ đối với vực ngoại coi trọng như vậy, lúc đầu mảnh địa phương này nghiêm chỉnh mà nói coi như là vạn cư tổ địa. Năm đó vạn cư thần điện người khai sáng chính là từ địa tâm vực bay tăng lên. Sa La Cây nói, ta cũng không biết là ai, 10 đại cường giả truyền thuyết quá mức rất xưa, ta huyết mạch trong trí nhớ vậy ít một chút truyền thừa, chỉ biết là một vị trong đó kêu kiếm thần lão tổ, này chính là trước mắt ngươi những thứ này pho tượng, trong truyền thuyết 8 đại thiên kiếm chính là vị này kiếm thần lão tổ chế tạo. 8 đại thiên kiếm, mũi nhọn cực kỳ ác liệt, lực sát thương to lớn, hàm chứa đại thiên uy, lớn nhân quả, đại khí vận. Diệp Thần nghe được 8 đại thiên kiếm cũng xuất từ kiếm thần lão tổ tay, nhất thời kinh hãi, nói, tất cả vô thượng thiên kiếm đều là cái này kiếm thần lão tổ chế tạo. Thần La, Hoang Ma, yên vắng mẹ vân. Vân Thiên kiếm có thể đúc ra một cái, đã là thông thiên vô địch tồn tại, mà đây cái kiếm thần lão tổ, nhưng ước chừng đúc tạo ra được 8 cẩm. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Diệp Thần trên tay thì có hoang ma thai nạn 2 cây thiên kiếm, ngoài ra, hắn vậy thám tía cảm nhận được thần La thiên kiếm, tiên tịch thiên kiếm lợi hại, muốn đúc ra này cùng thần binh lợi khí, thật không biết phải hao phí nhiều ít tài nguyên, phải dùng mạnh bao nhiêu thủ đoạn thần thông đi rèn luyện. Mà kiếm thần lão tổ chỉ là năm xưa địa tâm vực 10 đại cường giả bên trong một cái. Xem kiếm thần lão tổ như vậy nhân vật lợi hại, còn có 9 cái. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần mồ hôi lạnh nễ ngại. Vạn Cư thần điện khai sơn tổ sư, cũng là cái này 10 đại cường giả bên trong một người, nói cách khác, núp ở ván cờ sau lưng trung cực nhân vật lớn, chính là 10 người này một trong. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần ra đầu tê dại, sống lưng từng cây một lông tơ đạo thụ. Hắn cuối cùng kẻ địch, là kiếm thần lão tổ loại cấp bậc này tồn tại, vậy đơn giản là khó mà hình dung khủng bố. Kiếm thần lão tổ có thể đúc ra 8 đại thiên kiếm, cái đó núp ở Vạn Cư sau lưng cường giả, thực lực tuyệt đối sẽ không so kiếm thần lão tổ kém đi nơi nào. Sa La cây nói, không sai, địa tâm vực tiên thời xưa 10 lớn siêu cấp cường giả, bị đời sau người gọi là thập đại lão tổ, kiếm thần lão tổ là một cái trong số đó, đích thân hắn đúc ra 8 đại thiên kiếm, thực lực có thể tưởng tượng được. Cái này thập đại lão tổ là chư thiên chí cao vô thượng tồn tại, bọn họ đánh bắn ra ngón tay là được nghiền bạo hàng tỷ nặng vũ trụ, một cái ý niệm đung đưa một tí, có thể sáng tạo ra vô số thế giới, bọn họ muốn giết người, căn bản không cần phải ra tay, trong nhất niệm là được trấn áp thiên địa, phục thi hàng tỷ. Diệp Thần nán lại hồi lâu, nói, thế gian thật có cường giả như vậy. Khó khăn quái, khó trách lấy nhâm tiền bối thần thông, đối với những cái kia thượng vị giả cũng kiêng kỵ như vậy, xem ra muốn chiến thắng bọn họ, thật sự là khó hơn lên trời sự việc. Sa La cây nói, tôn chủ, ngươi vận khí coi như là tốt lắm, thái thượng thế giới có đại lộ quy tắc hạn chế, những cái kia thượng vị giả không dám tùy ý hạ xuống, nếu không, ngươi ha có thể sống đến hôm nay. Diệp Thần gật đầu một cái, đúng là như vậy, lấy mình thực lực trước mắt, đối mặt những cái kia lão yêu quái, vẫn là quá nhỏ bé điểm. Vậy chúng ta bây giờ có thể đi ra ngoài sao? Diệp Thần nhìn xung quanh, nơi này là vực ngoại địa tâm thế giới, linh khí tuy không so đậm đà, nhưng nhân quả và ngăn cách ngoại giới, hắn cái gì cũng không cảm ứng được, trong lòng thậm chí lo âu. Phải biết, Huyết Thần, Huyết Long, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, có thể cũng đang chờ hắn trở về, hắn không muốn để cho bọn họ quá mức lo lắng. Sa La Tây nói, địa tâm vực lối ra vào, có ở đây không biết nhiều ít năm trước, liền hoàn toàn biến mất, liên quan tới địa tâm vực hết thảy vậy không có ở đây, vực ngoại chỉ còn lại 4 đại vực, truyền thuyết Vạn Khư thần điện, liền một mực tìm địa tâm vực lối vào, muốn trở lại cái này phiến tổ địa, tìm ngày xưa cơ duyên, đáng tiếc vẫn luôn không tìm được. Diệp Thần hơi kinh hãi, nói, liền Vạn Khư thần điện cũng không tìm được lối ra vào, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này? Sa La Tây nói, vừa ngủ chết ngược lại chưa chắc, địa tâm vực rất lớn, có tinh nguyệt dương thiên 4 đại vực cộng lại lớn như vậy, thiên tài địa bảo vô số, di tích thượng cổ phong phú, linh khí so bên ngoài không biết dồi dào liền nhiều ít lần, tôn chủ, ngươi ở chỗ này tu luyện thành công, đến phi thăng thời điểm, liền có thể đi ra ngoài. Diệp Thần mở ra, nói, muốn phi thăng mới có thể đi ra ngoài. Đây chẳng phải là lúc trước, đều phải một mực bị vây ở chỗ này. Sa La Cây cười khổ một tí, nói, đúng là như vậy, nhưng địa phương lớn như vậy, làm sao sao nói là khốn. Địa tâm vực, chính là vực ngoại địa tâm thế giới, nơi này diện tích, có thể so với tinh nguyệt dương thiên 4 vực tương ra, dĩ nhiên là vô cùng bắt ngát, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể thăm dò rõ ràng. Diệp Thần nói, địa phương tuy lớn, nhưng lại xa lạ, bạn của ta cũng ở bên ngoài, được nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng xỉn trường 5772. Thần ấn biến hóa. Trước 5772, thần ấn biến hóa. Sa La Cây nói, tôn chủ, ngươi bởi vì bất ngờ nổ bạo hư không, bị truyền tống tới nơi này, nhưng chúng ta muốn đi ra ngoài, sợ là không thể nào, ngươi muốn suy nghĩ nhiều năm như vậy, ngươi ở bên ngoài có thể từng nghe qua liên quan tới địa tâm vực tin tức. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, suy nghĩ kỹ một chút, trước kia xác thực chưa từng nghe qua bất kỳ địa tâm vực tin tức, càng không có nghĩ tới nơi này đã từng sản sinh ra vô số cường giả, thậm chí có 10 đại cường giả liên thủ phi thăng thái thượng, chế tạo ra liền toàn thế lực mới hệ thống. Nếu trước kia đều không bất kỳ tin tức, vậy thì đồng nghĩa với từ thập đại lao tổ phi thăng sau đó, nơi đây liền hoàn toàn phong bế, người bất kỳ cũng không thể đi ra ngoài, người ngoài vậy không vào được. Người nơi này muốn rời khỏi, trừ phi là tu luyện viên mãn, phi thăng tới thái thượng thế giới đi, nếu không không có biện pháp khác. Vậy phải làm thế nào cho phải? Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm, nếu như cả đời cũng bị vây ở chỗ này, vậy cũng phiền toái địa tâm vực coi như lớn hơn nữa, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, cũng là một cái vô cùng địa phương xa lạ. Sa La Cây nói, tôn chủ, chúng ta đi chung quanh một chút, xem có thể hay không tìm được đầu mối gì, dù sao ta cảm thấy, chúng ta đời này là không thể nào đi ra, địa tâm vực vô cùng khép kín, ngươi nhân quả và bên ngoài ngăn cách, người bên ngoài coi như tu vi thông trời, cũng không có biện pháp điều tra được sự tồn tại của ngươi, ở trong mắt ngoại nhân, ngươi hẳn là chết. Diệp Thần cười khổ một tí, nếu quả thật là như vậy, vậy cũng phiền toái, kẻ địch lấy là hắn chết đi, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, có thể tiết kiệm hết rất nhiều phiền toái. Nhưng nếu như, liền Huyết Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, cũng lấy vì mình chết, vậy thì vạn phần gay go. Nghĩ đến trong ảo cảnh đáng sợ kết cục, Diệp Thần trong lòng vô cùng lo âu. Tù ma hạ bên trong Huyết Long, biết cái chết của mình tin, tại chỗ chết theo, mà Huyết Thần, vậy đi theo tự vẫn đi. Kết cục này, thật là quá mức đáng sợ, Diệp Thần thật lo lắng bạn hắn bạn lữ, hắn trước kia bộ hạ, sẽ chọn chết theo. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn chỉ là mất tích, không có di hài ở lại bên ngoài, ở không nhìn thấy hài cốt dưới tình huống, đám người nhất định sẽ ôm trước một tia hy vọng cuối cùng, muốn đến vậy sẽ không thật chết theo như thế đoạn tuyệt. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng thoáng an định lại, liền cất bước đi về phía trước, thăm dò đầu mối mới. Sa La Cây nút ở Hoàng Tuyền Đồ bên trong, cũng ở đây tập trung tinh thần chú ý ngoại giới, Diệp Thần gặp phải có cái gì chỗ không hiểu, có thể hướng nó hỏi. Sa La cây tu vi tuy không mạnh, nhưng dẫu sao là xuất xứ từ thái thượng thế giới thần thụ, huyết mạch trí nhớ truyền thừa đặc biệt cổ xưa, biết rất nhiều bí mật. Diệp Thần ở nơi này tòa phế tích trong thành phố, khắp nơi đi đi lại lại xem xét, phát hiện mảnh địa phương này ngược lại là không hề thiếu cổ xưa di tích, đáng tiếc các nơi di tích đều có bị trộm đào dấu vết, bảo vật sớm bị người lấy đi. Như vậy thăm dò 34 ngày, Diệp Thần vậy không việc gì thu hoạch, nhưng may mắn vui thương thế dần dần chuyển biến tốt, đau đớn đã tiêu, xương cốt thân thể tuy vẫn yếu ớt, thực lực đã khôi phục 2-3 thành, đối phó vậy hung thú dư sức có thừa, tự vệ đủ rồi. Ngày này vẫn là tràn đầy không mục đích thăm dò, từ đầu đến cuối vẫn là không có gặp phải một người, cái này mảnh đất tím vực thực sự quá lớn, lãnh thổ lớn đến ngoại hạng, tìm kiếm vạn dặm cũng chưa chắc có thể thấy một người, khắp nơi đều là cổ xưa phế tích cùng di tích. Diệp Thần ra thành dưới đất, đi tới một phiến hoang vu thần miếu di tích bên trong, cái này mảnh di tích, diện tích nói ít có chu vi trăm ngàn dặm, to lớn như vậy cương vực, trải rộng đến không hết to lớn thần miếu, từng ngọn thần miếu câu đã sụp đổ, nhưng vẫn có thể gặp ngày xưa khoáng đạt nguy nga cảnh tượng. Thần miếu bầu trời là một phiến vĩnh hằng bầu trời sáng sớm, mà đêm vĩnh viễn cũng sẽ không hạ xuống, bầu trời một mực duy trì sáng sớm phá hiểu trong veo địa tâm vực trên đất tim thế giới, vốn là không có bầu trời, nhưng lấy nơi đây cường giả thủ đoạn, mở ra hư không, sáng tạo độc lập bầu trời tinh thần, đó là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần ở dưới đất thành buồn rầu mấy ngày, bây giờ thấy một khối phá hiểu bầu trời, chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái, rất nhiều nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Vù vù. Chợt vào lúc này, Diệp Thần cảm thấy Hoàng Tuyền Đồ bên trong một hồi dị động, cẩn thận vừa thấy, nhưng gặp một hạt châu bay lên, đang toát ra ánh sáng chói mắt. Hạt châu này chính là Địa Tâm Diệt Châu. Ban đầu ở Yên Vũ Tiên Tôn trên đảo, vì giúp hắn đánh vỡ hảo cảnh, Địa Tâm Diệt Châu đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, nhưng hiện tại, hạt châu này lại có thể lại lần nữa đổi thành hào quang. Hiển nhiên, Địa Tâm vực linh khí vô cùng đậm đà, trên đất tim linh khí bồi bổ hạ, Địa Tâm Diệt Châu lại lần nữa khôi phục. Rào. Châu quang chào đám dưới, Linh Hải Nhi bóng người lại lần nữa hồi phục. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói: "Linh Hải Nhi, ngươi không sao chứ?" Linh Hải Nhi mới vừa hồi phục, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nói: "Ca ca, nơi này là nơi nào? Bên ngoài thật là dư thừa linh khí. Ta nguyên lấy là ta đã biến mất, không nghĩ tới lại lần nữa tỉnh lại." Diệp Thần nói: "Nơi này là Địa Tâm vực, một cái to lớn địa tâm thế giới." Lập tức đem thập đại lão tổ truyền thuyết, Địa Tâm vực truyền thuyết, đơn giản nói một lần. Linh Hải Nhi ngẩn ngơ, nói: "Thế gian lại có kỳ diệu như vậy địa phương?" Diệp Thần nói: "Kỳ diệu tuy kỳ diệu, nhưng bị vây ở chỗ này cũng không phải là chuyện gì tốt, ngươi có thể xem đánh vỡ Yên Vũ huyễn cảnh như vậy, lại đánh thông một cái không gian đường hầm, để cho ta chuyển đưa đi sao?" Linh Hải Nhi cảm ứng một tí bên ngoài hơi thở, chỉ cảm thấy nhân quả khép kín được vô cùng mãnh liệt, cau mày nói: "Ta cũng không biết, ca ca, ta cần hấp thu nữa nhiều một chút năng lượng, nếu quả thật có thể đi ra ngoài, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi." Diệp Thần trong lòng vui mừng, nếu như Linh Hải Nhi có biện pháp bể tan cảnh hư không, rời đi nơi đây, vậy thì lại có được hay không? Nói: "Được, vậy ta vì ngươi bố trí một cái tụ linh trận pháp, ngươi cứ việc hấp thu luyện hóa nơi này linh khí." Lập tức Diệp Thần bày một cái đơn giản tụ khí hối linh trận pháp, để cho Linh Hải Nhi có thể tốt hơn hấp thu ngoại giới linh khí, chỉ muốn để cho Linh Hải Nhi tu luyện trở nên mạnh mẽ, mang hắn rời đi nơi này. "Được, cảm ơn ca ca." Linh Hải Nhi lập tức ngồi xếp bằng ở tụ linh trận trên, bắt đầu hấp thu ngoại giới linh khí, địa tâm vực linh khí và thái thượng thế giới tương tự, hơi thở đặc biệt tinh thuần. Năm đó thập đại lão tổ phi thăng sau đó, bọn họ ân huệ, vậy chạy dài đến nơi này phiến tổ địa, làm được nơi này thiên địa linh khí, xa so vượt ngoại những địa phương khác đậm đà, thậm chí mang thái thượng thế giới huyền cơ, người hấp thu sau khi luyện hóa, phi thăng hy vọng xa so bên ngoài to lớn. Lấy Diệp Thần thiên phú tu vi, hắn ở chỗ này cắm dễ tu luyện, phỏng đoán tối đa 100.000 năm thời gian là được đắc đạo phi thăng. Nhưng hắn nhân quả tình duyên cũng ở bên ngoài, nơi nào có tâm tư tự bế 100.000 năm? Huống chi ngoại giới địch thủ cũ không trừ, nhân quả chưa dứt, tùy tiện phi thăng, tất sẽ lưu lại tâm ma thai hoàng ẩm, coi như đi đến thái thượng thế giới cũng là khó khăn thành đại khí. Vù vù. Lúc này trừ Linh Hải Nhi bên ngoài, Diệp Thần cảm thấy thần ấn ngọc bội vậy truyền đến dị động. Cổ xưa thần ấn ngọc bội thả ra từng luồng hòa hợp linh mang, hiển nhiên địa tâm vực linh khí giống vậy thích hợp thần ấn hấp thu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 indie ẩn trọng xỉn trường 5773. Trần Địa Cơ Duyên. Trước 5773, Trần Địa Cơ Duyên. Ha ha ha, lúc đầu lại có địa tâm vực thần kỳ như vậy địa phương, tốt, rất tốt. Như ta đặt mình vào nơi đây một năm, liền có thể khôi phục toàn bộ lực lượng. Thần ấn khí linh phát ra vô cùng mừng như điên thanh âm, rõ ràng vậy cảm thấy địa tâm vực bất phàm. Diệp Thần nghe được thần ấn khí linh lời nói, trong lòng một đạo, nói: "Ngươi như khôi phục toàn bộ lực lượng, có thể mang ta đi ra ngoài." Thần ấn khí linh trầm ngâm một tí, nói: "Còn không biết, nơi này nhân quả khép kín quá lợi hại, ta không thể xác định, nhưng bất kể như thế nào, trước khôi phục ta thực lực nói sau." Hắn là ngày xưa thần ấn tộc bảo vệ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng cho dù là hắn, coi như khôi phục lại đỉnh cấp, cũng không dám nói có thể đánh vỡ địa tâm vực phong tỏa rời đi, có thể tưởng tượng cái này mảnh đất tím vực, nhân quả khép kín có cường hãn dường nào. Diệp Thần khẽ cau mày, xem ra muốn rời đi địa tâm vực, đúng là không phải chuyện dễ dàng, lập tức hướng thần ấn khí linh nói: "Vậy cũng tốt, ngươi mau sớm khôi phục. Hơn một lá bài tẩy, hơn một phần cơ hội, không có Linh Hải Nhi, còn có thần ấn khí linh, Diệp Thần có thể thật có cơ hội rời đi nơi này, ngược lại không cần thật cả đời bị kẹt chết như vậy thê thảm. Thằng nhóc, tận lực không nên quấy rầy ta." Thần ấn khí linh phân phó một tiếng, liền trầm tĩnh tu luyện, không ngừng hấp thu bốn phía linh khí nồng nặc. Linh Hải Nhi vậy hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, Diệp Thần khẽ bước cảm, liền tự đi ở nơi này phiến thần miếu di tích bên trong, tìm có thể có giá trị đầu mối ông ông ông. Diệp Thần tiến về phía trước tới giữa, chợt nghe chân trời truyền đến to lớn tiếng ông ông âm, cẩn thận vừa thấy, nhưng thấy là một mảng lớn màu vàng đám mây, điên cuồng hướng hắn bạo dũng tới, lại là từng con hoàng kim màu sắc quái vật. Tôn chủ chú ý, là châm cứu ong, là một loại vô cùng lợi hại cao nhất nguyên thú, cả người đều tràn đầy cành kim tinh khí, ong đuôi có thể phun ra sát phạt châm cứu, nhóm lớn ong vân tràn lên, ngàn vạn cây châm cứu nổ bắn ra, đó chính là vậy thái chân cảnh cường giả đều phải kiên kỵ. Sa La cây phát ra cảnh cáo thanh âm, những thứ này màu vàng ong nghệ lại là cao nhất nguyên thú, đều châm cứu ong. Chỉ là một cái châm cứu ong, thật ra thì cũng không đủ để làm mắc, tùy tiện một người tu luyện cũng có thể giết chết, nhưng châm cứu ong mỗi lần xuất hiện đều là ngàn muôn vạn vạn chỉ, chi chít, liền kết thành phiến, che khuất bầu trời, vô số chỉ châm cứu ong tàn phá, đủ để làm ra đầu tê dại. Diệp Thần thấy đầy trời màu vàng đám mây tràn lên, nhất thời cũng có chút ra đầu tê dại, rốt cuộc biết cái này châm cứu ong tại sao có thể gọi là cao nhất nguyên thú, bởi vì ngàn vạn chỉ nhào tới, hình ảnh chân thực quá mức khủng bố. Ông. Vô số chỉ châm cứu ong nhìn chăm chú đúng Diệp Thần, một cổ não bay tới, phần đuôi liền vùng, từng cây một nhỏ như lông châu màu vàng ong kim, chính là ủ lùn kéo đến hướng Diệp Thần bắn càn quét tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, những thứ này ong kim xuyên thấu lực cực mạnh, ngàn vạn cây ong kim giống như mưa rơi bắn tới, canh kim sát phạt linh khí, lại có thể mơ hồ có vô thượng thiên kiếm vậy ác liệt thần uy, làm người ta sợ hãi. Hắn xương cốt thân thể vẫn là tương đương yếu ớt, nếu như bị cái này ngàn vạn gốc ong kim bắn tới, vậy sợ rằng tại chỗ liền phải bỏ mạng. Mậu thổ nguyên phủ bảo vệ. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần sử dụng mậu thổ nguyên phủ, từng luồng hùng hậu mậu thổ tinh khí thả ra, hóa thành chín chuôi cự kiếm, ung ung từ trên trời hạ xuống, rơi vào Diệp Thần thân thể bốn phía. Cái này chín chuôi cự kiếm hình thành một cái kiếm tủ, một cái thanh kiếm không ngừng xoay tròn, kiếm khí chặt chẽ tương liên, liền như tường đồng vết sắt. Cái này một tí, Diệp Thần lại là vẽ đất làm tủ, dùng mậu thổ cự kiếm vòng ở mình. Len ken tranh. Vậy ngàn vạn cây chi chít ong kim bắn vào chín chuôi mậu thổ cự kiếm trên, nhất thời phát ra kịch liệt kim thiết giao mâu tiếng, toàn bộ bị cản lại. Diệp Thần nhìn vậy từng chuôi cự kiếm trên cắm đầy màu vàng kim châm nhỏ, không khỏi ra đầu tê dại. Nếu như những thứ này ong kim toàn bộ bắn tới trên người hắn, hắn sợ là phải tại chỗ bỏ mạng ở này, càng không cần phải nói tìm đi ra lối vào. Thật may mậu thổ nguyên phủ tại hấp thu đại hàn cấn nhạc phong nội hạch sau đó, mậu thổ linh khí đổi được cường đại hơn, nếu không đối mặt như thế nhiều châm cứu ong, Diệp Thần chưa chắc có thể ngăn trở. Một sóng bắn chết lại có thể không đả thương được Diệp Thần, vậy bay múa đầy trời bảy ong cũng là phát ra nóng nảy bất an tiếng ông ông, tựa hồ cảnh tượng trước mắt ra bọn chúng ý liệu. Suy suy suy, nhưng mà không cùng Diệp Thần thở dốc, thứ hai sóng ong châm bắn chết dày đặc tới. Diệp Thần con người nhất thời co rút lại, hắn thực lực chỉ khôi phục 2-3 thành, nếu như là thông thường hung thú tự nhiên có thể đối phó, nhưng cái này ngàn vạn con châm cứu ong rõ ràng không phải thiện yếu tồn tại, số lượng như thế nhiều, đuôi châm bắn càn quét tập sát, chỉ sợ ở một sóng tiếp một sóng không ngừng không nghỉ, Diệp Thần tổng không thể một mực ngăn cản đi. Nếu là có đạo linh lửa Nhan Tuyền Nhi, có lẽ còn có một chút biện pháp, nhưng bởi vì thương thế, Nhan Tuyền Nhi vẫn còn ngủ say bên trong. Đáng chết. Diệp Thần cắn răng, ánh mắt quét nhìn một phía, suy nghĩ kế thoát thân. Đương nhiên, hắn thấy được một cái quỷ dị phù văn ong nghệ, thể hình đặc biệt to lớn, xa so phổ thông ong nghệ to lớn được nhiều, xem hình dáng tựa hồ là thủ lãnh, nói không chừng là cái này bầy ong ong sau. Thái ớt chấn lôi xa, cho ta chấn áp. Thấy vậy, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, lập tức hất tay sử dụng thái ớt chấn lôi xa, trực tiếp hướng vậy ong sau tập sát đi. Ong sau nuốt ở bầy ong hạch tâm, trung quanh có vô số cường đại ong nghệ bảo vệ, nhưng Diệp Thần thái ớt chấn lôi xa chính là từng viên một cát, thể tích so với ong mật muốn rất nhỏ mọn hơn rất nhiều. Ngón này thái ớt chấn lôi xa hất ra, những cái kia ong nghệ hoàn toàn không ngăn được cùng ủng. Từng viên một thái ớt chấn lôi xa hung hăng đánh vào vậy ong sau trên thân thể, trực tiếp nổ, vô số sấm sét cùng trào. Vậy chỉ ong sau đó tại chỗ bị Diệp Thần nổ thành mảnh vỡ, thi thể biến thành từng cục bể kim, rớt xuống đất. Trung quanh ngàn chỉ vạn con châm cứu ong thấy thủ lãnh đột nhiên chết đi, lập tức nổ tung nổi, khủng hoảng tứ tán tán loạn bay đi. Bích thủy khảm linh châu, thánh thủy đầy trời. Diệp Thần lập tức sử dụng bích thủy khảm linh châu, thả ra vô cùng hoàng tuyển thánh thủy, hướng bầu trời cuộn sạch đi. Những thứ này châm cứu ong đều là cao nhất nguyên thú, trong huyết mạch có đặc biệt thuần túy canh kim tinh khí, đối với tu luyện rất có ích lợi, Diệp Thần dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Hoàng tuyển thánh thủy phóng lên cao, hóa thành lũ lụt điên cuồng cuộn sạch, đem từng con châm cứu ong toàn bộ lôi cuốn chìm ngập. Khoảnh khắc tới giữa, Diệp Thần ước chừng thu lấy mấy triệu chỉ châm cứu ong, vô số màu vàng kim ong nghệ nằm ở suối vàng trên sông, đúng cái suối vàng sông cũng đổi được ánh vàng rực rỡ một phiến. Canh kim tinh khí hội tụ tà thân. Diệp Thần hít sâu một hơi, lục đạo luân hồi pháp vận chuyển, đem cái này mấy triệu chỉ châm cứu ong toàn bộ luyện hóa. Từng luồng tinh thuần canh kim hơi thở nhất thời hội tụ đến Diệp Thần trong cơ thể, bồi bổ cả người mỗi một chỗ gân cốt, liền liền Diệp Thần ra cũng hiện ra lau một cái nhàn nhạt màu vàng, hiển nhiên lấy được thiên đại chỗ tốt. Và anh, Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng xỉn trường 5774. Thập trọng hủy diệt đạo ấn. Trước 5774, thập trọng hủy diệt đạo ấn. Một đạo vô cùng kim quang sáng chói, đột nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể bắn ra, nhưng là luân hồi huyền bi bên trong trần địa. Trần địa lại vậy hấp thu châm cứu ong năng lượng, ánh sáng bung ra, tựa hồ có lột xác. Trần địa lột xác. Diệp Thần nhìn trần địa phóng thích ra kim quang, hơi sửng sở. Trong truyền thuyết luân hồi huyền bi, lai lịch đặc biệt thần bí, nhưng hiện tại, Diệp Thần nhưng cảm thấy khối này trần địa và di tích bên trong linh khí mơ hồ có chút liên lạc. Vậy mấy khối luân hồi huyền bi, có thể và thập đại lao tổ cũng có nhân quả liên lạc. Diệp Thần khẽ cau mày, trong lòng ngầm thầm đoán đo lường địa tâm vực là vậy thập đại lao tổ tổ địa, linh khí cùng thái thượng thế giới lẫn nhau câu thông, mà hiện tại trần bia kim quang lột xác, tựa hồ lấy được cái gì, chìa khóa, mở, bạo phát ra cường hãn nhất hơi thở. Cái này tổ địa linh khí, tựa hồ chính là chìa khóa, có thể đem luân hồi huyền bi năng lượng hoàn toàn kích thích ra. Mới vừa những cái kia châm cứu ong, huyết mạch linh khí xuất xứ từ tổ địa, trần bia cũng chính là cành kim loại tính, cùng tương thông, lập tức đạt được chìa khóa, kích thích, lại là kim quang tách thả ra, năng lượng bung ra tới cực điểm. Lần nữa đem Trần Bia thu hồi trong cơ thể, Diệp Thần chính là phát hiện, thương thế lại chuyển biến tốt một chút, thực lực đã khôi phục lại 4-5 thành tiêu chuẩn. Nếu Trần Bia có thể kích thích, vậy có phải hay không ám địa, độc địa, phong bi vân? Vân, chỉ cần có thích hợp linh khí kích thích, cũng có thể lột xác. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, cái này phiến thần miếu di tích lớn như vậy, trừ châm cứu ong bên ngoài, khẳng định còn có những thuộc tính khác hung thú, nếu là có thể tìm được thích hợp tư nguyên linh khí, nói không chừng có thể để cho cái khác luân hồi bia đá, vậy hoàn toàn viên mãn lột xác. Nghĩ tới đây, Diệp Thần chính là hơi có điểm không kịp chờ đợi, sải bước đi về trước thăm dò. Nhưng mà, cái này phiến thần miếu di tích thực sự quá lớn, trường chu vi trăm ngàn dặm, âm thầm tuy ẩn nút không thiếu hung thú, nhưng gánh vác đến khổng lồ như vậy địa vực, số lượng vậy lộ vẻ được đặc biệt thưa thớt. Diệp Thần đi hơn nửa ngày, vậy không phát hiện gì, không khỏi có chút nổi giận. Ừ. Ngay tại Diệp Thần thất vọng để gặp, nhưng gặp phía trước một tòa thần miếu trong phế tích, tựa hồ có màu xanh nếp sống hiển hóa, nơi đó thật giống như có trước đặc thù phong thuộc tính linh khí, nếu như hấp thu, nói không chừng có thể để cho phong bi lột xác. Diệp Thần nhất thời tinh thần một hồi, đi thần miếu kia phế tích đi tới vậy đã thành phế tích thần miếu bên trong. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, cái này thần miếu tương đối đổ nát, phủ đầy rêu xanh bụi bặm và mạng nhện, trên đất không hề thiếu sụp đổ hình người tượng đá. Diệp Thần nhìn xem hình người kia pho tượng hình dáng, trong lòng vô hình một hồi phát mao, không biết là ảo giác hay là cái gì, hắn luôn cảm giác pho tượng kia tướng mạo và Hồng Thiên Kinh có mấy phần tương tự, nhưng cẩn thận vừa thấy, tựa hồ lại không giống. Được rồi, không muốn mình hù dọa mình. Diệp Thần lắc đầu một cái, lại nữa ngẫm nghĩ, đi tới thần miếu chỗ sâu, mới vừa vậy màu xanh đặc thù linh khí gió hành động, chính là từ bên kia tản mắt ra. Tiến vào thần miếu chỗ sâu, nơi này u tối một phiến, trên đất tán lạc mấy khối cổ xưa hài cốt. Cái này mấy khối hài cốt, linh khí xông lên dọn ra lên, vậy màu xanh nếp sống, lại là từ nơi này hài cốt bên trong tản mắt ra. Những thứ này hài cốt, thật là dư thừa linh khí, không biết là vị tiền bối nào lưu lại. Diệp Thần thấy vậy, con người hơi co rút một cái, ngược lại là không nghĩ tới màu xanh nếp sống nguồn, lại là mấy khối cổ xưa di hài. Cái này di hài chủ nhân, lúc còn sống nhất định là vị cực mạnh cao thủ, chết không biết nhiều ít năm tháng, hài cốt lại còn có linh khí nồng nặc tản mắt ra. Hoàng Tuyền thế giới bên trong xa la cây, cũng là thấy được cái này hài cốt, hơi có điểm vui vẻ nói, tôn chủ, mau hấp thu luyện hóa những thứ này hài cốt, như vậy dư thừa hệ gió linh khí, đủ để cho ngươi phong bi viên mãn lột xác, nói không chừng liền tự thân tu vi vậy có thể đột phá. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không được, trước cổ hài cốt, nhân quả không minh, vẫn là không nên lộn xộn cho thỏa đáng. Cái này hài cốt chủ nhân, trời mới biết là thân phận gì, Diệp Thần cũng không dám qua loa hấp thu, nếu không dính liền cái gì nhân quả tội nghiệp, vậy thì phiền toái. Quấy rầy tiền bối, có nhiều đắc tội, ta lập tức rời đi. Diệp Thần hướng hài cốt, cung kính cúi người một tí, rồi sau đó chính là xoay người rời đi, cũng không có đoạt cốt luyện hóa dự định. Đáng tiếc, Sa La cây có chút thất vọng thở dài, nếu như Diệp Thần chịu ngoan hạ tâm lai, hấp thu cái này hài cốt, đối với tu luyện tuyệt đối rất có ích lợi. Nhưng Diệp Thần cũng không muốn làm có làm trái chủ tâm chuyện. Ha ha ha, vị tiểu hữu này, đạo tâm trầm ổn, làm người ta bội phục, xem ra ngươi chính là ta người có duyên. Ngay tại Diệp Thần vừa mới chuyển thân muốn đi, sau lưng đột nhiên chuyển tới một đạo giản mua vang dội thanh âm. Diệp Thần thất kinh, quay đầu vừa thấy, nhưng gặp vậy hài cốt nếp sống của đãng, thanh mang bùng nổ, hiển hóa ra một đạo tóc bạc hoa râm, tiên phong đạo cốt bóng người. Lại có thể hiển linh. Đây là? Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời thất kinh, thật là không nghĩ tới cái này hài cốt lại có thể hiển linh. Vậy hiển linh ông già cười nhạt, nói, không cần kinh hoàng, ta là Hồng gia thứ 9 đời trưởng giáo, tên là Hồng Thiên Chính, ta chết đã lâu, luôn muốn tìm một vị người có duyên, truyền thừa ta y bát, đáng tiếc xông vào cái này thần miếu bên trong người người đều là tham lam thèm thuồng hạng người, không tư cách dính ta đạo thống. Cái này ông già ngay lúc nói chuyện, ẩn nhiên mang theo sát khí. Diệp Thần xuyên thấu qua cái này cổ sát khí, nhất thời bắt được vô cùng kinh khủng nhân quả đã từng, cái này thần miếu bên trong, vậy có người ngoài xông vào, trăm ngàn năm qua, người xâm nhập chân thực không thiếu. Nhưng cuối cùng tất cả người đều bị cái này kêu Hồng Thiên Chính ông già xóa bỏ. Là chân tránh xóa bỏ, tan thành mây khói như vậy, một chút mảnh vụn đều không lưu lại. Nếu như Diệp Thần mới vừa có bất kỳ xúc phạm cử chỉ, hắn hiện tại cũng phải bị xóa bỏ. Nhưng Diệp Thần, và trước kia những cái kia người xâm nhập không cùng, hắn có mình chủ tâm, cũng không có xúc phạm Hồng Thiên Chính hài cốt. Cho nên, Hồng Thiên Chính nhìn về Diệp Thần trong ánh mắt mang thưởng thức, cười tủm tỉm nói, vị tiểu hữu này, ngươi và bọn họ không cùng, ta muốn mời ngươi thừa kế ta đạo thống, không biết ngươi ý như thế nào. À, phải biết tu luyện một đường, có một hơi, điểm một ngọn đèn, truyền thừa vô cùng trọng yếu, ta một mực khổ nổi không có truyền nhân, chết sau chấp niệm không tiêu tan, không thể siêu sinh, thật sự là bị quá nhiều không cần thiết khổ sở, chỉ mong ngươi có thể thừa kế ta đạo thống nhân quả, cho ta giải thoát. Diệp Thần kinh nghi bất định, nói, ngươi đạo thống là cái gì? Hồng Thiên Chính nói, ta truyền cho ngươi hủy diệt nói, ta xem ngươi võ đạo căn cơ, tựa hồ có hủy diệt đạo ấn hơi thở, chỉ cần ngươi thừa kế ta đạo thống, hủy diệt đạo ấn tu vi, có thể ngay tức thì đạt tới thứ thập trọng. Diệp Thần cả kinh nói, thứ thập trọng? Hồng Thiên Chính nói, không sai, thế gian tu luyện hủy diệt đạo ấn người, vạn cổ tới nay, chỉ có ta đột phá thiên địa, đạt tới thứ thập trọng đỉnh cấp cảnh giới, ngươi như thừa kế ta đạo thống, phần này tu vi chính là tài sản của ngươi. Diệp Thần tim đập bịch bịch, nói, thừa kế ngươi đạo thống, cần lương meo cái gì nhân quả? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng xịn trường 5775. Trình độ cao nhất hủy diệt. Sống chết. Trước 5775, trình độ cao nhất hủy diệt. Sống chết. Hồng Thiên Chính khẽ mỉm cười, nói, trên mình ngươi có ngoại lai hơi thở, ngươi không phải địa tâm vực người, nhưng ngươi nếu có thể tới chỗ này, chính là duyên phận, địa tâm vực mãi mãi lúc đó, có 10 lớn siêu cấp cường giả, bị đời sau người gọi là thập đại lao tổ, không biết ngươi có biết hay không. Diệp Thần nói, thập đại lao tổ truyền thuyết, Vãn bối vậy hơi có nghe đồn. Hồng Thiên Chính khẽ bước cảm, nói, lúc đầu ngươi nghe qua, vậy cũng không cần ta giải thích, thập đại lao tổ, mỗi một vị sau lưng đều có gia tộc khổng lồ, được gọi là thiên quân thế gia. Diệp Thần nói, vì sao là trời quân? Hồng Thiên Chính nói, phi thăng thái thượng, quân lâm thiên hạ, chính là thiên quân, cũng cứ gọi thượng vị giả, thiên quân thế gia, đó chính là sản sinh ra thượng vị giả, hơn nữa thành công đạt được thượng vị giả ban phúc, vĩnh hằng bất diệt gia tộc. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, hắn tự nhiên biết cấp trên ban phúc, đặc biệt khó khăn cầm, không đại khí vận người không thể nắm giữ. Năm đó thái thượng thiên nữ tơ tỉnh, hắn không có thể thành công chắc chắn. Còn có hàng cổ thánh đế cũng từng ban thưởng phúc trạch đưa cho Diệt Vô Cực, nhưng Diệt Vô Cực bắt không được. Muốn bắt được cấp trên ban phúc, khí vận căn cơ, người tạo hóa, nhân quả số mạng, thiếu một thứ cũng không được. Ra đời cấp trên gia tộc cũng không nhất định là thiên quân thế gia, chỉ có chân chính bắt được thượng vị giả ban phúc, vững vàng chiếm ở thái thượng khí vận mới gọi là chân chính thiên quân thế gia, có thể truyền thừa vạn thế, nhật nguyệt mục nát mà ta bất hủ, thiên địa bại mà ta bất bại, đạt tới vĩnh hằng bất diệt cảnh giới. Mà hiện tại nghe Hồng Thiên Chính lời nói, năm đó vậy thập đại lão tổ phi thăng sau đó, bọn họ sau lưng gia tộc toàn bộ thành thiên quân thế gia, thành công cầm nắm được trên trời ban cho xuống khí vận phúc trạch, không có mất bỏ qua, từ đây gia tộc truyền thừa vĩnh hằng bất diệt, trừ phi ngày xưa tổ sư bỏ mạng, nếu không vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Diệp Thần nói, tiền bối chỗ ở Hồng gia chính là thập đại thiên quân thế gia một trong. Hồng Thiên Chính một phủ dâu ngạo nghễ nói, đúng vậy, ta Hồng gia tổ sư phi thăng thái thượng thế giới sau đó sáng lập cực lớn thế lực, ta Hồng gia tu luyện đạo thống, vậy dĩ nhiên cũng là chấn động thức và cổ, hiếm có hắn con, ngươi chỉ phải thừa kế ta đạo thống, tương lai phi thăng thái thượng dễ như trở bàn tay, nhưng nếu không, ngươi cả đời vây chết ở chỗ này, tuyệt không đi ra cơ hội. Diệp Thần nhìn Hồng Thiên Chính gương mặt, trong phảng phất cảm giác có chút quen thuộc, hắn phát hiện Hồng Thiên Chính hình dáng lại có thể và Hồng Thiên Kinh có ba phần tương tự. Hồng Thiên Kinh, Hồng Thiên Chính, liền tên chữ cũng như thế đến gần. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, có cổ lớn dự cảm bất tưởng, trầm giọng nói, không biết tiền bối có biết hay không một người. Hồng Thiên Chính nói, ai? Diệp Thần nói, Hồng Thiên Kinh. Hồng Thiên Chính ngẩn ngơ, nói, Hồng Thiên Kinh, ta chưa từng nghe qua, nhưng chẳng biết tại sao, nghe được ngươi nói tới danh tự này, ta trong lòng có cổ cực lớn chấn động, người này nhất định cùng ta có liên quan, ta lại suy tính một hai. Dứt lời, Hồng Thiên Chính sắc mặt nặng nề xuống, cẩn thận bấm ngón tay suy diễn, sau đó hắn đột nhiên vẻ mặt đại biến, à, một tiếng gọi, nói, Hồng Thiên Kinh, hắn là ta hậu nhân, ngươi là hắn địch thủ cũ. Nói tới chỗ này, Hồng Thiên Chính ánh mắt âm u, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tại mới vừa một chớp mắt kia tới giữa, hắn đã đẩy tính ra tất cả nhân quả. Trung quanh thiên cơ hơi thở kịch liệt chấn động, liền liền Diệp Thần cũng cảm nhận được. Diệp Thần vậy bắt được thiên cơ, lúc đầu cái này Hồng Thiên Kinh lại chính là thiên quân thế gia, Hồng gia hậu nhân, năm đó hắn yếu ớt để gặp, cũng là tại địa tâm vực tu luyện, cuối cùng tu vi viên mãn mới có thể phi thăng thái thượng thế giới. Nói cách khác, đất này tiên vực, nhưng thật ra là Hồng Thiên Kinh cố hương. Hồng Thiên Kinh là từ nơi này quật khởi. Cái này Hồng Thiên Chính, thực thì trên là Hồng Thiên Kinh tổ tiên. Hai người tướng mạo như vậy đến gần, huyết mạch hiển nhiên đồng nguyên, là dòng chính huyết thân tồn tại. Diệp Thần có vẻ chấn động phố, tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ đụng phải Hồng Thiên Kinh tổ tiên, đối phương mặc dù chỉ còn lại một món tàn hồn, nhưng thần thông mạnh, đủ để xuyên qua địa tâm vực nhân quả phong tỏa, dò xét đến hết thảy ân oán cừu hận, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người tiêu Diệp Thần, là luân hồi chi chủ chuyển thế. Lúc đầu thiên nữ công chúa tâm nhập người, chính là ngươi. Ha ha ha, ta Hồng Thiên Chính ngày hôm nay xấu hổ, ngươi có bữa nữ công chúa bảo vệ, cần gì phải ta đạo thống ban phúc. Hồng Thiên Chính tiếng khí thẳng thiết, ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười bên trong không che giấu được căm hận ghen tị. Hắn hiển nhiên cũng nghe qua thái thượng thiên nữ uy danh, do tra được Diệp Thần giữa ta và nàng liên lạc. Diệp Thần sau lưng đạt được thái thượng thiên nữ xem trọng, hắn chợt cảm thấy mình giống như một tên hề nhảy nhót, hắn đạo thống mạnh hơn đi nữa, tự nhiên vậy là không thể cùng thái thượng thiên nữ so sánh. Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng đại chấn, nghĩ ngợi nói, nghe nói thái thượng thiên nữ họ Nhâm, và Nhâm tiền bối cùng họ, chẳng lẽ cái này Nhâm gia chính là cái này thập đại thiên quân thế gia một trong. Hắn suy nghĩ còn chưa định, Hồng Thiên Chính ánh mắt bên trong đã bạo phát ra vô cùng nghiêm ngặt sát khí, nói, ta lúc đầu còn muốn kêu ngươi thừa kế ta đạo thống, thay ta phát huy Hồng gia căn cơ, áp chế những thế gia khác, nhưng không nghĩ tới, ngươi là Nhâm gia người, hơn nữa còn là ta hậu nhân địch thủ cũ, ta lưu ngươi có ích lợi gì? Một câu nói xong, Hồng Thiên Chính bàn tay bên trong nổ lên vô cùng kinh khủng hủy diệt gió bão. Hủy diệt đạo ấn, thập trọng phá trời, cho ta trấn áp. Hồng Thiên Chính quát to một tiếng, kinh khủng kia hủy diệt gió bão chính là ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần quận sạch đi ung ung. Cái này hủy diệt gió bão là thuần túy màu đen, đen thui như mực, tựa như có thể hủy diệt hết thảy, một thả ra ngoài, trời đất phảng phất cũng thất thủ, đúng tòa thần miếu kịch liệt chấn động, bầu trời bên ngoài bị liên lụy, lại là rắc rắc sắt văng rọi. Rõ ràng là không sờ được bầu trời, giờ phút này lại tựa như một phiến màu xanh da trời lưu ly vậy, lại có thể bị chấn động được tấp tấp rạn nứt, bầu trời lại có thể nghiền rất xuống, trời xanh biến thành hắc động, hư không khí lưu tán loạn, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Đây chính là đỉnh cấp cảnh giới hủy diệt đạo ấn. Diệp Thần trong lòng vô cùng chấn động chỉ, hủy diệt đạo ấn có thập trọng mới là nhất đỉnh cấp. Một khi đạt tới nhất đỉnh cấp, hủy diệt đạo ấn uy lực có thể sánh bằng cửu thiên thần thuật. Mà đây cái Hồng Thiên Chính, rõ ràng chính là cầm hủy diệt đạo ấn, tu luyện đến tột cùng nhất cảnh giới. Hắn lần này ra tay, là thứ thập trọng hủy diệt đạo ấn. Dù là hắn không thân xác, cái này thập trọng hủy diệt đạo ấn chỉ có một bộ phận lực lượng, nhưng cũng không phải dưới mắt Diệp Thần có thể chống lại à? Diệp Thần hô hấp nhất thời nghẹt thở, Hồng Thiên Chính hủy diệt đạo ấn, đích thực quá đáng sợ, đơn giản là muốn xóa bỏ hết thảy tồn tại, đừng nói Diệp Thần chỉ còn lại một nửa không tới thực lực, coi như là hắn thời kỳ tột cùng, cũng khó mà chống lại. Không thể nào, cái này Hồng Thiên Chính rõ ràng bỏ mình, chỉ còn lại di hài tàn hồn, hắn làm sao có thể còn có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy thần thông? Diệp Thần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết hủy diệt đạo ấn, hung manh bá đạo, thi triển cần cực lớn linh khí, hơi lơ là, còn sẽ cắn trả tự thân. Tột cùng nhất hủy diệt đạo ấn, uy lực kia đã đột phá thiên địa, thật sự là khó có thể tưởng tượng đáng sợ, muốn thi triển ra loại trình độ này hủy diệt đạo ấn, độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng Hồng Thiên chính ra tay, hơi hận, tự nhiên, rõ ràng chỉ là một món tàn hồn, nhưng liền vây tay hủy diệt gió bao bùng nổ, không phí nhiều sức. Diệp Thần thật không biết hắn là như thế nào làm được, xem ra hủy diệt đạo ấn đạt tới thứ thập trọng cảnh giới sau đó, sẽ có không thể tưởng tượng nổi lột xác. Cái này một tí, màu đen hủy diệt gió bao của tới, gió bao chưa tới, Diệp Thần đã có loại cảm giác da đầu tê dại, tựa như cả người xương thịt đều phải bị nuốt mất hủy diệt, cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Hắn rốt cuộc biết, tại sao xông vào cái này thần miếu bên trong người, liền một chút cho cốt cũng không có để lại tới, ở Hồng Thiên chính hủy diệt gió bao hạ, căn bản không có thể có người có thể đủ sống sót. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 in đi ẩn trọng xỉn trường 5776. Gan bàn tay chạy thoát thân. Trước 5776, gan bàn tay chạy thoát thân. Hồng Thiên chính ánh mắt hiện đầy ý định giết người, ra tay không chút lưu tình. Hắn chỉ muốn Diệp Thần chết. Diệp Thần sau lưng có Thái Thượng Thiên Nữ bóng người, hơn nữa lại là hắn hậu nhân Hồng Thiên kinh địch thủ cũ, hắn phải diệt trừ. Buồn cười hắn trước, còn muốn đem cả người đạo thống chuyển cho Diệp Thần, nơi nào nghĩ đến Diệp Thần sau lưng liên lụy nhân quả, lại là khổng lồ như vậy, thật là tạo hóa treo người. Lui. Diệp Thần mắt gặp hủy diệt gió bao giết tới, dưới chân sàn nhà rào 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 vỡ vụn, vội vàng nhanh chóng lui về phía sau, né tránh vậy gió bao sát thương. Hắn rất rõ ràng, mình một khi bị cuốn vào gió bao bên trong, đó là tuyệt đối chết chắc, cho cốt đều sẽ không còn dư lại, phải bị hoàn toàn xóa bỏ. Thiên hạ tới giữa, có thể đem hủy diệt đạo ấn tu luyện tới thứ thập trọng, đủ để sánh bằng cựu thiên thần thuật, cũng chỉ có cái này Hồng Thiên chính một người. Thời kỳ tột cùng luân hồi chi chủ, ta có thể còn sẽ sợ ba phần, nhưng ngươi chính là một con kiến hôi, lại có thể chạy đến nơi nào? Hồng Thiên chính hừ một tiếng, bàn tay phất động gian, hủy diệt gió bao từ bốn phía nổi lên, tạo thành bao vây thế, gắt gao đoạn tuyệt Diệp Thần đường đi, đem hắn đè ép ở trung tâm, muốn sống sống giết. Không tốt. Diệp Thần thần sắc lại biến, ở nơi này sống chết trước mắt, trong sâu thẳm, tựa như phúc tới tâm linh vậy, nghĩ tới một cái thoát thân phương pháp. Trần địa, xích trần thần mạch, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức sử dụng trần địa. Vù vù. Trần địa toát ra chói mắt kim quang, từng đạo cổ xưa phủ văn lững lờ, diễn hóa thành một bộ huy hoàng hoàng kim chiến giáp, trùm lên Diệp Thần trên mình. Vốn là xích trần thần mạch mở lúc đó, là có một cái canh kim vách sắt hộ thể, nhưng Diệp Thần hấp thu điệu tâm vực canh kim tinh khí, để cho được trần địa viên mãn lột xác, xích trần thần mạch mở ra khí tượng, cũng là phát sinh biến hóa. Cái này một tí, Diệp Thần xích trần thần mạch mở, người khoác hoàng kim chiến giáp, giống như từ sử thi thần thoại bên trong nhảy ra chiến thần, vô cùng hăng dũng. Hô hô hô. Vậy tầng tầng hủy diệt gió bão, từ bốn phương tám hướng của tới, hung hăng đánh giết ở Diệp Thần trên mình. Nhưng Diệp Thần có trần bia bảo vệ, lại mở xích trần thần mạch, kim giáp hộ thể, lại là rất miễn cưỡng ngăn cả tới, không có bị giết chết. À, làm sao có thể, lại là luân hồi trần bia. Giá trị vượt qua 8 đại thiên kiếm tồn tại. Hồng Thiên chính thấy một màn này, kinh hãi được tột đỉnh, hoàn toàn kinh hãi. Luân hồi huyền bi, quan hệ đến chư thiên thế giới khởi nguyên bí mật, liên quan đến thiên địa hỗn độn, hồng mông vũ trụ trùng cực bí ẩn, giá trị không cách nào tưởng tượng, so với 8 đại thiên kiếm còn chân quý hơn. Mặc dù từ ngoài mặt xem, 8 đại thiên kiếm phong mang lộ ra, giữa thiên hạ tựa hồ không có thể bể đồ đẹp, nhưng kiếm mũi nhọn luôn có một cái cứu cực hạn độ, mà luân hồi huyền bi uy năng là vô cùng vô tận, không có hạn mức tối đa. Luân hồi huyền bi ký chủ tu vi mạnh mẽ một phần, tấm bia đá này uy lực liền mạnh mẽ một phần, võ không cảnh giới, bia đá uy lực cũng là không có chỉ cảnh. Trôi lơ lửng ở Diệp Thần bên người trần địa, kim quang minh ngông, khí tượng muôn vàn, hiển nhiên là phẩm tương hoàn chỉnh tồn tại. Bia đá linh khi đã đến đại viên mãn, cũng không phải là cái gì tàn thứ phẩm, chỉ cần Diệp Thần tu vi cường đại, bia đá thần hiệu càng ngày sẽ càng khủng bố. Cái này một tí, Diệp Thần mượn trần bia uy năng, lại là rất miễn cưỡng chặn lại Hồng Thiên chính nhất kích. Hu. Diệp Thần ho khan kịch liệt một tí, mặc dù miễn cưỡng ngăn trở, nhưng hắn được sự đả kích không nhỏ, làm động tới thương thế, biến dạng đau đớn. Hơn nữa, lấy Diệp Thần trước mắt trạng thái, trần bia xích trần thần mạch chỉ có thể dùng một lần, hắn không có sức lại dùng lần thứ hai. Nếu như Hồng Thiên chính tái phát dậy công kích, vậy Diệp Thần liền nguy hiểm. Thật may Hồng Thiên chính thấy trần bia hiện lên, cả người đều ngẩn ra, lâm vào to lớn chấn động ngạc bên trong, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Đi. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, lập tức xoay người đi bên ngoài chạy đi. Hồng Thiên chính thấy hắn hình bóng, chợt tỉnh ngộ, quát lên, lưu lại trần bia, tha ngươi không chết. Lại nữa suy tính, Hồng Thiên chính thẳng tắp một trường đẩy năng ra, một cổ kinh khủng hủy diệt gió bão, lần nữa hướng Diệp Thần đánh tới. Lần này hắn vội vàng ra tay, uy lực xa xa không bằng lần trước, nhưng Diệp Thần trước mắt cái trạng thái này, nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng. Không tốt. Hai nghe được sau lưng bạo gió sức lực cấp, Diệp Thần sắc mặt chợt biến. Cà ca chú ý. Thật may lúc này, Linh Hải Nhi cảm nhận được bên ngoài hủy diệt chập chờn, biết Diệp Thần gặp nguy hiểm, vội vàng sử dụng Địa Tâm Diệt Châu, bảo vệ Diệp Thần. Ho ho ho. Địa Tâm Diệt Châu xoay tít xoay tròn, tiếng gió đại tác, lại là đem Diệp Thần sau lưng khí tức hủy diệt, toàn bộ hấp thu cắn nuốt hết. Cái gì? Địa Tâm Diệt Châu? Hồng Thiên chính thấy Địa Tâm Diệt Châu xuất hiện, nhất thời kinh hãi. Hạt châu này hàm chứa đặc biệt dư thừa hủy diệt linh khí, là hết sức là đặc thù hủy diệt hệ pháp bảo và hắn đạo pháp tương thông. Nếu như có thể đạt được hạt châu này, hắn liền có thể trọng tố thân xác, có thiên đại chỗ tốt. Thiên Chu hủy diệt bảo. Linh Hải Nhi hấp thu Hồng Thiên chính năng lượng, trong mắt bỗng nhiên run lên, thân thể ở trên hạt châu không hiển hóa đi ra, như cổ xưa thánh anh, trên da lại có từng cái sáng chói kinh mạch hiện lên, uyển như tinh không văn là vậy. Ngón tay một nắm quyết, Linh Hải Nhi đánh ra một viên hủy diệt pháp cầu, vang một tí, ở Hồng Thiên chính trước mặt nổ lên. Hồng Thiên chính tàn hồn thân thể, đi về sau đồng bình đi, né tránh nổ đánh vào. Linh Hải Nhi cái này một tí nổ, chỉ ở lui địch, cũng không có dụng hết toàn lực, một bước lui Hồng Thiên Chính, lập tức mang Diệp Thần xa xa rời đi. Luân hồi huyền bi ở giữa chân địa tâm diệt châu, luân hồi chi chủ trên mình bảo bối, thật đúng là không phải chuyện đùa, không biết hắn còn không có cái khác bia đá. Hồng Thiên Chính thấy Diệp Thần hoàn toàn rời đi, sắc mặt âm tình bất định. Luân hồi huyền bi có rất nhiều khối, chân địa chỉ là một cái trong số đó, trong truyền thuyết luân hồi huyền bi, phối hợp luân hồi huyết mạch sử dụng, có thể bộc phát ra tuột cùng nhất uy lực. Cái này thế gian, luân hồi đại biểu chí cao, nắm giữ luân hồi, là được người chấp trưởng sống chết, định lập thiên hạ đủ loại quy tắc. Ngày hôm nay giết không chết luân hồi chi chủ, ta sau này lại không cơ hội, đáng tiếc, đáng tiếc. Hồng Thiên Chính căm hận một tiếng thở dài, hắn chỉ còn dư lại một món tàn hồn, không thể rời đi thần miếu di tích, sau này lại không cơ hội đánh chết Diệp Thần. Vừa nghĩ tới Diệp Thần sau này huyết mạch thành thục, chân chính chấp trưởng luân hồi, liền muốn giết chết hắn hậu nhân Hồng Thiên Kinh, thậm chí có thể sẽ bủi cây liền hồng ra, trong lòng không khỏi vẻ buồn rầu nồng đậm đắc tội luân hồi chi chủ, chân thực không phải một chuyện ung dung tình. Mà lúc này Diệp Thần đã đi ra bên ngoài, thần miếu di tích bên trong bầu trời đã bị chấn bể nát, nơi này biến thành địa tâm thế giới phổ thông hình dáng, ánh sáng mờ tối, không khí ngưng động im lìm, đỉnh đầu là vạn cổ không đổi đá nham, khá là kiềm chế. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Diệp Thần bước chân mau lẹ, đi thần miếu di tích bên ngoài lao đi, nơi này là Hồng Thiên Chính địa bàn, khó khăn được chạy trốn ra ngoài, hắn không muốn gây thêm rắc rối nữa đoạn đường này bay vút, Diệp Thần ngược lại là thấy không thiếu linh khí hội tụ chi địa, có thể sẽ đối với luân hồi huyền bi có trợ giúp, nhưng cuối cùng là Hồng Thiên Chính địa bàn, Diệp Thần tâm tồn kiên kỵ, không có lưu lại nữa, càng không có phạm hiểm điều tra, nhanh chóng rời đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng xỉn trường 5777. Tôn chủ chấm đã. Chương 5777, tôn chủ chấm đã. Thật may không có bất chấp phát sinh nữa, Diệp Thần thuận lợi rời đi thần miếu di tích, đi tới một nơi hầm đá bên trong, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tại địa tâm vực, tất cả loại hầm đá hang núi vô cùng nhiều, bởi vì nơi này nguyên bổn chính là ở vào địa tâm thế giới. Trừ phi là có cường giả, lấy đại thần thông mở ra hư không, đúc thiên địa, nếu không tại địa tâm vực địa phương giống vậy, cũng không thấy được bầu trời mặt trời tồn tại, phơi bày u ám hình dáng. Bất quá u ám quay về u ám, linh khí ngược lại là vô cùng đậm đà, cũng không biết từ nơi nào dòng nước chảy tới. Diệp Thần hô hấp điều tức một hồi, trạng thái liền tốt hơn chút rất nhiều. Tôn chủ, ta thật giống như đánh hơi được thiên trà thủy mùi vị. Lúc này, hoàng tuyển thế giới bên trong, Sa La Cây đột nhiên lên tiếng nói. Thiên trà thủy. Diệp Thần sửng sốt một chút. Sa La Cây nói, ngươi cũng biết, ta là một bụi lớn cây trà, chúng ta Sa La tộc cả người là bảo, nhánh cây lá trà đều có thể nhập thuốc, vùng lân cận tựa hồ có người điều chế rất nhiều thiên trà thủy, nếu là có thể đạt được thiên trà thủy bồi bổ, ngươi thương thế có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Diệp Thần trong lòng động một cái, hắn tự nhiên biết Sa La Cây giá trị. Cái loại này thần thụ, sức chiến đấu bình thường thôi, nhưng thuốc dùng giá trị to lớn, phụ trợ hiệu quả cực mạnh, ban đầu đổ sát thánh đại hội kết thúc, đế thích thiên bị thương nặng, còn sinh ra tâm ma, cuối cùng chính là ăn một nhóm thiên trà đan, mới khôi phục như cũ. Dùng cổ xưa Sa La Cây vật liệu luyện chế đan dược, nước thuốc, có thể tắm địch gân cốt, chữa trị thương thế, thanh thần trật tự, hiệu quả rất là mạnh mẽ. Diệp Thần thủ hạ Sa La Cây, huyết thống không đủ thuần khiết, cũng không phải chân chính cuộc sống ở thái thượng thế giới, cành lá huyết mạch cũng dính liền hạ vị diện tạp khí, hiệu quả trị liệu không tính là chính tông, cho nên miễn cưỡng có thể trị ban đầu đế thích thiên thương thế, nhưng không trị được dưới mắt Diệp Thần. Nhưng hiện tại, nó nhắc tới thiên trà thủy, tựa hồ là tinh khiết tồn tại, đối với chữa thương rất có ích lợi. Vậy thiên trà thủy ở địa phương nào, vùng lân cận lại có bao nhiêu người? Diệp Thần vậy muốn lợi dụng thiên trà thủy chữa thương, nhưng hắn trạng thái không tốt, nếu như đụng phải kẻ địch, sợ rằng không dễ đối phó. Sa La Cây nói, ngay tại ngoài trăm dặm, không tính là quá xa, phụ cận không có hơi thở của người sống, nói không chừng là một nơi hoang phế di tích, chính thích hợp tôn chủ ngươi chữa thương, đây là trời ban cơ hội ạ. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nếu là có thể khôi phục nhanh chóng thương thế cơ hội, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Được, mang ta đi qua xem. Lập tức Diệp Thần liền ở Sa La Cây trà dưới sự chỉ dẫn, nhanh chóng đi vậy thiên trà thủy ở địa phương đó. Một đường bay vút trăm dặm, Diệp Thần đi tới một phiến trồng đầy hoa sơn trà địa phương, ở chỗ này có thể thấy bầu trời xanh thẳm, dài gió mạnh thổi phất, thấm người hoa sơn trà hoa thơm tẩy tâm hồn, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Tại địa tâm vực bên trong, phàm là có thể thấy thiên chỗ trống, đều là người là chế tạo, tuyệt không phải thiên nhiên tạo thành, bởi vì trên đất tim là không thể nào thấy được bầu trời nhật nguyệt, trừ phi là có người mở ra hư không, đem ngoại giới tinh nguyệt lấy với tay cầm, lại vận chuyển đại thần thông, tạo thành tự nhiên thiên lý tuần hoàn đầy khắp núi đồi cây trà, hoặc lục hoặc trắng, hoa đoàn cầm tốc, ong bay đi vũ, một phiến xinh đẹp cảnh tượng, chỉ là không có người tồn tại, lộ vẻ được phá lệ thanh lũ yên tĩnh. Diệp Thần xa xa liền thấy, ở hoa sơn trà rừng hoa trung ương, có một cái ao nước, bên bờ ao đứng sừng sững một khối đá bia, khắc thần trà trì, ba chữ, chữ viết dị thường có lực, mũi nhọn lộ ra, dường như là dùng vô thượng thiên kiếm khắc mà thành, tiểu chữ cơ cấu tới giữa, tràn đầy sát phạt nguyệt khí, nếu như người bình thường nhìn hơn mấy lần, cũng sẽ sống sờ sờ bị kiếm khí giết chết. Thần trà trì, đây là địa phương nào? Diệp Thần thấy nước kia ao bên trong, ao nước là xanh sẫm đậm đặc màu sắc, trên mặt nước nổi một ít thanh thúy lá cây, xanh biếc như ngọc rễ cây, có từng tia đậm đà trà thơm tràn ra tới, còn có đan dược mùi đây tựa hồ là một cái hồ thuốc. Sa La Cây vui vẻ nói, tôn chủ, cái này thần trà chỉ không đơn giản à, ao nước đều là dùng cổ xưa Sa La Cây trà vật liệu phân phối mà thành, là thật đang thái thượng thế giới Sa La Cây trà, không phải ta cái loại này bác tạp tồn tại, đầy ao thiên trà thủy, ngươi nếu như ngâm, không ra mấy ngày, thương thế là được hoàn toàn hết bệnh. Diệp Thần kinh nghi nói, chỉ cần mấy ngày thời gian, ta là có thể hoàn toàn khôi phục. Sa La Cây nói, không sai, ta Sa La tộc lá trà những cây đều là đứng đầu nhập dược liệu, cái này thần trà chỉ bên trong ao nước, cầm một giọt đi ra bên ngoài, đều là không được bảo bối chất quý, nơi này trường tràn đầy một ao, chính là ngươi cơ duyên, tôn chủ, ngươi quả nhiên là khí vận thâm hậu ạ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lại có điểm không yên lòng, nhìn khắp bốn phía, nói, nơi này thật không có người ngoài sao? Sa La Tây nói, chung quanh không người, chỗ này xem ra thật là một nơi cổ di tích, không biết là ai phân phối một ao thiên trà thủy, thậm chí còn không sử dụng qua, dưỡng liệu chính là nồng đậm nhất thời điểm. Diệp Thần khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy cái này thần trà trì sau lưng, nhân quả tuyệt không đơn giản, nhưng thương thế hắn quá mức nghiêm trọng, nguyên khí yếu ớt, chính là cần tư bổ điều dưỡng thời điểm, đưa tới cửa cơ duyên, hắn dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Được, vậy ta liền tiến vào cái này thần trà trì bên trong chữa thương, Sa La, thay ta hộ pháp, nếu có dị động, lập tức nói cho ta. Diệp Thần quyết định chủ ý, chuẩn bị tiến vào thần trà trì. Sa La Cây bỗng nhiên kêu lên, tôn chủ chấm đã. Diệp Thần nói, thế nào? Sa La Cây trầm giọng nói, cái này thần trà trì phải có cấm chế, cẩn thận một chút. Cấm chế? Diệp Thần mở ra, lại cẩn thận vừa thấy, nhưng phát hiện thần trà trì hơi nước bốc hơi lên dàn, hơi nước bên trong mơ hồ có nhàn nhạt cấm chế phủ văn hiện lên, nếu như không phải là Sa La Cây nhắc nhở, hắn căn bản không sẽ phát hiện. Lại có cấm chế tồn tại, cưỡng ép phá vỡ sẽ có hậu quả gì không? Diệp Thần khẽ cau mày. Sa La Cây nói, không cần phá vỡ, cấm chế này là mượn thiên trà thủy bản thân linh khí tạo thành, ta cùng cái này thiên trà thủy đồng nguyên, ngươi mang theo ta phụ chiếu, là được an ổn tiến vào. Nói xong, Sa La Cây vận chuyển tự thân linh khí, ngưng tạo thành một tấm màu xanh biếc phù chiếu, giao cho Diệp Thần. Tấm phù chiếu này, in một cái chữ, trà. Thần trà chỉ bên trong ao nước, chính là dùng xưa nhất Sa La Cây trà vật liệu chế tạo, và Diệp Thần bụi cây này Sa La Cây đồng nguyên. Diệp Thần mang theo phù chiếu, tiến vào thần trà chỉ bên trong. Quả nhiên, có phù chiếu bảo vệ, Diệp Thần không có bị bất kỳ cấm chế tổn thương. Một ngâm đến nước trong ao, Diệp Thần chợt cảm thấy gân cốt thoải mái, cả người mỗi một cái lỗ chân lông, tựa như đều được tinh thuần nhất linh khí nồng nặc bồi bổ, nguyên bản yếu ớt thân thể, nguyên khí đang nhanh chóng khôi phục, nội thương vậy đang nhanh chóng hết bệnh, không nói ra được thoải mái hưởng thụ. Thoải mái à? Diệp Thần cũng không nhịn được khen ngợi, là thuốc ba phần độc, dùng đan dược chữa thương có thể sẽ tích lũy thuốc cấu bệnh xấu, nhưng cái này thần trà chỉ chính là một vũng nước trà, trà nhất dưỡng sinh, một chút tác dụng phụ cũng không có. Tối đa 3 ngày thời gian, Diệp Thần phỏng đoán chuyện mình trạng thái thì sẽ khôi phục đến nhất đỉnh cấp. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần liền ở thần trà chỉ bên trong, không ngừng điều dưỡng chữa thương, Sa La Cây thì ở hoàng tuyển thế giới bên trong, bộ rễ lặng yên không một tiếng động dọc theo người ra ngoài, lan tràn đến đúng phiến hoa sơn trà biển hoa mỗi một xó xỉnh, mật thiết nhìn chăm chú chung quanh tình huống, là Diệp Thần hộ pháp. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thẳng trường 5778. Thần bí thiếu nữ. Trước 5778, thần bí thiếu nữ. Như vậy qua một ngày, Diệp Thần thương thế đã khôi phục hơn nữa, thực lực vậy khôi phục 5-6 thành, trạng thái tinh thần bộc phát đầy đặn. Lại qua 2 ngày, là được hoàn toàn khỏi rồi. Diệp Thần trong lòng mừng rỡ, nhìn thần trà trì, ao nước vẫn là xanh sẫm đậm đặc hình dáng, không có một chút nhạt đi dấu hiệu, có thể gặp linh khí đậm đà. Tôn chủ, thật giống như có người tới. Vừa lúc đó, Sa La Cây trầm giọng phát ra nhắc nhở. Trùng hợp như vậy, Diệp Thần sửng sốt một chút, cái này phiến hoa sơn trà di tích, không biết nhiều ít năm không có ai đã tới, hắn ở nơi này điều dưỡng 3 ngày, mới vừa qua một ngày, lại có thể đụng phải có người tới, đây cũng quá đúng dịp. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy sự việc sau lưng không đơn giản. Tôn chủ, để an toàn, chúng ta trước hay là rời đi cho thỏa đáng. Sa La Cây nói. Không được. Ta nếu là đi, vậy thì uổng phí thời gian. Diệp Thần ngâm ở nước trong ao, chính là chữa thương nguy cấp, nếu như rời đi, vậy thì công giá chẳng, thậm chí có thể sẽ bị cắn trả. Sa La Cây nói, vạn nhất người tới không tốt, vậy cũng phiền toái. Diệp Thần trầm tư một lát, nói, ta trốn trước, ngươi thay ta che giấu hơi thở. Chợt hắn uốn gối ẩn nút đến ao nước phía dưới. Cái này thần trà chỉ không tính lớn, nhưng chứa 4-5 người dư sức có thừa, vậy coi là rộng rãi, mà ao nước màu sắc đậm lục, vô cùng đậm đặc, Diệp Thần một lặn xuống đáy nước, bên ngoài coi như có người tới, vậy không thấy được hắn tồn tại. Hơn nữa, Diệp Thần trên tay có Sa La Cây cho phù chiếu, hơi thở hoàn mỹ cùng ao nước dung hợp, người ngoài coi như dò xét hơi thở, vậy phát hiện không tới hắn. Từ cẩn thận, Sa La Cây càng thả ra mấy tia bộ rễ, thay Diệp Thần che giấu hơi thở, như vậy thứ nhất, coi như là thái chân cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng khó mà phát hiện Diệp Thần chỗ ẩn bên trong đáy nước một hồi, Diệp Thần liền nghe phía bên ngoài chuyển tới tiếng bước chân. "Tiểu thư, ngươi thật muốn ở thần trà chỉ bên trong tu luyện?" Trưởng lão nói bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi trộm lén chạy ra ngoài, rất có thể sẽ xảy ra chuyện, không bằng lại qua 100 năm thời gian, cùng thế cục ổn định một chút, mới đi ra cũng không muộn. "Không thể đợi, ta trong sâu thẳm bắt được thiên cơ, hôm nay chính là ta cao nhất đột phá ngày giờ, nếu như bỏ lỡ, ta đời này không có tấn thăng nữa cơ hội." Diệp Thần nghe được hai đạo giọng nữ trong trẻo, ngưng thần vừa thấy, nhưng gặp hai thiếu nữ đi tới. Hắn mai phục ở đáy nước bên trong, vốn là cái gì cũng không thấy được, nhưng Sa La Cây bộ rễ lan tràn đến toàn bộ hoa sơn trà rừng hoa, mượn Sa La Cây hơi thở, hắn có thể thấy rõ bên ngoài cảnh tượng, nhưng thương thế chưa lành dưới, chỉ có thể nhìn được vùng lân cận phạm vi, xa một chút liền không thấy được. Diệp Thần thấy rõ, vậy hai thiếu nữ dần dần đến gần, xem trang phục lối ăn mặc là chủ tớ, một cái là Thiên Kim tiểu thư, một cái là phổ thông thị nữ. Vậy Thiên Kim tiểu thư bộ dáng thiếu nữ, người mặc trà sắc quần áo, thân thể mềm mại nhỏ yếu, da nõn nà, dáng vẻ thướt tha, tướng mạo vô cùng là kiều diễm, chỉ là mặt mũi hơi cao lại, tựa hồ trong lòng có tâm sự. Nàng hướng thị nữ bên cạnh nói, ngươi đi về trước, ta ở lại chỗ này tu luyện, không cần nói cho người khác ta đi ra, qua mấy ngày ta tu vi viên mãn, tự nhiên sẽ về nhà. Thị nữ kia mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng còn là không thể làm gì, nói, Sau đó liền xoay người rời đi. Vậy trà y thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, đợi được thị nữ sau khi rời đi, nàng ánh mắt nhìn thần trà trì, mang vẻ mong đợi, lẩm bẩm, trong truyền thuyết ta mặc ra thần trà trì, 100 năm trước liền chế tạo ra tới, đáng tiếc bởi vì tộc đột nhiên gặp phải thánh đường tập kích, một mực không cơ hội sử dụng, ngày hôm nay nên là ta hưởng dụng lúc. Diệp Thần ở đáy nước bên trong, nghe được cô gái kia lời nói, trong lòng khẽ động, lúc đầu cái này thần trà chỉ là nàng Mạc gia chế tạo. Đang nghĩ ngợi gian, chợt nghe một hồi thanh âm huyên náo, nhưng là vậy trà y thiếu nữ, lại có thể cởi bỏ toàn thân quần áo, lộ ra trắng non tuyết non thân thể, từng bước một hướng thần trà chỉ đi tới. Diệp Thần đột nhiên thấy được nàng không mảnh vải che thân thân thể, chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt, cả người đều ngây dại. Vậy trà y thiếu nữ cũng không có phát hiện Diệp Thần tồn tại, chỉ lấy làm cho này bên trong không người, cởi hết quần áo sau đó, liền đi tới thần trà chỉ bên trong, ngâm cua. Rất thoải mái à? Ngâm đến nước trong ao, thiếu nữ không nhịn được khen ngợi một tiếng, cái này y mị thanh âm, nghe được Diệp Thần có chút đỏ mặt. Diệp Thần có xa la cây phủ chiếu, hơi thở cùng ao nước hoàn toàn dung hợp, thiếu nữ chính là ngâm tiến vào, vậy không phát hiện Diệp Thần. Diệp Thần sợ cùng thân thể nàng tiếp xúc, lặng yên không một tiếng động tránh qua một bên, sống lưng dán chặt ao vách đá. Thần trà chỉ cũng không lớn, hai người cùng ngâm, tùy thời đều có tiếp xúc nguy hiểm. Diệp Thần trong lòng cười khổ không dứt, chỉ có thể cẩn thận chú ý, hết lần này tới lần khác thiếu nữ không mảnh vải che thân thân thể, cứ như vậy gần trong gang tấc bại lộ ở hắn trước mắt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đối phương thơm ngán nhiệt độ cơ thể. Vốn là ao nước xanh sẫm đậm đặc, chắc chắn không thấy được cái gì, nhưng Diệp Thần có xa la cây phủ chiếu, có thể thấy rõ hết thảy, ao nước này cũng trong suốt kém không nhiều, hắn đem thiếu nữ cả người mỗi một xó xỉnh, cũng xem được vô cùng rõ ràng. Đây nếu là sống chung mấy ngày, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Diệp Thần nội tâm nghĩ ngợi, xem thiếu nữ hình dáng, tựa hồ muốn ở thần trà chỉ bên trong ngâm mấy ngày thời gian, hắn rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Xem thiếu nữ tu vi, ước chừng ở thái chân cảnh 5 tầng trời, nếu như bị thương dưới, chưa chắc là đối phương địch thủ. Chỉ có thể gặp đi bộ bước. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thẳng trường 5779. Cân nhắc quyết định 72 thiên trận. Trước 5779, cân nhắc quyết định 72 thiên trận. Diệp Thần trong lòng không biết làm sao, đương thời giây phút, cũng không cách nào thoát thân, chỉ có thể xem tình thế mà làm. Chờ ta Mạc Hàn Hy đột phá tu vi, là được đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường, vì gia tộc ra một phần lực. Ta Mạc gia là thiên quân thế gia, đạo thông kéo dài vạn thế kỷ nguyên, cũng không thể thua ở ta cái này một đời trong tay người. Thiếu nữ hấp thu thần trà trì linh khí, thấp giọng lầm bầm lồ bầu, trong lời nói tràn đầy nhuệ khí. Diệp Thần nghe được nàng nói chuyện, trong đầu nghĩ, lúc đầu cô gái này kêu Mạc Hàn Hy, là thiên quân thế gia nghìn vàng. Nàng tới đây tu luyện, là vì tăng tiến thực lực, đối kháng cái gì cân nhắc quyết định thánh đường sao? Cũng không biết vậy cân nhắc quyết định thánh đường, vậy là cái gì thế lực? Hai người một sáng một tối, ngâm ở ao nước bên trong, Diệp Thần hữu kinh vô hiểm, vượt qua một ngày đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần cảm thấy tự thân thương thế đã khôi phục rất nhiều, thực lực vậy khôi phục được 80% lúc này, nếu như sẽ cùng Mạc Hàn Hy chiến đấu, vậy hắn là tất thắng. Bất quá, được trăm dặm người nửa 90, Diệp Thần thương thế còn thiếu chút nữa không khôi phục, cái này một điểm cuối cùng cũng là mấu chốt nhất chỗ, ở giờ phút quan trọng này, hắn quyết không thể lỡ võ, nếu không làm động tới thương thế, lại phải tái phát, thậm chí có thể lưu lại hậu di chứng. Cho nên, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là duy trì ẩn nút. Chỉ cần cùng ngày hôm nay thuận lợi đi qua, hắn là được hoàn toàn phục hồi như cũ đang ẩn nút tới giữa. Sa La cây bỗng nhiên trầm giọng nhắc nhở, "Tôn chủ, không xong, lại có người tới." Thật là nặng sát khí. Diệp Thần nói, "Cái gì?" Cái đó gọi Mạc Hàn Hy thiếu nữ, tựa hồ cũng cảm nhận được dị động, mặt đẹp thần sắc biến đổi, cắn răng lẩm bẩm, "Đáng chết, là thánh đường người. Bọn họ làm sao tìm được nơi này?" "Dạo." Mạc Hàn Hy lập tức từ nước trong ao bay ra, mặc vào quần áo. Nàng mới vừa mặc xong quần áo, bên ngoài thì có bốn người chạy nhanh đi vào. Cái này bốn người, cùng một màu bó sát người quần áo trắng, trong tay tất cả sách chiến ao, mặt đầy sát khí. Lúc này Mạc Hàn Hy mới vừa từ ao nước đi ra, như người đẹp ra tắm, sợi tóc cướp nhẹp, cả người tràn ngập mùi thơm, rất là mê người. Nhưng cái này bốn người hoàn toàn không có một chút thưởng thức hình dáng, trong mắt chỉ có sát khí, nhìn Mạc Hàn Hy liền như nhìn con mồi vậy. "Mạc tiểu thư, có thể coi là tìm được ngươi, ngươi lá gan thật là lớn à, còn dám ra đây chịu chết." Một người đàn ông giữ tợn cười một tiếng. Mạc Hàn Hy nhìn nam tử kia, trầm giọng nói, "Lâm Kỳ, ngươi giàu gì là người Lâm gia, xuất thân thiên quân thế gia, làm sao vậy đầu phục cân nhắc quyết định thánh đường?" Vậy kêu là Lâm Kỳ nam tử cười ha ha một tiếng, nói, "Cân nhắc quyết định đứng đầu uy Lâm thiên hạ, hùng bá vô địch, thái cổ trong hạo kiếp, địa tâm vực thập đại thiên quân thế gia bị hắn diệt trừ mấy cái, chúng ta còn sót lại Lâm gia, Mạc gia, Hồng gia, tuyệt không phải lão nhân gia ông ta địch thủ, thà kéo dài hơi tàn, ngược lại không như thật sớm đầu hàng, còn có một đường sinh cơ." Mạc Hàn Hy nói, "Ngươi tên phản đồ này, của ngươi là thiên quân thế gia người, thật là mất hết ta thiên quân thế gia mặt mũi." Lâm Kỳ cười to nói, "Kẻ thức thời là người tài giỏi, ta cũng là trạch mục mà tê thôi, ta ngày hôm nay hỏi ngươi một tiếng, có chịu hay không quy thuận cân nhắc quyết định đứng đầu?" Mạc Hàn Hy nói, "Quy thuận cân nhắc quyết định đứng đầu, tuyệt không khả năng. Trừ phi ngươi giết ta." Lâm Kỳ cười hắc hắc nói, "Ngươi muốn tìm chết, vậy thì tắt thành ngươi." Dứt lời, Lâm Kỳ hướng bên cạnh ba người đồng bạn, nháy mắt, vậy ba người gật đầu một cái, lập tức cùng Lâm Kỳ chia bốn góc, vây Mạc Hàn Hy. Thánh đường thiên đao. Bốn nhân trận thế liền thành, Lâm Kỳ không nói hai lời, đột nhiên một đao vung chém ra. Cái này một đao thánh quang bùng nổ, trắng xóa thần hà sôi trào, khí thế hung mạnh bá đạo, lại có trên trời thánh đường đại thần uy. Vậy còn sót lại ba người, cũng giống như nhau chiêu số, đồng dạng là thánh đường thiên đao, vô cùng đao thế mênh mông như nước thủy triều, hướng Mạc Hàn Hy bạo chém đi. "Non nớt hoàng thiên kiếm, phá cho ta." Mạc Hàn Hy mắt gặp đối phương đao thế hung cấp, vội vàng rút ra một thanh trường kiếm, thua kiếm phá giết ra. Nàng thanh trường kiếm này, băng ánh trắng như tuyết, giống như băng tuyết đúc, kiếm khí một kích đãng, thì có băng tuyết non phượng, hàn xương non nớt hoàng khí tượng tràn ngập ra, phượng hoàng réo rắt kêu tiếng, vang khắp chân trời. Nàng một kiếm nơi tay, giống như là vạn chim hướng hoàng băng tuyết tiến tử, lâng lâng phong tư thức tha đinh đinh đinh. Một hồi dày đặc đao kiếm giao kích tiếng, Mạc Hàn Hy trường kiếm cùng Lâm Kỳ bốn người va chạm, kiếm khí gào thét dưới, lại đem Lâm Kỳ bốn người đẩy lui. Giả thiên kiếm non nớt hoàng. Băng Hoàng Thiên kiếm tàn kiếm. Mạc gia lại có thể đem thanh kiếm này truyền cho ngươi. Lâm Kỳ nhìn chằm chằm Mạc Hàn Hy kiếm trong tay, vẻ mặt rất kinh ngạc. Mạc Hàn Hy hít thở sâu thở dốc một tí, nhưng không đáp lời, mới vừa một kiếm bức lui bốn người, nàng đã vận dụng toàn lực, bị đao khí phản chấn, tạng phủ chấn động, sắc mặt hơi phát trắng, quả thực là không thoải mái. Diệp Thần thấy Mạc Hàn Hy kiếm trong tay, cũng là một hồi kinh ngạc, thanh kiếm này lại có vô thượng tiên kiếm hơi thở, nhưng kiếm khí không hề thuần khiết, nguyên lai là Băng Hoàng Thiên kiếm tàn kiếm sao? Băng Hoàng Thiên kiếm là thái thượng tiên nữ binh khí trong tay, năm đó kiếm thần lão tổ chế tạo thanh kiếm này thời điểm, xem ra là có dư thừa vật liệu còn sót lại xuống. Cái này cầm non nớt Hoàng Thiên kiếm, trên thực tế là dùng những cái kia hơn liệu đúc thành binh khí, mặc dù không có thể cùng chân chính thiên kiếm so sánh, nhưng sát phạt mũi nhọn cũng là khá là ác liệt, coi như là giả thiên kiếm. Cái này thần trà chỉ bia đá khắc chữ, muốn đến cũng là dùng cái này cầm non nớt Hoàng Thiên kiếm khắc. Kỳ hì, đáng tiếc ngươi ngày hôm nay thế đơn lực bạc, cho dù có giả thiên kiếm nơi tay, vậy khó thoát khỏi cái chết. Cái này cầm non nớt Hoàng Thiên kiếm, liền trở về thánh đường chúng ta tất cả. Lâm Kỳ cười lạnh một tiếng, vậy nhìn ra Mạc Hàn Hy yếu ớt. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, Mạc Hàn Hy có non nớt Hoàng Thiên kiếm nơi tay, hắn chưa chắc có thể tương đương. Nhưng hiện tại, hắn bên này có bốn người, mà Mạc Hàn Hy chỉ có một người, thắng bại một mắt liền có thể nhìn ra. Kết trận. Dùng cân nhắc quyết định 72 thiên trận, trấn áp cô gái này. Lâm Kỳ quát lên một tiếng lớn, trong mắt sát khí hung dữ, bước chân đạp một cái, lại là có trận văn kết giới ánh sáng nổi lên. Còn lại ba người, cũng là giống nhau động tác. Bốn người nhanh chóng kết trận, bố trí ra một cái ánh sáng rực rỡ sáng chói, hàm chứa ngút trời cân nhắc quyết định hơi thở đại trận. Cái này đại trận, tựa như có thể cân nhắc quyết định người sống chết, khí thế đặc biệt nghiêm nghị, tên là cân nhắc quyết định 72 thiên trận, cần lấy 72 người kết trận mới có thể đạt đến lớn nhất uy lực. Lâm Kỳ bên này chỉ có 4 người, tự nhiên không phát huy ra thiên trận đỉnh cấp uy lực, nhưng phải đối phó một cái Mạc Hàn Hy, nhưng là dư sức có thừa. 4 người đại trận bao vây, hướng Mạc Hàn Hy lướt đi. Thoáng chốc tới giữa, Mạc Hàn Hy chỉ cảm thấy ngập trời áp lực, tựa như mình sống chết vận mệnh, đều phải gặp phải cân nhắc quyết định thẩm phán, liền ngẩng đầu hô hấp cũng đổi được khó khăn. Cân nhắc quyết định 72 thiên trận. Trận pháp này, thật quen thuộc hơi thở. Là thẩm phán đạo pháp ngọn nguồn. Diệp Thần nhìn trận pháp kia, mơ hồ tới giữa, bắt được một chút rất tinh tường hơi thở, và công giá phong thẩm phán đạo pháp tương tự. Trong truyền thuyết Thái Thượng Thiên Sử nói, hơi thở ngọn nguồn, rất có thể chính là cái này cân nhắc quyết định thần thông. Vậy cân nhắc quyết định đứng đầu, rốt cuộc là lai lịch gì? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thẳng trường 5780. Thần ấn thanh âm. Trước 5780, thần ấn thanh âm. Diệp Thần trong lòng suy đoán, nghe Lâm Kỳ nhắc tới, bọn họ sau lưng nhân vật lớn, tựa hồ liền kêu cân nhắc quyết định đứng đầu, thậm chí chế tạo ra thái cổ hạo kiếp, tiêu diệt rất nhiều thiên quân thế gia. Phải biết, thiên quân thế gia sản sinh ra cao nhất thiên quân, có đại khí vận che chở, theo lý thuyết là vĩnh hằng bất diệt tồn tại, lại có thể bị xúc diệt, nếu như chuyện này là thật, kêu cân nhắc quyết định đứng đầu, thật là khó mà hình dung mạnh mẽ. Ấu Hoàng Phi Thiên, Vạn Kiếm Quý Tông. Mạc Hàn Hy bị đại trận vây khốn, sống chết một phát, linh khí toàn bộ bơm vào đến non nớt Hoàng Thiên kiếm bên trong, một tiếng khét đều, non nớt Hoàng Thiên kiếm bùng nổ lạnh lùng rét lạnh mũi nhọn, kiếm khí quần quần ở dưới, lại là huyễn hóa ra ngàn vạn chỉ băng tuyết non nớt hoàng, vũ cánh bay lên trời, thả ra ngập trời khí lạnh, cùng Lâm Kỳ đám người cân nhắc quyết định thiên trận đối kháng. Kiếm hoàng cung đao trận, đụng chạm kịch liệt. Thoáng chốc tới giữa, ngàn đao vạn kiếm lẫn nhau sát phạt, đao kiếm khí lưu nổ ầm, xông phá bầu trời. Mạc Hàn Hy trước ngực áo quần bị đao khí biến dạng, nhất thời bị thương, máu tươi ồ ồ chảy ra, gương mặt cũng là càng ngày càng trắng bệnh, xem nàng hình dáng, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Ha ha ha, các minh đệ, thêm sức lực giết nàng. Nàng là Mạc gia thiên kim tiểu thư, chỉ cần giết nàng, tất có thể thật to đánh bại Mạc gia nhuệ khí. Lâm Kỳ liều lĩnh cười to, trận pháp thúc dục đến mức tận cùng, một đao đao liền vòng thiên công, không có thương hương tiếc ngọc chút nào, chỉ muốn lập tức đánh chết Mạc Hàn Hy. Mà Mạc Hàn Hy ở bốn người chen ép xuống, sống chết đã đến vô cùng nguy hiểm bước, chỉ có thể không ngừng múa non nớt Hoàng Thiên kiếm, miễn cưỡng ngăn cản đao và kiếm va chạm, vô số đao kiếm khí lưu, nhưng là khắp nơi chém chết, từng bụi hoa sơn trà bị phá hủy, thậm chí còn có từng cổ đao khí kiếm khí ung ung chém xuống đến thần trà trì bên trong. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, hắn liền mai phục ở ao dậy đáy nước, cái này vô số đao kiếm khí lưu chém chết rơi xuống, có thể cực khổ hắn. Mậu thổ nguyên phủ, ngự. Diệp Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng mậu thổ nguyên phủ ngăn cản. Ừ. Trong hồ có người. Người nào, cho ta cút ra đây. Lâm Kỳ trong mắt đột nhiên tinh mang bùng nổ, gắt gao nhìn chằm chằm thần trà trì. Diệp Thần vận dụng mậu thổ nguyên phủ, nhưng là tiết lộ hơi thở, đưa tới hắn cảnh giác. Cái khác ba cái thánh đường đệ tử cũng là một hồi cảnh giác, lập tức lui về phía sau phòng bị. Mạc Hàn Hy áp lực nhất thời buông lỏng một chút, thở hồng hộc hít thở mấy cái, mắt đẹp nhìn về thần trà trì bên kia, vậy bắt được một tia linh khí chợt trợn. Trong hồ có người. Ta ngâm một ngày, làm sao không phát giác? Mạc Hàn Hy trong tay có vẻ nghi ngờ. Mà trong hồ Diệp Thần, thấy mình bị phát hiện, cũng không khỏi cắn răng, đương thời giây phút, vô luận như thế nào cũng không thể tránh giấu đi. Dạo. Bất đắc dĩ, Diệp Thần phi thân lên, vạch nước ra, từ thần trà chỉ bên trong đi ra, đứng ở Mạc Hàn Hy bên người. Người là ai? Mạc Hàn Hy trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, tuyệt đối không nghĩ tới trong hồ lại có thể đột nhiên chạy đến một người đàn ông. Nàng ngâm ở trong hồ dòng dã một ngày, thân thể trần truồng, không mảnh vải che thân, đây chẳng phải là cái gì đều bị người đàn ông này thấy hết. Nghĩ đến đây, Mạc Hàn Hy mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, nội tâm cảm thấy xấu hổ, tim đập bịch bịch. Nguyên lai là một thủy nguyên cảnh phế vật, thậm chí còn bị thương. Lâm Kỳ vừa thấy Diệp Thần hơi thở, lúc đầu chỉ có thủy nguyên cảnh mà thôi, thậm chí còn chịu thương thế, hoàn toàn là một con kiến hôi, không đủ gây sợ hãi. Hắn tâm tỉnh, lập tức thanh tĩnh lại. Mạc Hàn Hy cắn răng, cũng không biết Diệp Thần là ai, nhưng xem Diệp Thần hơi thở như thế yếu, rõ ràng không giúp được nàng cái gì. Cũng làm thịt. một cái vậy đừng thả qua. Lâm Kỳ gào to một tiếng, chỉ muốn nổ cỏ tận gốc, cân nhắc quyết định thiên trận lần nữa bùng nổ, vô cùng đao khí cuồn sạch, hướng Diệp Thần và Mạc Hàn Hy chém chết đi. Mạc Hàn Hy giáng huy động non nớt Hoàng Thiên kiếm ngăn cản, nhưng đã là vô cùng chật vật, trên mình không biết bị biến dạng ra nhiều ít vết thương. Diệp Thần sắc mặt cũng là khá làm khó xem, thương thế hắn còn không hoàn toàn khôi phục, bây giờ là khẩn yếu nhất giây phút, nếu như qua loa động thủ, nhất định làm động tới nội thương, công giá chẳng không nói, thậm chí sẽ bị cắn trả. Thì Vũ Đoái Linh Phủ, chiều trạch thôn vệ. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần chỉ có thể sử dụng đơn giản một chút pháp bảo thủ đoạn, thả ra thì Vũ đổi linh phủ, ánh sáng thúc dục tới giữa, chế tạo ra một phiến ao đầm phù sa, muốn kéo Lâm Kỳ các người lại chờ cơ hội chạy khỏi. Nhưng Lâm Kỳ các người kết thành cân nhắc quyết định tiến trận, ở trận pháp này bên trong, tinh thần bọn họ vô cùng là bén nhạy, một nhận ra được Diệp Thần động tác, lập tức cảnh giác ở ao đầm phù sa xanh thành đồng thời, bốn người tung người lên, cũng tránh được ao đầm chiếm đoạt. Kỳ hì, một con kiến hôi, muốn dùng cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn đánh lên sao? Lâm Kỳ cười lạnh một tiếng, linh khí chấn động một cái đãng, lập tức đem tất cả ao đầm phù sa toàn bộ phá hủy, lưới lao ngang trời, chém về phía Diệp Thần cổ. Diệp Thần tình cảnh nhất thời đặc biệt nguy cấp, hắn cắn răng, quả đấm nắm chặt, đang chuẩn bị không để ý thương thế cắn trả, trực tiếp bùng nổ. Thằng nhóc, đừng xung động. Ngươi nếu là tùy tiện ra tay, nhất định làm động tới nội thương, lưu lại hậu di chứng. Ta có thể mượn lực cho ngươi. Vừa lúc đó, thần ấn ngọc đội khí linh phát ra âm thanh, câu thông Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói: Tiền bối, ngươi cho mượn lực cho ta. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thẳng trường 5781. Cân nhắc quyết định đứng đầu thân phận. Trước 5781, cân nhắc quyết định đứng đầu thân phận. Thần ấn khí linh nói: Ta mượn lực cho ngươi, hao tổn không nhỏ. Thật may đất này ti vực linh khí đậm đà, ngược lại cũng không sao. Cầm đi. Nói xong, một cổ cường đại hung hãn hơi thở từ thần ấn ngọc bội bên trong phát ra, hung hăng bơm vào đến Diệp Thần trong thân thể. Giáp giáp sát. Thần ấn lực hội tụ, Diệp Thần gân cốt nhất thời nổ vàng, tóe ra vô cùng mênh mông lực lượng, lại như núi lửa phun ra vậy, ảo ảo khí lưu gào thét ra, ở hắn quanh người tạo thành một cổ tuyệt đối khí thế, bụi bầm kích dương, gió nổi mây vẩn, vô cùng nguy nga bá đạo. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Kỳ cảm thấy được Diệp Thần khí thế đột nhiên nhiều hơn, không khỏi kinh hãi. Đây là. Một bên Mạc Hàn Hy cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thần, ở Diệp Thần khí thế chấn nhiếp, trực tiếp sau lui ra, lại không thể đến gần. Giờ khắc này Diệp Thần khí thế kích dương, giống như thái thượng chiến thần vậy, liền ánh mắt cũng mang theo vô thượng thiên kiếm tựa như sát phạt nguyệt khí, mũi nhọn lộ ra. Muốn giết ta, vậy thì xem là ai giết ai. Diệp Thần nhìn Lâm Kỳ, trong mắt sát khí bay lên, đột nhiên rút ra sát kiếm, một cổ vô cùng là kinh khủng khí tức hủy diệt phụ ở trên thân kiếm. Hủy diệt đạo ấn, mở. Thất trọng thiên hủy diệt đạo ấn, ngay tức thì mở. Diệp Thần giống như chấp trưởng hủy diệt thái thượng cường giả, ở thần ấn lực hội tụ hạ, mặc dù hắn hủy diệt đạo ấn chỉ là thất trọng thiên, nhưng khí thế cuồng mãnh bá đạo lại cuốn lên một cái hủy diệt gió trận, ung ung chấn động chư thiên ở giữa thiên địa, hắc khí gào thét, lại là vô căn cứ sản sinh ra từng đạo gió lốc, điên cuồng cuộn sạch bốn phía, vô số hoa sơn trà bị cuốn lên trời, tung bay lên cao, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Giết hắn! Cảm nhận được Diệp Thần không ngừng tăng vọt khí thế, Lâm Kỳ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quát to một tiếng, cũng không để ý Mạc Hàn Hy, và ngoài ra ba cái thánh đường đệ tử cùng nhau, tập trung toàn lực đối phó Diệp Thần. Bốn người dưới chân cân nhắc quyết định đại trận, ánh sáng trắng sáng chói, trong tay chiến đao có bữa trên thánh đường uy nghiêm, dường như muốn trấn áp thế gian hết thảy tồn tại. Vô cùng đao thế, như sông dài chảy xiết, đánh về phía Diệp Thần. Phá! Diệp Thần không tránh không tránh, sát kiếm giết ra, khí tức hủy diệt bùng nổ đến đỉnh cấp, hung hăng cùng bốn người va chạm. Oeng! Hủy diệt kiếm cùng cân nhắc quyết định thiên đao giao phòng, ngay tức thì nổ tung. Vậy hung manh cân nhắc quyết định đao khí, ở Diệp Thần hủy diệt lực dưới áp chế, lại là ngay tức thì tan vỡ, liền một chút chống lại chỗ chống cũng không có. Hội tụ thần ấn lực, Diệp Thần lúc này hơi thở, chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dạng. Lâm Kỳ cái này bốn cái thánh đường đệ tử, hoàn toàn không phải là địch thủ của hắn, vừa chạm vào tức hội. Phốc xích, phốc xích. Một hồi hộp máu tiếng, trừ Lâm Kỳ bên ngoài, cái khác ba cái thánh đường đệ tử toàn bộ bị Diệp Thần chém chết. Mạc Hàn Hy ở phía sau mắt thấy một màn này, hoa dung thất sắc, hoàn toàn sợ ngây người. Mới vừa vẫn là cao cao tại thượng thánh đường đệ tử, ở Diệp Thần hủy diệt kiếm khí dưới, lại có thể luyện như gà vườn chó đất, lập tức bị đánh chết, liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Nhìn Diệp Thần cao ngất bóng người, Mạc Hàn Hy mắt đẹp bên trong không khỏi dâng lên một hồi sùng bái sát thái, tựa như thấy được trong truyền thuyết chiến thần, trong chỗ u minh tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó truyền thuyết lâu đời, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ tổ tiên đoán phá của người, chính là người này?" Lâm Kỳ ở Diệp Thần dưới một kiếm, cũng là máu tươi ói như điên, mặc dù may mắn không chết, nhưng đã tra trọng thương. "Thằng nhóc, ngươi là người nào? Ngươi võ đạo hơi thở, không thuộc về thiên quân thế gia, càng không thuộc về địa tâm vực, ngươi rốt cuộc là ai, lại dám cùng ta thánh đường là địch?" Lâm Kỳ khó tin nhìn Diệp Thần, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần như vậy mạnh mẽ. Ly kỳ hơn chính là, Diệp Thần hơi thở, không thuộc về thiên quân thế gia. Tại địa tâm vực bên trong, thiên quân thế gia nắm giữ đứng đầu nhất tài nguyên, phần lớn cường giả đều là xuất từ thiên quân thế gia, tán tu rất ít có cường đại tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Thần chính là lớn mạnh như vậy, làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói nửa câu nói nhảm, trực tiếp một kiếm ám sát ra, muốn tiêu diệt Lâm Kỳ, nổ cỏ tận gốc. Hắn không biết thánh đường là cái gì thế lực, nhưng nếu đối phương muốn giết mình, hắn vậy không có để lại người sống đạo lý. Lâm Kỳ mắt gặp Diệp Thần trường kiếm giết tới, con ngươi lộ ra to lớn vẻ hoảng sợ, chết đến ập lên đầu, bất thình lình hai tay giơ cao, ngửa mặt lên trời hét lớn, cân nhắc quyết định thánh đường, cao nhất thiên uy, cứu tính mạng của ta, hạ xuống. Hắn tiếng kêu rơi xuống, bầu trời đột nhiên đùng đùng chấn động, có vô cùng là ánh sáng trắng nhức mắt hiện lên, vạn đạo bạch quang mãnh liệt tới giữa, thủy khí bốc hơi lên, hiện ra một tòa thật to thánh đường cung điện. Chỗ tòa này thánh đường cung điện, nguy nga lộng lẫy, lộng lẫy và tuyệt vời, giống như cao nhất thiên thần cư trú đất nước, bốn phía có vô số tiên nhân thần Phật vần quanh, ngâm sướng tiếng ca ngợi bên tai không dứt. Oanh! Thánh đường cung điện một hiện hóa đi ra, lập tức từ trên trời hạ xuống, như Thái Sơn áp đỉnh vậy, hướng Diệp Thần đánh tới. Đây là cái đồ gì? Diệp Thần thấy cái này thánh đường cung điện, nhất thời cảm thấy một hồi vô cùng phách liệt hỗn độn linh khí, đây tựa hồ là một kiện hỗn độn pháp bảo. Lâm Kỳ gọi tới, cũng không phải là pháp bảo bản thể, mà là một đạo hư ảnh. Nhưng cho dù là hư ảnh, vậy bàng bạc vô cùng thánh đường thiên uy, cũng là uy áp và cổ, vô cùng bá đạo, Diệp Thần ngay cả hô hấp cũng hít thở không thông. Hoàng Tuyên thế giới bên trong, Sa La Cây thấy cái này thánh đường cung điện, cũng là vô cùng kinh hãi, kêu lên: "Tôn chủ, mau tránh ra. Đây là 33 thiên hỗn độn chí bảo, xếp hạng thứ nhất tồn tại, kêu cân nhắc quyết định thánh đường." Diệp Thần mở ra, nói: "Cân nhắc quyết định thánh đường. Cái này cái gì thánh đường, nhưng thật ra là một kiện pháp bảo." Sa La Cây nói: "Không sai. Cân nhắc quyết định thánh đường, 33 thiên hỗn độn chí bảo xếp hạng thứ nhất, pháp bảo này có cân nhắc quyết định thiên uy, vô cùng lợi hại, thẩm phán đạo pháp chính là từ bên trong lưu truyền ra. Cân nhắc quyết định thánh đường, thuộc về cung điện loại pháp bảo, và sùng quang thần hà cung, huyễn nguyệt tinh diễm cung, hồng liên tử kim cung có chút tương tự, nhưng so với những thứ này cung điện lợi hại hơn được nhiều, thiên uy mênh mông vô cùng, chấn động thức và cổ, chỉ là một đạo hư ảnh, liền để cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng áp lực." Diệp Thần nói: "Xếp hạng thứ nhất, ta còn lấy là thứ nhất là nguyện vọng tiên tinh." Sa La Cây nói: "Nguyện vọng tiên tinh, ở hỗn độn cửu tinh, bên trong xếp hạng thứ nhất, nhưng dõi mắt toàn bộ 33 thiên hỗn độn chí bảo, chỉ có thể xếp hạng thứ tư, đầu tiên là cái này cân nhắc quyết định thánh đường." Diệp Thần nghi ngờ trong lòng, cân nhắc quyết định thánh đường là thứ nhất pháp bảo, vậy cân nhắc quyết định đứng đầu lại là ai? Tình thế trước mắt nguy cấp, nhưng cho không được Diệp Thần suy nghĩ nhiều, vậy cân nhắc quyết định thánh đường hư ảnh, hung mãnh đập rơi xuống, khí thế vạn quân. Diệp Thần khí cơ hoàn toàn bị phong tỏa, vô luận như thế nào cũng tránh không tránh khỏi. Triệu hoán thành công, tính mạng của ta giữ được. Lâm Kỳ thấy thánh đường hư ảnh hạ xuống, trong lòng đại hỉ, lúc đầu hắn cái này triệu hoán nghi thức cũng không phải là 100% thành công. Hiện tại nghi thức thành công, hắn dĩ nhiên là không khỏi mừng rỡ, không chỉ có thể còn sống, thậm chí còn có thể trấn giết Diệp Thần. Ở to lớn thánh đường cung điện nổi bật hạ, Diệp Thần thân thể liền như một con kiến hôi vậy nhỏ bé, tựa như hạ một sát sẽ bị nghiền chết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thẳng trường 5782. Diệp Thần, phá của người. Chương 5782, Diệp Thần, phá của người. Thái Dương Tiên Hoàng Trạm, phá cho ta. Sống chết trước mắt, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, sát kiếm nổ lên vô cùng huy hoàng thần mặt trời mang, kiếm khí cuồn đắng dưới, đúng thanh kiếm tựa hồ trở nên lớn 10 lần vượt quá, một kiếm hướng vậy thánh đường cung điện chém tới. Phịch. Mặt trời cự kiếm hung hăng chém ở thánh đường cung điện bên trên, vậy cung điện rõ ràng là hư ảnh, nhưng cự kiếm chém chết đi lên, lại là phát ra kim mâu len ken tiếng va chạm. Thời khắc này Diệp Thần, cả người hội tụ thần ấn lực, cái này một tí mặt trời cự kiếm, uy lực cường hãn, đơn giản là vô địch, lại là đem vậy thánh đường cung điện hư ảnh trực tiếp văng tung tóe phá hủy ù ù. Thánh đường văng tung tóe tiêu tán, nhưng hào hùng thánh đường lực cũng là tàn bạo chuyển đến Diệp Thần trên mình. Phốc xích. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cẩu ngập trời cự lực nghiền ép đi vào, lại là không thể ngăn cản, miệng phun máu tươi, trực tiếp bị chấn động ngã xuống đất, đầu ông tắc hưởng, tựa như bị người dùng đại thiết chùy gõ một tí. Mà hắn cùng thánh đường va chạm, vậy nổ lên kịch liệt đợt khí, đem Mạc Hàn Hy và Lâm Kỳ lật. Mạc Hàn Hy, ai yêu, kêu một tiếng, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Nếu như không nhìn lầm, mới vừa Diệp Thần một kiếm, lại có thể chạm phá cân nhắc quyết định thánh đường. Mặc dù vậy cân nhắc quyết định thánh đường chỉ là hư ảnh, nhưng cũng có vô cùng thiên uy, là tất cả địa tâm vực cường giả ác ngộng, người người gặp được thánh đường khí tượng cũng phải sợ quỷ sát. Nhưng Diệp Thần, nhưng là không sợ chút nào, lại có thể trực tiếp chạm phá thánh đường. Mạc Hàn Hy trong ánh mắt mang sùng bái, rung động, mê mang, si say, kinh ngạc vân. Vân Thần sắc hoàn toàn không dám tin tưởng, thế gian lại có lớn như vậy khí phách nam tử. Cái gì, lại có thể phá hư thánh đường cân nhắc quyết định thiên uy? Bên kia Lâm Kỳ lão đảo lắc lư bỏ dậy, thấy thánh đường hư ảnh tiêu tán, cũng là ngạc nhiên. Phải biết, cân nhắc quyết định thánh đường ở 33 thiên hỗn độn chí bảo bên trong, xếp hạng thứ nhất, vô cùng uy nghiêm bá đạo, nhiều năm qua một mực áp chế điệu tâm vực thiên quân thế gia, càng tích lũy vô thượng khí vận, người bình thường nhìn thánh đường cung điện một mắt, đạo tâm đều phải sợ hai chấn động chỉ, vì xuống đất mà bái, nơi nào có người dám trực tiếp đối kháng, thậm chí một kiếm chạm phá đây là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Lâm Kỳ rung động trầm mặc hồi lâu, mới hoàn hồn lại, nhưng gặp Diệp Thần đổ xuống đất, hơi thở đã là tán loạn không chịu nổi. Hiển nhiên, đang cùng thánh đường trong động trạng, Diệp Thần vậy được to lớn chấn động, thể lực toàn bộ hao hết, thậm chí liền đứng khí lực cũng không có. Đáng sợ như vậy người, vẫn là sớm giết chết thì tốt hơn. Lâm Kỳ cắn răng, sắc đao từng bước một ép tới gần Diệp Thần. Thương thế hắn rất nặng, nhưng ít nhất có hoạt động khí lực, trạng thái so với Diệp Thần tốt hơn nhiều. Không. Mạc Hàn Hy thấy Lâm Kỳ muốn động sát thủ, kinh hoàng kêu to, muốn đi ngăn cản, nhưng nàng đi hai bước, trực tiếp ngã nhào trên đất. Mới vừa chiến đấu bên trong, nàng đã tiêu hao hết tất cả khí lực. Chết đi. Lâm Kỳ đi tới Diệp Thần bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hung hăng một đao chém xuống đi. Diệp Thần cắn răng, dùng hết cuối cùng một chút khí lực, sử dụng một món cắt chạy, quát lên: "Thái ất trấn lôi xa, cho ta bạo." Cắt chạy như nước, quấn quanh đến Lâm Kỳ trên mình, hung mãnh lôi khí bỗng nhiên mãnh liệt, đùng đùng vang dội. Không tốt. Lâm Kỳ rất chấn động phố, nhưng cảm thấy thân thể nóng lên, sau đó một tiếng nổ, trước mắt thế giới hoàn toàn tối lại. Thái ất trấn lôi xa ở trên người hắn nổ lên, lập tức đem hắn thân thể nổ được chia năm xẻ bảy, máu tươi nội tạng văng tung tóe. Nổ chết Lâm Kỳ, Diệp Thần vậy đã tiêu hao hết cuối cùng một chút khí lực, nghiêng đầu một cái, hôn mê đi. Mạc Hàn Hy kinh ngạc nhìn một màn này, thất thần hồi lâu, mới hoàn hồn lại. Hoàng vội vàng kêu lên: "Này, ngươi thế nào? Không có sao chứ?" Nàng tập tễnh bước chân, đi tới Diệp Thần bên người. Nhìn Diệp Thần gương mặt, Mạc Hàn Hy trong lòng tâm trạng vô cùng là phức tạp, người đàn ông này âm thầm mai phục ở thần trà trì bên trong, dòm ngó nàng toàn thân hết thảy, nàng vô cùng xấu hổ. Nhưng cũng là người đàn ông này giải cứu tánh mạng của nàng. Nếu như không phải là Diệp Thần mà nói, nàng hiện tại đã bị thánh đường người giết chết. Tổ tiên tiên đoán nói sẽ có một cái phá của người, cứu vãn ta Mạc gia nguy nan, cái này phá của người là phải hay không hắn đâu. Mạc Hàn Hy si ngốc nhìn Diệp Thần, nhớ lại Mạc gia cổ xưa tiên đoán. Hiện tại Diệp Thần bị thương, vô luận là không phải phá của người, dẫu sao cứu nàng tánh mạng, nàng cũng không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Lập tức Mạc Hàn Hy kéo Diệp Thần thân thể, đem hắn thả vào thần trà trì bên trong đi. Thần trà trì linh khí đậm đà, vô cùng thích hợp chữa thương. Vì để cho Diệp Thần đạt được tốt hơn chữa trị, nàng rút đi Diệp Thần quần áo. Nhìn Diệp Thần cường tráng thân thể, Mạc Hàn Hy cũng không khỏi có chút mặt đẹp đỏ lên. Nghĩ đến mình cũng bị thương trong người, cần chữa trị, Mạc Hàn Hy đỏ mặt đến bên hai, cắn răng nói, ngươi tên này, tiện nghi ngươi. Nói xong, Mạc Hàn Hy vậy rút đi mình áo quần, và Diệp Thần khỏa thân đối nhau, cùng nhau ngâm ở thần trà trì bên trong chữa thương, đây cũng là không thể làm gì cử chỉ, nếu không, nàng thương thế không có được chữa trị. Thật may Diệp Thần hôn mê, cũng không thấy được gì, nếu không, nàng nhất định là xấu hổ đến muốn chết. Hai người ở ao nước bên trong, cùng nhau ngâm ba ngày. Ao nước màu sắc dần dần nhạt đi, hiển nhiên linh khí năng lượng đều bị hai người hấp thu. Đáng tiếc linh khí phân tán, lại cầm đi chữa thương, ta tu vi không có thể đột phá. Mạc Hàn Hy nhìn nhạt đi ao nước, không biết làm sao than thở một tiếng. Nàng tu vi vẫn là thái chân cảnh 5 tầng trời, cũng không có đột phá, kiểm tra một tí Diệp Thần thân thể, phát hiện Diệp Thần thương thế vậy hoàn toàn khỏi rồi, nhưng từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, vẫn là hôn mê. Xem lai tài quyết thánh đường lực lượng, thương tổn tới hắn thần hồn và bên trong ở đây, đây có thể phiền toái. Mạc Hàn Hy đôi mi thanh tú hơi cao lại, xem Diệp Thần hình dáng, hiển nhiên là tinh thần vậy được chấn thương, cho nên coi như bề ngoài thương thế khôi phục, nhưng tinh thần bị thương dưới, từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Hắn nên sẽ không biến thành hoạt tử nhân chứ? Mạc Hàn Hy trong lòng thật sâu lo âu, nếu như Diệp Thần một mực ngủ say đi, vậy thì cùng thực vật xong hết rồi, muốn hoàn toàn lâm vào là hoạt tử nhân. Tình hình bây giờ, chỉ có thể mời gia tộc trưởng lão xuất thủ cứu hắn, nhưng không biết hắn lai lịch ra sao, tùy tiện mang hắn về nhà, chỉ sợ không ổn. Mạc Hàn Hy thử nghiệm suy diễn Diệp Thần số mạng, nhưng phát hiện thiên cơ xương mù dày đặc, cái gì cũng không thấy được. Nàng vậy đẩy không tính ra Diệp Thần lai lịch, đem một cái không rõ lai lịch người đàn ông mang về nhà, sợ rằng sẽ trêu chọc không thiếu lời đồn đại. Nội tâm vùng vẫy một phen, nghĩ đến Diệp Thần ân cứu mạng, còn có trạng phá thánh đường vô địch như thế, Mạc Hàn Hy cầm tim đương ngang một cái, cuối cùng vẫn là quyết định mang Diệp Thần về nhà. Nàng lập tức lưng đeo Diệp Thần, móc ra một tấm phủ chiếu đốt, lại bước vào hư không, trở lại Mạc gia tộc địa tâm vực không gian vô cùng là vững chắc, tầm thường thủ đoạn không thể phá mở, cần muốn mượn đặc thù phá hư phủ chiếu, mà đây loại phủ chiếu chế tạo khó khăn, giá trị không rẻ, không thể tùy tiện sử dụng. Mạc Hàn Hy chỉ muốn nhanh lên một chút cứu vãn Diệp Thần, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thẳng trường 5783. Máu tươi làm chất dẫn. Trước 5783, máu tươi làm chất dẫn. Qua lại hư không, từ trong hư không đi ra, Mạc Hàn Hy thuận lợi trở lại Mạc gia tộc. Mạc gia là thiên quân thế gia, tộc là một tòa thái cổ thành trì, đều, bay phượng cổ thành, trong thành có một bụi to lớn thông thiên thần thụ, một chút xíu tiên hỏa chập chờn bồng bềnh, như đom đóm vậy tô điểm, trên cây đậu có cổ xưa phượng hoàng, khí tượng mênh mông mà khoáng đạt. Mạc Hàn Hy trong đầu nghĩ, ta có gia tộc trưởng bối lén đi ra ngoài, lại mang theo một người đàn ông trở về, vô luận như thế nào đều không cách nào dùng lời nói dối làm lấy lệ, chỉ có thể nói thật. Nghĩ tới đây, Mạc Hàn Hy hít sâu một hơi, trong lòng đã làm xong quyết định. Mặc dù nàng vi phạm tộc quy đi ra ngoài, nhưng cuối cùng không có phát sinh tai họa, thậm chí chém giết 4 cái thánh đường đệ tử, vậy coi là một kiện công lớn tích, muốn đến các trưởng bối sẽ không quá mức trách tội. Mạc Hàn Hy lưng meo Diệp Thần, dọc theo hẻm nhỏ đi, tránh người hai mắt, đi tới bụi cây kia thông thiên thần cây dưới. Bay phượng trong cổ thành thần thụ, vô cùng khổng lồ, người đi tới dưới tầng cây, căn bản không thấy được thần thụ toàn cảnh, chỉ thấy từng cái cổ xưa rễ cây, che khuất bầu trời lá cây, vô số điều cầu kết nhánh cây, còn có chiếm cư ở trên ngọn cây từng cái phượng hoàng ở thần thụ dưới, xây dựng trước rất nhiều nhà cổ xưa kiến trúc, còn có chút cung phụng tế đàn, người đến người đi, khá là náo nhiệt. Chỗ này giống như một cái thôn trang bộ lạc, là bay phượng cổ thành hạch tâm yếu địa, Mặc ra cái này thiên quân thế gia, người mang dòng chánh huyết mạch trọng yếu đệ tử, ra nhiều trường bối, chính là ở nơi này. Mạc Hàn Hy hiển nhiên cũng là dòng chánh tồn tại, nàng lưng meo Diệp Thần, từ bên ngoài trở về, không nói một lời. Thần thụ trong đất mọi người, đột nhiên thấy Mạc Hàn Hy trở về, thậm chí còn có một người đàn ông, đều là ngây dại. "Tiểu thư, ngươi đây là? Ngươi đi nơi nào? Ngày hôm nay tế bái lao tổ cũng không gặp ngươi. Ngươi làm sao mang theo một người đàn ông trở về? Nam nhân này là ai? Tu vi chỉ có thủy nguyên cảnh, có gì tư cách bước vào ta Mạc gia hạch tâm yếu địa?" Mọi người thấy Mạc Hàn Hy sau lưng người đàn ông, rối rít chỉ trỏ. Diệp Thần hôn mê bên trong, tựa hồ nghe được bên ngoài có thanh âm ồn ào, lại cảm thấy mình tựa hồ sát một cái vô cùng ấm áp thân thể mềm mại, ý thức vùng vây muốn tỉnh lại, nhưng mơ mơ màng màng không để được khí lực, chỉ có thể tiếp tục ngủ say. Mạc Hàn Hy cảm thấy sau lưng Diệp Thần tựa hồ động một tí, một trái tim không tự chủ được run dậy một tí, cũng không biết là nguyên nhân gì. Nghe người chung quanh tiếng nghị luận, Mạc Hàn Hy túi đầu không nói gì. "Hàn Hy, ngươi rốt cuộc bỏ được trở về sao?" Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lùng thâm trầm thanh âm vang lên. Chỉ gặp một tòa phá lệ đại khí cung điện bên trong, một cái lưng hùng vai gấu người trung niên sải bước ra, xem hình dáng là Mạc Hàn Hy phụ thân. "Cha." Mạc Hàn Hy ngẩng đầu thấy phụ thân xuất hiện, kêu một tiếng, lại cúi đầu ở nàng bên cạnh cha, đứng một cái thị nữ, là nàng tiếp thân thị nữ, muốn đến nàng trộm đi thần trà trì sự việc, đã sớm bị phụ thân phát hiện. "Người đàn ông này là ai? Ngươi chạy đi thần trà trì tu luyện, tu vi không chút nào đột phá, còn mang liền một cái dã nam nhân trở về, đây là ý gì?" Mạc phụ lớn tiếng dậy, giọng nói vô cùng hắn nghiêm nghị, chút nào vậy không nể mặt. Bởi vì, hắn phát hiện, Mạc Hàn Hy trong ánh mắt mang theo một cổ khác thường tình cảm. Trung quanh Mạc gia tộc nhân, nghe được Mạc phụ dạy, đều là một hồi xôn xao ở bọn họ trong mắt, Mạc Hàn Hy nhưng mà thần nữ vậy tồn tại, nghìn vàng đại tiểu thư, cao không thể leo tới, hiện tại lại là không giải thích được, mang theo một người đàn ông trở về, không ít người trong lòng đều có cổ chua chát cảm giác, trong lòng vô cùng không phải mùi vị. "Cha, ngươi nghe ta giải thích." Mạc Hàn Hy muốn nói lại thôi, thấy chung quanh nhiều người như vậy, liền nói, "Cha, chúng ta về nhà nói sau." Mạc phụ gật đầu một cái, nói, "Ngươi tốt nhất có thể cho ta một cái hài lòng giải thích." Sai bước xoay người vào bên trong. Mạc Hàn Hy ảm đạm cúi đầu, "Vậy đi vào theo." Nàng vậy thiếp thân thị nữ đi tới, thấp giọng nói, "Tiểu thư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Mạc Hàn Hy nói, "Đi vào nói sau." Trở lại Mạc gia trong đại điện, Mạc phụ hướng Tả Hữu hộ pháp trưởng lao nói, "Tiểu thư xảy ra chút chuyện, các ngươi trước mang người đàn ông kia đi xuống, cẩn thận điều tra hắn nhân quả lai lịch." "Ừm, tộc trưởng." Tả Hữu hộ pháp trưởng lão cùng kêu lên đáp dạng, thấy Mạc Hàn Hy mang theo một cái xa lạ người đàn ông trở về, lại là vẻ mặt không thay đổi, tựa như chỉ thấy không khí, hiển nhiên là hàm dưỡng cực sâu, bề ngoài không nhìn ra bất kỳ tâm trạng. Diệp thân bị Trừng trưởng lão mang đi, Mạc Hàn Hy tuy không tình nguyện, nhưng vậy không thể làm gì, trên lưng sức nặng biến mất, trong lòng lại là một hồi thất lạc. Mạc phụ lại bình lui cơ đó, chỉ để cho Mạc Hàn Hy thiếp thân thị nữ lưu lại. "Hàn Hy, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hẳn rất rõ ràng chúng ta Mạc gia bây giờ tình cảnh, hơi lơ là, chính là đầy bản đều là thua." Mạc phụ giọng nói nghiêm nghị nói, "Cha, ta đi đến thần trà trì sau đó, liền muốn hấp thu nước trong ao linh khí tu luyện." Mạc Hàn Hy cúi đầu, đem ở thần trà trì bên trong tu luyện, đột nhiên gặp phải thánh đường đệ tử tập sát, cuối cùng bị Diệp Thần cứu sự việc, nói tường tận một lần, nhưng che giấu nàng và Diệp Thần cộng ngâm ao nước cờ bay phất phới nội dung, chỉ nói là Diệp Thần đột nhiên hạ xuống, cứu vãn tánh mạng của nàng. "Không, ngươi còn có dấu dếm, cho ta nói tường tận tới." Mạc phụ ánh mắt sắc bén, ngón tay đoán, nhưng cảm thấy nhân quả không minh. Mạc Hàn Hy còn có dấu dếm. Mạc Hàn Hy trong lòng chấn động một cái, nàng đích xác là có chút dấu dếm, nhưng cùng Diệp Thần cộng ngâm ao nước sự việc, chân thực quá mức xấu hổ, nàng lại như thế nào có thể mở miệng. Mạc phụ quát lên, nói mau. Mạc Hàn Hy ấp úng, ta. Mạc phụ nói, ngươi không nói, ta lấy máu tươi làm chất dẫn, tiêu hao nguyên khí, hướng Phượng Tê bảo thụ khẩn cầu, cũng có thể tra ra sau lưng nhân quả. Mạc Hàn Hy biết vậy Phượng Tê bảo thụ chính là bên ngoài bội thần thụ kia, là Mạc gia khí vận bảo vệ chỗ, năm đó bị Mạc gia lão tổ rèn luyện qua, có thái thượng ban phúc cao nhất hơi thở, chỉ cần hướng thần thụ khẩn cầu, có thể được hết thảy đáp lại. Nếu như nàng phụ thân thật phải hao phí máu tươi nguyên khí khẩn cầu mà nói, vậy nàng vô luận như thế nào đều là không dối gạt được. Lập tức Mạc Hàn Hy vành mắt một đỏ, cố nén nước mắt, nói, "Cha, ngươi không nên đả thương thân thể, ta nói là được." Sau đó, Mạc Hàn Hy liền đem mình cùng Diệp Thần đủ loại trải qua, nói tường tận một lần. Mạc phụ sau khi nghe xong, mặt xanh một hồi, trắng một hồi, thật sự là khó tin, run giọng nói, "Ngươi nói gì sao? Các ngươi lại có thể?" "Lại có thể?" Khí nhét ngực, thân thể không nhịn được tức giận phát run. Con gái bảo bối của hắn, từ nhỏ bị hắn nâng tại lòng bàn tay, không biết có bao nhiêu thương yêu, nhưng ngày hôm nay, lại có thể và một cái liền tên chữ cũng không biết người ngoài, có như vậy quan hệ thân mật, đây nếu là truyền ra ngoài, hắn Mạc gia mất hết mặt mũi. Phải biết, Mạc gia nhưng mà thiên quân thế gia, địa tâm vực không biết lại có bao nhiêu người đang ngó chừng, nếu như Mạc gia bêu xấu văn, tuyệt đối sẽ bị người nhà báng, lại cũng không ngóc đầu lên được. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hộ xưởng 5784. Sứ là người. Chương 5784, sứ là người. Thị nữ bên cạnh, nghe được Mạc Hàn Hy mà nói, trợn mắt hốt mồm, nói, "Tiểu thư, ngươi..." Mạc Hàn Hy huyễn nhiên muốn khóc, nói, "Cha, ngươi đừng tức giận, hắn có thể giết ngược thánh đường, rất có thể là chúng ta tổ tiên tiên đoán bên trong phá của người, cho nên ta đem hắn mang theo trở về, chúng ta không có gì, hắn vậy không chạm qua người ta vẫn là thân trong sạch." Mạc phụ có vẻ tức giận, bàn tay một chụp, đem cái ghế nắm tay chụp được nghiền, nói, "Ngươi đều bị người xem hết sạch, lại thế nào coi như là thân trong sạch?" Mạc Hàn Hy xấu hổ khó khăn làm, đột nhiên lúc này cặp mắt liếc một cái, đột nhiên ngã quỵ trên đất, lại là ngất xỉu. Bên cạnh thị nữ kinh hô, "Không xong, lao ra, tiểu thư Hàn chứng phát tác." Thị nữ vội vàng ôm lấy Mạc Hàn Hy, nhưng giác nàng thân thể lạnh được lợi hại, đỉnh đầu toát ra từng luồng hàn xương xương trắng, vậy hàn xương bay lên tới giữa, lại có thể mơ hồ hóa thành một đầu băng tuyết non nớt hoàng hình dáng, thật là kỳ lạ. Mạc phụ thấy vậy, thân thể run run một tí, tiến lên trước hai bước, muốn đi cứu chữa con gái, nhưng cuối cùng là khí được lợi hại, dừng lại ở bước chân, hừ lạnh một tiếng, nói, "Mang nàng đi xuống, tạm thời dùng thiên trà đan áp chế nàng trong cơ thể khí lạnh." Thị nữ kia nói, "Ừm." Sau đó liền đỡ hôn mê Mạc Hàn Hy, đi lớn đi ra ngoài điện. Từ nơi này đến cửa đại điện, khoảng cách không hề coi là xa, nhưng thị nữ kia chậm chạp đi không đi qua, bước chân thật chậm, đều là bởi vì Mạc Hàn Hy hàn chứng phát tác dưới, khí lạnh quá mức nồng nặc, nàng cần phải liều mạng vận công chống đỡ, dù vậy, bị lạnh khí dính, hàm răng cũng không nhịn được lạc lạc văng rọi, chạy đi đâu nhanh hơn. Ước chừng nửa nén hương thời gian, thị nữ kia mới mang Mạc Hàn Hy rời đi. Mạc phụ sắc mặt âm tình bất định, lúc này, có người đệ tử bước chân vội vã, từ bên ngoài đi vào, trình lên một phong thư, nói: "Tộc trưởng, khẩn cấp phi kiếm truyền thư, là Lâm gia tin tới." Mạc phụ nói: "Lâm gia tin tới, có chuyện gì?" Lâm gia và Mạc gia đều là điệu tâm vực đại danh đỉnh đỉnh thiên quân thế gia, hai nhà tuy có tranh đấu, nhưng cũng gặp phải cân nhắc quyết định thánh đường diệt tuyệt áp lực, giữa hai bên lui tới quá mức bí mật, ai cũng không thể rời bỏ ai. Mạc phụ nhận lấy thư, gặp tin phong ấn một hàng chữ: "Mạc gia thiên quân Nguyên Châu huynh thân ái." Nguyên Châu hai chữ, tự nhiên chính là hắn tên. Lâm gia gọi hắn là Mạc gia thiên quân, là tôn kính ý, vậy ở gia tộc mình bên trong, chỉ gọi tộc trưởng, không dám xưng bậy thiên quân. Bởi vì, chỉ có phi thăng thái thượng, quân lâm thiên hạ mới thật sự là thiên quân. Không Nguyên Châu mở thư ra phòng, rút ra giấy viết thư, nhìn nội dung trong thơ, trong mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, đưa tin tới đệ tử kia nói: "Tộc trưởng, trong thơ cũng nói những gì?" Không Nguyên Châu lạnh giọng cười một tiếng, nói: "Lâm gia đệ tử Lâm Kỳ phản bội, đầu phục cân nhắc quyết định thánh đường, Lâm gia phát tin cho ta, là muốn bảo chúng ta cùng nhau liên thủ, diệt trừ phản đồ." Đệ tử kia cả kinh nói: "Lúc này, là sinh tử tồn vong nguy cấp, còn có người dám phản bội, vậy phải đem lùng bắt, bằng thây vạn đoạn, cảnh cáo." Không Nguyên Châu nói: "Không cần, thơ hồi âm cho Lâm gia, cái này kêu Lâm Kỳ phản đồ, đã đền tội, không cần lãng phí nữa khí lực." Đệ tử kia kinh nghi bất định, nói: "Vậy phản đồ đã chết rồi sao? Là bị ai giết chết?" Hắn biết do cân nhắc quyết định thánh đường khủng bố, đó là tất cả thiên quân thế gia ác ngộng, nếu vậy Lâm Kỳ đầu phục cân nhắc quyết định thánh đường, có thánh đường thiên uy bảo vệ, muốn chu diệt, chân thực muôn vàn khó khăn, thật không biết có ai bản lãnh lớn như vậy. Không Nguyên Châu ra mặt làm động tới, trong mắt mang lửa giận, ẩn nhận không phát, nói: "Ngươi chớ xía vào như thế nhiều, tóm lại Lâm Kỳ đã chết, thánh đường thiên uy bị nhục, đối với chúng ta có vẻ có lợi." Đệ tử kia trong đầu nghĩ, chẳng lẽ tộc trưởng như thế thần thông quảng đại, lại có thể chu diệt phản đồ. Sau đó, hắn gặp Không Nguyên Châu âm tình bất định hình dáng, càng cảm thấy hắn pháp lực uyên thâm, trong lòng sợ hãi tôn kính, cũng không dám hỏi nhiều, chắp tay nói: "Ừm, tộc trưởng." Đệ tử lập tức hướng Lâm gia thơ hồi âm. Rồi sau đó, đệ tử kia xoay người đi ra ngoài. Hắn chỉ cho là Không Nguyên Châu chu diệt phản đồ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm gia tên phản đồ kia, nhưng thật ra là chết ở Diệp Thần dưới quyền. Cái đó xa lạ nam tử, lại có thần thông lớn như vậy, có thể chạm phá thánh đường thiên uy, chu diệt phản địch, không biết là cái gì xuất thân. Không Nguyên Châu trong lòng nghĩ ngợi, Mạc Hàn Hy đã đem sự việc đi qua nói cho hắn, hắn tự nhiên biết kết quả. Nếu như bỏ ra chuyện nam nữ, đơn thuần xem Diệp Thần thực lực, đây tuyệt đối là khủng bố. Dẫu sao, cân nhắc quyết định thánh đường thiên uy hạ xuống, phổ thông thái chân cảnh cường giả cũng không chịu nổi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chịu đựng được, thậm chí phản kích, đây là không có thể tưởng tượng sự việc. Không Nguyên Châu thật là tò mò Diệp Thần thân phận, cũng không cùng trưởng trưởng lao báo cáo, tự mình đi ra đại điện, đi tổ tông từ đường. Tổ tông từ đường là Mạc gia cung phụng tổ tiên địa phương, cũng là cha hỏi người ngoài hình. Nếu như có người ngoài dám xông vào Mạc gia tổ địa bay phượng cổ thành, bất kể là vô tình hay cố ý, đều phải bắt được tổ tông trong từ đường chém chết, lấy máu tươi tế trời. Sau một nén nhang, Không Nguyên Châu đi tới từ đường nội thất bên trong, liền thấy có mấy cái trưởng lão đang vây quanh Diệp Thần, đánh ra đạo đạo linh quyết, không ngừng làm phép, ở ngược dòng Diệp Thần thiên cơ nhân quả, muốn tra ra hắn lai lịch. Tộc trưởng đại nhân, thấy Không Nguyên Châu tới, tất cả trưởng lão lập tức cung kính hỏi thăm sức khỏe. Không Nguyên Châu gật đầu một cái, nói: "Như thế nào, tra ra được chưa?" Một cái trưởng lão đứng ra, nói: "Khải bẩm tộc trưởng, chúng ta rút lấy nam tử này máu tươi, phát hiện hắn nhân quả thù dị, có thể không phải điệu tâm vực người, là từ ngoại giới tiến vào." Không Nguyên Châu trong lòng chấn động một cái, nói: "Là một cái sứ lạ người sao? Địa tâm vực lãnh thổ bát ngát, trừ thiên quân thế gia bên ngoài, còn thật nhiều thế lực lớn nhỏ, nhưng bỏ mặc cái gì thế lực, chỉ cần tại địa tâm vực bên trong ra đời lớn lên người, khí huyết đều có địa tâm vực nhân quả. Mà Diệp Thần máu tươi, không có đất tim vực nhân quả, vậy thì đồng nghĩa với, hắn là từ ngoại giới tới, là một cái sứ lạ người. Một người đến từ bên ngoài bốn đại vực sứ lạ người. Cố hương của hắn, ở đất lạ, không ở nơi này. Đối đãi sứ lạ người, bất kể là thế lực kia, cũng sẽ chém tận giết tuyệt, sẽ không lưu lại một chút sức sống, đây là vì giữ địa tâm vực nhân quả thuần khiết, không để cho người ngoài ô nhiễm. Dẫu sao, ở tuyên thời xưa, địa tâm vực lịch sử quá huy hoàng, sản sinh ra 10 vị siêu cấp cường giả, hùng bá thái thượng thế giới. Chỗ này là Vạn Khư Thần Điện tổ địa, cũng là đương kim rất nhiều thái thượng cường giả tổ địa, nhân quả không phải chuyện đùa. Tự thái cổ dĩ lai, địa tâm vực mọi người liền muốn tái hiện tổ tiên huy hoàng, lần nữa sản sinh ra quân lâm thiên hạ cường giả, cho nên giết tuyệt hết thể người ngoài, giữ địa mạch tinh khiết là tất cả mọi người nhận thức chung. Mặc dù địa tâm vực đã sớm khép kín, người ngoài không vào được, người ở bên trong cũng khó mà đi ra ngoài, phàm là chuyện luôn có ngoại lệ, cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ có chút xứ lạ người đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hộ xưởng 5785. Luân hồi huyền bi linh. Chương 5785, luân hồi huyền bi linh. Một khi phát hiện sứ lạ người, vậy phải chém chết, nếu không đất lạ tạp khí, ô nhiễm liền địa tâm vực mạch máu, vậy thì phiền phái. Trường lão kia lắc đầu một cái, nói, còn không biết, cần nghiên cứu thêm một chút, chúng ta muốn ngược dòng hắn nhân quả, nhưng phát hiện sương mù nồng nặc, trên người người này có đại bí mật, tuyệt đối không đơn giản. Không Nguyên Châu lạnh lùng nói, tự nhiên là có đại bí mật, nếu không, hắn làm sao có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường nguyệt khí. Tất cả trưởng lão nghe vậy đều cảm thấy kinh ngạc, nói: "Cái gì? Thằng nhóc này có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường?" Không Nguyên Châu gật đầu một cái, nói: "Trước không nói cái này, nếu cha không ra tiểu tử này nhân quả lai lịch, vậy trước tiên cứu tỉnh hắn nói sau, chờ hắn tỉnh, ta tự mình hỏi, tin hắn cũng không thể giấu giếm." Tất cả trưởng lão đồng nói: "Ừm." Lập tức tập trung lực lượng, toàn lực cứu chữa Diệp Thần. Diệp Thần thương thế trên người đã sớm hết bệnh, hắn bị thương là thần hồn. Muốn trị liệu thần hồn vết thương, chân thực không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Diệp Thần thần hồn vẫn bị cân nhắc quyết định thánh đường chấn thương, sau lưng thiên uy quá lớn, tầm thường thủ đoạn đều không cách nào chữa trị. Tất cả trưởng lão chữa trị 3 ngày, dùng hết tất cả thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, nhưng cũng không có kết quả. Không Nguyên Châu nói, làm sao, không trị hết sao? Tất cả trưởng lão mồ hôi lạnh nhễ nhại, cũng không biết như thế nào cho phải. Yên lặng hồi lâu, một cái trưởng lão nhỏ giọng nói, tộc trưởng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dựa vào chính hắn lực lượng thanh tỉnh, chúng ta là không có cách nào. Không Nguyên Châu cho mày, nói, vậy xem ra là tử cục, ai cũng không phá được, ta còn thật lấy là chính là một cái thủy nguyên cảnh, có thể nghịch giết cân nhắc quyết định thánh đường, lúc đầu cuối cùng không địch lại thánh đường thiên uy, thật tốt chăm sóc hắn, như hắn tắt thở, cho hắn một cái thể diện an táng. Diệp Thần và Mạc Hàn Hy tới giữa, có không rõ ràng quan hệ, lòng hắn bên trong vô cùng là nổi nóng, nhưng cũng biết Diệp Thần giết chết Lâm Kỳ, hung hăng thất bại cân nhắc quyết định thánh đường nguyệt khí, mặc dù cuối cùng khó thoát tử cục, nhưng cuối cùng lập được công lao, hắn tự nhiên cũng sẽ cho Diệp Thần một cái thể diện. Tất cả trưởng lão kêu ùm, dưới mắt chỉ có thể buông tha chữa trị, mặc cho Diệp Thần tự sanh tự diệt. Diệp Thần hôn mê tới giữa, ý thức mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe được bên ngoài có lung tung kia thanh âm, hắn rất muốn vùng vẫy bò dậy, nhưng ý thức cũng đang không ngừng chìm xuống, dường như muốn rơi vào vực sâu không đáy. Mà ở Diệp Thần lúc hôn mê, Linh Hải Nhi và Sa La cây trà thử nghiệm thức tỉnh, Huyền Hàn Ngọc và Thần Ấn Khí Linh, vậy thử nghiệm thức tỉnh, nhưng cũng không có bổ tại chuyện. Như vậy lại qua một ít ngày, Diệp Thần đã độ sâu hôn mê, ngay cả hô hấp cũng đổi được vô cùng nhẹ, đã đến sắp chết giây phút. Mặc ra tất cả trưởng lão cửa thấy vậy, đều là rối rít lắc đầu than thở. Cân nhắc quyết định thánh đường quả nhiên đáng sợ, thật là không người có thể địch. Thằng nhóc này chết được không oan, chết ở cân nhắc quyết định thánh đường chấn áp xuống, cũng không coi là mất thể diện. Cho hắn chuẩn bị hậu sự đi, đem hắn an táng ở Phượng Tê bảo thụ phía dưới, vậy coi là thể diện. Tất cả trưởng lão bắt đầu sau khi thương lượng chuyện, sẽ chờ Diệp Thần tắt thở. Rào. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Thần cả người thả ra từng luồng bích lục ánh sáng. Cái này luồng quang mang đậm đà sức sống, đang không ngừng bồi bổ Diệp Thần thân thể, thậm chí tựa hồ ở ân cần săn sóc hắn thần hồn. Đây là. Tất cả trưởng lão thấy vậy, nhất thời kinh hãi. Chỉ gặp Diệp Thần trong cơ thể tràn ra linh khí, sức sống bằng bạc, đơn giản là khó mà hình dạng, tựa như sắp chết người, thịt xương trắng, mang ngập trời sinh mệnh lực, thậm chí còn có vô cùng là cổ xưa, có thể truy tố đến thiên địa mở sơ hơi thở. Nếu như Diệp Thần sư tỷ tử ngưng ở chỗ này, nàng khẳng định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì lúc này, từ Diệp Thần trong cơ thể xông ra hơi thở, chính là linh bia linh khí. Ở Diệp Thần sắp chết giây phút, luân hồi huyền bi linh bia ở cứu hắn. Vô cùng hùng hồn, tràn đầy sinh cơ linh bia hơi thở, nhanh chóng lan tràn đến Diệp Thần thần hồn bên trong. Diệp Thần mơ mơ màng màng tới giữa, cảm thấy một hồi mắt rượi, xong là một hồi sống động, nguyên bản mơ màng nặng trĩu đầu, rất nhanh đổi được trong sạch. Không tới một nén hương thời gian, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, tỉnh lại. Đây là địa phương nào? Diệp Thần nhìn bốn phía hoàn cảnh xa lạ, còn có một cái xa lạ trưởng lão, không khỏi ngẩn ngơ. Tỉnh, tỉnh. Chết đến ập lên đầu, ta cũng chuẩn bị vì ngươi nhặt xác, ngươi lại có thể tỉnh. Không hổ là có thể đánh bại thánh đường người, quả nhiên khí vận phi phàm, cái này cũng có thể không chết. Đi nhanh bẩm báo trưởng lão. Tất cả trưởng lão hưng phấn dị thường, có người truyền đi bẩm báo không nguyên châu, có người dò xét Diệp Thần kinh mạch, có người ở Diệp Thần trên mình sờ tới sờ lui, còn có người tại chỗ đi qua đi lại, tình cảnh có chút hỗn loạn. Diệp Thần ngơ ngác nhìn một màn này, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Tôn chủ, chúc mừng tỉnh lại. Ta thiếu chút nữa lấy vì ngươi phải bỏ mạng. Lúc này, Sa La cây thanh âm từ hoàng tuyển thế giới bên trong truyền ra. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, Sa La, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sa La cây nói, tôn chủ, ngươi hôn mê những ngày qua bên trong. Sa La bên cây nói, bên rút ra một cái nhánh cây, cách không truyền thần niệm, đem những ngày qua sự tình phát sinh, rất nhiều hình ảnh cũng truyền tống cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp thu được rất nhiều nhân quả, nhất thời kinh hãi, cái gì? Lúc đầu ta thiếu chút nữa thì đã chết rồi sao? Vậy cân nhắc quyết định thánh đường, lại có thể như vậy khủng bố. Diệp Thần là tuyệt đối không nghĩ tới, cân nhắc quyết định thánh đường cho hắn tạo thành tổn thương, lại có thể sẽ lớn như vậy, tổn thương nặng thần hồn ở dưới, lại thiếu chút nữa liền giết chết hắn. Cái này cân nhắc quyết định thánh đường, không hổ là 33 thiên hỗn độn chí bảo đứng đầu, quả nhiên là đáng sợ. Diệp Thần không khỏi khen ngợi, thật may hắn võ đạo nội tình thâm hậu, khí vận bằng bạc, cũng thật không có bị giết chết, ở giây phút sau cùng tỉnh hồn lại. Sa La cây khẽ mỉm cười nói, tôn chủ, lúc đầu ngươi linh bia đã lột xác viên mãn, nghiêm trọng đi nữa vết thương đều có thể gặp dự hóa lành, ta thiếu chút nữa lo lắng ngươi chết, xem ra là ta quá lo lắng. Là linh bia cứu ta sao? Diệp Thần ánh mắt động một cái, cẩn thận cảm ứng một tí, quả nhiên phát hiện trong cơ thể linh địa khác thường động. Khối kia linh địa, lục quang tràn ngập, linh khí đặc biệt dư thừa, lại có thể so với trước kia còn muốn đậm đà, hơi thở đã lột xác viên mãn, chữa trị và hồi phục hiệu quả càng cường đại hơn. Diệp Thần trên mình mới vừa toát ra sức sống ánh sáng, chính là từ linh địa bên trong chảy ra. Linh địa hơi thở đã hoàn toàn lột xác viên mãn, hiệu quả trị liệu cường đại, bất kể là thân xác vẫn là tinh thần, nghiêm trọng đi nữa vết thương cũng có thể khôi phục. Xem ra là thần trà trì linh khí, hoàn toàn kích phát linh địa, để cho linh địa thành công lột xác. Diệp Thần cẩn thận học hỏi dưới, liền phát hiện linh bia lột xác ngọn nguồn đang chỉ hướng thần trà trì. Hắn ở thần trà trì bên trong ngâm qua mấy ngày, hấp thu hàng loạt linh khí, thương thế hoàn toàn khôi phục, liên quan linh bia cũng nhận được tăng thêm, hoàn toàn viên mãn mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào, địa tâm vực bên trong linh khí đối với luân hồi huyền bi rất có ích lợi, nếu như thuộc tính thích hợp, có thể hoàn toàn kích thích luân hồi huyền bi năng lượng, đạt tới viên mãn đỉnh cấp. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hộ sưởng 5786. Thật sâu hiểu lầm. Chương 5786, thật sâu hiểu lầm. Ta đã kích phát trần bia và linh địa, sau này nếu như cơ duyên đến, nói không chừng có thể đem tất cả luân hồi huyền bi toàn bộ kích thích đến nhất viên mãn cảnh giới. Diệp Thần trong lòng nghĩ ngợi, không khỏi một hồi hưng phấn đạp đạp đạp. Nhưng mà ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi vô cùng có lực tiếng bước chân. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhưng gặp một cái người trung niên to lớn sai bước đi tới, chính là Mạc gia tộc trưởng Không Nguyên Châu. Diệp Thần đã đạt được Sa La cây truyền niệm, cho nên đối với mình sau khi hôn mê sự tình phát sinh đều là như lòng bàn tay, rành rành trong mắt. Vị tiểu hữu này, ngươi rốt cuộc tỉnh, cảm giác như thế nào? Không Nguyên Châu cười nhạt, giọng vẫn là khá là khách khí, dẫu sao là thiên quân thế gia nắm giữ, mới vừa gặp mặt, coi như trong lòng có thiên đại tức giận, cũng không thể hướng về phía một tên tiểu bối chút giận, miễn được thất lạc thân phận. Diệp Thần đứng dậy, chắp tay, ra vẻ cái gì cũng không biết hình dáng, nói, đa tạ chiếu cố, tại hạ Diệp Thần, không biết nơi này là địa phương nào, tiền bối xưng hô như thế nào. Không Nguyên Châu cười nói, ngươi cứu con gái ta, ta rất là cảm kích, ta kêu Không Nguyên Châu, là Mạc gia thế hệ này tộc trưởng. Diệp Thần làm bộ như kinh ngạc hình dáng, nói, lúc đầu tiền bối chính là Mạc gia Thiên Quân nắm giữ sao? Như vậy bên trong chính là Mạc gia tộc Bay Phượng cổ thành. Không Nguyên Châu nói, Thiên Quân nắm giữ không dám làm, nơi này đích xác là ta Mạc gia tộc, lần này con gái ta nhờ có ngươi cứu giúp, không biết ngươi muốn thủ lao gì. Diệp Thần biết mình là sứ lạ người, lưu lại hơn một khắc, liền hơn một phần nguy hiểm, nói, một cái nhấc tay mà thôi, thủ lao cũng không cần, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, tạm thời từ biệt, ngày khác có duyên phận sẽ cùng tiền bối tương hội. Dứt lời, Diệp Thần khởi bước liền muốn rời đi, một khắc cũng không muốn lưu lại nữa. Không Nguyên Châu tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần tâm tư, cười lạnh một tiếng, nói, tiểu hữu không cần gấp như vậy trước rời đi, lưu lại ăn bữa cơm cũng không muộn, ngươi có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường nguyệt khí, thần thông kinh thiên, làm người ta bội phục, không biết tiểu hữu ngươi sư thừa vì sao phái, Cố Hương ở địa phương nào. Không Nguyên Châu đặc biệt ở, Cố Hương, hai chữ, nhấn mạnh, cũng thả ra vô tận linh khí, ở Diệp Thần trước người bày thành công bức tường khí, ngăn trở hắn bước chân. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nếu như hắn xứ lạ người thân phận bại lộ, vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nói, ta Cố Hương ở chỗ thật xa, sau này có cơ hội, có thể mang tiền bối đi xem, ngày hôm nay tạm thời cáo tử. Dứt lời, Diệp Thần cước bước trước xông lên, không giấu vết thả ra một món hủy diệt đạo ấn lực lượng, chọc thủng Không Nguyên Châu bức tường khí, một bước bước ra từ đường, nhanh chóng đi ra phía ngoài. Hủy diệt đạo ấn, chẳng lẽ hắn là Hồng gia người? Không Nguyên Châu thấy Diệp Thần thủ đoạn, trong lòng nhất thời rét một cái, điệu tâm bực thập đại thiên quân thế gia, trước mắt chỉ còn lại Mặc gia, Lâm gia, Hồng gia, còn lại thế gia đều ở thái cổ trong hạo kiếp, bị cân nhắc quyết định thánh đường xúc diệt. Thật quả còn sót ba đại thiên quân thế gia, lẫn nhau kết minh liên hiệp, nhưng địa phương có người thì có tranh đấu, ba nhà đạo thống cơ nghiệp quá lớn, cửa tộc hạ đệ tử hàng tỷ, nhiều người như vậy lợi ích, vô luận như thế nào cũng không thể điều hòa. Cho nên, ba nhà ngoài mặt kết minh, nhưng lén lút cũng có tranh đấu kịch liệt, lẫn nhau cướp đoạt tài nguyên. Mà ở ba nhà bên trong, Hồng gia lối ăn khó khăn nhất xem, thủ đoạn tàn nhẫn nhất, vậy bá đạo nhất, một mực có muốn tóm thâu cái khác hai nhà, thống nhất tiên quân cửa tộc, một mình đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường giã vọng. Mà Hồng gia đạo thống bên trong, có hủy diệt đạo ấn thần thông, hơn nữa đã từng sản sinh ra đột phá thiên địa, đem hủy diệt đạo ấn tu luyện tới đỉnh cấp tồn tại. Dưới mắt Không Nguyên Châu gặp Diệp Thần tuổi còn trẻ, hủy diệt đạo ấn tu vi lại có thể đạt tới 7 tầng thiên, ung dung phá hỏng pháp lực của hắn cấm tưởng, dĩ nhiên là rất kinh ngạc, chỉ lấy là Diệp Thần là Hồng gia võ giả, an bài đến con gái mình bên người, là có lật Mặc gia, tóm thâu Mặc gia cơ nghiệp trọng đại mưu đồ. Thằng nhóc, đứng lại cho ta. Không Nguyên Châu trong lòng sợ hãi giận dữ, không che giấu nữa thái độ, trong mắt sát khí nổ tung, một trường ngang nhiên gào thét, hướng Diệp Thần sau lưng tập sát đi, lại là muốn động sát thủ. Cố nhiên là sát thủ, Không Nguyên Châu cũng không toàn lực, bất quá một trường này cũng đạt tới thái chân cảnh 6 tầng thiên trình độ. Diệp Thần nghe được sau lưng trưởng phong dâng trào, sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này Không Nguyên Châu là Mạc gia thiên quân năm giữ, tu vi đã đến thái chân cảnh hậu kỳ, thậm chí đến gần đỉnh cấp, đơn thuần dùng võ đạo mà nói, so nho tổ còn lợi hại hơn một chút, một trưởng này dù là áp chế mấy phần, nhưng khí thế bi mãnh, quả thực là khủng bố. Lúc này Diệp Thần trạng thái thực lực đã khôi phục lại đỉnh cấp, nhưng đối mặt một trưởng này, cũng là áp lực to lớn. Xích Trần thần mạch, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần đột nhiên quát to một tiếng, mở Xích Trần thần mạch, cả người kim quang tách thả ra, ngưng hóa ra một bộ hoàng kim chiến giáp, thần uy dọn ra khoác lên người ở Xích Trần thần mạch ra chỉ xuống. Diệp Thần lại là vô cùng hăng dũng, trở tay một trường đánh ra, muốn cùng Không Nguyên Châu cứng đối cứng. Ừ. Không Nguyên Châu thấy vậy, nhất thời sững sờ một chút, hắn nhưng mà thái chân cảnh cựu tầng thiên siêu cấp cường giả, mà Diệp Thần chỉ là thủy nguyên cảnh 7 tầng thiên mà thôi. Một cái thủy nguyên cảnh con kiến hôi, và hắn cứng đối cứng, đây không phải là muốn chết sao? Trong từ đường tất cả trưởng lão vọt ra, thấy Diệp Thần động tác, cũng là hoảng sợ, chỉ lấy là Diệp Thần là đang tự tìm đường chết. Phịch. Diệp Thần bàn tay hung hăng cùng Không Nguyên Châu đụng vào nhau, nhất thời kích thích hung mãnh khí, đem hai người dưới chân tầm đá, toàn bộ chấn động được nghiền. Thật may từ đường nơi quan trọng, phải có phòng ngự cấm chế, nếu không hai người cái này một tí đối trưởng, khí thế hung mãnh, sợ là phải cầm trời cũng rung sụp hai tay va chạm tới giữa, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng cự lực đánh thẳng tới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hộ sưởng 5787. Tuyệt không qua loa sống. Chương 5787, tuyệt không qua loa sống. Coi như hắn thể chất cường hãn, nhưng cùng Không Nguyên Châu cảnh giới tu vi, trên lệnh cuối cùng quá mức to lớn, nếu như tầm thường dưới tình huống, vậy không chết cũng phải trọng thương. Nhưng hiện tại, Diệp Thần mở ra Xích Trần thần mạch, cả người kim giáp huy hoàng, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Diệp Thần trong lòng động một cái, đem tập sát mà đến trường lực, toàn bộ chuyển tới hoàng kim chiến giáp bên trên. Giáp rất sát. Ở Không Nguyên Châu trường lực đánh xuống, Diệp Thần cả người chiến giáp nhất thời nổ tung nghiền, hóa thành một phiến phiến màu vàng lưu quang tiêu tán. Nhưng có chiến giáp ngăn cản, Diệp Thần nhưng là không chút tổn hao nào, không có bị một bị thương. Cái gì? Không Nguyên Châu thấy một màn này, kinh hãi được cặp mắt trợ to, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể thật đỡ được. Chung quanh các trưởng lão cũng là rung động không dứt. Diệp Thần mạnh mẽ, vượt quá bọn họ tưởng tượng, không hổ là có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường người. Diệp Thần thừa dịp đám người thất thần để gặp, lập tức xoay người bay vút đi, phải xa xa thoát đi ra bầy phượng cổ thành. Không Nguyên Châu nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, ánh mắt trầm xuống, trong tay đánh ra một tấm phù chiếu, quát lên: "Thần thụ hiển linh, cho ta trấn áp." Phù chiếu bắn tới vậy thông thiên thần cây trên thân cây, tựa hồ mở ra cái gì nghi thức, thân cây kịch liệt chấn động đứng lên, thả ra vạn nặng sáng mở, ngút trời thủy khí, có bách điểu triều hoàng kêu vang lên, một đầu vô cùng to lớn phượng hoàng hư ảnh, chấn động hai cánh, ngửa mặt lên trời hí, hướng Diệp Thần đạp chết đi. "Không tốt, tôn chủ đi mau." Phượng Tê bảo thụ hiển linh. Sa La cây thấy vậy phượng hoàng hư ảnh, có vẻ lo lắng nói: "Phượng Tê bảo thụ." Diệp Thần nhìn vậy từ thần thụ bay ra to lớn phượng hoàng, chỉ cảm thấy hô hấp một hồi nghẹt thở. Sa La cây nói: "Phượng Tê bảo thụ là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, thế gian có thập đại thần thụ truyền thuyết, mỗi một bụi cây thần thụ đều là hỗn độn chí bảo, pháp lực thần thông cực mạnh, cái này Phượng Tê bảo thụ truyền thuyết có thể nuôi dưỡng Phượng Hoàng thần thú, ra Thiên Phượng Hoàng đạp chết xuống, đó là cả ngày quân đều phải kiêng kỵ. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, bụi cây này Phượng Tê bảo thụ, hiển nhiên là Mạc gia trấn tộc chí bảo, trấn thủ Mạc gia phong thủy khí vận, ở gặp phải địch nhân thời điểm, còn có thể lấy Phượng Hoàng thần uy, tiêu diệt ngoại địch, quả thực là vô cùng lợi hại. Diệp Thần mới vừa cùng Không Nguyên Châu chạm nhau một trường, hơi thở còn không khôi phục, mắt gặp vậy Phượng Hoàng hư ảnh của tới, cũng không cách nào kích phá, chỉ có thể tại chỗ lăn lộn, hơi có điểm chật vật né tránh. Mà hắn bước chân, bị cái này Phượng Hoàng cản một cái, Không Nguyên Châu thừa dịp này cơ hội, đã dẫn người liều chết xung phong đi lên. Trong thành tuần tra hộ pháp, thấy khắc thương động, từ bốn phương tám hướng bao vây, thùng sắt vậy vây lại Diệp Thần. Diệp Thần nhất thời rơi vào tuyệt đối vòng vây bên trong, giống như khốn ở trong lồng dã thú, vô luận như thế nào đều không thể chạy khỏi đi ra ngoài. Thằng nhóc, ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Không Nguyên Châu hung tướng lộ ra, không có lại cùng Diệp Thần ý khách khí. Diệp Thần thoáng chấn định tâm thần, diễn cảm lãnh đạm, nói: "Tiền bối đây là ý gì?" Không Nguyên Châu thấy Diệp Thần lâm nguy không loạn hình dáng, âm thầm bội phục khen ngợi, trong đầu nghĩ: "Nếu như ta Mạc gia có này cùng nhân vật anh hùng, thật là tốt biết bao." Khen ngợi ý niệm, chớp mắt rồi biến mất, Không Nguyên Châu lạnh giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là người nào? Là sứ lạ người, vẫn là Hồng gia phái tới gian tế?" Diệp Thần yên lặng chốc lát, thấy chung quanh chi chít bao vây, tự biết tình thế vạn phần hung hiểm, hơi có ứng đối không cẩn thận, thì có tan xương nát thịt họa, nói: "Ta là từ bên ngoài tới, nhưng..." Không Nguyên Châu nhưng không đợi hắn giải thích, ánh mắt bạo sáng, quả quyết quát lên: "Lúc đầu ngươi quả nhiên là sứ lạ người. Người đến sao, bắt hắn." Tả Hữu tuần tra hộ pháp lập tức tiến lên, bấu vào Diệp Thần hai cánh tay. Diệp Thần cũng không có qua loa phản kháng, trầm giọng nói: "Tiền bối như vậy tại mạnh, không khỏi quá mức bá đạo, còn xin nghe ta giải thích mấy câu." Không Nguyên Châu ha ha cười một tiếng, nói: "Không cần giải thích, chỉ cần ngươi là sứ lạ người, bỏ mặc ngươi là thân phận gì, có lý do gì, đều phải giết chết, đây là chúng ta Thiên Quân thế gia quý củ." Diệp Thần nói: "Như vậy quý củ, cũng quá mức dã man." Không Nguyên Châu nói: "Dã man liền dã man, tóm lại, sứ lạ người phải chết." Địa tâm vực bí mật, ngoại giới bốn đại vực người không có tư cách biết. Người đến, đem hắn giải về trong từ đường đi, giết tế trời, cung phụng tổ tông. Tả Hữu hộ pháp đều, Sau đó, bọn họ liền muốn áp giải Diệp Thần đi từ đường. "Cha, không muốn." Vừa lúc đó, một đạo mang nước nợ giọng nữ vang lên. Chỉ gặp một cái trà y thiếu nữ, giải khai đám người, chen lấn đi lên, ở Không Nguyên Châu trước mặt quỳ xuống, nói: "Cha, hắn là ta ân nhân cứu mạng, ngươi không thể giết hắn." Người tới dĩ nhiên là Mạc gia Thiên Kim tiểu thư, Mạc Hàn Hy. Không Nguyên Châu gặp con gái lại ở dưới con mắt mọi người, quỳ xuống hướng Diệp Thần cầu tha thứ, nhất thời mặt đầy tức giận, thân thể run rẩy, lại không nói ra lời. "Tiểu thư." Một cái thị nữ vậy từ trong đám người gạt bỏ, vội vàng đi tới Mạc Hàn Hy bên người. Không Nguyên Châu quát lên: "Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao để cho tiểu thư chạy ra ngoài?" Thị nữ kia nói: "Tiểu thư Hàn chứng hơi lui, tỉnh lại, tự chạy đi ra, nô tỳ cản vậy không ngăn được." Không Nguyên Châu tức giận vô cùng, người chung quanh vậy đang xì xào bàn tán, không nghĩ tới Mạc Hàn Hy lại sẽ là một cái sứ lạ người cầu tha thứ. Xem Mạc Hàn Hy hình dáng, tựa hồ nàng còn có khác thường tình cảm. Không Nguyên Châu nói: "Hắn là sứ lạ người, phải giết chết, ngươi không cần xin tha cho hắn." Mạc Hàn Hy nghe được "sứ lạ người" ba chữ, trong lòng run lên, ánh mắt vùng vây do dự một tí, cuối cùng là kiên quyết nói: "Không, ta trong chỗ u minh cảm giác được, hắn là tổ tiên tiên đoán phá của người, vô luận là không phải sứ lạ người, hắn cũng có thể dẫn chúng ta Mạc gia đi ra khốn cảnh. Cha, ngươi không thể giết hắn, đây là tự hủy trưởng thành." Không Nguyên Châu quát lên: "Ẩu tả, trong truyền thuyết phá của người, lại thế nào lại là một cái ngoại lai người? Tới à, đem thằng nhóc này áp tại đến từ đường, trực tiếp xử tử." Mạc Hàn Hy cắn răng nói: "Cha, ngươi nếu như giết hắn, ta cũng không sống." Vừa nói, Mạc Hàn Hy rút ra non nớt Hoàng Thiên kiếm, gác ở trên của mình. Thấy Mạc Hàn Hy như thế quyết tuyệt hình dáng, liền Diệp Thần cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nàng chịu vì mình mà chết, tính tình thật là cương liệt. Toàn trường xôn xao, tất cả người một mặt chấn động ngạc. Không thiếu nam tử ánh mắt bên trong, còn mang hâm mộ ghen tị ý ngày xưa cao cao tại thượng đại tiểu thư, làm vô số người hồn khiên mộng oanh, ngày hôm nay lại vì bảo vệ một cái ngoại tộc nam tử, không tiếp tự sát, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. "Phản, phản." Không Nguyên Châu lại là khí được thất khiếu bốc khói, kêu la như sấm, nói: "Mang tiểu thư trở về, nghiêm ngặt trông coi. Đừng nhường nàng đi ra hậu tạ. Chuyện này, không người nào có thể ngăn cản. Địa tâm vực thậm chí còn Mạc ra bí mật quá mức trọng yếu, người ngoài tuyệt không thể chấp trưởng." Hai trưởng lão đều Sau đó chính là đi qua đoạt lấy Mạc Hàn Hy trường kiếm, cưỡng ép mang nàng rời đi. Mạc Hàn Hy kêu lên: "Cha, nếu như ngươi thật giết ta ân nhân cứu mạng, để cho ta lưng đeo tội nghiệt, ta tuyệt không qua loa sống." Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hộ xưởng 5788. Viêm địa lột xác. Chương 5788, viêm địa lột xác. Giờ phút này, Mạc Hàn Hy thanh âm đoạn tuyệt hết sức. Không Nguyên Châu nghe được câu này, nhất thời sắc mặt âm tình bất định, toàn trường cũng là yên lặng như tờ, cũng chờ quyết đoán của hắn đợi được Mạc Hàn Hy bị mang đi, có trưởng lão nhỏ giọng hỏi: "Tộc trưởng, làm thế nào?" Không Nguyên Châu lo lắng hiện tại giết Diệp Thần, sợ rằng thật sẽ kích thích con gái, nói: "Trước đem cái thằng nhóc này tống giam đến cây trong tủ, chuẩn bị tế trời nghi thức, qua mấy ngày sau đó là giết hắn không muộn, mấy ngày nay tìm người khuyên bảo Hàn Hy, đừng nhường nàng làm chuyện điên rồ." Trưởng lão kia nói: Không Nguyên Châu gật đầu một cái, đi tới Diệp Thần bên người, ngưng mắt nhìn hắn, nói: "Thằng nhóc, ngươi có thể đánh bại Thánh Đường Nguyệt Khí, ta rất là bội phục, nhưng tổ tông có quy củ, người ngoại lai phải giết chết, địa tâm vực bí mật phải bảo vệ, nếu không địa tâm vực tất nhiên sẽ đi về phía hủy diệt, ngươi vậy đừng trách ta, an tâm lên đường." Nói xong, Không Nguyên Châu bấu vào Diệp Thần cổ tay, sử dụng một cái xiềng xích, khóa lại Diệp Thần tay phải điều này xiềng xích, khắc từng đạo thật nhỏ phù văn, những phù văn kia hình dáng có chút giống là phượng hoàng đồ đằng. Diệp Thần cổ tay phải mang khóa ổ khóa lại, nhất thời cảm thấy đan điền linh khí khép kín, cả người lại sứ không ra một chút khí lực, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không Nguyên Châu hừ lạnh một tiếng, một phất ống tay áo nói, các hạ thần thông quảng đại, ta vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng phong linh khóa phong bế ngươi thực lực, ngươi cũng không muốn vùng ấy, càng dễ rủa càng thống khổ, tiếp nhận thực tế, ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây, lại cho một mình ngươi thể diện an táng. Diệp Thần thử nghiệm vận kình đánh vào phong linh khóa, nhưng một đánh vào, phong linh khóa thì có một cổ dị thường nóng rực hơi thở, như phượng hoàng lửa cháy mạnh vậy đổ sông lên trở về, để cho được hắn cả người tạm phủ cháy, vô cùng là đau đớn. Xem ra Không Nguyên Châu nói không sai, cái này phong linh khóa sát thực mạnh mẽ, không chỉ có thể giam cầm người linh khí, còn có cường đại cản trả, càng dễ rủa càng thống khổ. Diệp Thần đan điền linh khí không cách nào vận dụng, thử nghiệm câu thông Hoàng Tuyền Đồ, nghe được xa là cây thanh âm, tôn chủ, ta ở. Hoàng Tuyền Đồ còn có thể câu thông, không hề thụ phong linh khóa những ràng buộc, Diệp Thần trong lòng vui mừng, nếu còn có thể câu thông Hoàng Tuyền Đồ, sự việc còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Không Nguyên Châu cũng không biết Diệp Thần lai lịch, hướng Tả Hữu Hộ Pháp nháy mắt. Tả Hữu Hộ Pháp hội ý, liền áp giải Diệp Thần, trở lại vậy Phượng Tê Bảo Thụ dưới. Bụi cây này Phượng Tê Bảo Thụ chính là Mạc Gia Thần bảo vệ cây, thập đại thần thụ một trong, vô cùng to lớn, thân cây giống như một ngọn núi lớn như vậy ở cường tráng trên thân cây, thi công thật nhiều kiến trúc, cũng không thiếu cây tủ. Vào đi thôi. Vậy Tả Hữu Hộ Pháp áp giải Diệp Thần, đẩy vào một gian cây tủ bên trong, đóng lại dây leo chế thành cửa tủ, lập tức rời đi. Hai người cũng không để lại tới trong chừng, bởi vì không cần. Phượng Tê Bảo Thụ có linh, bụi cây này thần thụ chính là tốt nhất trong chừng, Diệp Thần muốn chạy trốn, tuyệt đối không thoát khỏi thần thụ theo dõi. Diệp Thần người ở cây tủ bên trong, hoàn toàn khép kín, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, Sala, có thể có biện pháp rời đi nơi đây. Sala cây trả nói, Phượng Tê Bảo Thụ là thập đại thần thụ một trong, hữu Phượng Hoàng Thiên Uy trấn áp, tôn chủ ngươi muốn chạy trốn cách, sợ rằng không quá dễ dàng. Hơn nữa còn có phong linh khóa giam cầm. Diệp Thần nói, thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Sa La cây trà trầm ngâm một hồi, nói, Phượng Tê Bảo Thụ thuộc hỏa, hao hết Hoàng Tuyển Thánh Thủy, tới tắc cây này linh khí căn cơ, có lẽ có thể chạy khỏi đi ra ngoài, nhưng cái này là lưỡng bại câu thương biện pháp, Hoàng Tuyển Thánh Thủy từ đây muốn gãy lưu. Lưỡng bại câu thương sao? Diệp Thần trong lòng trầm xuống, đây cũng không phải là biện pháp gì tốt. Chính quyền nhận định tới giữa, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể khác thường động. Một khối luân hồi huyền bi, lại có thể hoạt lạc, đang chủ động hấp thu Phượng Tê Bảo Thụ linh khí. Khối này luân hồi huyền bi, in một cái, viêm chứ chính là viêm địa. Viêm địa khác thường động. Chẳng lẽ viêm địa muốn hấp thu nơi này linh khí, lột sắc viên mãn sao? Diệp Thần phát hiện một màn này, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ và phần. Hắn có luân hồi huyền bi bên trong, linh địa trần bia đã hoàn toàn viên mãn, hiện tại viêm địa đạt được Phượng Tê Bảo Thụ dễ chịu, lại có thể cũng có lột sắc viên mãn dấu hiệu. Một khi viêm địa thành công lột sắc, Diệp Thần Long Viêm Thần Mạch, vậy sẽ lột sắc đến đỉnh cấp, đến lúc đó, hắn muốn đi, có lẽ liền không người ngăn được. Sa La cây trà cũng là vui vẻ nói, tôn chủ, ngươi viêm địa muốn lột sắc sao? Vậy thì không thể tốt hơn nữa, không cần hy sinh Hoàng Tuyển Thánh Thủy, có thể giữ được Hoàng Tuyển Đồ phong thủy khí vận. Diệp Thần chấn định tâm thần, tận lực điều chỉnh viêm bia hơi thở, để cho viêm bia có thể tốt hơn hấp thu nơi này linh khí, nói, hy vọng thật có thể lột xác. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nửa đêm rất nhanh hạ xuống, cây trong tủ tràn ngập đỏ nhạt ánh sáng, là Phượng Tê Bảo Thụ bản thân linh quang, ngược lại cũng không lộ vẻ được hắc ám. Diệp Thần tất cả tâm thần đều tập trung ở viêm bia bên trên, chỉ muốn để cho viêm bia mau sớm lột xác. Mà bên kia, Mạc Hàn Hy bị áp tải đi xuống sau đó, nhốt ở trong gian phòng, bên ngoài có hộ vệ đang canh giữ. Nàng trong lòng bận tâm Diệp Thần, không ngừng đi tới lui. Chẳng biết tại sao, nàng từ vừa mới bắt đầu liền có thể cảm giác được Diệp Thần cũng không phải là người xấu. Như là người xấu, càng sẽ không ra tay cứu mình. Có lẽ mình căn bản cũng không nên đem Diệp Thần mang về gia tộc. Nếu như Diệp Thần ở bên ngoài, có thể cũng sẽ không như vậy bị giới hạn. Cho đến trời đã tối rồi, Mạc Hàn Hy trong lòng càng nghĩ càng loạn, lại là tự đủ, cha ngày hôm nay không có giết hắn, qua mấy ngày sớm muộn phải giết, hắn là ta ân nhân cứu mạng, ta liền tên hắn cũng không biết, làm sao có thể để cho hắn bởi vì ta mà chết. Nghĩ tới đây, Mạc Hàn Hy cắn môi đỏ mọng một cái, cầm tim đưa ngang một cái, xách non nớt Hoàng Thiên kiếm đi ra ngoài. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương trình 5789. Người của Diệp gia. Chương 5789, người của Diệp gia. Canh giữ ở cửa hai tên hộ vệ, đồng nói, tiểu thư, ngươi không thể đi ra ngoài. Thật xin lỗi. Mạc Hàn Hy cũng không nói nhiều, đột nhiên rút ra non nớt Hoàng Thiên kiếm, suy suy hai kiếm, đem hai người hộ vệ kia đâm bị thương trên đất. Hai người kia mau chóng gặp kinh biến, hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Hàn Hy sẽ xuất thủ, chút nào không phòng bị dưới, bị gai thành trọng thương, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Cũng may cũng không có nguy hiểm sinh mạng. Mạc Hàn Hy trong lòng đập bịch bịch, cái này còn là nàng lần đầu tiên đối với Mạc gia người ra tay, nàng cũng biết mình lần này là đã gây họa. Cái này hai tên hộ vệ cũng là Mạc gia tộc nhân, Mạc gia có quy củ, cấm chỉ đồng tộc tàn sát lẫn nhau, người trái lệnh chết. Mạc Hàn Hy lần này tuy không có giết người, nhưng đem đồng tộc người gai thành trọng thương, đã là vi phạm tộc quy, một khi bị phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nàng lo lắng Diệp Thần xảy ra chuyện, cũng không để ý hậu quả gì. Lặng lẽ rời nhà, Mạc Hàn Hy ra đi ra bên ngoài, che giấu ở thân hình, yên lặng cảm ứng Diệp Thần hơi thở. Nhất thời, nàng liền cảm giác được, Diệp Thần bị tống giam ở cây trong tủ. Trước đây ở thần trà trì thời điểm, hai người khỏa thân đối nhau, nhân quả đã sớm lẫn nhau dây dưa, cắt không ngừng, lý còn loạn, cho nên Mạc Hàn Hy có thể bắt được Diệp Thần hơi thở. Cha quả nhiên chuẩn bị giết chết hắn. Mạc Hàn Hy trong lòng lo âu, lặng lẽ đi cây tủ đi. Phượng Tê Bảo Thụ cực lớn, nhánh cây lá cây lại không có so sung xuê, thân hình rất dễ dàng ẩn nút, cho nên cùng nhau đi tới, đều không người phát hiện Mạc Hàn Hy tung tích. Diệp Thần đang cây tủ bên trong, toàn lực hấp thu Phượng Tê Bảo Thụ linh khí, đột nhiên cảm đi ra bên ngoài khác thường động, mở mắt vừa thấy, liền thấy một cái trà y thiếu nữ ra bên ngoài bây giờ. Vậy trà y thiếu nữ gương mặt khá là trắng bệnh tiểu tụy, thân thể nhu nhu nhược nhược, ở ban đêm dưới ánh trăng chiếu một cái, lại lộ vẻ được thê mỹ động lòng người, chọc người thương tiếc. Mạc tiểu thư. Diệp Thần ngẩn ngơ, cô gái này chính là Mạc Hàn Hy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Mạc Hàn Hy sẽ xuất hiện ở nơi này. Mạc Hàn Hy trong tay còn cầm non nớt hoàng thiên kiếm, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, thân kiếm còn có vết máu chưa khô. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng chấn động một cái, mơ hồ đoán được nàng lần này đi ra, nhất định là dính liền thiên đại tội nghiệp. Mạc Hàn Hy thấy Diệp Thần, gặp hắn thân ở lao ngục bên trong, như cũ thần sắc như thường, lâm nguy không sợ, càng cảm thấy hắn là người trên trời vận, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi có một chút si yêu sùng bái thần sắc, ở tộc bên trong, nàng không gặp qua này cùng nam tử. Cái đó, ngươi có tốt không? Ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Mạc Hàn Hy hít sâu một hơi, ngực phập phồng, thoáng bình tĩnh tâm thần, nhắc tới non nớt hoàng thiên kiếm, chém ra cây tủ cửa tủ gông xiềng. Cây này tù là dùng phượng tê bảo thụ nhánh cây đúc thành, so sắt thép túi còn bền hơn cố, tầm thường thủ đoạn không cách nào phá vỡ, nhưng Mạc Hàn Hy non nớt hoàng thiên kiếm, nhân quả hơi thở cùng phượng tê bảo thụ tương thông, muốn phá vỡ cửa tủ, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Tù cửa vừa mở ra, bên ngoài linh khí tràn vào, trong ngoài linh khí giao hội nhau, Diệp Thần chợt cảm thấy hơi thở như nước thủy triều, một tiếng nổ, viêm bia lại từ trong cơ thể bay ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, một hồi chấn động. Suy suy suy. Chợt, viêm bia hồng quang bắn ra bốn phía, lửa mang vần quanh, hiện ra vô cùng là hào hùng linh khí. Diệp Thần Long Viêm thần mạch cũng là đột nhiên mở, một cái hung mãnh hỏa long chiếm cứ ở hắn trên thân thể, lâm lâm sinh uy, chỉ là có phong linh khóa hạn chế, hỏa long chỉ có thể chiếm cứ, không có thể bay lên trời. Thành công. Diệp Thần cảm nhận được một màn này, nhất thời vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Lấy được phượng tê bảo thụ linh khí kích thích, viêm bia cũng được công lột xác, hoàn toàn đi về phía viên mãn. Cho dù là phong linh khóa, cũng giam cầm không ở Diệp Thần Long Viêm thần mạch, lợi dụng Long Viêm thần mạch nóng dược nhiệt độ, lại cho hắn một thời gian 2 ngày, hắn đủ để nóng chạy phong linh khóa, hoàn toàn chạy khỏi đi ra ngoài. Đây là. Mạc Hàn Hy ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, Diệp Thần hỏa long bản thân, thế như trên trời chiến thần, đủ để làm thế gian mỗi một người cô gái làm chìm đắm, làm tim hao tổn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, Mạc tiểu thư, cảm ơn ngươi. Mạc Hàn Hy nhìn Diệp Thần viêm địa, nói, không, không cần cảm ơn, ngươi đây là pháp bảo gì, bị đóng chặt linh khóa giam cầm, lại còn có thể thả ra ngoài. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Luân hồi huyền bi truyền thuyết quá mức cổ xưa thần bí, vẫn là không nên tùy tiện đem Mạc Hàn Hy dắt kéo vào cho thỏa đáng. Mạc Hàn Hy quay đầu nhìn xem bên ngoài, tựa hồ lo lắng có người phát hiện, nói, trước không nói những thứ này, ngươi mau cùng ta rời đi, cha ta muốn giết ngươi, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Vừa nói, nàng tiến vào cây trong tủ, kéo Diệp Thần cổ tay, muốn mang hắn rời đi. Diệp Thần tuy có thể dựa vào viêm địa, nóng chạy phong linh khóa, tự đi chạy khỏi đi ra ngoài, nhưng ít nhất cũng phải hao phí một thời gian 2 ngày ở nơi này lao ngục bên trong, hơn chỉ hoãn một ngày, liền hơn một phần nguy hiểm, hiện tại có rời đi cơ hội, Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hướng Mạc Hàn Hy nói, đa tạ. Mạc Hàn Hy nghe được Diệp Thần nói cảm ơn, trong lòng không nói ra được vui sướng, liền kéo Diệp Thần nhanh chóng rời đi cây tủ, dọc theo đường nhỏ đi bay phượng cổ thành bên ngoài chạy đi. Nàng là Mạc gia nghìn vàng, lại là non nớt hoàng thiên kiếm cầm kiếm người, nàng dẫn người rời đi cũng không làm kinh động phượng tê bảo thụ cây linh, một đường vô kinh vô hiểm, rất đi mau ra khỏi thành, đi tới ngoại ô vùng. Diệp Thần lấy được tự do lần nữa, trong lòng vô cùng vui vẻ, lần nữa hướng Mạc Hàn Hy chắp tay nói, Mạc tiểu thư, thật rất cảm ơn ngươi, chúng ta có duyên phận tạm biệt. Sau đó chính là xoay người rời đi. Mạc Hàn Hy thấy Diệp Thần rời đi hình bóng, trong lòng thất lạc, tiến lên trước một bước, kêu lên, "Này, ta còn không biết ngươi tên chữ." Diệp Thần quay đầu lại, cười nói, "Ta họ Diệp, tên Diệp Thần." Mạc Hàn Hy nói, "Ngươi, ngươi họ Diệp? Ngươi rốt cuộc là sứ lạ người, vẫn là thiên quân thế gia người của Diệp gia?" Thập đại thiên quân thế gia bên trong, có một nhà họ là Lá, ở thái cổ trong hạo kiếp tiêu diệt, nhưng thiên quân thế gia nội tình thâm hậu, coi như đạo thống bị xúc diệt, cũng có chút còn sót lại huyết mạch tích chữ lưu lại. Mạc Hàn Hy nghe được Diệp Thần tên họ, lại gặp hắn uy mãnh như vậy hình dáng, chỉ lấy là hắn là Diệp gia hậu duệ. Dẫu sao tại địa tâm vực bên trong, cường giả đứng đầu, phần lớn xuất từ thiên quân thế gia, tán tu rất ít có như thế cường đại. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, thập đại thiên quân thế gia bên trong, có một nhà là họ Diệp sao? Mạc Hàn Hy nói, đúng vậy. Diệp Thần yên lặng chốc lát, nói, ta là sứ lạ người, không phải thiên quân thế gia người. Mạc Hàn Hy nói, ngươi, ngươi quả nhiên là sứ lạ người sao? Ngươi như vậy rời đi, sợ rằng không sống qua 7 ngày. Diệp Thần nói, tại sao? Mạc Hàn Hy nói, cha ta phát hiện ngươi đi, khẳng định sẽ phát tin thông báo các nơi đồng tộc chi nhánh, lại liên lạc cái khác thiên quân thế gia người, phải toàn lực đuổi giết ngươi, ngươi nếu là sứ lạ người, không thể nào chạy trốn. Diệp Thần cười nói, ta cũng không là cái gì đợi làm thịt dê con, người khác muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Lúc này Diệp Thần trạng thái thực lực đã khôi phục lại đỉnh cấp, trần địa, linh địa, viêm bia lại lột sắc viên mãn, thực lực đại tăng, trên tay phong linh khóa giam cầm, tối đa 12 ngày là được tháo ra, ngay lúc nói chuyện rất nhiều hào khí, không hề đem người ngoài đuổi giết đặt ở bên trong mắt. Hắn phải mau sớm trở lại thiên nhân vực đi. Như huyết long đã mình chết, như kết cục như vậy, nên như thế nào? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương 5790. Tiểu Hắc độc tính. Chương 5790, Tiểu Hắc độc tính. Mạc Hàn Hy suy tính mấy giây, vẫn là nói, ngươi là người tốt, vừa cứu tính mạng của ta, ta tổng không thể để cho ngươi chịu không trắng oan, ngươi tuy là sứ lạ người, nhưng có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường, rất có thể chính là ta Mạc gia tổ tiên tiên đoàn phá của người, ta muốn mang ngươi đi gặp gia gia ta, mời hắn chủ trì công đạo. Diệp Thần nhìn Mạc Hàn Hy ánh mắt kiên định, trong lòng khá là cảm động, nhưng hắn khó khăn được chạy trốn ra ngoài, thực không muốn lại dính nhân quả, nói, ta chỉ là một người bình thường, không phải cái gì phá của người, bạn của ta cũng ở bên ngoài chờ trước ta, ta không thể lại lưu lại nữa, mời Mạc tiểu thư thứ lỗi, cáo tử. Sau đó, lần nữa muốn rời khỏi. Mạc Hàn Hy nói, ngươi có thể đi nơi nào? Địa tâm vực nhân quả khép kín, ngươi không thể nào đi ra ngoài. Nghe vậy, Diệp Thần cả người chấn động một cái, đúng là, địa tâm vực cực kỳ đặc thù, trừ phi là viên mãn phi thăng, nếu không ai cũng không ra được, muốn vĩnh viễn vây ở chỗ này. Mạc Hàn Hy thấy Diệp Thần có gian ra, vội vàng nói, ngươi muốn rời đi, phải dùng đặc thù biện pháp, ra ra ta là lên một đời tộc trưởng, hắn kiến thức rộng, nhất định có thể giúp được ngươi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, ta là sứ lạ người, hắn sẽ không giết ta sao? Mạc Hàn Hy lắc lắc đầu nói, sẽ không, ra ra ta rất nói phải trái, ngươi có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường, chính là địa tâm vực tương lai, hắn làm sao bỏ được giết ngươi. Diệp Thần trầm mặt xuống, nếu như đây là rời đi, hắn đúng là cũng không biết rời đi địa tâm vực biện pháp. Cân nhắc luôn mãi, Diệp Thần cuối cùng gật đầu, nói, được, Mạc tiểu thư, ta cùng ngươi đi gặp ngươi một chút ra ra, nếu như hắn chịu thay ta chủ trì công đạo, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mạc Hàn Hy lại hỉ, nói, tốt lắm, ngươi cùng ta tới, ra ra ta những năm gần đây một mực ở một nơi trong bí cảnh bế quan ẩn cư. Nói xong, Mạc Hàn Hy mang Diệp Thần đi về phía trước. Nơi đây là Phi Phượng cổ thành ngoại ô, còn ở Mạc gia phạm vi thế lực bên trong, không cần lo lắng cân nhắc quyết định thánh đường tập kích. Có thể rất nhanh, Diệp Thần nhưng là bước chân dừng lại, lãnh đạo gương mặt viết đầy ngưng trọng. Mạc Hàn Hy thần sắc cổ quái, đối với Diệp Thần nói, thế nào? Diệp Thần cũng không trả lời, bởi vì ngay vừa mới rồi, một mực ngủ say tiểu Hắc lại có thể thức tỉnh. Tiểu Hắc yếu ớt thanh âm đối với Diệp Thần nói, chủ nhân, ta tựa hồ cảm thấy một chút quen thuộc hơi thở. Diệp Thần trong lòng ngẩn ra, quen thuộc hơi thở? Chẳng lẽ địa tâm vực và tiểu Hắc có liên quan? Liên quan tới tiểu Hắc lai lịch, trước Sóc Lao nói qua như thế một câu nói, lão phu từng ở một bản cổ tịch bên trong, thấy qua liên quan tới lúc thiên địa sơ khai, những cái kia hỗn độn ma thần giới thiệu, mặc dù chỉ là chỉ nói ngắn gọn, nhưng trong đó vừa vặn nhắc tới một tôn tên làm trấn ngục vượn ma ma thần, tựa hồ cùng tiểu Hắc hình tượng khá là tương tự. Có lẽ, tiểu Hắc cùng cái này trấn ngục vượn ma có chút sâu xa. Cố nhiên không biết tiểu Hắc chân thực lai lịch, nhưng có một chút có thể khẳng định, tiểu Hắc lai lịch cực lớn. Tiểu Hắc, ngươi có thể tìm được vậy khí tức quen thuộc ngọn nguồn sao? Diệp Thần hỏi. Cũng có thể. Tiểu Hắc suy tính chốc lát, vẫn trả lời. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, địa tâm vực tồn tại hiển nhiên ở bên ngoài là bí mật to lớn, mà địa tâm vực vậy cất giấu nghịch thiên cơ duyên, từ luân hồi huyền bi thăng cấp bên trong liền có thể nhìn ra, nếu như tiểu Hắc có thể cường đại nói, mượn thân ấn, linh hải nhi thậm chí còn tiểu Hắc lực lượng, nói không chừng thật có thể cưỡng ép rời đi. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần nhìn về phía Mạc Hàn Hy, nói, Mạc tiểu thư, ngươi có thể hay không ở chỗ này chờ ta một ít thời gian, ta có chuyện quan trọng tới xử lý. Nghe được câu này, Mạc Hàn Hy diễn cảm cực độ cổ quái, Diệp Thần làm một sứ lạ người, dưới mắt còn có so gặp ra mình chuyện trọng yếu hơn. Bất quá nếu Diệp Thần nói như vậy, Mạc Hàn Hy cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể nói, được, không quá ta cùng ngươi cùng đi. Dẫu sao ngươi đối với địa tâm vực cuộc sống không quen, nói không chừng ta có thể giúp cái gì, không quá chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Diệp Thần nhìn một cái Mạc Hàn Hy, cuối cùng gật đầu một cái. Quả thật, địa tâm vực tràn đầy không biết, mà Mạc Hàn Hy từ ra đời liền ở chỗ này lớn lên, có lẽ thật muốn trợ giúp của nàng. Tiểu Hắc, đi như thế nào? Diệp Thần câu thông nói. Một mực đi hướng tránh bắc, ta có thể cảm giác được hơi thở ngọn nguồn chính là vậy. Không do dự nữa, Diệp Thần và Mạc Hàn Hy ngay tức thì hướng tránh bắc đi. 4 tiếng sau đó, Diệp Thần và Mạc Hàn Hy bước chân rốt cuộc dừng lại. Trước mặt hai người là một ngọn núi đỉnh núi và thiên nhân vực một ít cự phong so sánh, luôn rất nhiều, nhưng Diệp Thần đứng ở nơi này đỉnh núi trước mặt, lại có một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác, tựa như người phàm đứng ở thiên thần trước mặt. Bên cạnh Mạc Hàn Hy sắc mặt có chút trắng bệnh, thần sắc lại là nghiêm nghị. Diệp Thần tự nhiên phát giác, hiếu kỳ nói, "Mạc tiểu thư, ngươi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, hẳn biết ngọn núi này đi." Mạc Hàn Hy khẽ cắn môi đỏ mọng, tựa hồ có chút nỗi niềm khó nói, hồi lâu mới hạ quyết tâm nói, "Diệp Thần, mặc dù không biết ngươi tại sao tới nơi này, nhưng có thể hay không lúc này kết thúc. Đây là thần đỉnh, ta khi còn bé từng tùy tiện đến gần qua một lần, nhưng bị cha biết sau này, cha vô cùng tức giận, lại là đem ta giam trong trời. Cha nói, địa tâm vực có rất nhiều địa phương không thể đến gần, đất này thần đỉnh chính là một. Ta hiện tại cảm giác được hô hấp có chút khó khăn." Diệp Thần lúc này mới phát hiện thời khắc này Mạc Hàn Hy sắc mặt trắng bệch đến mức tận cùng, cố nhiên mình bị phong linh khóa có hạn chế, nhưng huyết mạch của mình mạnh mẽ, tự nhiên có thể chịu được ngọn núi này uy áp. Nhưng mà Mạc Hàn Hy nhưng là trong cơ thể có bệnh chứng, nếu là ở nơi này ngây ngô lâu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này hoặc giả cũng là Mạc Nguyên Châu không để cho hắn đến gần một trong những nguyên nhân. Nhưng nếu ngọn núi này quan hệ đến tiểu Hắc, bỏ mặc lại hơn hung hiểm, bỏ mặc có không phong linh hóa, mình cũng phải bước vào. "Mạc tiểu thư, ngươi ở nơi này chờ trước ta, ta cố mau trở lại." Nói xong, Diệp Thần chính là hướng thần đỉnh đi. Mạc Hàn Hy nhìn Diệp Thần hình bóng, vậy biết rõ mình không cách nào tiến về trước, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Làm đi tới thần đỉnh bên trên, Diệp Thần vốn cho là sẽ có một khẩu ngút trời áp lực của tới, thậm chí Diệp Thần đã chuẩn bị xong vận dụng luân hồi huyền bi chống cự, nhưng mà, chân tránh bước vào sau đó, không có gì cả. Không có trong tưởng tượng áp lực, vậy không có trong tưởng tượng nguy cơ, đất này thần đỉnh quá an tĩnh, yên lặng có chút không tầm thường. Thậm chí liền yêu thú hơi thở cũng không có. Cái này không khỏi để cho Diệp Thần hơn nữa nghiêm túc, không do dự nữa, sát kiếm sử dụng. Hắn từng bước một hướng đỉnh núi đi. Làm đi tới giữa sườn núi, vẫn không có bất kỳ dị động. Nếu như có một ít ngăn cản người khác bước vào thủ đoạn, ta còn chưa đến nỗi này, hiện tại không có gì cả, càng phát ra để cho người cảm giác cái này có chút xem trước bao tác bình tĩnh. Mạc Nguyên Châu không để cho Mạc Hàn Hy bước vào nơi này, tất nhiên có tuyệt đối lý do. Diệp Thần tự đủ. Tiểu Hắc, hơi thở kia có thể ở đỉnh núi. Nhưng mà giờ khắc này, vượt quá vì sao, Tiểu Hắc không có nói chuyện. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương 5791. Huyết Ngưng Thiên. Chương 5791, Huyết Ngưng Thiên. Diệp Thần có thể cảm nhận được đan điền chỗ sâu tiểu hắc đang giãy giụa, nhưng không có biện pháp nào, tựa như đất này thần đỉnh bên trong có một cổ lực lượng áp chế hắn. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục tiến về trước lúc đó, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo cô gái thanh âm. Nhiều năm qua như vậy, địa tâm vực còn có người dám xông núi thần. Diệp Thần mở ra, hắn linh thức không ngừng bao trùm xung quanh, thậm chí còn vượt qua cả toàn núi thần, đều đang không phát hiện được cô gái tồn tại. Không cần tìm ta ngay tại ngươi trước mặt. Cô gái kia thanh âm vang lên lần nữa, một khắc sau, Diệp Thần lại phát hiện trước mắt không gian chấn động, một cái khệ đàn cô gái dược nhiên lên. Cô gái cả người đồ đỏ, mặt mũi tươi đẹp, càng tươi sáng là vậy một đầu tóc bạc, khí chất như hàng mai, nếu như băng suối. Nàng liên nhìn như vậy Diệp Thần, giống như thần mắt nhìn xuống người phàm. Cô gái nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, rồi sau đó chợt nói, ngươi khí tức trên người hẳn đến từ thiên nhân vực, những năm này, thiên nhân vực bởi vì nổ lớn, bất ngờ tiến vào địa tâm vực quả thật có mấy cái, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên thấy thủy nguyên cảnh tiến vào địa tâm vực còn không chết. Thằng nhóc, trên mình ngươi xem ra có đại bí mật. Diệp Thần không xác thực định cô gái là địch hay bạn, suy tính chốc lát, chắp tay nói, tại hạ Diệp Thần, đúng là từ thiên nhân vực bất ngờ tiến vào nơi đây, hôm nay có chuyện quan trọng cần lên đỉnh, xin tiền bối tác thành. Chuyện quan trọng? Một mình ngươi xứ lạ người có thể tại địa tâm vực có chuyện quan trọng gì? Cô gái ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve đàn, lại là có đạo đạo cổ âm truyền tới. Mà Diệp Thần nhưng là thần sắc đại biến, cái này nhìn như tùy ý khải đàn, nhưng là đối với thần hồn sinh ra cực lớn áp lực. Phải biết, Diệp Thần nếu như hồn thể đổi thành, hồn lực nhưng mà không kém gì một ít thái chân cảnh siêu cường tồn tại ạ. Cô gái này rốt cuộc lai lịch ra sao? Cô gái gặp Diệp Thần diễn cảm lại nữa lãnh đạm, cười khanh khách mấy tiếng, rồi sau đó đứng lên, tùy ý vươn người một cái, vậy trước ngực đầy đặn dị thường, nhưng mà Diệp Thần đã không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn biết, mình như muốn thăm dò tiểu hắc chân tướng, thì nhất định phải phóng qua thiếu nữ. Nhưng hôm nay, thiếu nữ thực lực rõ ràng mạnh với mình lại có phong linh khóa hạn chế, nếu là đối phương muốn động thủ, mình có thể không chống nổi bá chiêu. Diệp công tử, ngươi rất khẩn trương, ngươi yên tâm, ta như muốn giết ngươi, ngươi có thể đã là một chồng xương trắng. Ta sở dĩ không ra tay giết ngươi, là bởi vì là ta cảm giác được ngươi trong đan điền, tựa hồ có chút đặc thù tồn tại. Cô gái môi đỏ mọng khẽ mở, một giây kế tiếp, lại là hoàn toàn đứng ở Diệp Thần trước mặt. Bởi vì khoảng cách gần, Diệp Thần chóp mũi thậm chí cảm giác được đối phương môi đỏ mọng bên trong truyền ra nhàn nhạt thơm dịu. Cô gái này rốt cuộc muốn làm gì? Rất nhanh, cô gái đưa ra trắng non thêm ngón tay dài nhọn, sau đó điểm ở Diệp Thần ngực, ngay sau đó, từ từ tuột xuống, cuối cùng chạm tới Diệp Thần đan điền vị trí. Nàng hai tròng mắt đóng chặt, một chút linh khí nhàn nhạt lại là từ ngón tay tiến vào Diệp Thần đan điền. Nàng muốn thăm dò Diệp Thần trong đan điền rốt cuộc là vật gì. Nhưng ngay khi nàng linh khí phải sâu nhập trong đó lúc đó, một cổ huyền diệu phù văn ở Diệp Thần trong cơ thể dạo dực. Rồi sau đó, vậy tìm kiếm linh khí ngay lập tức chính là bị phù văn đánh tan. Cô gái trong mắt mở ra, viên kia chân bóng lại như nước ánh mắt, viết đầy nghi ngờ và rung động. Nàng thực lực thăm dò thái chân cảnh cường giả thân thể đều là dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay, trước mắt cái này thủy nguyên cảnh thanh niên, lại có năng lực ngăn trở mình. Không đúng, huyết mạch ngươi có cổ quái. Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, cô gái hai tròng mắt cực kỳ nghiêm túc, thậm chí sinh ra một chút ý định giết người, cực kỳ sát cơ nồng đậm. Diệp Thần có chút bất ngờ, nhưng vậy đoán được đoán chừng là tiểu hắc và luân hồi huyết mạch nguyên nhân, hắn nhún nhún vai, giả vờ bất đắc dĩ nói, ta nếu là có cổ quái, hôm nay còn sẽ là thủy nguyên cảnh. Không quá ta đang có chuyện quan trọng cần muốn đi trước đỉnh núi, đó là trong sâu thẳm nhân quả. Cô gái ý định giết người thu liễm, lần nữa thử nghiệm ngón tay đụng chạm Diệp Thần đan điền, có thể kết quả cũng giống nhau. Sau đó, nàng liền mở miệng nói, thế gian nào có như vậy nhiều nhân quả, huống chi ngươi cũng không phải là địa tâm vực người, lại làm sao có thể và núi thần sinh ra nhân quả. Bất quá ngươi đan điền quả thật có một chút quen thuộc hơi thở, và đỉnh núi vậy tiểu đồ nhất trí. Ta là núi thần hộ sơn người, tên Huyết Ngưng Thiên, bảo vệ đất này núi thần đã vô tận năm tháng, dựa theo quy củ, ta hẳn chu diệt bất kỳ xông vào núi thần tồn tại. Là ngươi bước vào núi thần một khắc đó trở đi, ta liền muốn ra tay, chỉ là, chẳng biết tại sao, có một giọng nói ngăn cả ta. Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi theo ta cùng đi đỉnh núi, ở thời gian này, ngươi như có bất kỳ tùy tiện hành động, ta cũng sẽ xuất thủ, để cho ngươi biến thành một chồng xương trắng. Biết chưa? Uy hiếp trắng trợn. Nhưng Diệp Thần ngược lại là thở ra một hơi, chí ít tiếp theo đường có người mang theo, tổng so tự mình tìm tòi tới tốt. Trọng yếu hơn chính là, nguy cơ trước mắt coi là giải trừ. Ngay tại lúc này, Huyết Ngưng Tiên đột nhiên vươn ngọc thủ, nắm thật chặt Diệp Thần tay. Diệp Thần thậm chí còn có thể cảm nhận được đối phương lòng bàn tay nhắn nhủi cùng với nhiệt độ. Mấu chốt, Huyết Ngưng Tiên cái này là đang làm gì? Đây cũng quá chủ động đi. Diệp Thần cũng không cho rằng, Huyết Ngưng Thiên cái loại này tích chữ đang cùng mình bất quá là gặp mặt một lần, lại nhanh như vậy yêu mình. Huyết Ngưng Thiên tựa hồ đoán được Diệp Thần suy nghĩ, thư lạnh một tiếng, khuyên ngươi không cần nhớ quá nhiều, ngươi có thể bình yên vô sự đi qua nửa bộ phận trước, không đại biểu ngươi còn có thể như vậy đi tới đỉnh núi, ta nếu như bông ra tay ngươi, ngươi ngay lập tức liền sẽ hóa là một đoàn xương máu. Nói xong, tựa hồ là vì chứng thật chân thực tính, Huyết Ngưng Thiên hơi buông lỏng một chút tay, ngay lập tức, Diệp Thần liền cảm giác được ngút trời uy áp của tới, thậm chí thiếu chút nữa tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Huyết Ngưng Thiên rất nhanh lại nắm chặt Diệp Thần tay, tiếp tục hướng đỉnh núi đi. Cái này nhìn như khoảng cách rất gần đỉnh núi, Diệp Thần và Huyết Ngưng Thiên nhưng đi dòng ra hai tiếng. Làm đạp lên đỉnh núi ngay tức thì, Huyết Ngưng Thiên liền buông lòng tay, hiện tại, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Vừa dứt lời, Huyết Ngưng Thiên cả người liền biến mất ở giữa trời đất. Nếu không phải hiện tại Diệp Thần lòng bàn tay còn sót lại liền một chút nhiệt độ, hắn thậm chí muốn hoài nghi cái này có phải hay không một giấc mộng. Tiểu Hắc, còn lại ta muốn làm gì? Diệp Thần mờ mịt nhìn về phía xung quanh, đỉnh núi mặc dù băng ngát, nhưng trước mắt chỉ có một khối cổ xưa bia đá, trên tấm bia đá lại là in mấy cái dấu tay, tựa hồ năm đó có cường giả rất miễn cưỡng đưa tay giữ nhập bia đá bên trong. Tiểu Hắc cũng không trả lời, nhưng Diệp Thần phát hiện lòng bàn tay mình đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen tiêu căng, chính là tiểu hắc hỗn độn khí diễm. Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng liền tiểu hắc ý, hướng bia đá đi, một cái tay đột nhiên đặt ở một cái trong đó trưởng ấn bên trên. Một giây, hai giây, làm đến thứ ba giây thời điểm, Diệp Thần quanh thân đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ kinh khủng hỗn độn khí diễm. Phong linh khóa có thể phong ấn mình đan điền và linh khí, nhưng định trước không cách nào phong ấn tiểu hắc hỗn độn khí diễm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương 5792. Đi về phía hủy diệt. Chương 5792, đi về phía hủy diệt. Đồng thời, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện tay mình gánh bên trên xuất hiện một đạo hỗn độn phù văn. Phù văn tránh tốc trước ánh sáng, mà vậy bia đá lại là chuyển tới một đạo kinh thiên động địa chấn động. Trong phút chốc, bia đá chia làm hai, phản phất là một cánh cửa. Mà cửa sau lưng là một đạo thang trời, nhưng thang trời nhưng là hướng xuống không ngừng kéo dài, một phiến hắc ám, căn bản không biết cuối ở nơi nào. Cùng lúc đó, một tòa chim hót hoa thơm đỉnh bên trong, một cái thiếu nữ áo đỏ đang khải đàn, mà trước mặt nàng lại là xuất hiện một mặt to lớn truyền ảnh tinh. Mà truyền ảnh tinh lên hình ảnh chính là Diệp Thần ở đỉnh núi hình ảnh. Thiếu nữ áo đỏ dĩ nhiên chính là Huyết Ngưng Tiên. Huyết Ngưng Tiên dừng lại khải đàn tay, như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, quả nhiên, tên này có thể mở tấm bia đá này. Trọng yếu hơn chính là, hắn mới vừa rồi bùng nổ kiêu căng, lại so tên kia còn muốn ngưng tụ. Thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thiên nhân vực linh khí và quy tắc và địa tâm vực kém quá nhiều, chiếu lý mà nói, căn bản không có thể vận dụng có hỗn độn khí diễm tồn tại mới đúng. Vẫn là nói, thằng nhóc này thật ra thì lừa ta, hắn đến từ thái thượng thế giới. Diệp Thần tự nhiên không biết mình bị Huyết Ngưng Thiên quan sát, tiểu hắc toàn bộ hành trình cố nhiên không có nói một câu, nhưng Diệp Thần và tiểu hắc tới giữa đã có cảm ứng, hắn vậy không do dự, thẳng hướng nấp thang dưới đi tới. Nấp thang một phiến mờ tối, nhưng làm Diệp Thần bước vào ngay tức thì, nơi này tựa như ban ngày bị cái gì thắp sáng. Mà tiểu hắc thanh âm rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Chủ nhân, ngay ở phía trước, rất gần. Diệp Thần có thể nghe ra tiểu hắc ngữ khí kích động. Khi đi đến thứ nhất ngàn đạo bậc thang thời điểm, Diệp Thần vậy như nguyện đi tới lòng đất. Có thể để cho Diệp Thần bất ngờ phải, lòng đất lại là một tòa thật to tế đàn. Trung quanh tế đàn lại là có từng tia đỏ thấm sấm sét vần quanh. Mà tế đàn ở chính giữa lại là một cái thành kính quỳ bái áo vải cụ già. Diệp Thần có thể cảm giác được, lão nhân đã chết mấy chục ngàn năm, nhưng linh lực trong cơ thể nhưng duy trì loại nào đó thăng bằng, để cho ông già mấy chục ngàn năm không ngủ. Thậm chí Diệp Thần dám khẳng định, cụ già trước người tu vi tuyệt đối khủng bố, chí ít vượt qua nho tổ. Như vậy một người, vì sao phải thành kính quỳ bái? Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhưng là chú ý tới cái gì? Đỉnh đầu lại lơ lửng một pho tượng đá. Tượng đá có linh, hai tròng mắt bị một viên đỏ thấm hạt châu khảm nạm, sáng chói hết sức. Mấu chốt tượng đá này tựa như người vừa tựa như viên, chẳng lẽ đây chính là hấp dẫn tiểu hắc tới tồn tại? Cũng hoặc là nói, tượng đá này chính là vậy trấn ngục vượn ma. Tiểu hắc đột nhiên nói, chủ nhân, đem tượng đá kia cặp mắt moi ra, mau. Lần này, Diệp Thần diễn cảm có chút khó coi, tượng đá này bị quá thật cường giả đỉnh phong quỷ bái, tự nhiên tín ngưỡng lực khủng bố. Mà mình hôm nay muốn phá hoại tượng đá, vậy phải chịu nhân quả là vô cùng to lớn. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Do dự mấy giây, Diệp Thần khẽ cắn răng, tiểu hắc, ta sẽ tin ngươi một lần. Một giây kế tiếp, Diệp Thần chính là phi thân lên, treo lơ lửng ở tượng đá trước người. Hắn vừa định đưa tay ra, một giọng giàn mua đột nhiên chuyển tới, "Tiểu huynh đệ, chậm đã." Diệp Thần đưa ra tay ngay tức thì cứng ngắc, nơi này lại thật còn có những người khác. Hắn quay đầu, "Con ngươi trợn co giúp một cái, vậy chết liền đã vạn năm ông già lại đứng lên." Lão kia người chắp tay một cái nói, "Tiểu huynh đệ không nên kinh ngạc, cái này cái thể xác tuy không sức sống, nhưng lão phu năm đó chết lúc để lại một đạo lực lượng, cái này lực lượng yên lặng nhiều năm, rốt cuộc đến lúc phá của người." "Phá của người?" Diệp Thần đi tới ông lão bên người, thần sắc nghiêm trọng. Trước mặt ông già dưới mắt trạng thái cũng không thể đối với mình sinh ra uy hiếp gì. Hắn đại khả trực tiếp tháo xuống tượng đá kia cặp mắt, nhưng trực giác nói cho hắn, nghe một chút ông già nói như vậy, không có chỗ xấu. Ông già khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, tiếp tục nói, nếu tiểu huynh đệ có thể bước vào nơi này, tất nhiên là có chấp trưởng hỗn độn khả năng, nếu không người khác cũng không cách nào bước vào, lão phu tuy đã chết, nhưng vẫn có là một muốn nhờ. Diệp Thần lông mày nhướng lên, cái gì? Ông già khá là lễ phép cung kính con người, nói, lão phu vào năm đó, mọi người đều gọi ta là Huyết Vũ Tử, đã từng gia tộc cường thịnh, tại địa tâm vực vậy từng có qua bá chủ một phương lịch sử, chỉ tiếc năm đó lão phu không nghe người khác nơi quên. Lô mạng dính không nên đụng chạm nhân quả, đưa đến gia tộc tiêu diệt, gia tộc bên trong chỉ có ta vị này lão tổ và một bé gái sống tạm, giáo ta bé gái đạo pháp và võ đạo, xem kỳ thành giải, để cho nó chấn thủ núi này. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu, cái này ông già lại là Huyết Ngưng Tiên tổ tiên ông già, tựa hồ nghĩ đến chuyện cũ, cảm khái vạn phần, thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ta đem lấy tên Huyết Ngưng Tiên. Gia tộc cũng bởi vì ta hành động theo cảm tình, đi về phía hủy diệt, nàng là hy vọng duy nhất, nàng cũng không nên vĩnh viễn chấn thủ nơi đây. Địa tâm được thế cục cực kỳ phức tạp, dòng nước ngầm phun trào, nơi này cất giấu quá nhiều bí mật, ta lấy thần uy mới có thể bảo vệ nàng không bị người ngoài quấy rầy. Nhưng cuối cùng có một ngày, bất kể là cân nhắc quyết định thánh đường vẫn là rất nhiều địa tâm vực thế lực, cũng sẽ quên ngày xưa thần uy, đến lúc đó, liền sẽ có vô số cường giả bước vào núi thần, cái đứa nhỏ này tất nhiên sẽ một lòng bảo vệ, mà đây bảo vệ, chúng sẽ để cho nàng đi về phía hủy diệt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương 5793. Cân nhắc quyết định thánh đường lai lịch. Chương 5793, cân nhắc quyết định thánh đường lai lịch. Đây không phải là ta mong muốn kết cục, mà ta hôm nay sở cầu, chính là và Huyết Ngưng Tiên có liên quan. Tiểu huynh đệ, nếu là có cơ hội, xin mang trước cô gái rời đi địa tâm vực, đi ngoại giới, để cho nó không muốn lại dính dư thừa nhân quả, để cho hắn tại sau cùng 5 tháng thủ được một khối yên lặng. Diệp Thần con ngươi híp lại, chính hắn có thể không thể đi ra ngoài cũng không nhất định, tự nhiên sẽ không mang theo nàng người. Mấu chốt hắn đối với cái này Huyết Ngưng Tiên một chút rõ ràng cũng không có, đây không thể nghi ngờ là ở bên người An lắp một viên bom hẹn giờ. Trọng yếu hơn chính là, hắn một khi đáp ứng, thì chẳng khác nào gián tiếp dính liền huyết thú tử đưa đến diệt tộc nhân quả. Xin lỗi, tiền bối, cái van bối này không cách nào đáp ứng. Diệp Thần vẫn là nói. Huyết thú tử tựa hồ đã sớm đoán được sẽ là câu trả lời này, khẽ mỉm cười, đưa tay ra, điểm vào Diệp Thần ấn đường. Ta không cần ngươi lập tức mang nàng rời đi, ta chỉ cần ngươi ở thời cơ chín muồi thời điểm mang nàng rời đi. Cái này thời gian có thể là trăm năm sau này, cũng hoặc là vạn năm sau này. Mà thành tựu điều kiện, ta sẽ đem vật này tặng cho ngươi. Nàng như gặp được vật này, vậy sẽ rõ ràng ta ý. Nói xong, Huyết U Tử liền đem trong tay nạm vô số phù văn cổ xưa vòng tay hái xuống, lại là đưa cho Diệp Thần. Tiểu huynh đệ, ta không biết vòng tay này lai lịch, nhưng ta biết ngươi sẽ có một ngày tiếp xúc thập kiếp thần ma tháp, mà vòng tay này liền có thể phá ra một kiếp. Giờ khắc này, đến phiên Diệp Thần kinh hãi. Đối phương lại biết thập kiếp thần ma tháp. Chu Huyên và Bạch Liên còn ở trong đó, mình tất nhiên muốn đi một chuyến nữa. Còn nếu là mới có thể có vòng tay này, tất nhiên đối với phá thập kiếp thần ma tháp có kỳ hiệu. Cái này điều kiện, hắn không muốn đáp ứng vậy phải đáp ứng à? Mấu chốt, ông già cũng không có ràng buộc mang huyết ngưng thiên rời đi thời gian, nếu như vạn năm sau đó, mình chỉ sợ sớm đã vượt qua thái chân cảnh, thậm chí đã hoàn thành và vạn khư đánh cờ, đến lúc đó thuận tay mang đi một cái người lại ngại gì. Diệp Thần nhận lấy vòng tay, liền nói, "Được." Ông già nghe được Diệp Thần câu trả lời, sang sảng bật cười, rồi sau đó thân thể dần dần hóa là một phiến cát. Bất quá ở tiêu tán trước, vậy phức tạp thêm tràn đầy loại nào đó ý vị ánh mắt, lại để cho Diệp Thần thật lâu không cách nào bình tĩnh. Xem ra phần này nhân quả là trốn không tránh được. Tốt lắm, vẫn là mau sớm tháo xuống tượng đá kia cặp mắt, rời đi đi. Diệp Thần phi thân đi, đang điển tiểu hắc hỗn độn lực bọc toàn thân, lại vô cùng ung dung liền tháo xuống vậy sáng chói màu đỏ cặp mắt. "Tiểu Hắc, tiếp theo muốn ta làm gì?" Diệp Thần hỏi. Tiểu Hắc do dự mấy giây, liền nói, "Vật này hiện tại còn dính mắc quá nhiều đồ, không cách nào lập tức vận dụng, chủ nhân trước hết đem đưa vào hoàng tuyển đồ bên trong, đến lúc đó làm tiếp xử lý, còn nữa, ta có thể còn phải ngủ say một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta tỉnh lại, chính là xử lý vật này thời điểm. Ta dám khẳng định, cái này bên trong một nhất định có nghịch thiên cơ duyên và kinh thiên bí mật." Diệp Thần gật đầu một cái, liền đem vật này vứt xuống hoàng tuyển đồ bên trong, rồi sau đó nhìn một cái lão kia người để lại cho mình vòng tay, chính là hướng ngấc thang đi. Chuyến này coi như thu hoạch tràn đầy. Nhưng ngay khi Diệp Thần phải rời khỏi lúc đó, Diệp Thần dư quang lại chú ý tới cái gì? Tế đài nhất phía bên phải, thậm chí có một miếng đồng xanh cửa. Bởi vì đồng xanh cửa và chung quanh phủ văn bích họa nối liền chung một chỗ, cho nên nếu như không cẩn thận xem, căn bản không phát hiện được. Bất quá đồng xanh cửa rất nhỏ, tựa hồ cũng không thể thông qua một người. Diệp Thần hơi có vẻ tò mò đi tới đồng xanh cửa trước mặt, đưa tay ra, vừa định đụng chạm, một chút tương tự hỗn độn khí diễm tồn tại chính là vỡ ra, vậy đồng xanh cửa ngay tức thì vỡ vụn. Mà Diệp Thần vậy rốt cuộc phát hiện bên trong không gian không tính là quá lớn, nhưng yên lặng nằm một cái vòng tròn. Vòng tròn dịch thấu trong suốt, ở chính giữa vẽ một đạo cổ xưa phù văn. Diệp Thần không nhận ra phù văn biểu đạt ý, nhưng có thể cảm giác được nơi đây như thế cất giấu một món đồ, tuyệt không bình thường. Vậy coi là ngươi ta có duyên phận, mặc dù không biết ngươi là thứ gì, nhưng phải cùng địa tâm vực có liên quan, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta rời đi? Nói xong, Diệp Thần tự giễu cười một tiếng, mình và cái này vòng tròn có cái gì tốt câu thông, đối phương hiển nhiên không có khí linh, thậm chí liền linh bảo cũng không tính. Nhưng vào lúc này, viên kia bàn quanh thân phun trào ra một đạo quỷ dị tiêu căng, rồi sau đó treo phủ ở giữa không trung bên trong. Một giây kế tiếp, lại chủ động biến mất. Không đúng, không phải biến mất, mà là xuất hiện ở hoàng tuyển đồ bên trong. Lần này đến phiên Diệp Thần kinh ngạc, không có mình điều khiển, một giây đồ căn bản không có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào hoàng tuyển đồ ạ. Chẳng lẽ mình thật lấy được một cái bà bối? Bất quá dưới mắt, Diệp Thần vậy biết rõ không có như vậy nhiều thời gian tìm tòi nghiên cứu vật này tác dụng, trực tiếp hướng thang trời phương hướng đi. Rất nhanh, Diệp Thần chính là trở lại đỉnh núi, làm bước ra bậc thang trong nháy mắt, bất kể là nấc thang và bia đá đều là hoàn toàn hóa là bột. Tế đàn kia sự việc, đem hoàn toàn trần phong, không có người thứ hai biết. Hư không chập chờn, một đạo liệt ngân xuất hiện, một vị cô gái đồ đỏ từ trong đi ra. Chính là Huyết Ngưng Thiên. Huyết Ngưng Thiên tự nhiên cũng là chú ý tới Diệp Thần trong tay chiếc vòng, khẽ run lên, rồi sau đó khó tin nói, "Ngươi thấy Huyết Vũ Tử?" Diệp Thần có chút bất ngờ, cái này Huyết U Tử dầu gì cũng là Huyết Ngưng Thiên tổ tiên, nàng lại liền không ngừng kêu tục danh. Còn không cùng Diệp Thần trả lời, Huyết Ngưng Thiên chính là tự nhủ, ta chân thực không tin, Huyết U Tử là như thế nào kết luận một cái như bây giờ bất quá thủy nguyên cảnh người có thể phá cái này vạn thế cục. Diệp Thần vô cùng lãnh đạm, nói thẳng, ngươi không cần tin tưởng, ngươi chỉ cần biết, ta sau này sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Ta nếu đáp ứng Huyết U Tử, tất nhiên biết làm đến. Lần này, Huyết Ngưng Thiên không có nói gì nhiều, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, sau đó nói, ta đưa ngươi đi xuống. Hư không biến dạng, làm Diệp Thần lần nữa mở mắt ra thời điểm, nhưng là phát hiện mình đã tới chân núi, không đứng nơi xa chính là Mạc Hàn Hy. Mà Huyết Ngưng Tiên nhưng là không có xuất hiện, chắc là lựa chọn trên đất núi thần chờ đợi Diệp Thần xuất hiện lần nữa. Nàng không biết cái này nhất đẳng sẽ là nhiều ít năm. Nàng tuy không tin Diệp Thần, nhưng nàng tin tưởng Huyết Vũ Tử phán đoán. Mạc Hàn Hy gặp Diệp Thần xuất hiện, thở ra một hơi thở dài, vội vàng đi tới, hiếu kỳ nói, ngươi lại thật còn sống? Trên núi phát hiện cái gì không? Trong miệng ngươi chuyện quan trọng xử lý xong. Diệp Thần gật đầu một cái, chưa từng có lộ ra nhiều lộ. Mạc Hàn Hy là cái bé gái ngoan, nếu mình dính phần này nhân quả, vậy cũng không cần phải lại để cho Mạc Hàn Hy cuốn vào đi vào. Đã như vậy, vậy chúng ta mau sớm đi ra ra vậy đi. Mạc Hàn Hy nói. Ừ. Hai người một đường đi tới trước, vừa đi vừa trò chuyện. Mạc tiểu thư, cái đó cân nhắc quyết định thánh đường, không biết là lai lịch gì. Diệp Thần trong lòng có vẻ tò mò, địa tâm vực trừ thập đại thiên quân thế ra bên ngoài, tựa hồ còn có một cái cường đại thế lực, đó chính là cân nhắc quyết định thánh đường, bất quá hắn biết không nhiều. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ com 5794. Thanh Long bí cảnh. Chương 5794, Thanh Long bí cảnh. Mạc Hàn Hy nghe được, cân nhắc quyết định thánh đường, bốn chữ, mặt đẹp hơi biến sắc, lộ vẻ được kiêng kỵ hết sức, nhìn một cái xung quanh, nói, vậy cân nhắc quyết định thánh đường, bản thể là một kiện pháp bảo, là 33 thiên hỗn độn chí bảo đứng đầu, năm đó thập đại lao tổ phi thăng sau đó, có thái thượng ban phúc hạ xuống, vậy cân nhắc quyết định thánh đường cũng nhận được thái thượng linh khí bồi bổ, sản sinh ra khí linh, cái đó khí linh chính là hôm nay đại danh đỉnh đỉnh cân nhắc quyết định đứng đầu. Diệp Thần nói, cân nhắc quyết định đứng đầu. Hắn xúc diệt thiên quân thế ra sao? Mạc Hàn Hy khẽ cắn răng, nói, "Ùm, cân nhắc quyết định thánh đường có 102 hỗn độn chí bảo, thực lực cực mạnh, năm đó Vạn Khư thần điện tổ sư ra phi thăng lúc đó, đã từng muốn mang đi cân nhắc quyết định thánh đường, cầm tới làm Vạn Khư thần điện cung điện đạo tràng, nhưng chẳng biết tại sao, sau đó buông tha. Cái này cân nhắc quyết định thánh đường, từng đạt được Vạn Khư lão tổ đào tạo, sau đó lại có thái thượng ban phúc bồi bổ, thiên uy thánh đạo mạnh, đã đến không thể tưởng tượng nổi bước." Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói như vậy, cân nhắc quyết định thánh đường đã từng là Vạn Khư lão tổ pháp bảo. Vạn Khư thần điện là Diệp Thần cuối cùng phải đối mặt kẻ địch, núp ở sau lưng Vạn Khư lão tổ, chính là hắn trung cực địch thủ cũ. Vạn Khư lão tổ thực lực, vô cho nghi ngờ, liền Nhâm Phi phàm đều phải vô cùng kiêng kỵ, Hồng Thiên Kinh này đám nhân vật, cũng bất quá là Vạn Khư lão tổ một tên thủ hạ, hắn là ván cờ sau lưng trung cực bàn tay gây tội ác, âm thầm bố trí hết thảy. Mà cân nhắc quyết định thánh đường, tựa hồ chính là Vạn Khư lão tổ ban đầu pháp bảo, uy năng mạnh, có thể tưởng tượng được. Mạc Hàn Hy nói, không sai, cân nhắc quyết định thánh đường đúng là chính là Vạn Khư lão tổ pháp bảo, cân nhắc quyết định đứng đầu ra đời sau đó, tự tay chế tạo thái cổ hạo kiếp. Đó là chân chính đáng sợ đại kiếp khó khăn, địa tâm vực vô số thế lực tiêu diệt, rất nhiều thánh địa trở thành phế tích, thập đại thiên quân thế gia bên trong có 7 cái bị xúc diệt. Thái cổ hạo kiếp. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhớ tới mấy ngày qua, thấy qua rất nhiều phế tích di tích, muốn đến chính là ở thái cổ hạo kiếp bên trong tiêu diệt. Thiên quân thế gia, không phải nói khí vận vĩnh hằng, kéo dài bất diệt sao? Làm sao cũng bị xúc diệt? Diệp Thần lại có điểm nghi ngờ, phải biết thiên quân thế gia đạt được thái thượng ban phúc, khí vận bằng bạc, theo lý thuyết sẽ không dễ dàng tiêu diệt. Mạc Hàn Hy nói, thiên quân thế gia khí vận, hệ tại thập đại thần thụ, nếu như thần thụ bị hủy, khí vận căn cơ sụp đổ, vậy thì có bị tiêu diệt nguy hiểm. Thập đại thần thụ. Diệp Thần cũng nghe xa là cây đề cập tới thập đại thần thụ, nhưng không biết chi tiết cụ thể. Mạc Hàn Hy gật đầu một cái, nói, thập đại thần thụ đều là thuộc về 33 thiên hỗn độn chí bảo, năm đó thập đại lao tổ phi thăng sau đó, rơi xuống ban phúc, hạch tâm chính là vậy thập đại thần thụ, chúng ta thiên quân thế gia, mỗi người đạt được một bụi, toàn tộc phong thủy khí vận, số mạng căn cơ, toàn bộ ký thác vào thần thụ bên trên, có thể nói là trấn tộc chi bảo. Vậy thập đại thần thụ cũng đi qua thái thượng linh khí cùng phép tắc rèn luyện, nội tình cực kỳ thâm hậu, thiên quân thế gia có thần thụ che chở, có thể vạn cổ bất diệt, nhưng nếu thần thụ bị hủy, vậy thiên quân thế gia thì có bị tiêu diệt nguy hiểm. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Muốn đến Mạc gia thần thụ, chính là vậy Phượng Tê bảo thụ. Mạc Hàn Hy nói, năm đó thời đại thái cổ, cân nhắc quyết định đứng đầu phá hủy 7 bụi cây thần thụ, đối ứng 7 đại thế gia, tương truyền toàn bộ bị hắn xúc diệt, chỉ có một ít yếu ớt huyết mạch bảo tồn được, đã không thành kết quả, hôm nay địa tâm vực tồn lưu thế gia, chỉ còn lại ta Mạc gia, còn có Lâm gia và Hùng gia. Diệp Thần một hồi thổn thức, nói như vậy, Diệp gia và Nhâm gia đều bị phá hủy. Mạc Hàn Hy nhìn Diệp Thần diễn cảm, trong lòng hơi cảm thấy nghi ngờ, nói, đều bị phá hủy, Diệp đại ca, ngươi là sứ lạ người, vậy biết Diệp Nhâm hai nhà người sao? Diệp Thần cười một tí, nói, ta họ Diệp, ta có người bạn họ Nhâm, họ giống nhau, nghe được cái này bị tiêu diệt tin tức, tự nhiên có chút không phải mùi vị. Bất quá Diệp Thần đánh trong đáy lòng cảm thấy, mình và Nhâm Phi phàm phải cùng cái này hai gia tộc lớn không có quá lớn liên lạc, coi như là có, cũng là cực kỳ yếu ớt, nếu không Nhâm Phi phàm sớm nên tìm được địa tâm vực mới đúng. Mạc Hàn Hy cười nói, Diệp thị Nhâm thị đều là họ lớn, họ giống nhau không kỳ quái. Hai người vừa ôn, rất nhanh liền đi tới một cái truyền tống trận lối vào. Truyền tống trận bốn phía có cấm chế, Mạc Hàn Hy móc ra ấu hoàng thiên kiếm, như chìa khóa vậy mở ra cấm chế, hướng Diệp Thần nói, "Ra ra ta ẩn cư ở Thanh Long bí cảnh bên trong, đây chính là lối vào, Diệp đại ca, chúng ta vào đi thôi." Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, liền cùng Mạc Hàn Hy bước lên truyền tống trận, truyền tống đi Thanh Long bí cảnh. Rào. Một hồi ánh sáng trắng thoáng qua, hư không biến dạng, Diệp Thần mở mắt vừa thấy, nhưng phát hiện tự mình tới đến một vùng núi thanh thủy tú trong thế giới. Mảnh thế giới này, bầu trời xanh thẳm, chim hót hoa thơm, trên đất trồng đầy tất cả trồng trà hoa, không khí mát mẻ xông vào mũi, làm người ta tâm thần sảng khoái. Nơi này chính là Thanh Long bí cảnh sao? Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhưng thấy phương xa trên đường chân trời, đứng sừng sững một bụi to lớn thần thụ, nối thẳng chân trời, cho dù cách nhau thiên bách lý, đều có thể thấy rõ. Mạc Hàn Hy nói, "Ừ, đây chính là gia gia ta địa phương ẩn cư, trăm năm trước, chính là gia gia ta chế tạo thần trà trì, đáng tiếc còn chưa kịp sử dụng, tộc liên gặp phải cân nhắc quyết định thánh đường tập kích, chúng ta chỉ có thể hồi tộc chống đỡ, trận chiến ấy bên trong, gia gia ta bị trọng thương, liền lui rất tộc trưởng chức vị, chuyển cho ta phụ thân, hắn chính là ở ẩn cư này dưỡng thương." Nói đến thần trà trì, thời điểm Mạc Hàn Hy gò má dâng lên một hồi đỏ ửng, hiển nhiên là hồi tưởng lại rất nhiều cờ bay phất phới náo nhiệt, tâm thần không khỏi đong đưa. Diệp Thần ánh mắt thiếu nhìn phương xa, nhìn vậy nối thẳng chân trời to lớn thần thụ, nói, "Bụi cây kia cây lớn, cũng là thập đại thần thụ một trong sao? Các ngươi Mạc gia có hai bụi cây thần thụ." Mạc Hàn Hy nói, "Vậy kêu là Thanh Long cây trà, đích xác là thập đại thần thụ một trong, nhưng không phải chúng ta Mạc gia, đã từng là Huyền gia thần thụ, sau đó Huyền gia tiêu diệt, Thanh Long cây trà thất lạc, ta Mạc gia đời trước cơ duyên xảo hợp, mới lấy được cây này, nhưng khí vận căn cơ đã bị phá hủy, mất đi che chở hiệu dụng, thật may thần thụ bản thân vật liệu, linh khí do ở đây, có thể cầm tới luyện chế đan dược, phân phối linh thủy, cũng là không thể có nhiều pháp bảo." Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, "Thanh Long cây trà, Huyền gia thần thụ. Thập đại thiên quân thế gia bên trong, có một nhà họ Huyền. Hắn nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt, trong lòng một hồi chấn động. Mạc Hàn Hy nói, "Đúng vậy, Diệp đại ca, thế nào?" Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy tư một tí, cuối cùng lắc lắc đầu nói, "Không việc gì." Mạc Hàn Hy thấy Diệp Thần chau mày hình dáng, trong lòng biết sau lưng hắn dính líu nhân quả, quả thực không nhỏ, nhưng nếu Diệp Thần không nói, nàng vậy không tiện hỏi nhiều, liền cười nói, "Chúng ta tiếp tục lên đường đi, ra ra ta liền ở Thanh Long cây trà hạ ẩn cư." Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, liền và Mạc Hàn Hy sóng vai tiến về phía trước, hướng vậy Thanh Long cây trà đi tới. Vậy Thanh Long cây trà tựa hồ đang ở trước mắt, nhưng thực thì cách nhau khá xa, hai người sóng vai đi bộ, đi mấy giờ, vậy không đến. Màn đêm buông xuống, hai người điểm một đống lửa, liền ở nơi này dã ngoại hoang vu ngủ ngoài trời. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ com 5795. Phá khóa cục. Chương 5795, phá khóa cục. Mạc Hàn Hy vừa nghĩ tới muốn cùng Diệp Thần qua đêm, tim đập bịch bịch, gò má một phiến đỏ ửng. Diệp Thần ngược lại không biết nàng cẩn thận, một mình ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống luyện công đang tu luyện gian, Diệp Thần chợt nghe luân hồi mộ địa bên trong truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc. Cái này phong linh khóa cũng quá mức đáng ghét, ta vì ngươi mở ra đi. Điều này hiển nhiên là phong thiên thương thanh âm. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm, sững sờ một chút, sau đó vui vẻ nói, "Phong tiền bối, là ngươi sao?" Hắn thử nghiệm câu thông luân hồi mộ địa, quả nhiên câu thông thành công, ngay lập tức tới giữa chính là thấy được phong thiên thương bóng người. Từ bất ngờ rơi vào địa tâm vực sau đó, Diệp Thần và luân hồi mộ địa một mực mất đi liên lạc, giờ phút này lần nữa liên lạc, thật là không khỏi niềm vui. Muốn đến là viêm địa lột xác, Diệp Thần luân hồi huyết mạch rất nhiều thăng tiến, rốt cuộc lần nữa và luân hồi mộ địa lấy được liên lạc. Phong thiên thương hừ một tiếng, nói, không phải ta còn có thể là ai? Ngươi trên cổ tay phong linh khóa, ngược lại là có chút ý tứ, xiềng xích cấm chế rất là xảo diệu, đổi thành người bình thường, còn thật chưa chắc có thể tháo ra. Diệp Thần cổ tay bên trên đang buộc một đạo khóa sắt liên, đó là Mạc Nguyên Châu bố trí phong linh khóa, niêm phong liền hắn đan điền linh khí. Cái này phong linh khóa vậy không việc gì, qua một ngày nữa thời gian, ta có thể dùng viêm địa năng lượng trực tiếp nóng chảy. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cũng không có đem phong linh khóa đặt ở bên trong mắt. Phong Thiên Thương lườm một cái, nói, ngươi thủ đoạn này quá mức dã man thô bạo, không hợp luyện khí đạo lý. Diệp Thần cười không nói, biết Phong Thiên Thương tinh thông khí linh chi đạo, rất chú trọng thủ pháp tinh xảo, hắn cái loại này bạo lực biện pháp, tự nhiên không bị Phong Thiên Thương thích. Ta vì ngươi tháo ra, ngươi đừng động. Phong Thiên Thương trong mắt bên trong hơi có điểm thấy cái mình thích là không nhịn được hình dáng, hiển nhiên cái này phong linh khóa rất xảo diệu, đưa tới hắn hứng thú, hắn muốn đích thân phá giải. Hắn lấy ra một cây châm nhỏ, thân hồn nhập vào người đến Diệp Thần trên mình, liền dùng cái này cây châm nhỏ cẩn thận điều nghiên phong linh khóa ổ khóa, đồng thời từng đạo phù văn như nước thủy triều vậy tràn vào trong đó. Rắc rắc, chỉ chốc lát sau ổ khóa bị giải khai, đúng cái phong linh xích sắt cũng rơi xuống. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy đan điền linh khí lần nữa dâng lên, cả người tràn đầy lực lượng, cười nói, tiền bối tốt khôn khéo thủ đoạn, tại hạ bội phục. Phong Thiên Thương biết rõ hắn là cố ý gặp nên, nhưng lời khen nghe vào trong tai còn chưa thắng hưởng thụ, khép mắt cười nói, một chút nông cạn thủ pháp thôi, khí linh chi đạo bác đại tinh thông, ngươi sau này còn có chỗ học tập. Diệp Thần nói, ừ. Mạc Hàn Hy ở bên cạnh thấy một màn này, nàng không biết Phong Thiên Thương tồn tại, chỉ lấy là Diệp Thần là bằng mình thủ đoạn mở ra xiềng xích, không khỏi kinh ngạc nói, Diệp đại ca, ngươi mở ra phong linh khóa sao? Cái này phong linh khóa là Mạc gia đặc chế, thật khó tháo ra. Mạc Hàn Hy không nghĩ tới Diệp Thần còn tinh thông đạo này, trong lòng lại là bội phục sùng bái. Diệp Thần cười một tiếng, nói, ừ, không sao. Mạc Hàn Hy nói, ngươi không cần chịu khổ, vậy thì rất tốt. Gió đêm thổi tới, Mạc Hàn Hy sợi tóc khẽ nhúc nhích, gò má ở dưới ánh lửa chiếu, mang một chút say lòng người đỏ ửng. Diệp Thần gặp nàng cái này vẻ mặt, liền biết mình chọc tới tình duyên nhân quả, như không mau rời khỏi, chém cắt hết thảy, sợ rằng sau này thiên ti và lũ, dây dưa vô tận. Một đêm yên lặng, đến ngày thứ hai, hai người tiếp tục tiến về phía trước, lại đi mấy giờ, mới rốt cục đi tới vậy Thanh Long cây trà hạ. Đến Thanh Long cây trà, Diệp Thần liền ngửi được một hồi mát rượi trà thơm, thấm vào lòng người, ngẩng đầu vừa thấy, trên cây kia mơ hồ chiếm cư thanh long, khí thế khoáng đạt, ngược lại cũng có một phen bảng bạc khí tượng. Từ ngoài mặt xem, cái này thanh long cây trà cành lá xung xuê, cũng không có gì đổ nát hủy diệt hình dáng. Dưới tàng cây xây dựng trước một gian nhà lá, Mạc Hàn Hy nhìn Diệp Thần một mắt, nói, Diệp đại ca, đây chính là gia gia ta địa phương ẩn cư. Diệp Thần gật đầu một cái, lại nghe cửa két một tiếng mở ra, một cái tinh thần quắc thước ông cụ áo bào xanh chống gậy từ bên trong đi ra. Gia gia, ta đến thăm ngươi. Mạc Hàn Hy vừa nhìn thấy vậy ông cụ áo bào xanh, liền cao hứng nói, sau đó thấp giọng hướng Diệp Thần nói, Diệp đại ca, đây là gia gia ta, hắn tục danh thượng hoàng hạ tể. Mạc Hàn Hy gia gia chính là kêu Mạc hoàng tể. Diệp Thần khẽ gật đầu, hướng Mạc hoàng tể chắp tay nói, vạn bối Diệp Thần, bái kiến Mạc lao tiên sinh. Mạc hoàng tể tướng mạo bình thường, cả người không hiện khí thế, như núi giã giữa phổ thông ông già, khép mắt quan sát Diệp Thần một tí, nói, à, ngươi họ Diệp sao? Rồi sau đó lại hướng Mạc Hàn Hy cười nói, cháu gái ngoan, ngươi không ở nhà ngây ngô, đến tìm gia gia có chuyện gì? Mạc Hàn Hy trong lòng có rất nhiều lời nói, nhưng trong chốc lát không biết nói như thế nào lối ra. Mạc hoàng tể cười một tiếng, mời hai người nhập phòng, nói, đi vào trước uống ly trà đi. Diệp Thần và Mạc Hàn Hy nhìn nhau, liền đi vào trong phòng. Mạc hoàng tể cho hai người cua một bình trà, lá trà chính là dùng thanh long cây trà lá cây chế tạo mà thành, ngâm thành nước trà, thanh thơm xông vào mũi, linh khí vô cùng là đậm đà. Diệp Thần và Mạc Hàn Hy yên lặng uống trà, ánh mắt vừa tiếp xúc, cũng muốn dậy thần trà chỉ bên trong náo nhiệt, ánh mắt một hồi lúng túng. Mạc hoàng tể cười tủm tỉm cũng không nói chuyện, một bộ hiền hòa ôn hòa hình dáng, cùng hai người uống trà xong rồi, mới cười hỏi Diệp Thần nói, không biết vị tiểu hữu này là cái nào thế ra người. Diệp Thần đặt ly trà xuống, nói, Mạc lao tiên sinh, tại hạ là sứ lạ người. Ngươi là sứ lạ người? Mạc hoàng tể vừa nghe đến cái này ba chữ, mới vừa vẫn là ôn hòa gương mặt, ngay tức thì biến sắc, nguyên bản đục ngầu bình tĩnh trong mắt, đột nhiên nổ lên sát khí, cả người hơi thở lớn dị, hình như là từ một cái rừng núi lao đầu, biến thành đã trải qua chiến trận, giết người vô số cổ xưa tướng soái. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ com 5796. Đột biến sát khí. Chương 5796, đột biến sát khí. Diệp Thần chỉ cảm thấy sát khí bức người, đột nhiên đứng dậy, lui về phía sau ba bước, ngưng mắt nhìn Mạc Hoàng Tể, cho tới bây giờ không nhớ đến một người khí chất lại có thể ở ngay lập tức tới giữa, biến hóa to lớn như vậy. Mới vừa Mạc Hoàng Tể ánh mắt vẫn là đục ngầu hình dáng, nhưng giờ phút này vô cùng trong suốt sáng ngời, tinh mang lóe lên, như có tinh thần chiếu sáng, sau lưng linh khí âm ầm, hiện hóa ra từng cái thanh long ảo ảnh, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra tay giết người. Ra ra. Mạc Hàn Hy cũng là kinh ngạc đứng lên, chỉ sợ Mạc Hoàng Tể sẽ xuất thủ đả thương Diệp Thần. Mạc Hoàng Tể nắm cây nặng tay, đốt ngón tay cốt rắc 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 vang rội, lạnh lùng nói, cháu gái ngoan, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích, tại sao phải mang một cái sứ lạ người đi vào? Tại địa tâm vực bên trong, sứ lạ người là không cho phép tồn tại, bất kỳ sứ lạ người cũng phải bị giết, đây là quy củ. Mạc Hàn Hy hoảng hốt vội nói, không phải vậy, ra ra, ngươi nghe ta giải thích. Lập tức liền đem thần trà chỉ bên trong phát sinh hết thảy, cũng nói một lần, thậm chí liền cộng ngâm ao nước vậy không giấu giếm, chỉ là lời nói đơn giản, sơ lược. Sau đó lại đem Diệp Thần bị bắt nốt chuyện, cũng nói tường tận. Mạc Hoàng Tể trong mắt chớp động, nói, à, nói như vậy, hắn lại chạm phá cân nhắc quyết định thánh đường tiêu căng. Ngón tay bấm đốt ngón tay, ngược dòng thiên cơ, mơ hồ tới giữa, quả nhiên thấy Diệp Thần cùng cân nhắc quyết định thánh đường đối kháng, cũng một kiếm chạm phá huy hoàng hình ảnh. Mạc Hoàng Tể là thế hệ trước tộc trưởng, cùng cân nhắc quyết định thánh đường giao phong nhiều năm, biết rõ thánh đường khủng bố. Diệp Thần chính là một cái thủy nguyên cảnh, lại có thể nghịch giết thánh đường, đây là không được việc lớn. Mặc dù Diệp Thần là sứ lạ người, nhưng bằng phần này chiến tích, đủ để làm hắn lộ vẻ xúc động. Và Mạc Nguyên Châu không cùng, Mạc Hoàng Tể rõ ràng hơn cân nhắc quyết định thánh đường khủng bố, cho nên vậy rõ ràng hơn Diệp Thần phần này chiến tích giá trị. Mạc Hàn Hy vội vàng nói, ra ra, Diệp đại ca có thể đánh bại thánh đường nguyệt khí, hắn rất có thể chính là tổ tiên tiên đoán bên trong phá của người. Cha ta cứng ngắc thủ cựu, nếu không phải là nhốt giết hắn, đây là tự hủy trưởng thành, ta muốn mời ngươi đi ra chủ trì công đạo. Mạc Hoàng Tể nghe được phá cuộc người ba chữ, thần sắc khẽ động, nói, cha ngươi không phải cứng ngắc, hắn là cẩn thận, phá cuộc người ngược lại chưa chắc, sứ lạ người là nhất định, muốn chứng minh hắn có phải hay không phá cuộc người, còn muốn khảo nghiệm một phen. Nói tới chỗ này, nhìn về Diệp Thần nói, đứa nhỏ, có hứng thú tiếp nhận ta khảo nghiệm sao? Như ngươi khảo nghiệm thông qua, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, như ta thông qua khảo nghiệm, Lao tiên sinh có thể đưa ta rời đi địa tâm vực sao? Mạc Hoàng Tể nói, địa tâm vực vĩnh hằng khép kín, trừ phi tu vi viên mãn, phi thăng thái thượng, nếu không có đi ra cơ hội, chỗ này lớn như vậy, so bên ngoài cái gì thiên nhân vực, dương chân vực cũng phải lớn hơn, ngươi cùng cực cả đời cũng thăm dò vô tận, coi như không thể đi ra ngoài, ngươi ở lại chỗ này, cũng không uổng cuộc đời này. Diệp Thần nói, không phải, lão tiên sinh, ta thân hữu cũng ở bên ngoài, ta là bởi vì bất ngờ rất xuống, vẫn luôn muốn đi ra ngoài, ta không thể để cho bọn họ quá mức lo lắng, trừ phi thăng, còn có biện pháp khác không? Mạc Hoàng Tể trầm ngâm một tí, nói, biện pháp ngược lại là có, nhưng ngươi trước thông qua ta khảo nghiệm nói sau. Nếu như liền một điểm nho nhỏ khảo nghiệm đều không cách nào thông qua, vậy ngươi cũng không cần nghĩ trước rời đi, cầm tánh mạng ở lại chỗ này là được. Hắn giọng nói lãnh đạm, nhưng lộ ra một chút vô cùng bén sắc khí. Hiện nhiên Diệp Thần nếu như khảo nghiệm bất quá, chứng minh không được thực lực, hắn sẽ lập tức động thủ, chu diệt Diệp Thần. Dẫu sao, Diệp Thần là một cái sứ lạ người, nếu như không có đầy đủ thực lực, hắn không thể nào để cho Diệp Thần còn sống. Mạc Hàn Hy nghe được Ra Ra động sát nghiệm, nói, Ra Ra, Diệp đại ca là ta ân nhân cứu mạng, ngươi chớ làm tổn thương hắn. Mạc Hoàng Tể ha ha cười một tiếng, nói, cháu gái ngoan, ta không giống cha ngươi như vậy cứng ngắc. Nếu như hắn thật có thực lực, ta sẽ không tùy tiện giết người, nhưng nếu như hắn liền một điểm nho nhỏ khảo nghiệm cũng không thông qua, vậy ngươi thích hắn làm chi? Mạc Hàn Hy gò má một đỏ, nói, ta không thích hắn. Diệp Thần tỉnh mơ, nói, Mạc lao tiên sinh, không biết là cái gì khảo nghiệm. Mạc Hoàng Tể cười nhạt, móc ra một tấm phủ chiếu đốt, nói, ngươi đi ra ngoài đi, khảo nghiệm liền ở bên ngoài chờ trước ngươi. Diệp Thần quay đầu nhìn một mắt ngoài nhà, không có thấy cái gì khác thường, nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là kêu ừm. Sau đó chính là đứng dậy, xoay người đi tới ngoài nhà ùng ùng. Diệp Thần mới vừa đến bên ngoài, nhưng cảm thấy động đất đãng, một hồi lay động kịch liệt, giáp giáp, chật, mặt đất giãn nước, một đầu to lớn con rối xông phá đi ra. Đầu này con rối cả người là dùng đá đúc thành, chừng mười mấy mét cao, trên người khắp đầy cổ xưa phù văn, có từng kia hỗn độn hơi thở tràn ra tới. Tôn chủ chú ý, La Khôn Linh Địa Ma Khôi, 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong. Hoàng Tuyền thế giới bên trong, Sa La Cây thấy đột nhiên toát ra to lớn con rối, cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng nhắc nhở, Khôn Linh Địa Ma Khôi, hỗn độn chí bảo. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, nhìn vậy to lớn con rối, cũng là cảm thấy một chút quen thuộc hơi thở, và Bích Thủy Khảm Linh Châu, Thái Ức Chấn Lôi Sa Vân, Vân Pháp Bảo tương thông, đều là hỗn độn chí bảo, thuộc về Bát Quái Hỗn Độn. Bát Quái Hỗn Độn pháp bảo, theo thứ tự là Canh Kim Càn Nguyên Châu, Khôn Linh Địa Ma Khôi, Bích Thủy Khảm Linh Châu, Khắc Trời Trong Ly Hỏa Kiếm, Thái Ức Chấn Lôi Sa, Thì Vũ Đổi Linh Phủ, Phi Vũ Tốn Phong Toa, Đại Hàn Cấn Nhạc Phong. Cái này tám kiện pháp bảo, phân biệt đại biểu Càn, Khôn, Khảm, Cách, Chấn Động, Đổi, Tuấn, Cấn tám loại thuộc tính. Cái này Khôn Linh Địa Ma Khôi chính là đại biểu Khôn Quẻ pháp bảo, trên thực tế là một đầu to lớn con rối, khắp đầy mặt đất phù văn, mỗi một đạo phù văn đều có địa thế khôn linh khí, vững chắc trầm ổn, như đất vậy khoáng đạt bất đại. Ra ra, ngươi làm sao cầm Khôn Linh Địa Ma Khôi thả ra? Diệp đại ca làm sao đối phó được? Mạc Hàn Hy thấy vậy còn rối, nhất thời hoa dung thất sắc. Khôn Linh Địa Ma Khôi, thân sắc đặc biệt vững chắc, hơn nữa có khắc rất nhiều mặt đất phù văn, có thể chịu đựng vô cùng công kích, lại hung manh thần thông công kích đi qua, cũng sẽ bị mặt đất trầm hậu khí thế hóa giải. Coi như là Mạc Hàn Hy Hấu Hoàng Thiên Kiếm, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Cái loại này con rối, thân sắc cứng rắn, trừ phi là trong truyền thuyết chân chính vô thượng tiên kiếm, nếu không cũng không ai có thể chạm phá. Năm đó cân nhắc quyết định thánh đường tập sát Mạc gia, Mạc Hoàng Tể chính là dựa vào địa ma khôi lỗi bảo vệ, mới may mắn giữ được tính mạng. Hống địa ma khôi lỗi trong mắt, phơi bày hạt hoàng ánh sáng màu, như nham thạch vậy, trong cổ họng phát ra cổ quái khó khăn minh thanh âm, bất thình lình đạp sai bước, khí thế hung hăng hướng Diệp Thần vọt tới. Đầu này con rối, chừng mười mấy mét cao, vậy nặng nề thân xác, mang khí thế đáng sợ uy bách, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần vậy cảm thấy hô hấp ngưng động chất, vội vàng lui về phía sau. Mạc Hoàng Tể ngồi ở trong nhà, không có động tĩnh, cười nhạt nói, đứa nhỏ, nếu như ngươi có thể kích phá ta cái này con rối, khảo nghiệm liền coi là thông qua. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ com 5797. Long Viêm Ai. Chương 5797, Long Viêm Ai. Diệp Thần nghe được khảo nghiệm nội dung là cái này, sắc mặt không khỏi trầm xuống, cái này Khôn Linh Địa Ma Khôi như vậy hung hãn, muốn kích phá, nói dễ vậy sao? Mạc Hàn Hy cũng là nóng nảy, nói, ra ra, năm đó cân nhắc quyết định thánh đường cường giả, cũng đánh không phá cái này Địa Ma Khôi lỗi, Diệp đại ca làm sao có thể kích phá? Mạc Hoàng Tể nói, ngươi không phải nói hắn là phá cuộc người sao? Nếu như liền ta một đầu con rối, đều không cách nào kích phá, hắn coi là cái gì phá của người? Hơn nữa đầu này con rối đã không lại là trạng thái tuyệt cùng. Mạc Hàn Hy nhất thời ý miệng, không biết như thế nào đáp lại. Diệp Thần nhìn vậy Địa Ma Khôi lỗi, cũng là cảm thấy vô cùng áp lực cực lực, ô chít chít Địa Ma Khôi lỗi trong cổ họng, phát ra cổ quái tiếng máy, khỏe mạnh kỳ dáng dấp hai cánh tay đi ở giữa nhất hợp, hướng Diệp Thần vỗ tới. Nếu như bị cái này con rối vỗ trúng, coi như không chết cũng phải trọng thương. Diệp Thần cấp thân né tránh, đồng thời nắm chặt sát kiếm, hít sâu một hơi. Sát kiếm bên trên, tràn ra ánh trăng vậy trong sáng ánh sáng, còn có từng tia hỗn độn khí tức hủy diệt, điên cuồng tràn ngập ra. Hủy diệt đạo ấn, mở. Nguyên hồn trảm, phá cho ta. Diệp Thần hung hăng một kiếm chém ra, trực tiếp sử xuất nguyệt hồn trảm, hơn nữa còn kèm theo hủy diệt đạo ấn hơi thở. Cực kỳ lạnh lùng bá đạo kiếm khí, chính là hung hăng chém vào địa ma khôi lỗi thân sắc trên. Phịch. Nhưng mà, Diệp Thần kiếm khí chém xuống đi, cũng không có đối với địa ma khôi lỗi tạo thành tổn thương gì, chỉ chém ra một cái vết trắng. Cái gì? Diệp Thần một hồi kinh hãi, cánh tay bị lực phản chấn đánh vào, một hồi tê liệt. Cái này địa ma khôi lỗi, thân sắc cứng rắn, ra Diệp Thần ý liệu. Hơn nữa, địa thế khôn linh, dày đức trở vật, vậy con rối thân sắc lên đặc thù phù văn, có mặt đất dày nặng khí thế, có thể chứa sơn hà, lại ung dung chịu đựng được Diệp Thần kiếm chém, giống như là địa thế bất đại, cái gì đều được chịu đựng thôn nạp. Tôn chủ, cái này con rối ở 33 thiên hỗn độn trí bảo bên trong, phòng ngự nhất là vững chắc, tầm thường thủ đoạn không thể phá mở, sử dụng tiên kiếm đi. Sa La Cây nhắc nhở. Khôn linh địa ma khôi, có mặt đất dày đức uy nghiêm, thân sắc quá cứng rắn, hơn nữa có thể hấp thu công kích của địch nhân, trực tiếp hóa giải, thông thường thần thông cùng binh khí, căn bản không có thể kích phá. Diệp Thần muốn kích phá cái này con rối, trừ phi là dùng Hoang Ma Thiên Kiếm. Không, Thiên Kiếm không thể khinh thường dùng. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có lập tức vận dụng Thiên Kiếm. Bởi vì vô thượng Thiên Kiếm nhân quả quá lớn, mọi cử động sẽ dính líu tới thiên cơ, lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng đầu này con rối, coi như lợi hại hơn nữa, cuối cùng là vật chết, chúng có đối phó biện pháp. Vang, vang, vang. Khổng lồ địa ma khôi lỗi đạp sai bước, tiếp tục hướng Diệp Thần vào tới, tựa hồ phải đem Diệp Thần giết chết. Nhà lá bên trong, Mạc Hàn Hy không nhịn được đi ra xem cuộc chiến, trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Thì vũ đoái linh phủ, triều trạch thôn vệ. Diệp Thần nhưng là khí định thần nhàn hình dáng, đông nhiên một tờ linh phủ sử dụng, từng luồng cho đen hơi thở tràn ngập. Rào. Hạ một sát, ở địa ma khôi lỗi dưới chân, đông nhiên xuất hiện liền một mảng lớn ao đầm phù sa. Cái này ao đầm phù sa, liền như ma quỷ vậy, đột ngột xuất hiện địa ma khôi lỗi hai chân rơi vào phù sa bên trong, cổ họng phát ra lẩm bẩm quái thanh, vùng vây muốn bỏ dậy, nhưng không ngờ bùn đủ lõng sâu, càng lún càng sâu, đảo mắt tới giữa, ao đầm phù sa lại lan tràn đến nó hông. Diệp Thần cười một tiếng, cái này ao đầm cắn nuốt thủ đoạn, đối phó người sống tác dụng chừng mực, bởi vì nhân tâm nhanh trí, người người cũng không có so cảnh giác, một cảm thấy được có ao đầm hơi thở dị động, liền lập tức tránh ra, căn bản không bị chúng tạm bẫy. Nhưng địa ma khôi lỗi là vật chết, chỉ có ma lực, không biết biến báo, thiếu sót tai hại quá lớn, đột nhiên gặp phải ao đầm chiếm đoạt, căn bản không biết né tránh, trực tiếp mất vào tay giặc đi vào. Diệp đại ca thật là lợi hại. Mạc Hàn Hy thấy một màn này, nhất thời mừng rỡ khích lệ, không nghĩ tới Diệp Thần còn có trùng hợp như vậy hay thủ đoạn, có thể đối phó địa ma khôi lỗi. Hừ. Nhà lá bên trong, Mạc Hoàng Tể mặt liền biến sắc, đột nhiên phịch đích một tiếng, vô bàn một cái. Một cổ vô hình linh khí bơm vào đến địa ma khôi lỗi trên thân thể địa ma khôi lỗi một tiếng nổ, lại từ ao đầm phù sa bên trong bay ra, thân thể cao lớn từ trên trời hạ xuống, đập về phía Diệp Thần. Không tốt. Diệp Thần khí cơ bị phong tỏa, đã không kịp lui về phía sau, trong lúc nguy cấp phấn khởi phản kháng, trên thân kiếm nổ lên sáng chói kim mang, đột nhiên một kiếm chém thẳng đi ra ngoài. Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Huy hoàng mặt trời cự kiếm, hung hăng chém vào địa ma khôi lỗi thân hình khổng lồ trên, lại là đem đầu này con rối trực tiếp phách bay ra ngoài. Phốc xích. Diệp Thần đang nhận được cự lực phản chấn, há mồm phun ra máu tươi, tạng phủ chấn động, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Cái này địa ma khôi lỗi nặng nề như núi, lại lôi cuốn từ trên trời giáng xuống tình thế, uy áp quả thực khủng bố, nếu không phải Diệp Thần thể chất cường hãn, cái này một tí đụng nhau, hắn đã gân cốt đứt từng khúc mà chết. Diệp đại ca. Mạc Hàn Hy kêu một tiếng, bước chân trước đạp hai bước. Diệp Thần lau mép một cái máu tươi, quay đầu nhìn về bên trong nhà Mạc Hoàng Tể, nói, lao tiên sinh đây là ý gì? Mới vừa nếu như không phải là Mạc Hoàng Tể ra tay, Diệp Thần đã ung dung nuốt trọn địa ma khôi lỗi. Mạc Hoàng Tể gặp Diệp Thần có thể phách bay con rối, thậm chí ở chỗ này to lớn phản chấn hạ, lại chỉ bị điểm bị thương nhẹ, không khỏi rất kinh ngạc, rung động Diệp Thần thể chất cứng hãn. Bất quá, Mạc Hoàng Tể ngoài mặt tỉnh mơ, nhàn nhạt nói, ta cái này khảo nghiệm, là muốn ngươi kích phá con rối, không phải dùng cái loại này hạng thấp kém gặp đúng dịp thủ đoạn, ta cần muốn nhìn thấy ngươi chân chính thực lực. Diệp Thần ha ha cười nhạt, nói, chính là một đầu con rối, còn không đáng ta vận dụng thực lực chân chính. Mạc Hoàng Tể nói, khẩu khí thật là lớn, vậy phải xem ngươi có nhiều ít bản lĩnh. Nói xong, hắn tay phải khoa tay múa chân một cái kỳ quái động tác tay, tựa hồ là pháp quyết chú ấn cái gì. Tay này thế vừa rơi xuống, quanh mình linh khí bạo dũng, vậy địa ma khôi lỗi từ dưới đất bò dậy, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, cặp mắt lại có thể biến thành đỏ tươi, ngay tức thì tiến vào trạng thái bùng nổ, bước nhanh hướng Diệp Thần vào tới. Lần này, địa ma khôi lỗi tốc độ so mới vừa mau lẹ gấp mấy lần, thân thể cao lớn cuồng sông lên chạy cướp, liền như cao tốc di động sắt thép pháo đài, làm người ta chấn động phố. Ra ra, Mạc Hàn Hy la thất thanh, ra ra nàng chàng này khảo nghiệm, nói rõ là muốn Diệp Thần chết. Mạc Hoàng Tể sắc mặt lãnh đạm, nghe được Mạc Hàn Hy kêu gọi, vậy không có động tĩnh. Tổ tiên tiên đoán phá của người, thực lực nhất định là long trời lở đất, cái này khảo nghiệm xác thực khó khăn, nhưng Diệp Thần nếu như không thể thông qua, cũng không có sống tiếp cần thiết. Long Viêm Thần Mạch mở mắt gặp con rối cuồng chạy tới, Diệp Thần không sợ chút nào, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, Long Viêm Thần Mạch trực tiếp mở. Và anh, một đầu hung mãnh phách liệt hỏa long, nhất thời phóng lên cao, trôi lơ lửng ở Diệp Thần trên đỉnh đầu. Đầu này hỏa long là Long Viêm Thần Mạch luyện hóa thành tồn tại, lửa cháy bừng bừng thiên uy cuồn cuộn, thậm chí mang luân hồi uy áp. Viêm Bia Lộ Sắt viên mãn sau đó, Diệp Thần Long Viêm Thần Mạch uy lực cũng là tăng vọt, lửa này long nhất thả ra ngoài, nhất thời quanh mình nhiệt độ tăng vọt, đợt khí lửa đốt người. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ com 5798. Thánh Đế Bí Mật. Chương 5798, Thánh Đế Bí Mật. Mạc Hàn Hy không nhịn được lui về phía sau chạy đi, mà trong nhà lá Mạc Hoàng Tể thấy cái này con rồng lửa cũng là cả kinh thất sắc. Đây là thật quen thuộc huyết mạch hơi thở. Mơ hồ tới giữa, Mạc Hoàng Tể từ Diệp Thần trên mình bắt được một chút cổ xưa mịt mờ, vô cùng kinh khủng huyết mạch hơi thở. Chẳng lẽ hắn chính là? Một cái kinh người ý niệm xông lên Mạc Hoàng Tể đầu óc, hắn thân thể không khỏi run rẩy, sát sát đầu động. Thái Dương Tiên Hoàng, Long Viêm Thiên Uy, phá cho ta. Diệp Thần một kiếm chém điên cuồng, kiếm chiêu vẫn là Thái Dương Tiên Hoàng chạm, nhưng lần này hắn mở ra Long Viêm Thần Mạch, kiếm chém uy lực so mới vừa không biết kinh khủng nhiều ít. Luân hồi Long Viêm huyết mạch hơi thở cùng mặt trời chân khí lẫn nhau dung hợp với nhau, một đạo chiếm cứ cự Long Kinh Thiên kiếm khí mang quần quận luân hồi uy áp, hung hăng chém ở địa ma khôi lỗi trên mình. Địa ma khôi lỗi đang tự cuồng xông lên, đột nhiên gặp phải mặt trời Long Viêm kiếm khí chém, khổng lồ kia kiên cố thân thể lại có thể từ bên trong bị chém ra hai nửa. Hai nửa tàn phá thân thể còn duy trì quán tính, một đường cuồng xông lên, từ Diệp Thần thân thể hai bên lướt qua, cuối cùng ùng ùng đụng ở sau lưng hắn nhà lá bên trong, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Tòa kia nhà lá cũng là sụp đổ. Ta trời ơi. Mạc Hàn Hy che lại cái miệng nhỏ nhắn, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, khó tin nhìn một màn trước mắt. Diệp Thần không chỉ là kích phá địa ma khôi lỗi như thế đơn giản, hơn nữa còn là trực tiếp chém ra hai nửa, đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn, coi như là năm đó cân nhắc quyết định thánh đường cường giả, cũng không có năng lực tạo thành đáng sợ như vậy phá hoại. Tôn chủ, ngươi luân hồi huyết mạch lại có thể như vậy khủng bố, ta chân thực không cách nào tưởng tượng. Nếu như 10 khối luân hồi huyền bi hoàn toàn hồi phục luân hồi huyết mạch, thật là bao kinh khủng. Sa La Cây thấy một màn này, cũng là sợ hãi không thôi. Nó vốn là muốn gọi Diệp Thần sử dụng thiên kiếm, nhưng Diệp Thần căn bản không cần, hắn cũng không có mượn thiên kiếm mũi nhọn, mà là dựa vào Long Viêm Thần Mạch, dùng luân hồi huyết mạch hung mãnh uy áp, trực tiếp giết phá địa ma khôi lỗi thân xác. Đây là man lực biến dạng vậy thủ đoạn, không phải kiếm khí sắc bén, là rất miễn cưỡng dùng luân hồi cự lực chạm phá, đây là thuộc về luân hồi huyết mạch cường hãn. Diệp Thần nhìn vậy bị phá ra hai nửa con rối, cũng là hài lòng cười một tiếng. Viêm Địa hoàn toàn lộ sắc viên mãn sau đó, hắn luân hồi huyết mạch vậy tiến một bước mạnh mẽ. Luân hồi uy áp bơm vào thân kiếm, một kiếm như khai thiên, lại như chém dưa cắt món vậy, đem cái này cụm vô so kiên cố con rối thân sắt chẳng phá. Bập bập bập. Lúc này, một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ gặp Mạc Hoàng Tể không biết lúc nào, bay đến thanh long cây trà trên, mỉm cười vỗ tay, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, mới vừa nhà lá sụp đổ, Mạc Hoàng Tể đang ở bên trong, nhưng hắn không biết khiến cho thủ đoạn gì, lại có thể phá không rời đi, dịch chuyển đến thanh long cây trà trên. Diệp Thần cũng không có bắt được cái gì khác thường, hơi thở chập chờn, xem ra cái này Mạc Hoàng Tể, thực lực xác thực không đơn giản. Được, rất tốt, ngươi thực lực so ta tưởng tượng lợi hại hơn trăm lần, ngươi quả nhiên chính là ta Mạc gia tổ tiên tiên đoán ở giữa phá của người, có ngươi ở đây, cân nhắc quyết định thánh đường ngày tiêu diệt không xa vậy. Mạc Hoàng Tể một hồi thán phục. Cái này một tràng khảo nghiệm, Diệp Thần chạm phá địa ma khôi lỗi, thậm chí còn không động dùng chân chính lá bài tẩy, thực lực có thể tưởng tượng được. Nếu như cái này đều không phải là phá của người, vậy thế gian lại không phá của người. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, phá của người không dám làm, chỉ mong tiền bối có thể nói cho ta rời đi địa tâm vực biện pháp. Mạc Hàn Hy nghe được Diệp Thần kiên trì phải rời khỏi, trong lòng ngẩm đạm, nói, Diệp đại ca, ngươi thật phải rời khỏi sao? Ngươi nếu như lo lắng ngoại giới thân hữu, có thể phát một phong thư trở về, chỉ phát thư, so với ngươi thân người phải đi, đơn giản hơn rất nhiều. Diệp Thần nói, ta cuối cùng phải rời đi nơi này, Mạc tiểu thư, đa tạ yêu thích. Sau đó, hắn chính là hướng Mạc Hoàng Tể nói, ta đã thông qua khảo nghiệm, rời đi phương pháp, xin lão tiên sinh cho biết. Mạc Hoàng Tể thở dài một hơi, nói, địa tâm vực nhân quả khép kín, ngươi muốn rời đi, nhưng là muôn vàn khó khăn, trên mà nói chuyện đi. Nói xong, Mạc Hoàng Tể tung người bay vút, lại trực tiếp bay đến ngọn cây. Diệp Thần hướng Mạc Hàn Hy nhìn một mắt, Mạc Hàn Hy cười nói, Diệp đại ca, ra ra kêu ngươi lên đi, ngươi liền lên đi. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này dọc theo thanh long cây trà thân cây, một đường bay vút, đi tới trên ngọn cây. Hắn và Mạc Hoàng Tể đứng ở ngọn cây, ngắm nhìn toàn bộ Thanh Long Bí cảnh bên trong phong cảnh, không khỏi tinh thần sảng khoái, rất thoải mái. "Lão tiên sinh, xin cho biết." Diệp Thần còn băn khoăn rời đi chuyện, chắp tay hỏi nói. Mạc Hoàng Tể trong mắt mang một chút vẻ dâu, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, yên lặng hồi lâu, mới nói, "Muốn rời đi địa tâm vực, trừ Viên Mãn Phi Thăng, chỉ có đi hàng cổ chi môn một con đường." Diệp Thần nói, "Hàng cổ chi môn?" Mạc Hoàng Tể nói, "Không sai. Vậy hàng cổ chi môn là nối liền địa tâm vực cùng ngoại giới duy nhất môn hộ, muốn mở ra cửa này, phải dùng thần thụ phù chiếu thành tựu chìa khóa. Ở mấy chục ngàn năm trước, cũng từng có một cái sứ lạ người, bất ngờ đánh mất địa tâm vực, hắn gặp phải vô số người đuổi giết, vô luận là cân nhắc quyết định thánh đường, vẫn là thiên quân thế gia, cũng không có thả qua hắn. Nhưng sau đó, cái đó sứ lạ người rất miễn cưỡng xông phá vô cùng giết hại, từ hàng cổ chi môn đi ra, thuận lợi trở lại hắn vốn là thế giới, sau đó thậm chí phi thăng thái thượng, trở thành chân chính thiên quân, bị người tôn xưng là hàng cổ thánh đế." Diệp Thần nghe xong Mạc Hoàng Tể lời này, rung động trong lòng được tột đỉnh, nói: "Cái gì? Hàng cổ thánh đế?" Lúc đầu hắn đã từng vậy đánh mất qua địa tâm vực. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian.